cái này liền muốn xem cái này chỉ mõ trùng nộ tính cao biết bao nhiêu, nộ tính mạnh, ngươi cho nó niệm một tháng kinh, khả năng để nó đại triệt đại ngộ. Nếu như nộ tính không cao, vậy ngươi khả năng liền muốn niệm mấy năm kinh, thẳng đến nó hiểu mới thôi. Nói cách khác, cùng một loại kinh Phật, từ bất đồng mõ trùng lĩnh ngộ, khả năng cũng sẽ tồn tại cao thấp chi phân. Thậm chí sẽ còn xuất hiện nộ tính không cao tìm hiểu không ra tình huống, yếu tố này cũng chính là luyện chế mõ cổ tỷ số thất bại. Luyện chế mõ cổ nhìn như đơn giản, kỳ thực tỷ số thất bại đồng dạng không nhỏ. Phong Vân cũng không rõ lắm cái này chỉ mõ trùng nộ tính mạnh bao nhiêu, lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào chính mình vận khí tốt, nhặt chỉ nộ tính tối cao mõ trùng. Phong Vân thở sâu phía sau, rốt cuộc không do dự nữa, chắp hai tay, ở mõ trùng trước mặt giả trang ra một bộ cao thâm răng rớp, sau đó bắt đầu niệm kinh. Làm sinh như thế tâm, ta ứng với diệt độ toàn bộ chúng sinh. Diệt độ toàn bộ chúng sinh mình, mà không có một đám sinh thật diệt độ giả với toàn bộ pháp, ứng với như thế biết, như thế thấy, như thế thư giải khai, bất sinh pháp tướng. Lấy vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ giả, tu toàn bộ thiện pháp, tức được an lậu đa la tam miệu tam bồ đề. Phong Vân đọc chính là Kim Cương Kinh, là một phần huyền ảo khó hiểu Kim Cương Kinh bị hắn có một lần phía sau, hắn lập tức mở mắt hướng trước mắt cái này chỉ mõ trùng nhìn lại, nhìn nó có hay không đại triệt đại ngộ. Nhưng vừa mở mắt liền thấy mõ trùng đang dùng một bộ ngộng bức biểu tình xem cùng với chính mình, ánh mắt đờ ra. Phong Vân biểu tình nghiêm trọng, đây là ý gì? Sẽ không phải là nghe không hiểu chứ? Cái này Kim Cương Kinh thực sự quá tối tăm khó hiểu, hắn đều nghe không hiểu, cái này chỉ côn trùng nghe không hiểu ngược lại cũng bình thường. Nếu một lần nghe không hiểu, vậy nghe nữa một lần chứ? Vì vậy Phong Vân chắp hai tay, một bộ cao thâm dáng dấp, bắt đầu đem Kim Cương Kinh đọc một lần lại một lần. Mõ trùng cũng bắt đầu từ nguyên lai một bước, dần dần biến đến mê man, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu nghe như si mê như say sưa, cuối cùng biến thành một bộ cảm ngộ thâm hậu răng rớp, trong mắt nhỏ tràn đầy trí tuệ. Cùng lúc đó, tại phía xa vạn dặm đại bi tự, sừng sững ở nơi trung tâm một cái phong cách cổ xưa chuông lớn màu vàng nóng, vào lúc này dĩ nhiên bỗng nhiên ánh vàng rực rực, vang lên một tiếng lại một tiếng đinh thai nhức góc gõ chuông tiếng. Tiếng chuông nhức thai, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại bi tự, vô số hòa thượng che lỗ thai, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương câu. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng chuông? Hình như là thượng cổ thời kỳ phía trước lưu truyền xuống chấn tự chi bảo. Cái này cổ trung trên vạn năm tới liền từ chưa vang lên, cũng không biết ngày hôm nay chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền chính mình vang lên, thanh âm còn khổng lồ như thế. Cái kia cổ trung không đơn giản, là ta tự nhất lịch sử đã lâu vật, nó tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ vang, chiếc trung này một ngày vang lên, vậy khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Ở hiện lên vẻ kinh sợ trong tiếng nghị luận, một cái lại cả người khoác cả sa lão hòa thượng từ trong miếu cấp tốc chạy đến. Đồng dạng dùng một bộ cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng, biểu tình động dung, cực kỳ thất thố. Ở lẫn nhau ngưng trọng liếc nhau phía sau, cùng nhau hướng chiếc kia cổ trung chạy đi. Cũng không lâu lắm, chiếc kia cổ trung bên cạnh liền tụ đầy một đám người khoác cả sa lao tăng. Tại chỗ có lao tăng ánh mắt khiếp sợ trùng, cái này cổ trung, mỗi vang một tiếng, trung mặt trên liền khắc ra một chữ, mỗi vang một tiếng, mặt trên liền khắc ra một chữ. Thẳng đến trăm tiếng qua đi, mặt trên vô căn cứ khắc ra một đoạn chữ phía sau, kim quang rốt cuộc tiêu thất, đinh thai nhức góc tiếng trung cũng rốt cuộc đình chỉ. Đại bi tự cũng rốt cuộc an tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Là thiên địa đệ bát đại kinh điển xuất thế mới, chỉ có sinh ra dị tượng, rốt cuộc là cái kia vị đắc đạo cao tăng lại sáng chế ra một bộ kinh điển. Đại trí tuệ ai chủ trì trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy kinh sợ. Trên vạn năm, rốt cuộc có mới kinh điển vấn thế sao? May mắn cùng vị đại sư này sanh ở đồng nhất thời kỳ a. Một phương trượng nhìn lấy xuất hiện ở cổ trung ở trên kinh văn, vẻ mặt thành kính màu sắc. Đáng tiếc, cổ trung chỉ có thể lấy ra trong đó trăm tự kinh văn, không kịp nguyên văn một phần mười, không trọn vẹn quá nghiêm trọng, không phải kết hợp trên giới văn, rất khó tìm hiểu thấu đáo a. Thiên cơ bất khả tiết lộ, người khác chế thân tác, chúng ta ha có thể xem một chút toàn cảnh, có thể chứng kiến một đoạn ngắn, đã là tam sinh hữu hạnh. Lúc này cái này cổ trung bên trên đang có khắc tám thiên trăm tự kinh văn, trong đó một phần tên là Kim Cương Kinh kinh văn, thình lình xuất hiện ở trong đó, kinh văn vàng chói lọi, tản mát ra khí tức huyền ảo. Một đám lao tăng đều ở bản này kinh văn trước thành tín tìm hiểu, nhưng từng cái lộ ra biểu tình khốn hoặc, trăm mối không lời giải, vắt hết óc cũng nhìn không thấu cái kia đoạn kinh văn hàm nghĩa. Có lao tăng ánh mắt đờ đẫn, không ngừng tự lẩm bẩm. Có lao tăng thần sắc điên cuồng, giống như tẩu hỏa nhập 603 ma một dạng. Liên mõ trùng nhìn đều vẻ mặt ngậm bức Kim Cương Kinh, đám này lao tăng há là dễ dàng như vậy tìm hiểu thấu đáo. Huống chi bọn họ nhìn vẫn là kém xa toàn văn một phần mười tàn thiên. Nhìn tiếp nữa, không phải tẩu hỏa nhập ma nổi điên không thể. Cùng lúc đó, trong phạm vi toàn thế giới, sở hữu tương đối nổi danh Phật tự lên một lượt diễn giống nhau một màn. Ban Như tự, Hàng Long tự, Kim Cương tự, Già Lam tự, Vạn Phật tự. Tại một ngày này, đều vang lên thần bí tiếng chuông, cả chùa trên dưới một mảnh chấn động, đem sở hữu lao tăng đều kinh động đi ra. Khi nhìn đến cổ trung bên trên xuất hiện thiên thứ 8 kinh văn phía sau, đều lộ ra kinh sợ, cực kỳ thất thố, đều khác biệt lao tăng thậm chí đã lão lệ tung hành. Thiên hạ Phật môn buồn nhất ra, những thứ này cổ trung cũng không biết là cái gì thời gian lưu truyền xuống, chỉ cần là tương đối nổi danh Phật tự đều có một cái. Cái này cổ trung rất khó phá hủy, công dụng rất nhiều, là mỗi cái tự chấn tự chi bảo. Cổ trung trong đó một cái tác dụng chính là lấy ra đến trong thiên địa có khả năng nhất cảm ngộ đến thế giới chân lý kinh văn, loại này gần gũi nhất với thế giới bản chất kinh văn cũng bị chúng tăng xưng là kinh điển. Cổ trung mỗi lấy ra đến một loại kinh điển, lực lượng sẽ mạnh mẽ một phần. Đồng thời biết sản sinh dị tượng, ở cổ trung bên trên vĩnh cửu lưu lại loại này kinh điển trăm tự kinh văn. Mỗi khi thiên địa có mới kinh điển sinh ra lúc, trung này chắc chắn sẽ sản sinh cực đại động tĩnh, đem toàn thế giới cao tăng kinh động. Chương 353, Phong Vân quyết định. 2 tháng phía sau, Phong Vân nhìn trước mắt cái này chỉ còn không có lớn bằng ngón tay kim sắc tiểu trùng, lăng lăng đờ ra. Mõ cổ dĩ nhiên rút về, vốn là mõ lớn nhỏ côn trùng, bây giờ lại còn không có ngón tay đại. Cứ việc mõ cổ đang lắng nghe bất đồng kinh Phật phía sau, sẽ lãnh ngộ ra năng lực khác nhau, sản sinh bất đồng hình thái biến hóa. Nhưng Phong Vân cũng không nghĩ đến nó biết vi phạm chất lượng thủ hàng định luật, hướng tiểu phát triển. Nếu mõ trùng đã hình thái đại biến, cái kia dung vô chân nghi, luyện cổ nhất định là thành công, làm cho tâm tình của hắn rất là phấn chấn. Chỉ là hắn còn không rõ ràng Sở Kim mới đã tới tận đáy tính là cái gì phẩm chất kinh Phật, nay trùng hiện tại vậy là cái gì cường độ. Nay trùng khí tức nội liễm, có một loại phản phát quy chân cảm giác, ở trên người nó khí tức gì đều không cảm giác, hoặc là rất yếu, hoặc là rất mạnh. Nhưng Phong Vân vẫn là ngắm trùng thành long, đối với nó ký thác rất cao hy vọng, vẻ mặt kích động màu sắc đưa nó cầm lấy, chậm chậm bắt đầu nghiên cứu năng lực của nó. Ở đưa nó huyết khế phía sau, Phong Vân rất nhanh thì biết cái này mõ cổ năng lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cũng lộ ra sáng quắc ánh mắt. Cái này mõ cổ là nửa điểm lực công kích đều không có, bởi vì nó không phải chiến cổ, là một loại cường đại ký sinh cổ. Cái này ký sinh cổ ký sinh với nhân thể nơi tim, năng lực là kim cương bất phôi chi thể, đây chính là nó ở kim cương kinh trung lĩnh ngộ ra năng lực, đồng thời sẽ để cho ký chủ cũng sở hữu năng lực như thế. Kim cương bất phôi chi thể có thể cho hắn kim cương bất hoại, là đúng nghĩa không xấu, cùng giai lực lượng gần như không có khả năng bị phá vỡ. Ngay cả thượng phẩm cổ trùng cùng cực phẩm cổ trùng đều không thể lay động hắn kim cương bất hoại, đáng sợ như vậy lực phòng ngự cơ bản có thể xưng là cùng giai không thể phá, rất khó bị người giết chết. Coi như cao hắn cấp một cổ sư đánh hắn một cái, cũng chưa chắc có thể muốn mạng của hắn. Mãnh liệt như vậy bảo mệnh năng lực, là Phong Vân thích nhất, đối với năng lực này phi thường hài lòng. Mõ cổ còn có loại thứ hai năng lực, hắn cho cái năng lực này tên lấy tên gọi đại lực kim cương trưởng. Năng lực này là có thể đem toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm bạo phát, tạo thành viễn siêu tự thân công kích cực hạn đáng sợ lực công kích. Nếu như đem toàn thân lực lượng tập trung vào trên bàn tay, vậy gọi đại lực kim cương trưởng. Nếu như đem toàn thân lực lượng bạo phát với một ngón tay, cái kia sức bật càng mạnh, đã đủ lấy điểm phá diện, như vậy chiêu đã bảo đại lực kim cương chỉ đồng lý, toàn thân lực lượng tập trung vào đầu, đã bảo thiết đầu công, toàn thân lực lượng tập trung vào phía dưới, đã bảo thiết hàng công. Rõ ràng liền một cái năng lực, nhưng ở trên tay hắn bị khai phát ra nhiều như vậy năng lực. Năng lực này đến cùng mạnh bao nhiêu tạm thời khó mà nói, nhưng có thể để cho cực phẩm cổ trùng đều không thể phá vỡ cường hãn lực phòng ngự, đủ để cho nó đứng vào cực phẩm cổ trùng hàng ngũ. Lúc này Phong Vân đã mơ hồ ý thức được, chính mình sợ rằng trong lúc vô tình luyện thành thế giới này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cực phẩm cổ trùng. Phiên Châu nhưng là một chỉ cực phẩm linh trùng đều không có, cực phẩm cổ trùng liền tự nhiên không có khả năng có. Mà hắn lại luyện thành Phiên Châu tuyệt vô cận hữu cực phẩm cổ trùng, trở thành Phiên Châu đệ một cái luyện ra cực phẩm cổ trùng ngon nhân. Cực phẩm cổ trùng vừa ra, ai cùng so tài? Đang không có cực phẩm cổ trùng thế giới, xuất hiện một chỉ cực phẩm cổ trùng cái kia đại biểu chính là vô địch. Những người còn lại toàn bộ không có, chỉ có ngươi một người có, vậy ngươi sẽ trở thành phá hư thăng bằng tồn tại. Hắn lúc này chính là đồng cấp đệ nhất nhân, đồng cấp thiên tài, đem không có người nào là hắn đối thủ. Phong Vân hô hấp dồn dập, kích động đi tới đi lui. Ha ha ha. Cực phẩm cổ trùng, cực phẩm cổ trùng. Phiên Châu chẳng bao giờ xuất hiện qua cực phẩm cổ trùng, dĩ nhiên tại trên tay ta ra đời. Trên vạn năm tới, Phiên Châu vô số thiên tài anh kiệt như cá giết sang sông, cũng không một người có thể luyện thành cực phẩm cổ trùng. Chỉ có ta Phong Vân. Đánh vỡ trước người thường không thể, cuối cùng rồi sẽ cực phẩm cổ trùng khiêu chiến thành công. Ha ha ha. Phong Vân lại cũng không khống chế được tâm tình của mình, phát sinh một tiếng điếc tai cùng thiếu. Nhưng tiếng cười của hắn lại bỗng nhiên im bặt mà ngừng, hắn làm sao cảm giác lời tương tự đã nói vô số lần. Ngươi là mới đản sinh cường đại cổ trùng, lần đầu ở cái thế giới này xuất hiện, ta người sáng tạo này có lệnh danh quyền. Ngươi có đại lực cùng kim cương lượng trùng thuộc tính, ta đây liền cho ngươi mệnh danh gọi đại lực kim cương cổ chứ. Ngươi là ta tự mình phát minh ra tới, thuộc về ta độc môn cổ phương, là ta khai sáng ra truyền thừa. Căn cứ vào điểm này, ta sẽ dẫn lấy ngươi từng bước một tiến giai xuống phía dưới, đi hướng thế giới này tối cường, để cho ngươi danh chấn toàn bộ đại lục. Phong Vân nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, vẻ mặt hào hùng nói, đại lực kim cương cổ sinh ra, có hắn kiếp trước khí tức, làm cho Phong Vân gấp bội cảm thấy thân thiết vĩ. Thêm lên nó là cực phẩm cổ trùng, có bị hắn toàn lực bồi dưỡng tư cách, Phong Vân lúc này liền quyết định nên vì nó khai phát ra một cái hoàn chỉnh tiến giai đường, khiến nó vô hạn tiến giai xuống phía dưới, nương theo chính mình vĩnh sinh không bị đào thải. Có vinh hạnh đặc biệt này, tại hắn nơi đây tạm thời chỉ có Phong Thần Nhãn cùng Ma Ong, nó xem như là cái thứ ba. Cũng chính bởi vì hắn ngày hôm nay quyết định này, đại lực kim cương cổ trở thành sau này danh chấn thế giới, làm cho chúng mạnh mẽ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật khủng bố, đây đều là nói sau. Chương 354, tiền tài cổ. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, Phong Vân ở Dạ Thành bất chi bất giác đã đợi thời gian 3 năm. 3 năm nay, Phong Vân ở cực phẩm linh đan dưới sự thúc dục, đã thành công tiến giai trung kỳ, tiến cảnh tốc độ có thể nói thần tốc. Phải biết rằng cái thế giới này cổ sư ở trăm tuổi phía trước là rất khó tiến giai tam giai cổ sư. Dựa theo hắn loại tu luyện này tốc độ, tuyệt đối có hy vọng trở thành không đến trăm tuổi tam giai cổ sư. Đây chính là mỗi ngày cầm cực phẩm linh đan coi như ăn cơm tiến cảnh tốc độ. Người khác, cho dù là không thiếu tiền tiền thị tộc trưởng chi tử, cũng không khả năng giống như hắn ăn như vậy cực phẩm linh đan ăn được ăn no. Quả thực xa xỉ. Cùng lúc đó, Phong Vân mượn tiền thị thương hội lực lượng, ở trong 3 năm này cũng rốt cuộc góp đủ rồi tam cấp kim thiểm tiến giai tài liệu, đã thành công khiến nó tiến giai. Đến tận đây, Phong Vân xem như là sở hữu hai con thượng phẩm cổ trùng cùng một chỉ cực phẩm cổ trùng cổ sư. Hai con thượng phẩm cổ trùng đều là đồng phẩm vô địch tồn tại, chính là đối lên sở hữu 4 con thượng phẩm cổ trùng đại quan sự. Hắn cũng có thể có ở đây không mượn dùng ma ong lực lượng dưới, đơn dùng hai con chiến cổ chiến thắng. Nhưng mà giữa lúc Phong Vân chuẩn bị tiếp tục bế quan, dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới nhị giai hậu kỳ thời điểm. Đột nhiên ngoài ý muốn, làm cho hắn 820 không thể không kết thúc bế quan, kết thúc cái này dài đến 3 năm bế quan sinh hoạt. Bởi vì hắn đang làm quản sự cái này thời gian 3 năm, công trạng thực sự quá sung ra, liền bá 3 năm quan, tiêu quan cái này vị trí hắn liền từ chưa xuống đã tới 2 nguyên điểm đưa ra, thêm lên các loại kinh điển vận doanh thủ đoạn, cũng để cho hắn danh tiếng đại trấn, trở thành nồng nhiệt tay có thể nóng nhân vật, được khen là thương giới kỳ tài. Cùng lúc đó, Dạ Thành cũng dưới sự hướng dẫn của hắn, năm thu liên tục tăng lên, bởi Chu thị thương hội bị hắn triệt để nuốt chọn, đưa tới đêm giảm niên kỳ lợi nhuận lần lượt dâng lên. Năm thứ nhất doanh thu 14 ức, năm thứ hai 18 ức, năm thứ tháng 3 năm 22 ức, triệt để kinh động tổng bộ. Bởi năng lực của hắn thực sự quá sâu ra, sở dĩ hắn liền lên trước, cũng bị điều chỉnh đến tổng bộ đi. Phong Vân triệt để mở bức. Hắn 3 năm nay một mực tại bế quan, cơ bản cái gì cũng không làm, Dạ Thành năm thu cao như vậy cùng hắn có quan hệ gì? Cứ như vậy nằm lên trước. Hắn là thật không làm cái gì, bằng không Dạ Thành thành tích không chỉ có những chuyện này. Phong Vân ngậm bước qua loa từ bế quan đi ra, trở nên đau đầu. Hắn ở chỗ này đợi thật tốt, trời cao hoàng đế xa, hắn giả mạo tiền đa đa chuyện vĩnh viễn sẽ không bộc lộ ra đi. Nhưng đi cao thủ nhiều như mây tổng bộ có thể liền không nói được rồi. Ai dám cam đoan ngụy trang của hắn liền vĩnh viễn sẽ không bị người khác khám phá. Cái này tổng bộ cũng không phải là Tiền Phong đợi cái kia phiên châu tổng bộ, đó bất quá là một châu phân tổng bộ, giống như tương tự tổng bộ tiền thị ở các châu không biết còn có bao nhiêu. Mà hắn là cũng bị điều đi tổng bộ, cũng chính là tiền thị xào huyệt sở tại, tộc trưởng, các đại tiền thị tộc lao địa phương sở tại. Cái chỗ này gọi Tiềm Châu, tiền thị là nơi này thập đại một trong bá chủ. Bất quá có một tệ hại thì có một lợi, đến tiền thị đại bản doanh mặc dù sẽ tăng thêm bại lộ phiêu lưu, nhưng cùng lúc cũng là một loại kỳ ngộ. Hắn có lẽ có thể thừa này cơ hội, đem tiền thị trấn tộc cổ phương đoạt tới tay. Phong Vân ánh mắt chuyển động, trong lòng cân nhắc lợi hại. Lấy hắn bây giờ nhàn giới, có thể để cho hắn thấy hợp mắt cổ phương đã cực nhỏ cực ít, tiền này thị trấn tộc cổ mới tính là một cái trong số đó. Tiền thị có một loại phi thường có ý tứ độc môn cổ phương, tên gọi là tiền tài cổ. Tiền tài cổ lấy hút bảo khí cường hóa tự thân, hắn mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi với chủ nhân có bao nhiêu thân gia. Nói cách khác, trên người chủ nhân bảo vật càng nhiều, cái kia tiền tài cổ hút bảo khí thì càng nhiều, thể tích lại càng khổng lồ, sức chiến đấu cũng càng mạnh. Phản chi, nếu như tiền tài cổ theo một cái nhà bức, vậy nó bởi vì hút không đến bảo khí, cái kia thể tích liền cực gầy tiểu, có thể ngay cả hạ phẩm cổ trùng cũng không bằng. Tiền tài cổ xem như là một loại khổng lồ cổ, thể tích bởi vì chủ nhân thân gia mà định ra, không có hạn mức cao nhất, chính là vừa được che khuất bầu trời đều có thể. Bất quá tiền tài cổ có thể tùy ý khống chế chính mình cao thấp, dù cho sau này dáng dấp lại lớn, mang theo cũng thuận tiện. Loại này cổ trùng cùng chính mình có thể thực sự quá đáp, hợp lại thân gia, ai có thể liều mạng qua hắn. Tiền tài cổ nếu như với hắn, đây tuyệt đối là cùng đối với chủ nhân, chính mình vạn năm linh dược một đống, cực phẩm linh thạch một đống, cực phẩm đan dược một đống, vạn năm linh ngọc một đống. Nó như vào ở chính mình trong nạp giới, vậy tuyệt đối chính là tiến vào thiên đường, bên trong bảo khí có thể để cho nó ăn quá no, bảo quản nó đi vào liền rốt cuộc không nghĩ ra tới. Tiền tài cổ cùng với chính mình, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, vàng này tiền cổ nhất định chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, toàn thế giới không có bất kỳ một người so với hắn thích hợp hơn luyện kim tiền cổ. Bao quát tiền thị lão tổ. Vàng này tiền cổ hút bảo khí nhất định là cá nhân tài phú, hắn mang tiền tài cổ vào nhà tộc bảo khố là vô dụng. Sở dĩ cho dù là tiền thị lão tổ, tiền tài cổ tại hắn trên tay cũng chỉ là có thể phát huy ra thượng phẩm cổ trùng lực lượng. Nhưng ở Phong Vân trong tay, có lẽ thật có thể khiến nó ăn thành cực phẩm cổ trùng. Đây chính là cực phẩm cổ trùng, sức dụ dỗ thực sự quá lớn. Phong Vân thực sự không muốn mạo hiểm, nhưng thế nhưng cho thực sự nhiều lắm. Ở cực phẩm cổ trùng rất khó xuất hiện thế giới, hắn nếu là thật có hai con cực phẩm cổ trùng, vậy thật có thể xông pha. Phong Vân biểu tình quấn quýt một lát sau, thở sâu, cuối cùng vẫn quyết định mạo lần hiểm. Chờ, các loại, trà trộn tiền thị xào huyệt, lấy thiên tài thân phận đem tiền tài cổ Quang Minh Chính Đại học đến tay phía sau, lại cởi cái này mã giáp, trực tiếp đi xa cao cái này tiền tài cổ hắn nhất định phải được, tiền tài cổ cùng hắn thực sự quá phù hợp, nếu như buông tha, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Chương 355, Phong Vân như ma trước quỷ. Phong Vân không có lập tức lên đường ly khai, thời gian không đợi, mặt trên vừa không có quy định hắn lúc nào đến. Hắn chuẩn bị lại kiếm cuối cùng một khoản sau đó mới đi. Hàng năm 22 ước lợi nhuận Dạ Thành phân bộ, há có thể không có chấn cắt chi bảo tỏa chấn. Vạn năm thần hỏa linh chi đánh mất phía sau, tổng bộ tuần tra 2 năm không có kết quả, không thể không vì Dạ Thành phân bộ chuẩn bị mới chấn cắt chi bảo. Chấn này cắt chi bảo là một khối kim thuộc tính cực phẩm linh thạch, từ Tiềm Châu tổng bộ thật xa điều tới được, cùng thông báo hắn đi tổng bộ đám người kia cùng nhau đến. Đã như vậy, sao không đem mới chấn cắt chi bảo lấy đi sau đó mới đi? Khối này kim thuộc tính cực phẩm linh thạch hắn nhất định phải được. Chỉ cần có khối này kim thuộc tính cực phẩm linh thạch, như vậy hắn đem nhiều hơn nữa ra một chỉ cực phẩm kim hành trùng. Đây chính là một chỉ phiên châu, một chỉ cũng không có cực phẩm linh trùng. Cực phẩm kim hành trùng có thể chiết xuất ra cực phẩm kim linh lực, từ cực phẩm kim linh lực thúc dục kim cương bất phôi chi thể biết nâng cao một bước, hắn há có thể buông tha. Chỉ bất quá kim thuộc tính cực phẩm linh thạch bị đặt ở nguyên lai gửi vạn năm thần hỏa linh nghệ chỗ nào trong mật thất. Chỉ cần khẽ động chỗ nào mật thất chân cắt chi bảo, tổng bộ có thể đi qua cấm chế lập tức biết được. Trước đây có đại quản sự có nổi, di chuyển cũng liền động rồi, nhưng bây giờ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tưởng chủ ý. Phong Vân đại não lần nữa vận chuyển tốc độ cao, chỉ cần hắn động não, vậy nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, đây là định luật. Nửa tháng sau, một hồi ngàn năm khó gặp đại hình đấu giá hội chính thức ở Dạ Thành mở ra, phe tổ chức chính là Tiền Thị Thương Hội. Đây cũng chính là Phong Vân vắt hết óc nghĩ ra chủ ý. Lần này hắn không chuẩn bị lại dùng âm mưu gì trộm đi chấn cắt chi bảo. Bằng không Dạ Thành phân bộ chấn cắt chi bảo liên tục bị trộm đi hai lần, trước không nói hắn biết gánh chịu nghiêm trọng thần thở tội. Nếu như chấn cắt chi bảo lại bị trộm đi một lần, không muốn gây nên người khác hoài nghi. Việc này như phát sinh nữa một lần cái kia đại khái tỷ lệ chính là cùng một người làm ra, đại quản sự đã chết, vẫn còn phát sinh mất trộm sự kiện. Cái kia không liền vì đại quản sự thoát tội rồi sao? Thật vất vả sắp tối nổi khóa tại đại quản sự trên đầu, hiện tại đã triệt để không có chứng cứ. Nếu như lại để cho tổng bộ đối với vụ án này một lần nữa thẩm tra, khó bảo toàn sẽ không tra được trên đầu hắn. Sở dĩ Phong Vân tuyệt không thể đối với chân cắt chi bảo trộm đạo lần thứ hai, chỉ có thể dùng Dương Nưu. Cái này Dương Nưu cũng ngay tại lúc này cử hành cái này đại hình buổi đấu giá. Hắn muốn quang minh chính đại đem trấn cắt chi bảo lấy ra, đồng thời tổng bộ sẽ không hoài nghi gì. Dung vô chất nghi, một thành phân bộ quản sự là có quyền lợi đối với trấn cắt chi bảo tiến hành mua bán. Bằng không trấn cắt chi bảo đặt ở bên trong chẳng phải liền thành bài biện. Chỉ bất quá trấn cắt chi bảo là dùng để phục vụ bề ngoài đồ vật, sở dĩ giá cực cao. Vật đó vô giá vốn không giá cả, dựa theo lịch sử giao dịch tình huống, chỉ có một giá cả khu gian. Giá cả khu gian ở 1 tỷ đến 10 tỷ trong lúc đó phù động vật đó vô giá, cái kia một thành phân bộ quản sự nhất định phải lấy 8 tỷ đến 100 ức giá cả thành giao. Bằng không trấn cắt chi bảo cũng chỉ có thể vĩnh viễn bày ở nơi đó. Cũng chính bởi vì như thế ngoại hạng siêu cao giá cả, sở dĩ mỗi cái thành trấn cắt chi bảo cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bán đi ra ngoài. Chỉ cần một thành phân bộ quản sự có thể đem trấn cắt chi bảo bán ra cái này siêu cao giá cả, vậy thì có quyền lợi đối với trấn cắt chi bảo tiến hành buôn bán. Sở dĩ Phong Vân lần này trực tiếp tổ chức cái đại hình đấu giá hội, đem trấn cắt chi bảo làm áp trục vật đấu giá bán đi tính rồi. Đương nhiên, ai cũng không dám cam đoan một món bảo vật tại đấu giá hội bên trong có thể bán bao nhiêu tiền. Kim thuộc tính cực phẩm linh thạch có thể hay không ở trên đấu giá hội lấy trên cùng giá cả bán ra, đó là ẩn số. Bằng không mỗi cái thành phân bộ quản sự đều dùng đấu giá hội hình thức xử lý trấn cắt chi bảo. Thế nhưng Phong Vân có hậu chiêu. Coi như kim thuộc tính cực phẩm linh thạch không có ở trên đấu giá hội bán ra cao như vậy giá cả cũng không sao. Hắn đã sớm an bài xong làm cho thực não trùng làm nâng. Nếu là có người có thể ra giá nổi cách mua vậy là tốt rồi nói. Nếu như không ai có thể ra cao như vậy giá cả, vậy thì do thực não trùng bỏ tiền mua là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ bất quá đây là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn làm cái này coi tiền như rác. Cực phẩm linh thạch đã đủ bán ra trên 10 tỷ ở trên, dù cho hắn xuất ra một số tiền lớn như vậy cũng muốn đau lòng, cho nên có thể bạch chơi liền tận lực bạch chơi làm cho thực não trùng xuất thủ là cuối cùng vạn bất đắc dĩ thủ đoạn. Sở dĩ nửa tháng trước Phong Vân liền hướng tổng bộ xin đem trấn cắt chi bảo bán đấu giá sự tình, như thế trò đùa sự tình tổng bộ dưới tình huống bình thường là sẽ không đồng ý. Nhưng Phong Vân lại nghĩ ra một cái ý đồ xấu, làm cho người của tổng bộ rất là hài lòng, vì vậy rất nhanh thì thông qua hắn xin. Hắn nhớ ra chủ ý rất đơn giản, trước kia đấu giá hội đều là dùng linh thạch đấu giá, nhưng hắn cử hành đấu giá hội bất đồng, cho phép đấu giá người cầm bảo vật của mình chống giá cả. Trên người người đó đều có chưa dùng tới bảo vật, văn gia không chút nào đau lòng. Nếu là ngươi bán đấu giá thời điểm trên người linh thạch không đủ, nhưng có thể cầm không dùng được đồ đạc chống giá cả, cái kia ngươi có hay không đem trên người sở hữu chưa dùng tới đồ đạc đều lấy ra đấu giá? Nhất định sẽ. Nếu như mỗi cái đấu giá người đều cầm trên người chưa dùng tới đồ đạc chống giá cả, cái kia đấu giá hội giá sau cùng vô hình trung khả năng liền cao nhiều lắm. Khối kia cực phẩm linh thạch nói không chừng thật có thể lấy trên cùng giá cả bán đi. Như vậy có sáng ý đấu giá hội, lập tức làm cho tổng độ người khen không dứt miệng, hai tay tán thành. Như vậy có khai thác tính đấu giá hội một khi truyền ra, lập tức gây nên hành động không nhỏ, làm cho phụ cận tài chủ đều sản sinh nồng nặc hứng thú, dồn dập mang theo rất nhiều bảo vật, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Rất nhiều cổ sư đều là trên người linh thạch không nhiều lắm, lại bảo vật kỳ đa. Như vậy thú vị đấu giá hội, có thể quá đối với bọn hắn khẩu vị, sở dĩ đám này có kỳ bảo cũng không linh thạch cổ sư một sau khi nghe được tin tức này, dồn dập chạy tới Dạ Thành. Dạ Thành ở ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ cũng đã chật ních, kín người hết chỗ, các đại khách sạn đã sớm ở đủ, thậm chí đã có không ít người bắt đầu ngủ ngoài đường. Trận này ngàn năm khó gặp đại hình đấu giá hội, là đem gần phân nửa phiên châu đều kinh động. Kế hoạch hoàn mỹ thành công, rất nhanh thì nửa tháng trôi qua, trận này làm cho tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong đại hình đấu giá hội cuối cùng đã tới bắt đầu thời gian. Lúc này Phong Vân đã quang minh chính đại đem kim thuộc tính cực phẩm linh thạch lấy ra, liền tại trong nạp giới bên trong chiếc thần đỉnh bày đặt, tiến tính chờ dưới thằng nhóc. Sở hữu thần sắc hưng phấn tài chủ điên cuồng tràn vào bên trong phòng đấu giá, tiền thị trong phòng đấu giá lúc này đã sớm người đông nghìn nghịt, tiếng ồn ào một mảnh. Phong Vân cứ như vậy ngồi tại phòng đấu giá bên trong một gian trang sức xa hoa trong phòng làm việc dùng phong thần nhãn lặng lặng nhìn. Đừng hỏi lớn như vậy đấu giá hội Phong Vân là thế nào tổ chức lên, Dạ Thành phân bộ lại không nên nhiều như vậy bảo vật. Cái này dĩ nhiên hơn phân nửa đều là Phong Vân tài sản. Vì tổ chức trận này đại hình đấu giá hội, hắn chính là bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên hắn là chỉ kiếm cũng lỗ, đấu giá hội bên trên bán ra những tiền kia, cuối cùng không phải lại toàn bộ vào hắn trong túi. Cái này nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ biết làm cho hắn bạch kiểm một khối cực phẩm linh thạch, còn có thể làm cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá cực phẩm linh thạch dưới thằng nhóc là cần thời gian, hắn cũng nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Phương pháp này cũng là cùng băng thành đấu giá hội học, bởi bảo vật nhiều lắm, phân 3 ngày cử hành. Ngày đầu tiên bán đấu giá nhất giai cổ sư dùng đến bảo vật. Ngày thứ 2 bán đấu giá nhị giai cổ sư dùng đến bảo vật. Ngày thứ 3 bán đấu giá tam giai cổ sư dùng đến bảo vật. Làm như thế cũng có thể tránh cho cao giai cổ sư ép giá sự tình phát sinh. Bằng không tam giai cổ sư một ngày ra giá, đê giai cổ sư nào có lá gan tăng giá. Khối này hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch chính là đặt ở ngày thứ 3 buổi tối áp trục đấu giá, ước chừng vì hắn chỉ hoãn 3 ngày thời gian. Vì làm hết khả năng sắp có tiền tam giai cổ sư hấp dẫn qua đây, cũng đem cực phẩm linh thạch bán đấu giá thời gian tận khả năng áp hậu, cái này ngày thứ 3 tam giai bảo vật hắn chuẩn bị không ít. Chu thị thương hội đang chuẩn bị mở đại hình thời điểm đấu giá, liền trùng hợp bị Phong Vân đem sở hữu vật đấu giá cướp sạch. Mà tiền thị thương hội tam giai bảo vật cất giữ, 3 năm nay xuống tới so với Chu thị thương hội sẽ nhiều chớ không ít. Sở dĩ Phong Vân lúc này trên tay nắm giữ tam giai tài nguyên, cũng không phải số lượng nhỏ, đã đủ đơn độc chống đỡ một hồi tam giai đại hình đấu giá hội mở ra tức. Chương 356, Phong Vân chuẩn bị âm nhân. Phong Vân thấu thị nhãn xuyên thấu qua tường, đảo qua phía dưới đoàn người. Hắn hành sự từ trước đến nay cẩn thận quen rồi, để một lần tổ chức đấu giá hội, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Một phần vạn làm hư hại hắn cần phải thật tổn thất nặng nề. Ngày thứ nhất đấu giá hội tiến vào đều là nhất giai đỉnh phong cổ sư, phần lớn là vì hắn thả ra thiên lang đan mà đến, không có gì là đặc biệt cần thiết phải chú ý. nguy hiểm nhất là những thứ kia vào ở khách điếm tam giai cổ sư, đám người kia có lật bàn lực lượng, không thể không phòng. Còn khách điếm người nào là tam giai cổ sư, rất tốt phán đoán. Hắn thấu thị nhãn nhìn có thể xem thấu bọn họ dục trùng túi bên trong là có phải có tam giai cổ trùng. Cũng có thể xuyên thấu qua nhân thể kiểm tra một cái cổ sư linh lực số lượng, đoán được hắn có hay không là tam giai cổ sư, thậm chí cụ thể đến lúc đó cái gì kỳ. Bất luận cái gì có thể ẩn giấu cảnh giới năng lực, đều không thể giấu giếm được hắn con mắt này. Sở dĩ ở con mắt này dưới, toàn thành sở hữu tam giai cổ sư đều nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ một cái tam giai cổ sư có thể tại hắn con mắt này dưới đột dấu. Nhất là phiên châu nổi danh đại ma tu, đều là hắn trọng điểm quan sát mục tiêu. Những thứ kia có cướp sạch quá đấu giá hội tiền khoa đại ma tu, hắn khả năng liền phải cẩn thận. Hắn cũng không muốn chính mình đệ một lần tổ chức đấu giá hội, đã bị cái nào đại ma tu cướp sạch. Hắn thấu thị nhãn rất nhanh xuyên thấu qua bên trong khách sạn một cái lại một cái phòng, đem một cái lại một cái tam giai cổ sư từ đầu đến chân quét một lần, xác định là hay không là nguy hiểm mục tiêu. Đông nhiên thấy một cái đang ở trong khách sạn tắm tam giai mỹ nữ cổ sư, Phong Vân bỗng nhiên sợ hết hồn, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Hắn thật không phải cố ý. Phong Vân không thôi rời ánh mắt phía sau, lại bắt đầu tìm kiếm còn lại tam giai cổ sư. Sau khi chứng kiến trong đó một bộ mặt mũi thời điểm, hắn lần nữa sợ hết hồn, tại chỗ người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên. Người này tuy là đeo mặt nạ, nhưng Phong Vân thấu thị nhãn có thể xem thấu toàn bộ mặt nạ, há có thể nhìn không thấu hắn chân thực tướng mạo. Đờ ít ít cờ mờ. Là Hắc Sơn lão quái. Hắn sao lại tới đây? Hắn muốn làm gì? Phong Vân lúc này triệt để luống cuống. Lo lắng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Cái này sát tinh rốt cuộc lại tới, hắn chính là biết rõ, cái này Hắc Sơn lão quái mặc dù là phiên châu chiến lực trần nhà tồn tại, nhưng là cái mười phần ngớ bức. Ban đầu ở Kiêu Châu thời điểm, hắn vài ước linh thạch đều đảo không lên, trực tiếp đem nhân ra bạch thành đấu giá hội cho cướp sạch. Hắn chính là có tiền khoa. Hắn chẳng lẽ muốn tới cướp sạch chính mình đấu giá hội hay sao? Như vậy sao được? Đây tuyệt đối không được. Phong Vân sắc mặt đại biến, sắc mặt triệt để trở nên khó coi. Lần hội đấu giá này vật đấu giá hơn phân nửa đều là hắn ra, đây nếu là bị người cướp sạch thoáng cái, vậy hắn còn có sống hay không rồi hả? Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, Phong Vân lúc này là triệt để luống cuống tay chân. Đáng chết. Cái này Hắc Sơn lão quái tại sao còn không chết? Hắn ở Thiên Lang bí cảnh chôn giết quá phiên châu sở hữu đại thế lực thiên tài, đã bị toàn bộ châu truy nã. Ở Tiêu Giao Điện, lại lần nữa chu diệt các tộc thuyền lớn, còn bị hắn cài nút chôn giết Tiêu Giao Điện thiên tài tội danh. Điều này làm cho hắn là triệt để lên thập đại bá chủ danh sách phải giết. Nhưng mà đều lâu như vậy quá khứ, hắn lại vẫn không chết. Đồng thời ở toàn bộ châu phát lệnh truy nã dưới tình huống, hắn lại vẫn dám ở phiên châu nên ngang đi dạo. Cái này Hắc Sơn lão quái làm sao lại là thế nào giết cũng không giết chết. Sinh mệnh lực của hắn cũng quá ngoan cường đi. Phiên châu thập đại bá chủ đều là phế vật hay sao? Giết một cái người giết thời gian dài như vậy vẫn không giết được. Phong Vân triệt để không bình tĩnh, lòng nóng như lửa đốt chắp tay sau lưng ở bên trong phòng đi tới đi lui. Tuyệt không thể làm cho cái này Hắc Sơn lão quái tham gia ngày thứ 3 đấu giá hội, nếu không thì xảy ra đại sự. Cung Tiên thị lão tổ đánh cuộc thua 1 tỷ linh thạch cũng không muốn cho, keo kiệt như vậy nhân há có thể nguyện ý dùng nhiều tiền mua bảo. Hắn nhất định sẽ cường đoạt, đây là Hắc Sơn lão quái từ trước đến nay phong cách hành sự, hắn nếu như chứng kiến cực phẩm linh thạch cái kia không mạnh mẽ cướp đoạt vậy coi như thánh. Hắn căn bản liền không khả năng xuất ra 10 tỷ linh thạch. Phong Vân bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra thâm độc màu sắc. Ngăn cản Hắc Sơn lão quái tham gia đấu giá hội biện pháp tốt nhất, đó chính là triệt để đưa hắn giết chết. Nhất định phải ở lần thứ 3 đấu giá hội mở ra trước đưa hắn lâm tử, tuyệt không thể làm cho hắn sống đến ngày thứ 3. Hắc Sơn lão quái thì như thế nào? Chính mình nếu có thể liên tục âm tử hắn 3 lần, là có thể âm tử hắn lần thứ 4. Chính mình là khắc tinh của hắn, hắn nếu dám ở Dạ Thành hiện thân, vậy làm tốt đem mệnh bỏ ở nơi này chuẩn bị đi. Phiên Châu thập đại bá chủ đều giết không được nhân, liền do hắn tới giết. Phiên Châu mọi người đều không làm được sự tình, vậy thì do hắn làm. Rời đi Phiên Châu phía trước, cũng nên đem điều này đối thủ một mất một còn trừ đi. Hắc Sơn lão quái đối hắn uy hiếp thực sự quá lớn, tuyệt không thể lại để cho hắn sống rồi. Trước đây Phong Vân nhìn thấy Hắc Sơn lão quái ngọn núi lớn này, chỉ nghĩ có thể tránh liền tránh, sao dám sinh ra giết chết ý niệm của hắn. Nhưng bây giờ cái này Hắc Sơn lão quái lại dám đánh hắn tiểu kim khố chủ ý, di chuyển mệnh căn của hắn, điều này làm cho Phong Vân triệt để nổ tung, Hắc Sơn lão quái xem như là triệt để lên hắn tất sát danh sách. Phong Vân một lần nữa ngồi xuống ghế, tỉnh táo lại, bắt đầu khổ tư diệt trừ Hắc Sơn lão quái là chiến lược, một bụng nham hiểm thánh chiêu khai thủy không ngừng tuôn ra. Nếu là có người lúc này biết ý nghĩ của hắn, không phải cười đến rụng răng không thể. Một cái nhị giai trung kỳ cổ sư, dĩ nhiên tại khổ tư như thế nào làm rơi một cái tam giai đỉnh phong cổ sư, hơn nữa cái này tam giai đỉnh phong cổ sư vẫn là phiên châu cao cấp nhất trần nhà cường giả. Đây không phải là không tự lượng sức sao? Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin, dám như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà nếu là cuộc sống khác ra ý niệm như vậy, đây tuyệt đối là mơ mộng hao huyền, đầu óc bệnh không nhẹ. Nhưng Phong Vân nếu như suy nghĩ chuyện như vậy, vậy là bất đồng. Hắn một ngày động não, cái kia bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, thế giới này hầu như sẽ không có hắn không làm được chuyện. Chỉ cần hắn chuẩn bị âm nhân, cái kia cái Hắc Sơn lão quái thật đúng là nhất định phải chết. Chương 357, Hắc Sơn lão quái báo thủ. Tiểu Tuyết, nói cho ta nghe một chút đi, Hắc Sơn lão quái gần 3 năm tới tình báo, từ Tiêu Giao Điện đóng cửa sau đó bắt đầu, càng cặn kẽ càng tốt. Phong Vân quay đầu, bỗng nhiên hướng ngoài cửa hô to một tiếng. Tiền Tuyết rất nhanh đẩy cửa đi đến, kinh ngạc nhìn lấy Phong Vân nói, hỏi chuyện làm của hắn cái gì? Sẽ không phải là hắn ở Dạ Thành xuất hiện chứ? Tiền Tuyết bỗng nhiên lộ ra sợ hãi khuôn mặt, hiển nhiên biết Hắc Sơn lão quái là một cái hạng người gì. Hắn nếu là ở Dạ Thành xuất hiện, cái kia cuộc bán đấu giá này chỉ sợ cũng muốn đánh thủy trôi. Phong Vân gật đầu, than thở, có người dày đặc nói cho ta biết, hắn xác thực đã tại Dạ Thành xuất hiện. Hắn có cướp sạch quá đấu giá hội tiền án, hơn nữa còn không ngừng lần một lần hai. Hắn ở trên đấu giá hội xuất thủ có khả năng phi thường lớn, không thể không phòng. Mà chúng ta lại không thể bỗng nhiên bỏ dở đấu giá hội, bằng không tín dự liền ném, sẽ khiến rất nhiều tam giai cổ sư bất mãn. Sở dĩ ta phải biết liên quan tới 17 Hắc Sơn lão quái tất cả mọi chuyện, nghĩ biện pháp đưa hắn lộng đầu. Phong Vân cũng không có nói dự định trực tiếp đem Hắc Sơn lão quái giết chết, hắn sợ hù được Tiền Tuyết, sau đó nói hắn một câu ngươi có phải điên rồi hay không. Tiền Tuyết biết chuyện nghiêm trọng, thần sắc thập phần ngưng trọng nói, tin tức liên quan tới hắn, ta biết cũng không phải rất nhiều. Dường như tiêu giao điện quan bế thời điểm, hắn cùng ta tộc lão tổ đánh một cái 1 tỷ linh thạch đổ. Không nghĩ tới Hắc Sơn lão quái thua phía sau trực tiếp quy nợ, cự không giao phó 1 tỷ linh thạch. Tộc của ta lão tổ thẹn quá thành giận, triệt để đối với Hắc Sơn lão quái nổi lên sát ý, tại hắn cùng tán tu thành thành chủ đại chiến say xưa thời điểm. Tộc của ta lão tổ liền nhân cơ hội đánh lén hắn, làm cho hắn bị thương thật nặng, thẳng đến 3 năm mới đưa tổn thương dưỡng hảo. Nghe vậy, Phong Vân trong lòng bị kinh. Lúc này hắn rốt cuộc biết thương thuyền đang bị kịch độc lĩnh vực bao phủ đoạn thời gian đó, Tiền thị lão tổ chạy xuống thuyền đi đã làm gì? Nguyên lai hắn thẹn quá thành giận, lại đánh lén Hắc Sơn lão quái chủ ý, còn phải tay. Nhưng đồn đại Tiền thị lão tổ nhưng là có 10 con thượng phẩm cổ trùng, tán tu thành thành chủ còn sở hữu vô địch khắp thiên hạ vạn độc chi thể. Ở nơi này hai vị cường giả tối đỉnh dưới sự vây công, Hắc Sơn lão quái lại vẫn có thể sống. Hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? Hắn thật đúng là vô luận như thế nào cũng chết không được a. Phong Vân nhíu chặt chân mày, như vậy một cái vướng tay chân tới cực điểm nhân vật, thật đúng là không dễ giết. Hắn một cái nho nhỏ nhị giai trung kỳ cổ sư, tưởng lộng tử như thế một nhân vật, còn thật là khó khăn như lên thiên. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ hắn dưỡng thương cái này thời gian 3 năm, Phiên Châu liền không hề tin tức của hắn? Phong Vân lại hỏi. Đó cũng không phải, cái kia thời gian 3 năm xác thực không có hắn bất cứ tin tức gì, nhưng 3 tháng trước hắn chữa khỏi vết thương phía sau, liền lại đi ra gây sóng gió. Hắc Sơn lão quái người này có thù tất báo, tộc của ta lão tổ đánh lén làm hắn bị thương nặng, làm cho hắn ghi hận trong lòng. Hắn một chữa khỏi vết thương, liền lập tức đi ra trả thù. Hoàng thành, Tinh thành đều có Tiền thị thương hội phân bộ, có đại lượng Tiền thị tộc nhân tụ tập. Hắn trực tiếp giết đi lên, dự định đem tất cả Tiền thị tộc người toàn bộ giết sạch. Nhưng Tiền thị thương nhân phân tán toàn thành khắp nơi đều là, hắn cũng lười lần lượt từng cái tìm kiếm, liền dứt khoát trực tiếp đô thành, đem hai cái giảm nhân toàn bộ giết sạch rồi. Nghe vậy, Phong Vân khỏe miệng co giật không ngừng. Không hổ là hắn, thật vẫn một chút cũng không thay đổi, động một chút là đem người toàn bộ chôn giết thành biển. Phiên Châu đệ nhất ma tu, hắn hoàn toàn xứng đáng, không có ai có thể so với hắn càng ngon hơn, so với hắn càng vô pháp vô thiên. Bất quá hắn rất nhanh thì không bình tĩnh, chậm chậm bắt đầu hoài nghi bắt đầu Hắc Sơn lão quái tới dạ thành mục đích. Hắn dường như cũng không phải là bị đấu giá hội hấp dẫn tới được. Hắn dường như chính là qua đây chuẩn bị đem dạ thành tất cả Tiền thị tộc người giết sạch. Hoàng thành cùng Tinh thành là đệ một cái cùng cái thứ hai, mà dạ thành chính là cái thứ ba, là hắn cái thứ ba chuẩn bị một chút tay mục tiêu. Chỉ bất quá hắn tới không khéo, trùng hợp trước ở Tiền thị thương hội ở chỗ này tổ chức đại hình đấu giá hội, hấp dẫn một món lớn tam giai cổ sư vào thành, nhiều như vậy tam giai cổ sư tụ tập cùng một chỗ, hắn ngược lại bất tiện động thủ, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nói như thế, chính mình trong lúc vô tình cử hành đại hình đấu giá hội, chẳng phải là đánh bậy đánh bạn, làm cho hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Nếu là mình không có tổ chức cái này đấu giá hội, mình bây giờ có phải hay không liền đã chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Vân nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, một trận lòng còn sợ 2967, nghĩ mà sợ vô bị kinh sợ tiểu trái tim. Nguy hiểm thật, còn kém một chút như vậy. Hắn chậm như vậy một bước, cái kia chết cũng chỉ có thể là hắn. Phong Vân vội vàng đứng lên, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, đem điều này Hắc Sơn lão quái xử lý xong, nơi đây tạm thời do ngươi tới phụ trách. Nói, Phong Vân liền lập tức đi ra ngoài, đều xem trọng nặng đóng cửa lại, lưu lại Tiền Tuyết một cái người ở trong phòng đợi ra. Phong Vân sau khi rời khỏi đây, liền thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Nghĩ giải quyết cái này Hắc Sơn lão quái, dựa vào chính mình một cái nhị giai cổ sư lực lượng, là vô luận như thế nào đều không có thể làm được. Dù cho hắn đem đã phát triển trở thành 10 vạn quy mô linh trùng ma ong phóng xuất, như trước không làm gì được cái này Hắc Sơn lão quái. Nghĩ triệt để đưa hắn giải quyết, vậy nhất định phải mượn lực. 10 phút sau, Phong Vân ở trong thành chủ phủ, gặp mặt vị này tam giai đỉnh phong cổ sư, Dạ Thành thành chủ. Phong Vân thân là Dạ Thành nhất đại thương hội quản sự, đang môn tới chơi, Dạ Thành thành chủ cái giá lại lớn cũng không khỏi không thấy. Chương 358, phẫn nộ thành chủ. Ha ha, tiên quản sự, không biết hôm nay đến đây đăng môn tới chơi, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Phủ thành chủ, một trung niên tráng hán bộ dáng thành chủ cùng Phong Vân đối lập mà ngồi. Cứ việc Phong Vân chỉ là một cái nho nhỏ nhị giai cổ sư, nhưng thành chủ nói vẫn là rất khách khí. Đây chính là Tiền thị ngàn năm khó gặp buôn bán kỳ tài, tương lai nhất định là Tiền thị hết sức quan trọng cao tầng một trong, đủ để cho hắn kết một thiện duyên. Đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, hơn nữa còn là nhất kiện liên quan đến Dạ Thành sinh tử tồn vong đại sự. Phong Vân một bộ dáng vẻ thần bí nói rằng, cũng cố ý bán một cái nút. Nghe vậy, Dạ Thành thành chủ quả nhiên biểu tình khẽ biến, lộ ra ánh mắt nghiêm trọng. Liên quan đến Dạ Thành sinh tử tồn vong đại sự, như vậy sự kiện cũng không nhỏ, điều này đại biểu gia tộc của hắn đều có thể bởi vì chuyện này diệt vong, hắn không thể coi thường, hắn cũng không nhận ra tiền quản sự sẽ ở đây chủ sự tình bên trên nói đùa. Xin lắng hay nghe. Thành chủ thu hồi nụ cười, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Phong Vân nói rằng, ta đây liền nói thẳng, nói vậy thành chủ biết Kiêu Châu chết một tỷ người cái kia khiếp sợ thế giới đại sự kiện chứ? Phong Vân nghiêm túc nói, nghe được Phong Vân đem lời đề dẫn tới kinh sợ như vậy về vấn đề, thành chủ bị giật mình, trong miệng hắn đại sự chẳng lẽ cùng Kiêu Châu sự kiện kia dính dáng đến chứ? Thành chủ trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc, kinh ngạc nói, chuyện này người của toàn thế giới đều biết, ta làm sao có thể không biết? Kiêu Châu bởi vì cấm cổ đại bạo phát sự kiện, ngắn ngủi mấy năm bên trong trực tiếp chết rồi siêu một tỷ người, nơi đó triệt để thành nhân gian luyện ngục, bầu trời vô tận huyết sắc mây tản, khiếp sợ toàn bộ đại lục. Ngươi nói chuyện này là ý gì? Thành chủ nhịn không được hỏi. Phong Vân thở dài, một bộ đầy bụng khuôn mặt u sầu bộ dạng nói, ngươi cũng biết, Tiền thị thương hội ở các châu đều có sinh ý phân bố. vì vậy ta biết Kiêu Châu một ít tình huống. Hắc Sơn lão quái đi qua Kiêu Châu Bạch Thành, còn cướp sạch nơi đó phòng đấu giá, hơn nữa hắn đi Bạch Thành đoạn thời gian đó, chính là cấm. Cổ đại bạo phát đoạn thời gian. Nhưng hắn không có trải qua bất luận cái gì điều tra, liền phản hồi Phiên Châu. Phong Vân lời này vừa nói ra, thành chủ trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt đại biến, lộ ra cực độ ánh mắt kinh hãi. Hắn há có thể không biết tiền quản sự ý tứ, ta thần giáo giáo chủ phát rồ, đem cấm cổ phương ở toàn bộ châu bên trong sái khắp nơi đều là. Sở hữu ở đoạn thời gian đó xuất hiện ở Kiêu Châu nhân, đều cũng có khả năng xem qua cấm cổ phương. Mà cái này cái Hắc Sơn lão quái dĩ nhiên tại đoạn thời gian đó xuất hiện ở Kiêu Châu, lại không trải qua bất luận cái gì điều tra trở về. Ai dám nói trên người hắn không có cấm cổ phương? Ai cũng không dám đánh cái này cam đoan. Đây chính là Phong Vân nghĩ ra chuẩn bị đem Hắc Sơn lão quái triệt để âm tử độc kế. Nói xấu trên người hắn có cấm cổ phương, cái kia vô luận hắn là ai vậy, hắn đều chết chắc rồi. Phiên Châu thập đại bá chủ không giết được hắn thì như thế nào? Loại sự tình này một ngày truyền đi, toàn thế giới người đều muốn đuổi giết hắn, hắn cường thịnh trở lại còn có thể lấy sức một mình đối kháng toàn thế giới sao? Đến lúc đó, thế giới to lớn, lại ở đâu có hắn không gian sinh tồn? Không thể không nói, kế này thực sự quá độc, cũng thua thiệt Phong Vân có thể nghĩ ra. Trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy, chuyện này không phải ta nho nhỏ này thành chủ có thể mù bận tâm. Dạ Thành thành chủ trầm trọng nghiêm mặt ngồi trở lại đến ghế trên, tâm tình cực không bình tĩnh. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mấu chốt là cái này Hắc Sơn lão quái bây giờ đang ở Dạ Thành bên trong a. Phong Vân rất là bất đắc dĩ một câu nói, làm cho Dạ Thành thành chủ sợ gần chết, mới ngồi xuống, tòa hạ, cái mông lần nữa đứng lên, triệt để không bình tĩnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Hắc Sơn lão quái bây giờ đang ở Dạ Thành? Thành chủ quá sợ hãi, vỗ một cái thật mạnh cái bàn, cực kỳ thất thố hô. Ta có lừa gạt lý do của ngươi sao? Ta biên ra như thế một cái nói dối đối với ta có chỗ tốt gì? Phong Vân nhìn lấy hắn nói, đáng chết. Hắn tới Dạ Thành đến cùng muốn làm gì? Thành chủ chắp tay sau lưng ở bên trong phòng đi tới lui mấy bước, lại vội vàng quay đầu nhìn về phía Phong Vân, sắc mặt khó coi nói, hôm nay ngươi tới tìm ta, là muốn nói cho ta biết hắn nhớ muốn luyện cấm cổ, chuẩn bị đối với Dạ Thành tiến hành đổ thành. Ngươi có chứng cứ không chứng minh trên người hắn có cấm cổ phương? Loại sự tình này cũng không phải là nói lung tung. Phong Vân bất đắc dĩ nói, loại sự tình này ta làm sao có khả năng có chứng cứ, nhưng loại chuyện như vậy, dù cho chỉ có 1% khả năng, vậy ngươi dám đánh cuộc không? Thành chủ trầm mặc, tiền quản sự nói có lý, loại sự tình này đừng nói 1% khả năng, chính là 1/1000 khả năng, hắn cũng không dám đổ. Thuốc cuộc, Dạ Thành liền hoàn toàn bị diệt thành, liền mang gia tộc của hắn cũng phải bị diệt tộc, hắn sao dám đổ? Thấy thành chủ đã dần dần lộ ra hoài nghi màu sắc, Phong Vân lại thêm cây đuốc, tiếp tục cổ động nói, Hắc Sơn lão quái sau khi trở về, chôn giết Thiên Lang trong bí cảnh thiên tài, chôn giết Tiêu Giao trong điện thiên tài. Liền Tiêu Giao ngoài điện sở hữu gia tộc người trên thuyền đều bị hắn vô duyên vô cố chôn giết. Hắn điên cuồng như vậy tàn sát cổ sư, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn nát vụ giết? Có thể hay không hắn nhớ muốn dùng những thiên tài này cổ sư huyết tới luyện cấm cổ đâu? Hơn nữa, Hoàng Thành cùng Tinh Thành chuyện nói vậy thành chủ đã biết được chứ? Cái kia hai tòa thành bị đổ thành, chính là Hắc Sơn lão quái kỳ tác. Hắn đổ thành làm cái gì? Có khả năng hay không là ở luyện cấm cổ? Hắn hiện tại lại xuất hiện ở Dạ Thành, ngươi xem một chút Hoàng Thành cùng Tinh Thành vị trí. Dạ Thành cùng cái này hai tòa thành liền đứng lên đó chính là một đạo thẳng cấp, dựa theo như vậy quy luật, cái kia Dạ Thành có thể hay không rất bước nhanh vào cái này hai tòa thành dập khuôn theo đâu. Trải qua Phong Vân như thế một trận có lý có chứng cứ phân tích, Dạ Thành thành chủ sắc mặt phải nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, cả người trong nháy mắt sẽ không tốt. 89/10, chuyện này 89/10. Ta xem sớm ra hắn không được bình thường, mặc danh kỳ diệu khắp nơi chôn giết các tộc thiên tài, không tiếc đem các tộc đắc tội rồi một lần, cái này rõ ràng không bình thường. Bây giờ lại bắt đầu đổ thành. Đồng dạng mạc danh kỳ diệu hổ, hắn rõ ràng cho thấy ở luyện cấm cổ, trên người hắn 100% có cấm cổ phương, bằng không căn bản không có khác giải thích. Cái này Hắc Sơn lão quái dám bắt ta Dạ Thành tế thành luyện cổ, hắn thật là lòng dạ độc ác. Ta chính là cùng hắn ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt không thể làm cho hắn thực hiện được. Thành chủ lộ ra khát máu ánh mắt, biểu tình dữ tợn, giận không kềm được hô. Giờ khắc này, Dạ Thành thành chủ là triệt để tức giận. Chương 359, bắt đầu bố cục. Thấy thành chủ như vậy một bộ phẫn nộ tới cực điểm răng rắc, Phong Vân liền biết mục đích của mình đã đạt đến, lúc này lại nói, việc này Dạ Thành, cổ sư người người đều có trách nhiệm. Ta lần này đến đây phụ thành chủ tìm thành chủ, chính là tới thương thảo đối phó Hắc Sơn lão quái là chiến lược. Chúng ta vận khí tốt, đúng lúc trước ở Hắc Sơn lão quái trước lúc tới, cử hành một hồi đại hình đấu giá hội, hội tụ quá nhiều tam giai cổ sư. Vì vậy làm cho cái này Hắc Sơn lão quái không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới để cho chúng ta Dạ Thành trong khoảng thời gian ngắn trốn khỏi một kiếp. Làm đám kia tam giai cổ sư vừa đi, tin tưởng Hắc Sơn lão quái chắc chắn sẽ xuống tay với Dạ Thành. Cho nên chúng ta nhất định phải bắt lại lần này cơ hội. Chỉ cần làm cho đám này tam giai cổ sư đối với Hắc Sơn lão quái xuất thủ, đối với hắn hợp nhau tấn công, như vậy hắn chưa chắc liền không thể chiến thắng. Nếu như còn lại sự tình, nói với bọn họ xuất thủ rất khó, nhưng nếu là Hắc Sơn lão quái có cấm cổ phương nơi tay, chuẩn bị chung quanh đổ thành luyện cổ, vậy bọn họ liền không xuất thủ không được. Luyện thiên địa thập đại cấm cổ sư, người người phải trừ diệt, đây là thiên địa quyết định quy củ, trừ phi bọn họ cũng muốn làm cho Phiên Châu chết 1 tỷ người, nếu không thì tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy, thành 840 chủ trên mặt lo lắng màu sắc thiếu rất nhiều, nếu là có đám này tam giai cổ sư hiệp trợ Dạ Thành, như vậy Dạ Thành diệt thành nguy hiểm khả giải. Cái chủ ý này hay, nếu như đem Hắc Sơn lão quái có cấm cổ phương sự tình nói cho bọn hắn biết, bọn họ tuyệt sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Ai có thể cam đoan Hắc Sơn lão quái dưới một cái tàn sát thành liền không thể là bọn hắn xảo huyệt? Ai cũng cam đoan không được. Những thứ kia tam giai cổ sư từ ta đi thuyết phục, ta đưa ngươi mới vừa phân tích cùng bọn họ lặp lại một lần nữa, bọn họ không thể không tin. Như vậy rất tốt. Phong Vân nói, ta dù sao cũng là nhị giai cổ sư, không tốt giao thiệp với bọn họ, thuyết phục chuyện của bọn họ thật đúng là được làm ơn thành chủ. Mặt khác, Hắc Sơn lão quái thực sự quá khó khăn đối phó, chỉ có tham gia đấu giá hội đám kia tam giai cổ sư chưa chắc có thể lưu hắn lại. Phong Vân sắc mặt âm ngoan lại nói, thành chủ cần nói dùng không chỉ là bọn họ, trong thành có một cái trùng động cùng Thiên La thành tương liên, nơi đó cổ sư có thể trong vòng một ngày viện trợ chúng ta. Thiên La thành là phiên châu trung tâm, nơi đó cổ sư lực lượng có thể mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Bọn họ nếu như biết Hắc Sơn lão quái có cấm cổ phương, đồng thời chuẩn bị trùng quanh tế thành, chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến. Phong Vân dĩ nhiên dự định đem mạnh hơn Thiên La thành cũng kéo vào được, phải không dự định đem Hắc Sơn lão quái triệt để chỉnh chết còn chưa xong. Nhưng mà đem Thiên La thành kéo vào được hắn vẫn là không yên lòng, dù sao Hắc Sơn lão quái thực sự quá mạnh mẽ, nhiều lần chết không được, làm cho hắn không yên lòng vì vậy lại nói, đại bi tự cách nơi này quá gần, đưa bọn họ cũng kéo vào được. Đám này hòa thượng nhất là Bi Thiên Mẫn Nhân, một ngày biết loại chuyện như vậy, tất nhiên lòng đầy căm phẫn, không phải chủ động đã chạy tới không thể, cản đều ngăn không được. Loại sự tình này ai không quản, đám này hòa thượng cũng không thể mặc kệ. Bọn họ tốt nhất du thuyết, cũng là ác tới. Khá lắm, Phong Vân dĩ nhiên dự định đem thập đại một trong bá chủ đại bi tự cũng kéo vào được, là thật không cho Hắc Sơn lão quái một điểm đường sống. Đem đại bi tự kéo vào được phía sau, Phong Vân khổ tưởng nửa ngày, thực sự nghĩ không ra còn có thể mượn dùng lực lượng, chỉ có thể thôi. Hắn ngược lại là muốn còn lại 9 đại bá chủ nhân cũng kéo vào được, nhưng thế nhưng khoảng cách thực sự quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, trong vòng 3 ngày tới không được thế lực hắn chỉ có thể bỏ qua. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể tuyển trạch cái này 3 chỗ lực lượng. Bằng không lấy hắn cẩn thận tới cực điểm tính cách, không phải đem chọn cái phiên châu sở hữu tam giai cổ sư đều gọi qua đây không thể. Ai bảo Hắc Sơn lão quái luôn là chết không được, hắn là triệt để sợ. Bất quá cái này tam phương lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, tam phương lực lượng một ngày liên hợp lại tham dự đối với Hắc Sơn lão quái bao vây tiêu trừ, hắn vẫn là sát suất cực đại. Nhưng là chỉ là vẫn là sát suất cực đại, Phong Vân hay là không dám cam đoan hắn có thể 100% bị giết chết. Thành chủ gật đầu, xem như là đồng ý đề nghị của Phong Vân, không sai, nhất định phải nắm chặt một điểm, đem sở hữu có thể lợi dụng đến lực lượng đều kéo vào. Tham dự vào càng nhiều người, dạ thành tam giai lực lượng tổn thất thì sẽ tăng ít, loại sự tình này giao cho ta tới làm, ta cam đoan đem cái này tam phương lực lượng toàn bộ tranh thủ được. Tốt. Như vậy sự kiện làm phiền thành chủ, nhớ kỹ, Hắc Sơn lão quái là dạ thành khách sạn Thiên Tự phòng số 4 bên trong cái mặt nạ kia lão nhân. Lôi kéo ai cũng có thể, ngàn vạn lần chớ đi lôi kéo hắn, cũng đừng nghĩ sai rồi. Ta đi liên lạc một cái gia tộc, nhìn có thể hay không điều động chút lực lượng qua đây, liền cáo lui trước. Phong Vân đứng dậy, rốt cuộc chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắc Sơn lão quái khắp nơi tàn sát tiền thị thương hội người, xem như là lên tiền thị thương hội tất sát danh sách. Tiền thị thương hội nếu như biết Hắc Sơn lão quái ở Dạ Thành, vậy tất nhiên tụ tập kết thúc rất nhiều cao thủ qua đây. Chỉ là thời gian cấp bách, cao thủ chưa chắc có thể trong hữu hạn thời gian tập kết bao nhiêu. Không trả tiền thị thương hội nhiều tiền lắm của, có thể đối với tam giai đỉnh phong cổ sư cấu thành ý hiệp đồ đạc thực sự nhiều lắm. Tỷ như cùng Thiên Lôi Châu cùng giới chất đồ đạc, Chấn Thiên Lôi, Chấn Thiên Lôi là đã đủ nổ chết tam giai đỉnh phong cổ sư tiêu hao tính linh khí, tổng bộ nhưng là có không ít. Mặt khác tổng bộ cũng không thiếu có thể vây khốn tam giai đỉnh phong cổ sư cường đại trận bàn. Nếu đem những thứ kia trận bàn từ tổng bộ điều tới, trước giờ dùng trận pháp làm tốt mai phục, làm cho Hắc Sơn lão quái không cách nào chạy trốn, cái kia đối phó Hắc Sơn lão quái phần thắng đã đủ vô căn cứ tăng thêm 3 thành. Còn lại có thể uy hiếp được tam giai đỉnh phong cổ sư bảo vật không biết còn có bao nhiêu. Có thể ngàn vạn lần không nên coi khinh một kẻ có tiền thương hội lực sát thương, dù cho tiền thị thương hội một cái người không ra, sử dụng ra các loại bảo vật cũng đầy đủ Hắc Sơn lão quái uống một bầu. Dùng tiên đập người, cũng là có thể đập chết người. Phong Vân Tử phủ thành chủ sau khi ra ngoài, liền lập tức trở về đến phòng đấu giá chỗ nào xa hoa trong phòng làm việc, đem một chiếc gương từ trong nạp giới đem ra cũng không lâu lắm, Tiền Phong mặt liền từ trong gương nổi lên, cũng truyền ra Tiền Phong thanh âm, "Tiền đa đa à, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ đấu giá hội sự tình không quá thuận lợi, xuất hiện liền ngươi cũng không giải quyết được ngoài ý muốn?" Tiền Phong xem Phong Vân ánh mắt có chút u hoán, tổng bộ muốn đem hắn điều đi chuyện, hắn cái này phiên châu người phụ trách đương nhiên biết được. Đây chính là trên tay hắn có khả năng nhất kiếm tiền đắc lực can tường, hiện tại sẽ bị tổng bộ đào đi, tâm hắn đau gần chết. Phong Vân không nói nhảm, trực tiếp liền mở miệng nói, "Đấu giá hội xác thực ngoài ý, Hắc Sơn lão quái xuất hiện ở Dạ Thành." "Cái gì? Hắc Sơn lão quái ở Dạ Thành?" Tiền Phong thanh âm bỗng nhiên cất cao, sắc mặt đột nhiên đại biến, triệt để ngồi không yên. Chương 360, Tù Long trận. Tiền Phong lộ ra đằng đằng sát khí ánh mắt, vỗ một cái thật mạnh cái bàn, cả giận nói, "Cái này Hắc Sơn lão quái khắp nơi tàn sát tiền thị tộc nhân, bây giờ lại còn dám ở Dạ Thành xuất hiện, hắn muốn chết." Tổng bộ cùng Dạ Thành trong lúc đó nhưng là có trùng động tương liên, có thể rất mau phái ra nhân thủ đối với hắn tiến hành bao vây tiêu trừ. "Ngươi không nên khinh cử vọng động, giám thị tốt hắn, ta mau sớm dẫn người chạy tới, lần này tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi Dạ Thành." Thấy Tiền Phong liền muốn dẫn người qua đây, Phong Vân vội vàng ngăn lại, hắn cũng không nhận ra chỉ dựa vào tổng bộ những người đó là có thể đem Hắc Sơn lão quái lưu lại. Hắn vẫn là quyết định muốn dùng nguyên lai chế định phương án, đem Tam Vương cổ sư tập trung lại động thủ lần nữa, cũng không thể làm cho Tiền Phong đánh rắn động cỏ rơi vào đường cùng, Phong Vân chỉ có thể đem chính mình kế hoạch còn nguyên nói với Tiền Phong một lần. Có thể ngồi ở tổng quản sự cái này vị trí người đương nhiên sẽ không có kẻ ngu dốt, nghe tới Phong Vân chủ ý phía sau, hắn lập tức hai mắt sáng lên, vô án tán dương. "Cao, cao. Cái này thật sự là quá cao. Ta làm sao lại không nghĩ tới? Tiểu tử ngươi thực sự quá độc ác, Hắc Sơn lão quái rõ ràng là vì trả thù ta tiền thị thương hội mới, chỉ có tàn sát thành, ngươi dĩ nhiên nói xấu hắn là vì luyện cấm cổ tế thành, tìm lý do còn kín không kẽ hở, khiến người ta không thể không tin. Một ngày hắn luyện thập đại cấm cổ chuyện toa thực, vậy hắn sẽ bị toàn thế giới người truy sát, cho dù hắn có thông thiên thủ đoạn cũng tuyệt không mạng sống khả năng, cái này thực sự quá độc." Tiền Phong nghe được như vậy nham hiểm chủ ý phía sau, mắt lộ ra sáng quắc tinh quang, hưng phấn nói, ngươi làm rất tốt, ngươi chế định vận doanh phương án tuyệt còn chưa tính, không nghĩ tới ngay cả muốn âm mưu quỷ kế cũng như vậy tuyệt. Cứ làm như vậy, bất quá vẫn là có không ít sơ hở chỗ, ta sẽ đi ngay bây giờ phái người tại cái kia hai tòa thành giả tạo ra hắn luyện cấm cổ vết tích, đã đủ đem chuyện này triệt để toạc thực, hắn lần này hắn phải chết. Chỉ cần đem Hắc Sơn lão quái giết chết, như vậy ngươi liền lập công lớn, Hắc Sơn lão quái nhưng là tộc của ta lão tổ chính mồn phân phó nhất định phải diệt trừ người. Thấy Tiền Phong không có bảo thủ, trực tiếp phái người mạnh mẽ tới, Phong Vân cuối cùng cũng thở phào một hơi, lại nói, ta lần này liên hệ ngươi, là muốn mượn dùng Thiên La thành tổng bộ trấn cắt chi bảo, Tù Long trận. Đánh thắng Hắc Sơn lão quái không khó, khó khăn phải không làm cho hắn chạy trốn, sở dĩ nhất định phải trước giờ thiết lập tốt bẫy dập, làm cho hắn đi vào một cái khốn trận chung, kể từ đó cho dù Hắc Sơn lão quái có thông thiên thủ đoạn cũng có chạy làm trời. Tổng bộ cường đại trận bàn có không ít, sát trận, huyễn trận, khốn trận, hộ sơn đại trận, cái gì cần có đều có. Nhưng Phong Vân không muốn sát trận, chỉ cần khốn trận, sát trận giết không được Hắc Sơn lão quái, nhưng một cái trong khoảng thời gian ngắn không cách nào để cho hắn rời đi khốn trận, đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Mà khốn trận chung, Tù Long trận không thể nghi ngờ là trong đó rào giả, hoàn chỉnh Tù Long trận nhưng là liền Long Đô có thể vây khốn, cũng vì vậy được gọi là Tù Long trận. Cứ việc hiện tại bởi vì tài liệu bị giới hạn, chỉ có thể luyện ra phòng chế Tù Long trận, nhưng dù cho bắt chước Tù Long trận cũng có thể liền tứ giai cổ sư đều vây khốn một hồi. Hắc Sơn lão quái một khi bị cái này Tù Long trận vây khốn, Phong Vân thật đúng là cũng không tin hắn có thể dây phá trận này. Ngươi nghĩ rất chu đáo, giết Hắc Sơn lão quái xác thực không thể dùng sát trận, chỉ có khống trận, tài năng mới có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Ta cái này liền hướng tổng bộ xin, đem Tù Long trận mang tới, chỉ cần nói là dùng để đối phó Hắc Sơn lão quái, lão tổ khẳng định sẽ đồng ý một. Nói, trong gương Tiền Phong rốt cuộc tiêu thất, xem bộ dáng là hướng tổng bộ xin sử dụng Tù Long trận quyền hạn. Tổng bộ trấn cắt chi bảo, nếu không có lý do chính đáng, Tiền Phong tự nhiên cũng là không có quyền lợi tùy ý vận dụng. Có Tù Long trận đòn sát thủ này, Phong Vân đối với kế tiếp đánh một trận lại tăng thêm vài phần tự tin. Phong Vân thực sự nghĩ không ra, tại chính mình như vậy bố cục dưới, Hắc Sơn lão quái còn có thể sống thế nào? Nếu như này cũng không thể nhận mạng của hắn, làm cho hắn lần nữa sống sót, cái kia Phong Vân thật là sẽ không chiêu. Thời gian nhoáng lên đã đến ngày thứ 2 buổi tối. Dạ Thanh ngoài thành, một đám người ở một chỗ trong rừng rậm tụ tập cùng một chỗ, biểu tình rất là trầm trọng, tụ chung một chỗ không biết đang ở mưu đồ bí mật lấy cái gì. Cái này Hắc Sơn lão quái thực sự ở Kiêu Châu nhặt được thập đại cấm cổ phương rồi hả? Ta cho tới bây giờ còn không thể tin được. Một vị trong đó tản mát ra tam giai cổ sư khí tức tráng hán biểu tình ngưng trọng nói rằng, hắn đều đã bắt đầu đổ thành, cái này chẳng lẽ còn có thể giả bộ? Không có luyện cấm cổ hắn đổ thành làm cái gì? Một vị đồng dạng tản mát ra tam giai cổ sư khí tức mỹ nữ cổ sư nhìn hắn một cái nói rằng, Phong Vân có ở đây không xa xa nhìn người mỹ nữ này cổ sư liếc mắt, khá quen. Không sai, hắn nhất định là luyện thập đại cấm cổ, ta bị gọi lúc tới vừa lúc đi ngang qua cái kia hai tòa thành, ta tò mò liền đi qua kiểm tra một hồi. Ta tại cái kia hai tòa thành thấy được xây dựng tế đàn vết tích, là chỉ có luyện cấm cổ mới, chỉ có, cần xây dựng cái loại này tế đàn, việc này không có chạy. Một vị khác tam giai cổ sư cũng nói, ta cũng ở tinh thành một cái ẩn nút nơi hẻo lánh, thấy có người dùng huyết ở trên tảng đá viết một hàng chữ, viết là Hắc Sơn lão quái tế thành luyện thiên địa thập đại cấm cổ, ta còn đem tảng đá này mang tới. Một vị tam giai cổ sư đem một khối mặt trên có huyết tự tảng đá xuất ra, sở hữu ánh mắt nhất thời tập trung qua đây. Cái kia không cần suy nghĩ, Hắc Sơn lão quái chính là ở luyện cấm cổ, ta liền nói hắn mấy năm này nổi điên làm gì, mỗi ngày tàn sát các tộc thiên tài, hiện tại có giải thích. Một vị tam giai tán tu nói rằng, các ngươi thảo luận đề thì có vấn đề, Hắc Sơn lão quái luyện không có luyện cấm cổ có trọng yếu không? Chẳng lẽ hắn không có luyện cấm cổ các ngươi liền không xuất thủ? Đừng để ý tới hắn là bởi vì nguyên nhân gì đồ thành, chỉ cần hắn đồ thành, cái kia người này nên giết, dù cho hắn không có luyện cấm cổ cũng nên giết. Không sai, cái này Hắc Sơn lão quái nhất định chính là táng tận thiên lương, đạo hành thì lại làm ra như này nhân thần cộng phát việc, đừng để ý tới hắn có hay không luyện cấm cổ, Hắc Sơn lão quái chưa trừ diện, thiên lý năng dùng. Đoàn người lòng đầy căm phẫn, dồn dập khiển trách Hắc Sơn lão quái hung ác, một bộ cùng tội ác không đội trời chung dáng rất tiểu. Chương 361, cá trong chậu. Chư vị, Tù Long đại trận đã bố trí xong, chư vị đi vào trước gần nút chứ. Chỉ cần Hắc Sơn lão quái lầm vào Tù Long trận, vậy hắn liền thành cá trong chậu, tuyệt không có thể chạy thoát. Thiên Phong cuối cùng từ xa xa đi tới, xen vào nói: "Ngươi xác định các ngươi tiền thị thương hội Tù Long trận có khả năng đem cái Hắc Sơn lão quái vây khốn? Hắn cũng không phải là một người bình thường tam giai cổ sư." Trong đám người có người hoài nghi nói: "Yên tâm đi, Tù Long trận là thượng cổ thập đại kỳ trận một trong, nhưng là cùng ngũ hành Na Di đại trận cùng nổi danh tồn tại, cho dù là hàng gái, cũng đã đủ đem Hắc Sơn lão quái vây. Bất quá trước đó nói xong, Tù Long đại trận chỉ có nhập khẩu, không có cửa ra, một ngày đi vào các ngươi ai cũng không ra được. Chỉ có Hắc Sơn lão quái hoàn toàn bị giết chết, ta mới sẽ đem trận pháp triệt hồi, đem mọi người phóng xuất." Thiền Phong lại nói: "Lý giải, không đem Hắc Sơn lão quái giết chết liền chạy ra ngoài, chẳng phải là làm đạo binh rồi hả?" Đấu Xuyên Khanh: "Người coi như không nói, chúng ta cũng sẽ không có người đi ra, không phải đem người này gian đại ác trừ bỏ, chúng ta chính là không được cũng được." Một vị đại bi tự lão hòa thượng dùng quyết đánh đến cùng giọng. Dứt lời, hắn liền mang theo đại bi tự khoảng chừng hơn 20 vị tam giai cao tăng về phía trước đất chống đi tới. Khá lắm, đại bi tự dĩ nhiên ước chừng xuất động hơn 20 vị tam giai cổ sư. Không hổ là trừ ác số một thế lực, vì diệt trừ Hắc Sơn lão quái, bọn họ dĩ nhiên không tiếc giới như vậy vốn gốc, ra sức như vậy. Có lẽ thiên địa chính là bởi vì có giống như đại bi tự thế lực như vậy tồn tại, mới để cho cái thế gian này thiếu rất nhiều trọng khí. Phía trước rõ ràng không có vật gì, nhưng mà đám này hòa thượng đi tới phía sau, rất nhanh thì vô căn cứ biến mất không thấy, biến mất không hề có điểm báo trước, tựa như ở bước hơi khỏi thế gian giống nhau, liền khí tức biến mất sạch sẽ. Nếu không phải mới vừa đám người tận mắt thấy nhiều, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng phía trước cất giấu người. Đây chính là tù long trận nghịch thiên hiệu quả, không chỉ có bản thân khó có thể bị phát hiện, còn có thể biến mất cổ sư toàn bộ, để cho người khác căn bản không phát hiện được. Ha ha ha, thú vị. Thú vị. Không hổ là tiền thị thương hội lấy ra tinh phẩm, ngay cả ta đều nhìn không ra phía trước có khốn trận mai phục, Hắc Sơn lão quái lại làm sao có khả năng nhìn ra được. Cái bẫy này hắn đạp định rồi, ta đi đầu một bước. Một vị bà ngoại cười lớn một tiếng, rất nhanh cũng về phía trước không nhìn thấy tù long đại trận đi tới. Cùng vừa rồi giống nhau, hắn vừa mới tới gần, cũng đột nhiên liền trống không tan biến mất, không người lại có thể nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Phía trước có người cầm đầu phía sau, những người còn lại cũng không do dự nữa, đến đây tham gia đấu giá hội một đám tam giai cổ sư, Dạ Thành cùng Thiên La Thành mỗi cái đại gia tộc tam giai cổ sư, cũng thành quần kết đội hướng tù long trận chung đi tới. Tính lại bên trên vừa rồi đã đi vào nhóm kia đại bi tự hòa thượng, cái này tam giai cổ sư số lượng chừng hơn 60 cái. Nhiều như vậy tam giai cổ sư mai phục Hắc Sơn lão quái, hắn hôm nay chú định có đại phiền toái. Làm thành quần kết đội tam giai cổ là thành phiến biến mất, tù long trận bên ngoài rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tiền Phong cùng Phong Vân hai người. Những người còn lại đã toàn bộ tiến vào. Trận pháp ở ngoài nhất định phải có người chăm sóc, nhất định phải có người làm trận pháp tùy thời đổ đầy linh thạch, sở dĩ tù long trận ở ngoài là nhất định sao phải có một người, mà tù long trận là tiền thị thương hội trấn các chi bảo, cái kia ở lại bên ngoài người cũng chỉ có thể là tiền thị thương hội cổ sư, điểm ấy ai cũng không có ý kiến. Vốn là Phong Vân cái này nhị giai cổ sư là không có tư cách tham dự trận chiến này, nhưng hắn lòng nghi ngờ nặng, vẫn là không yên lòng, không phải là muốn tới xem một chút không thể. Sở dĩ hắn liền trở thành nơi đây duy nhất nhị giai cổ sư. Hắc Sơn lão quái sắp tới, chúng ta cũng ẩn núp a. Tiền Phong nhìn Phong Vân liếc mắt phía sau, liền hướng xa xa bay đi, Phong Vân cũng theo sát phía sau. Hai người chạy đến cực khoảng cách xa, đang xác định đoạn khoảng cách này không có khả năng bị Hắc Sơn lão quái sau khi phát hiện, lúc này mới dừng lại. Nhưng hai người lý do cẩn thận, hay là dùng ẩn thân thuật giấu thân hình. Cũng liền ở hai người ẩn núp sau đó không lâu, Dạ Thành phương hướng chuyển đến một cô vô cùng kinh khủng khí tức, trong sát na tới. Tiểu bối, mau đem trăm năm thọ nguyên cổ ngoan ngoãn giao ra đầy cho ta, bản quái tha cho người khỏi chết. Thanh âm phía trước, có một đạo thân ảnh nhỏ gầy, đang điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền cùng nhau vọt vào phía trước tù long trong xe lớn. Thân ảnh của hai người cũng theo đó hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Thấy Hắc Sơn lão quái đã triệt để vọt vào trong bẫy phía sau, Tiền Phong cùng Phong Vân rốt cuộc hiện ra hình tới, đồng thời lộ ra một bộ âm hiểm cười. Đây cũng là Phong Vân nghĩ ra âm mưu quỷ kế, cố ý phóng xuất một cái trăm năm thọ nguyên cổ, sau đó trùng hợp bị Hắc Sơn lão quái chứng kiến. Cái này kêu là dẫn xà xuất động, hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Đây chính là trăm năm thọ nguyên cổ, ai người có thể tăng thêm trăm năm thọ mệnh, ai có thể chống lại tăng thêm trăm năm tuổi thọ mệnh hoặc ai cũng chống đỡ không được. Ở tăng thọ trăm năm mê hoặc dưới, Hắc Sơn lão quái không ra ngoài dự liệu bị lừa, trực tiếp bị người dẫn tới đã sớm vì hắn chuẩn bị xong tù long trong đại trận. Tù long đại trận đi vào dễ dàng, đi ra khả năng liền khó khăn. Hắc Sơn lão quái vọt vào phía sau, Tiền Phong cùng Phong Vân lấy nhanh nhất tốc độ chạy rồi trở về, đứng ở tù long trận bên ngoài, khẩn trương quan sát tình huống bên trong. Nếu Hắc Sơn lão quái đã bị lừa, cái kia cũng không cần phải mở ra tù long trận ẩn thân hiệu quả. Làm Tiền Phong đem tù long trận ẩn thân hiệu quả đóng cửa phía sau, nhất thời một cái cự đại lồng giam xuất hiện ở Phong Vân trong tầm mắt. Mặt đất dâng lên từng cây một năng lượng hình thái lam sắc trường trụ, sắp xếp thành một cái hình chữ nhật khu vực, đem Hắc Sơn lão quái vững vàng giam ở trong đó. Bầu trời cũng bị năng lượng hình thái tấm vong lớn màu xanh lam ngừng phát triển, căn bản không bay ra được. Đây chính là tù long trận toàn cảnh, nhìn như tựa như một cái cự đại hình chữ nhật lồng giam, chỉ bất qua cái này lồng giam là dùng năng lượng màu xanh lam trụ làm thành. So với sắt trụ phải cứng rắn nhiều lắm, đủ để ngăn chặn tam giai đỉnh phong cổ sư toàn lực công kích. Hắc Sơn lão quái xuất hiện ở nơi này phía sau, phát hiện mình chu vi dĩ nhiên bỗng nhiên ra nhiều một đoàn tam giai cổ sư, hắn đầu tiên là một ngộng, rất nhanh sầm mặt lại, hắn đã ý thức được chính mình trúng kế. Con kia trăm năm thọ nguyên cổ là dùng để dụ dỗ hắn đi vào bộ bên trong mồi nhử, hắn bị lừa. Vậy mà lại có một nhóm người lớn ở chỗ này thiết kế mai phục hắn, đây là hắn vạn lần không ngờ. Hắn thấy hẳn không có người có thể nhìn ra được chính mình ngụy trang mới đúng, thân phận của mình rốt cuộc là như thế nào bại lộ. Các người rốt cuộc là thấy thế nào xuyên lão phu? Lão phu mặt nạ có thể ngăn cản toàn bộ tinh thần lực dò xét, tam giai cổ sư không có khả năng có người nhìn thấu thân phận của ta mới đúng. Thấy mọi người đều dùng một bộ 2.9 tràn ngập sát ý ánh mắt xem cùng với chính mình, Hắc Sơn lão quái liền biết mình đã bại lộ. Liên lươi trang tiếp, trực tiếp lộ xuống mang ở mặt nạ trên mặt. Hắn sở dĩ đem Phiên Châu thập đại bá chủ đắc tội nhiều lần phía sau, còn dám lên ngang ở Phiên Châu đi dạo lung tung, không phải là bởi vì hắn gan lớn, không đem thập đại bá chủ để vào mắt. Hoàn toàn cũng là bởi vì cái này tấm không cách nào bị tam giai cổ sư xem thấu mặt nạ. Hắn chỉ cần đổi gương mặt ở Phiên Châu hành tẩu, ai có thể biết hắn chính là Hắc Sơn lão quái. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, không có sợ hãi. Vậy mà hôm nay cái này làm cho hắn mọi việc đều thuận lợi mặt nạ lại bị người xem thấu, điều này làm cho hắn trăm mối không lời giải, trong lòng một trận tức giận. Hắn hiện tại nhưng là đang bị toàn bộ châu phát lệnh truy nã, một ngày tấm mặt nạ này vô hiệu, vậy hắn chỉ có thể thoát đi Phiên Châu, đến địa phương khác phát triển. Hắn lúc này đã sinh ra muốn trốn khỏi Phiên Châu ý tưởng, chỉ bất quá hắn lúc này mới sinh ra ý nghĩ như vậy không biết còn có kịp hay không. Chương 362, ngang tàng phong vân. Hắc Sơn lão quái, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tới Dạ Thành nhưng là vì đồ thành luyện cổ. Dạ Thành thành chủ dẫn đầu trầm mặt đặt câu hỏi. Hắn cũng không trả lời Hắc Sơn lão quái lời nói, bởi vì hắn cũng không biết Phong Vân rốt cuộc là làm thế nào nhìn ra được người này chính là Hắc Sơn lão quái. Ha ha, này cũng bị ngươi phát hiện. Người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, không sai, ta thì không có sao nghĩ tàn sát cái thành, thuận tiện luyện chỉ cổ, làm sao vậy? Hắc Sơn lão quái cười nói, lại chút nào không có đem trước mắt đám người kia để vào mắt. Hắn tới Dạ Thành tự nhiên là tới đồ thành, đồ thành phía sau trên mặt đất nhiều như vậy thi thể không cần quá lãng phí, hắn đương nhiên muốn dùng tới luyện cổ. Đem hoàng thành cùng tinh thành đồ thành phía sau, hắn dùng vô số thi thể nhưng là thành công luyện ra một chỉ thượng phẩm tam giai cổ trùng, hiện tại tâm tình còn lớn hơn rất tốt. Nhưng mà hắn nhưng không biết, chính mình cái này một câu phách lối nói, cũng là làm cho đám người triệt để hiểu lầm. Mọi người đều nghĩ lầm hắn đồ thành luyện cổ luyện là cấm cổ, cái này tốt, trực tiếp chính mồm thừa nhận, lần này hắn luyện cấm cổ mũ là thế nào trích cũng trích không rơi. Hắc Sơn lão quái lời nói, làm cho toàn trường sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống, hắn quả nhiên ở luyện cấm cổ, đã chính mồm thừa nhận. Vẫn cùng hắn nói nhảm gì đó. Hắn đều đã chính mồm thừa nhận, này ma không giết, thiên lý ở đâu? Trong đám người, một vị tam giai cổ sư hô to một tiếng, liền dẫn đầu phát động công kích, những người còn lại cũng rốt cuộc không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau mà lên. Hành. Trước đây, lão phu ở tàn sát thiên lang bí cảnh thiên tài phía sau, bị thập đại bá chủ tam giai cổ sư liên thủ vây công, này cũng không có làm gì được ta. Các người đám người kia còn đủ xem. Không xuất động cái trăm người ở trên là không để lại ta, các người mới đến 60 người, cũng quá coi thường ta sao. Hắc Sơn lão quái cười lớn một tiếng, lại không nghĩ chạy trốn, chủ động nên đón, chỉ là không có giao chiến mấy hiệp, liền có một vị tam giai sơ kỳ cổ sư bị hắn móc ra trái tim chết thảm trên mặt đất. Phong Vân ở bên ngoài nhìn kinh hãi, cái này Hắc Sơn lão quái cũng quá mạnh chứ. Một chơi 6 hơn 10 dĩ nhiên trong chớp mắt đã bị hắn giết chết một cái. Lúc này hắn rốt cuộc biết cái này Hắc Sơn lão quái vì sao làm sao cũng chết không được. Bởi vì thực lực của hắn mạnh thực sự quá khoa trương, thảo nào tán tu thành thành chủ cùng tiền thị lao tổ dưới sự liên thủ cũng không đưa hắn giải quyết. Thực lực như thế, muốn chết thực sự quá khó khăn. Hắn nói không có 100 người không để lại hắn, việc này sẽ không phải là thật sao? Phong Vân nhìn lấy một bên tiên phong, sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ mình vắt hết óc hao tổn tâm cơ vừa muốn ra độc kế, vẫn là không muốn mệnh của hắn. Đừng nghe hắn thổi như bức. Một chơi 60 cái cùng giai cổ sư, ngươi thật sự cho rằng hắn là thần? Hắn cũng liền có thể trước miểu sát mấy cái sơ kỳ tam giai cổ sư, những thứ kia tam giai đỉnh phong cổ sư hắn là giết không được. Nhất là đại bi tự chủ trì, thực lực của hắn cũng không so với Hắc Sơn lão quái yếu. Có hắn ở, Hắc Sơn lão quái lấy cái gì thắng? Chỉ cần hắn không có đột phá tù long trận phương pháp xử lý, vậy hắn ngày hôm nay hắn phải chết. Ta nói. Thiên Phong gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, mắt không chớp nói rằng. Nghe vậy, Phong Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quan sát tam giai cổ sư hỗn chiến. Tam giai cổ sư chiến đấu cũng không thấy nhiều, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái đê giai cổ sư có thể qua ma. Hiện tại có tù long trận ngăn cản tam giai cổ sư đại chiến sinh ra dư uy, hắn há sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Tham quan học tập tam giai cổ sư chiến đấu, đủ để cho hắn được kích lợi không nhỏ. Không tốt. 60 vị tam giai cổ sư hôn chiến sinh ra dư uy thực sự quá kinh khủng, cứ việc không có trực tiếp công kích trận pháp, nhưng trong trận pháp linh lực cũng duy trì liên tục tiêu hao lợi hại. Nhanh đi bổ sung linh thạch, tuyệt không thể làm cho Hắc Sơn lão quái bởi vì trận pháp bạc nhược chỗ tới. Tiền Phong đột nhiên kêu to một tiếng, vội vàng đem một cái trang bị đầy đủ linh thạch chữ vật giới chỉ ném về phía Phong Vân. Nghe vậy, Phong Vân không dám dây dưa, vội vàng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, cấp tốc hướng một cái đầu rồng vị trí chạy đi, sau đó lấy ra bó lớn linh thạch ném vào trong miệng rồng. Dư Quang thoáng nhìn Tiền Phong vẫn khẩn trương quan vọng chiến trường bên trong tình huống, lực chú ý không chút nào đặt ở bên này. Phong Vân tâm tư nhất chuyển, sắc mặt hung ác, vội vàng đem trang bị đầy đủ hạ phẩm linh thạch chữ vật giới chỉ rơi bao, đem chính mình thượng phẩm linh thạch thành đem ném vào lòng khẩu chung. Hắn vì triệt để giết chết Hắc Sơn lão quái, là triệt để điên rồi, thà rằng tự móc tiền túi, liều mạng táng ra bại sản, cũng muốn đem điều này uy hiếp triệt để diệt trừ. Không có biện pháp, Hắc Sơn lão quái biểu hiện thực sự quá bình tĩnh, giống như là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đến bây giờ cũng không muốn phá trận chạy trốn, dường như không đem cái này tù lòng trận để vào mắt, tùy thời có thể phá vỡ giống nhau. Điều này làm cho Phong Vân bệnh đa nghi lại nổi lên, rất sợ hắn thật có vật gì có thể trong nháy mắt phá trận mà chạy. Sở dĩ hắn lý do an toàn, tha rằng tự móc tiền túi, cũng muốn đem hạ phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch, dùng cái này tới tăng thêm tù lòng trận uy lực, đây chính là thượng phẩm linh thạch. Hắn ban đầu ở trùng cốc nhưng là dùng ngàn năm linh dược mới, chỉ có đổi được 5 viên thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch hi hữu đến trình độ như vậy, dù cho tiền thị thương hội cũng không có bao nhiêu, dùng nó tới phục vụ trận pháp động lực cái kia tự nhiên không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn vì triệt để đem Hắc Sơn lão quái giết chết, thượng phẩm linh thạch trên trăm khối đi vào trong ném, giống như là ở ném phổ thông tảng đá lướt mắt, quả thực xa xỉ. Thương nhân ánh mắt quả nhiên gắt, kết quả cuối cùng thật đúng là như Tiền Phong sở liệu. Hắc Sơn lão quái ở lúc bắt đầu, đánh được kêu là một cái hùng hổ, một chơi 60 người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ở trong đám người thất tiến thất xuất, khoảng chừng 10 phút đồng hồ, cũng đã có hơn 10 vị tam giai cổ sư bỏ mạng ở trên tay hắn, quả thực không tàn. Nhưng mà, hắn không phải Phong Vân, có 5 cái linh huyệt, linh lực lại tất cả đều là thượng phẩm linh lực. Không phải mỗi cá nhân đều giống như Phong Vân như vậy không sợ tiêu hao. Hắc Sơn lão quái nhảy hơn 60 cái cùng giai cổ sư, linh lực tiêu hao thực sự quá nhanh. Chớ nhìn hắn đánh rất mạnh, nhưng linh lực tiêu hao tốc độ so với mỗi cá nhân đều nhanh nhiều lắm. Ở chạm sát hơn 10 vị tam giai cổ sư phía sau, hắn linh lực đã tiêu hao chỉ còn lại có 1/2, người cũng bắt đầu có chút thở hổn hển. Hắn hiểu được, không thể lại ham chiến, bằng không phải bị Sa Luân chiến tươi sống dây dưa đến chết không thể. Ha 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 thông quái, không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi. Các ngươi ai có thể ngăn được ta? Chính là một cái hàng nhái tù long trận còn muốn vây khốn ta. Thực sự là chê cười, xem ta như thế nào đem cái này tiểu trận phá vỡ. Hắc Sơn lão quái bỗng nhiên cuồng tiếu một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lại bỗng nhiên lấy ra 3 viên lam sắc quả cầu sắt. Chứng kiến cái này 3 viên lam sắc quả cầu sắt phía sau, sắc mặt của mọi người đều đột nhiên đại biến. Đó là Tịch Diệt Châu, thượng cổ thời kỳ đáng sợ vật, một viên Tịch Diệt Châu bạo tạc đã đủ nổ bị thương tứ giai cổ sư, tam giai cổ sư đánh phải hẳn phải chết 170 cái này 3 viên Tịch Diệt Châu một ngày đện ở tù long trận bên trên, rất có thể đem điều này tù long trận cho phá hỏng. Đến lúc đó hắn vừa chạy ra đi, vậy bọn họ hôm nay kế hoạch thật là liền phá sản. Chết rất nhiều người, vẫn còn làm cho hắn chạy rồi, vậy bọn họ thật là liền tiền mất tật mang. Tiền Phong sắc mặt triệt để khó xem, hắn nói Hắc Sơn lão quái hẳn phải chết, đó là tù lòng trận không phá dưới tình huống. Hắn là thật không nghĩ tới Hắc Sơn lão quái dĩ nhiên liền thượng cổ thời kỳ tịch diệt châu đều có, nhưng lại ba viên. Cái này ba viên tịch diệt châu một ngày đồng thời làm nổ, đó là thật có khả năng đem tù lòng trận phá hỏng. Đến lúc đó Hắc Sơn lão quái một lòng muốn chạy trốn, ai có thể ngăn lại hắn? Phong Vân trong lòng thở dài, quả nhiên, thật đúng là dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng tới, cái này Hắc Sơn lão quái quả nhiên có ứng phó tù lòng trận con bài chưa lật, quả nhiên không sợ tù lòng trận. Khó trách hắn sẽ như thế không có sợ hãi, dù cho biết mình ở phía trên cổ kỳ trận khốn chủ cũng tuyệt không hoảng sợ. Nguyên lai là tịch diệt châu mang đến cho hắn sức mạnh, hắn lại có đại danh đỉnh đỉnh tịch diệt châu. Đang làm tiền thị thương hội quản sự nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông, thiên hạ chỉ cần có thể kêu lên tên bảo vật hắn cơ bản đều tam kinh biết được. Ba viên tịch diệt châu là 100% có thể mang phòng chế tù long trận phá vỡ. Nhưng mà hắn ngang tàng, Phong Vân so với hắn càng ngang tàng. Phong Vân trong lòng hung ác, nhãn thần lộ ra điên cuồng quan mang, lại len lén đem 5 viên hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch nhét vào lòng khẩu trung. Hắc Sơn lão quái thiên toán bạc toán, nhưng cố không có tính tới có người thà rằng ném 5 viên cực phẩm linh thạch cũng muốn giết chết hắn. Đối với như thế kẻ hung hãn, hắn đêm nay đã định trước phiền phức lớn rồi. Chương 363, đáng sợ Hắc Sơn lão quái. Oeng. Ba viên tịch diệt châu nặng nề đện ở tù long trận bên trên, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Trong trận mọi người tránh ra thật xa, tịch diệt châu ban kính nổ tung thực sự quá lớn, dù cho tịch diệt châu không có ném trên người bọn hắn, cũng là để cho bọn họ khí huyết cuộn cuộn, màng thai ông tác hưởng. Nhưng mà rất nhanh khiến người ta mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. Coi như mọi người cho rằng tù long trận tất phá, Hắc Sơn lão quái chẳng mấy chốc sẽ bay đi lúc. Tù long trận ở chỗ này dưới vụ nổ vậy mà không núp đích, dám đem ba viên tịch diệt châu bạo tạc tiếp tục chống đỡ, mọi người đều sợ ngây người. Hắc Sơn lão quái cũng là vẻ mặt ngộp bức. Hắn kiêu ngạo là bởi vì xây dựng ở hắn tùy thời có thể đi ra ngoài dưới tình huống, chuẩn bị giết mười mấy người sau đó mới nên ngang mà đi. Nếu như tịch diệt châu bay làm cho hắn không trốn thoát được, vậy hắn liền sẽ không bình tĩnh như thế, quản chi hắn là Hắc Sơn lão quái lúc này cũng muốn hoảng sợ. Tổng quản sự, ta mới vừa tự chủ trương, đi vào trong ném 500 khối thượng phẩm linh thạch, xem bộ dáng là đem tịch diệt châu bạo tạc chống lại. Phong Vân lộ ra một bộ đau lòng màu sắc nói, hắn bộ dáng này không thể là giả, hắn là đang vì tổn thất 5 viên cực phẩm linh thạch mà đau lòng. Làm thật xinh đẹp, cũng là ngươi phản ứng nhanh. Yên tâm, 500 khối thượng phẩm linh thạch thương hội cho ngươi bổ, sẽ không để cho ngươi trắng ra. Nghe vậy, Tiền Phong bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng biết tù long trận vì sao có thể chống đỡ được tịch diệt châu bay, lập tức vui mừng quá đỗi. Người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, thiếu điều kém chút không có làm cho Hắc Sơn lão quái chạy đến, cũng may mắn Tiền Đa Đa phản ứng rất nhanh, bằng không hôm nay chi cục liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ha ha ha. Tiền thị thương hội quả nhiên nhiều tiền lắm của, 500 khối thượng phẩm linh thạch, dĩ nhiên nói ném liền ném, ném xinh đẹp. Hắc Sơn lão quái, tịch diệt châu là bực nào hi hữu vật, ta cũng không tin ngươi còn có 3 viên tịch diệt châu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ha ha ha. Hắc Sơn lão quái, ngươi không có linh lực chứ? Hiện tại đều bắt đầu thở hổn hển đi. Chúng ta linh lực hiện tại nhưng vẫn là đầy đủ rất, ngươi linh lực không nhiều lắm còn như thế nào đấu với chúng ta? Cùng tiến lên. Hắn không nhanh được. Thấy Hắc Sơn lão quái chạy trốn thất bại, lại xuất hiện linh lực chưa đủ tình huống, trong trận chúng tam giai cổ sư lại hỉ, cùng tiêu hướng Hắc Sơn lão quái công tới. Cùng lúc đó, Tiền Phong vẫy vây tay, ẩn giấu thật lâu tiền thị cổ sư rốt cuộc xuất động, lại Hắc Sơn lão quái linh lực khô kiệt thời điểm, dành cho một kích chí mạng. Khoảng chừng 10 cái tiền thị cổ sư trùng kích tù long trận trùng, trên tay một khỏa lại một khỏa bạo tạc đồ vật không cần tiền hướng Hắc Sơn lão quái ném. Những thứ này bạo tạc đồ vật bạo tạc uy lực cực đại, Hắc Sơn lão quái tuy là có thể phòng ngự ở, nhưng không thể nghi ngờ biết tăng lên tiêu hao hắn linh lực, làm cho hắn vốn cũng không nhiều linh lực đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Có đám này sinh lực quân gia nhập vào, Hắc Sơn lão quái rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lúc này Hắc Sơn lão quái nào còn có mới vừa kiêu ngạo màu sắc, sắc mặt chậm rãi thay đổi cực kỳ khó coi, bắt đầu điên cuồng công kích tù long trận. Nhưng mà Phong Vân hướng trong trận pháp thả một đống thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, há là hắn có thể đơn giản công phá. Hắn làm như thế chỉ biết tăng lên hắn linh lực tiêu hao, không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này Hắc Sơn lão quái rốt cuộc ý thức được, chính mình hôm nay sợ rằng rơi vào tình thế nguy hiểm, chính mình làm không cẩn thận thật muốn gây ở chỗ này. Tốt, nếu đại trận không phá nổi, cái kia đem bọn ngươi giết sạch cũng giống như vậy. Ta Hắc Sơn lão quái tung hoành phiên châu mấy trăm năm, chính là chết cũng muốn kéo các ngươi làm chịu tội thay. Mắt thấy cuồng oanh trận pháp không mở, Hắc Sơn lão quái dần dần lộ ra điên cuồng màu sắc, giờ khắc này, hắn rốt cuộc quyết định liều mạng. Ở Phong Vân bố cục phía dưới, vị này danh chấn phiên châu đệ nhất ma tu, rốt cuộc đi tới cùng đường bí lối thời điểm. Một cái nho nhỏ nhị giai cổ sư tính kế, lại đem hắn đẩy vào tuyệt lộ. Nội điên Hắc Sơn lão quái khủng bố đến mức nào, rất nhanh thì có một vị tam giai hậu kỳ cổ sư bị hắn đập nát đầu lâu. Cùng lúc đó, cái kia che khuất bầu trời hắc ảnh cũng bị hắn phóng xuất, nhưng chỗ này không gian đã bị tù lòng trận triệt để bao phủ, hắn cái kia thân thể cao lớn dám không cách nào đem lồng giam căng nước, bị vững vàng hạn chế, phát huy tác dụng có chút. Bất quá tù lòng trận cũng ở đây cái bóng đen to lớn chống đỡ dồn xuống, không ngừng rung động, biến đến tràn ngập nguy cơ. Rơi vào đường cùng, Phong Vân chỉ có thể cắn răng lần nữa vào trong ném một đống thượng phẩm linh thạch, lúc này mới đem tù lòng xe ổn định. Thấy tù lòng trận không có bị tê phá, đám người lần nữa thở phào một hơi. Hắc Sơn lão quái, ngươi vốn là linh lực liền không nhiều, lại vẫn dám phóng đại chiêu. Hiện tại ngươi đại chiêu đối với chúng ta không có tác dụng, ngươi dùng chiêu này nhất định chính là tự tìm đường chết. Đại bi tự chủ cầm thừa dịp Hắc Sơn lão quái suy yếu thời gian, một chỉ điểm ra, Hắc Sơn lão quái cứ việc đúng lúc tránh né, nhưng hay là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, bị điểm đến rồi bả vai phải. Nhất thời, Hắc Sơn lão quái bả vai phải bị cái này lâu ngón tay xuyên, điểm ra một cái to bằng ngón tay lỗ thủng, máu chảy như chú. Như vậy đồng thời, Hắc Sơn lão quái cánh tay phải ở nơi này một chỉ phía dưới lại trực tiếp báo hỏng xuống, triệt để không thể động rồi. Lão nạp chiêu này mới lĩnh ngộ được tịch diệt chỉ như thế nào. Ngươi bây giờ báo hỏng một tay, còn như thế nào đấu với chúng ta? Còn không thúc thủ chịu trói. Đại bi tự chủ cầm cười đắc ý nói. Lúc này trận pháp bên ngoài Phong Vân sợ ngây người, chiêu này tịch diệt chỉ làm sao khá quen. Có điểm giống chính mình đại lực kim cương chỉ. Chỉ bất quá cắt giảm thực sự quá nghiêm trọng, còn không bằng bản đầy đủ nhất thành ý lực, cái này lao hòa thượng chỉ là lĩnh ngự chút ra lông. Nhưng mà chỉ là lĩnh ngộ chút ra lông đại lực kim cương chỉ, liền trực tiếp phế đi Hắc Sơn lão quái một tay, cái này đã đủ nhìn ra chiêu này khủng bố, ung dung là có thể cho cùng giai cổ sư phá phòng. Càng nghĩ, Phong Vân hay là đem chuyện này phân loại làm vừa khớp. Dù sao cái này tịch diệt chỉ là rất giống, chín thành rưỡi nội dung là bất đồng, cùng mình đại lực kim công chỉ so sánh với sai quá xa. Chính là đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới, thế giới này còn có một loại thần trùng, có thể lấy ra đến thiên hạ kinh điển 100 chữ số lượng từ. Trận đại chiến này vẫn từ buổi tối đánh tới sáng ngày thứ hai, thẳng đến Thái Dương xuất sân mới, chỉ có kết thúc. Phong Vân vốn tưởng rằng Hắc Sơn lão quái báo hỏng một tay, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Kết quả sự tiến triển của tình hình xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắc Sơn lão quái mắt thấy cổ thân thể này tàn tật, linh lực cũng thấy đấy, dĩ nhiên lần nữa dùng ra chiêu đó. Linh hồn bay thẳng ra ngoài thân thể, cấp tốc chiếm giữ một mới thân thể, sở hữu trạng thái trong nháy mắt khôi phục lại đầy trạng thái, linh lực cũng không khô kiệt, cánh tay cũng có thể động rồi, Hắc Sơn lão quái lần nữa đầy máu phục sinh. Mọi người đều sợ ngây người, khi bọn hắn liều mạng tử thương thảm trọng, rốt cuộc đem bộ thân thể này chạm sát phía sau. Hắc Sơn lão quái lần nữa cố kỹ trọng thi, lại chiếm cứ mặt khác một thân thể, lần nữa đầy máu phục sinh. Phần lớn người đều hỏng mất, chút nào sinh không nổi sẽ cùng chi chiến đấu tiếp dũng khí, điên cuồng đánh tù long đại trận, ồn ào lấy muốn đi ra ngoài. Nhưng mà Tiền Phong sao lại thả bọn họ đi ra ngoài? Nếu như đem tù long trận mở ra một cái chỗ rách, khó bảo toàn Hắc Sơn lão quái cũng sẽ nhân cơ hội xông ra. Sở Hưu hắn chỉ có thể trong lòng nảy sinh ác độc, đem mọi người triệt để đóng lại ở bên trong. Đây chính là duy nhất có thể giết chết Hắc Sơn lão quái cơ hội, hắn tuyệt không muốn buông tha, cũng đừng trách tâm hắn oan. Đám người kia mắt thấy không xông ra được, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền cùng Hắc Sơn lão quái liều mạng. Cứ như vậy, Hắc Sơn lão quái phản phản phục phục đẩy máu phục sinh, vô hạn trọng sinh, làm cho trận chiến đấu này dám từ buổi tối mãi đến sáng ngày thứ hai. Kết quả cuối cùng vẫn là Hắc Sơn lão quái bị chém giết. Bởi vì hắn vô hạn phụ thể chiêu đó có cái nhược điểm chí mạng, cái kia thì là không thể nhập thân cùng cấp bậc Tam giai đỉnh phong cổ sư. Làm toàn trường người chết chỉ còn lại có 10 cái Tam giai đỉnh phong cổ sư thời điểm, hắn triệt để đã không có nhập thân đối tượng, bị chủ trì tịch diệt chỉ một chỉ xuyên thủng mi tâm, lúc này mới cuối cùng kết thúc chiến đấu ngưỡng. Cái tên này chấn động phiên châu Hắc Sơn lão quái, một đời kiêu hùng, trong trận chiến này cuối cùng vẫn chết ở Phong Vân cái này tầm thường tiểu nhân vật trong tay, chết biệt khuất. Bất quá một trận chiến này tàn khốc vẫn là viễn siêu Phong Vân tưởng tượng, nhìn trên chiến trường cảnh tượng thê thảm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tính lên người hiểu biết ít tới nhóm kia, tổng cộng hơn 70 cái Tam giai cổ sư liên thủ đánh hắn một cái, lại bị giết ngược chỉ còn lại có 10 người. Cái này Hắc Sơn lão quái mạnh thật là khủng bố như vậy, đích thực quá đáng sợ. Cái này Hắc Sơn lão quái cũng chỉ có hắn có thể giết, nếu không phải hắn chọc phải chính mình, toàn bộ phiên châu sẽ không người có thể giết chết hắn, hắn vô luận như thế nào đều chết không được, xuất động bao nhiêu người đều vô dụng. Hắc Sơn lão quái sở dĩ đem phiên châu sở hữu thế lực lớn đều đắc tội nhiều lần còn nhiều lần bất tử, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn thực sự quá mạnh mẽ, Phong Vân trong trận chiến này thấu hiểu rất rõ. Chương 364, không cam lòng đám người. Một trận chiến này tuy là thắng lợi, nhưng lúc này người may mắn còn sống sót, lại không hề vui sướng màu sắc. Hắc Sơn lão quái tuy là bị diệt trừ, nhưng trả giá cao thực sự quá thảm nặng. Trong trận chỉ đứng 10 người, bên ngoài chỉ đứng 2 người, tính toán đâu ra đấy mới 12 người. Liên Dạ thành chủ cũng trong trận chiến này triệt để lưu ở nơi này. Đại bi tự người xuất động tay tối đa, xem như là tổn thất thảm trọng nhất, tiền thị thương hội cũng tổn thất không nhẹ, chạy vào đi 10 người chỉ sống sót mọi người đều mặt tâm trầm, vẻ mặt lo lắng màu sắc. Đại chiến rõ ràng đã kết thúc, nơi đây lại an tĩnh dị thường, nửa ngày không người nói chuyện. Rốt cuộc, vẫn là vị mỹ nữ kia Tam giai cổ sư phá vỡ trầm tĩnh thật lâu bầu không khí. Tốt lắm. Tuy là một trận chiến này chết Tam giai cổ sư hơi nhiều, nhưng chỉ cần đem điều này Hắc Sơn lão quái trừ bỏ, vậy không lỗ. Đừng quên Hắc Sơn lão quái nhưng là đang ở luyện thập đại cấm cổ, Tiêu Châu nhưng là chết rồi siêu 1 tỷ người đều không đem con kia đáng chết cấm cổ lựa ra. Nếu như tiếp tục làm cho Hắc Sơn lão quái sống sót, làm cho hắn không ngừng đổ thành, cái kia ở Tiêu Châu phát sinh thảm kịch cũng đã định trước sẽ ở Phiên Châu trình diễn. Nói vậy chư vị cũng không muốn chứng kiến Phiên Châu chết cái 1 tỷ người, làm cho vạn dặm huyết vân phiêu khởi chứ? So sánh với chết 1 tỷ người, chúng ta chết cái này mấy chục người lại tính là cái gì? Bị vị mỹ nữ này cổ sư vừa mở đạo, cái kia vị vẻ mặt bi thiết màu sắc chủ trì thần sắc rốt cuộc tốt hơn nhiều. A Di Đà Phật, nữ thí chủ nói thật phải, Phật viết 520, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Muốn diệt trừ cái này lắm mà, nhất định phải có người hy sinh, bằng không tương lai sẽ có nhiều người hơn chết đi, hy sinh của chúng ta là có giá trị. Thiên La Thành thành chủ lúc này nói, chứ không muốn nói những thứ này chuyện không có ý nghĩa, chúng ta bây giờ trước mặt mọi người đánh nát Hắc Sơn lão quái chữ vật giới chỉ. Sau đó đem cấm cổ phương tìm ra, ở chúng ta 10 người dưới mắt triệt để tiêu hủy. Ai cũng đừng nghĩ tò mò coi trọng hai mắt, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đây là tự nhiên, nếu ai dám đánh cấm cổ phương chủ ý, còn lại đoàn người bắt đầu mà công chi. Tiên thị cái kia vị Tam giai đỉnh phong cổ sư dùng cảnh cáo ánh mắt quét những người còn lại liếc mắt, sau đó một chỉ điểm hướng Hắc Sơn lão quái trên tay mang chữ vật giới chỉ. Nhất thời, chữ vật giới chỉ tới một đại bạo. Các loại đủ mọi màu sắc bảo vật trong nháy mắt bị tạc đi ra, nổ khắp nơi đều là. Hắc Sơn lão quái cất giữ bảo vật trong khoảnh khắc tích tụ ra vài ngọn núi lớn, tù long trận đều muốn không chế loạn. Nếu không phải Tiền Phong đúng lúc đem tù long trận triệt hồi, trong trận còn sót lại 10 người này không phải bị chồng chất như núi bảo vật tươi sống chèn chết không thể. Mọi người đều sợ ngây người, dù cho kiến thức rộng tam giai cổ sư cũng từng cái há to miệng, hoàn toàn bị một màn này hù dọa. Cho dù là bọn họ cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật, vượt qua bọn họ hơn 1000 lần thân gia. Những lời này có thể tuyệt không khoa trương, Hắc Sơn lão quái mỗi ngày chôn giết, mỗi ngày đồ thành, vài tòa thành tài phú toàn bộ thuộc về hắn một người sở hữu, hắn há có thể không giàu. Liên những tài phú này còn không phải là hắn toàn bộ thân gia, bởi vì chữ vật giới chỉ không gian hữu hạn, hắn chỉ có thể trang bị nhiều như vậy. Còn lại đại bộ phận bảo vật đều không biết bị hắn giấu ở địa phương nào. Lúc này cho dù là Phong Vân loại này cự phú cũng bị Hắc Sơn lão quái thân gia triệt để khiếp sợ đến. Cái này Hắc Sơn lão quái thân gia dĩ nhiên so với hắn còn giàu nhiều lắm. Không nói còn lại bảo vật, chỉ là các loại linh thạch liền mấy trăm tỷ khối, đây chính là mấy trăm tỷ khối linh thạch, cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Phong Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Hắc Sơn lão quái là một nhà bức, bởi vì ở Bạch Thành thời điểm đấu giá, hắn vài ước linh thạch cũng không muốn nào, trực tiếp tường đoạn. Cung Tiên thị lão tổ đánh cuộc thời điểm, tha rằng hủy diệt tín dự, cũng không nguyện ý giao phó 1 tỷ linh thạch. Làm cho hắn vẫn cho là Hắc Sơn lão quái rất nghèo, hiện tại hắn rốt cuộc phát hiện mình sai rồi, hơn nữa còn là lầm to. Cái này Hắc Sơn lão quái không có chút nào nghèo, hơn nữa so với ai khác đều có tiền. Hắn sở dĩ coi trọng bảo vật không phải bỏ tiền trực tiếp cường đoạn, không phải là bởi vì hắn không có tiền, là bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ ra, chính là bá đạo như vậy. Phong Vân thở sâu, hắn còn là đệ một lần nhìn thấy so với hắn còn giàu người, đối mặt cái này Hắc Sơn lão quái, hắn cam bái hạ phong. Toàn trường những thứ này gặp qua sóng gió lớn các mặt của lớn xã hội tam giai đỉnh phong cổ sư, lúc này cũng cùng nhau nuốt nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bọn họ những thứ này đại nạn không chết nhân, chỉ cần đem Hắc Sơn lão quái tài phú phân chia hết, cái kia mỗi cá nhân thân gia đã đủ tăng vọt gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Chứ ma tuy là nguy hiểm, nhưng hồi báo cũng kinh người a, làm việc tốt vẫn có hảo báo. Nhưng cuối cùng mọi người đều bị những thứ này trồng chất thành sơn bảo vật tránh ánh mắt say xe, nhưng mỗi người vẫn là khắc chế trong lòng tham nghiệm, không có có một cái người tiến lên cướp đoạt. Bởi vì bọn họ không muốn lại vì tranh đoạt bảo vật phát sinh nữa một lần hỗn chiến. Bảo vật đủ nhiều, hoàn toàn có thể cùng bình thường nghị phân phối, căn bản không cần thiết liều mạng. Đây là sở hữu người trong lòng ăn ý nhất trí ý tưởng. Hay là trước tìm cấm cổ cổ phương a, nơi này bảo vật cùng trên mặt đất những thứ kia tam giai cổ sư chữ vật giới chỉ, chúng ta tạm thời không nên cử động, chờ một hồi chúng ta lại thương nghị phân chia như thế nào. Thiên La Thành thành chủ hai mắt sáng lên nói rằng, nơi đây không chỉ có Hắc Sơn lão quái tài phú, trên mặt đất nhưng là chết rồi một đống lớn tam giai cổ sư, mỗi cái tam giai cổ sư đều là cự phú. Lần này bọn họ là triệt để phát đại tài, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Mọi người ăn ý đồng ý đề nghị này. Nhưng mà hơn 10 người là ở cái này vài tòa bảo vật ngọn núi tìm nửa ngày, nhưng cố không có tìm được cái kia cấm cổ cổ phương, mọi người nhíu mày. Cấm cổ cổ phương đâu? Làm sao không tìm được? Không có ai trộm đạo dấu đi chứ? Trong đó một cái tam giai đỉnh phong cổ sư dùng ánh mắt hoài nghi hướng những người còn lại nhìn lướt qua. Làm sao có khả năng? Chúng ta nhưng là lẫn nhau giám sát, có ai bản lĩnh ở tất cả mọi người dưới mắt tư tàng? Thiên La Thành thành chủ bất mãn nói. Cái kia vị tam giai mỹ nữ cổ sư lúc này sắc mặt tái xanh nói ra, không chỉ có là cấm cổ cổ phương không thấy, Hắc Sơn lão quái cái loại này có thể triệu hoán bóng đen bí thuật cũng không thấy, cái kia chủng có thể trong nháy mắt nhập thân còn lại cổ sư mạnh mẽ đại bí thuật cũng biến mất không thấy. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta mạo hiểm tới tham dự đối với Hắc Sơn lão quái bao vây tiêu trừ, có phân nửa nguyên nhân là bởi vì cái kia lượng chủng bí thuật. Cái kia lượng chủng bí thuật, tùy tiện được một, đều có thể vô địch với Phiên Châu. Mọi người mới vừa vui sướng tâm tình, hiện tại biến mất vô ảnh vô tung. Bọn họ đã sớm đối với cái kia lượng chủng bí thuật thèm nhỏ dài đã lâu. Cái kia lượng chủng bí thuật đến cùng mạnh bao nhiêu, nhìn Hắc Sơn lão quái một chọi 70 người lại có thể giết ngược 60 người, cũng đủ để nhìn ra bên ngoài chỗ kinh khủng. Rất nhiều người sở dĩ đáp ứng đối với Hắc Sơn lão quái xuất thủ, không phải là không vì đạt được cái kia lượng chủng bí thuật, bằng không có mấy người nguyện ý vì đại nghĩa cầm mạng nhỏ mạo hiểm. Hiện tại hai loại bí thuật cũng không tìm tới, làm cho sắc mặt của mọi người đều âm trầm. Cứ việc đống tia tích như núi bảo vật đã đủ bù đắp được bọn họ mỗi lần xuất thủ, nhưng mỗi cá nhân đều là tham lam, không gặp được cái kia lượng chủng bí thuật, vậy bọn họ đã cảm thấy chuyến này không hoàn mỹ, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng không cam lòng. Cái kia lượng chủng bí thuật cùng cấm cổ cổ mới hiện lộ ra nhưng là không có tại hắn trong chữ vật giới chỉ. Đoán chừng là hắn học được phía sau toàn bộ cho đốt rủi. Tiên thị tam giai đỉnh phong cổ sư cao mày nói, đoán chừng là như vậy, nếu hắn đã học xong, khả năng này liền sẽ không giữ lại, để tránh khỏi bị giết chết phía sau làm cho cựu nhân đạt được. Đại đa số người trong chữ vật giới chỉ cũng là tìm không đến độc môn cổ phương, giống như hắn làm việc như thế cổ sư cũng không ít. Thiên La Thành thành chủ thở dài, không cam lòng nói rằng, ai, coi như ta không có cái tiêu mệnh, vậy không bắt buộc, nếu cấm cổ cổ phương đã bị chính hắn tiêu hủy, vậy chúng ta bây giờ liền tại kinh doanh chia cắt cái này nhất địa bảo vật sự tình a. Cái kia vị tam giai mỹ nữ cổ sư lúc này đề nghị. Chương 365, thông gia. Về sau liền là kích động lòng người phân bảo thời khắc, dù cho Phong Vân đều có phần. Hắn đúng lúc xuất thủ ở tù long trận bên trong ném 500 khối thượng phẩm linh thạch, không để cho Hắc Sơn lão quái chạy đi, đưa đến then chốt tác dụng, công lao đồng dạng không nhỏ. Sở dĩ Tiền Phong đề nghị coi như hắn một phần, không ai có thành kiến. Đương nhiên, hắn phân đến phần kia không có khả năng có tam giai cổ sư nhiều, dù sao hắn chỉ là một nhị giai cổ sư, đồng thời còn không có trực tiếp xuất thủ, sở dĩ chỉ có thể phân đến một phần nhỏ. Nhưng Hắc Sơn lão quái thân gia sao mà phong phú, dù cho chỉ là chia được một tiểu phần, đồ vật đến tay cũng đã đủ là một con số thiên văn. Cái này cũng cuối cùng cũng làm cho hắn đền bù bộ phận tổn thất. Nhưng cái này còn chưa đủ, năm khối cực phẩm linh thạch cùng gần 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, không phải dễ dàng như vậy bù đắp lại. Sở dĩ Phong Vân vẫn là có ý định lại kiếm một. Tại mọi người mừng như điên đem sở hữu bảo vật chia cắt hoàn tất phía sau, Phong Vân lúc này liền đề nghị, các vị tiền bối, đại chiến cả đêm nhất định mệt mỏi chứ? không bằng đến văn bối cử hành đấu giá hội nghỉ chân một chút như.
Cái gì?
Phong Vân lời nói, lúc này làm cho Tiền Phong nhãn tỉnh sáng lên, đề nghị này tốt. Đám người kia bây giờ thân ra nhưng là một cái so với một cái mập, một ngày đưa bọn họ mang tới ngày hôm nay cử hành đấu giá hội bên trên, tiền kia thị thương hội ngày hôm nay liền phát tài. Đồng thời khối kia cực phẩm linh thạch cũng rất có thể lấy 10 tỷ giá trên trời thành giao đi ra ngoài. Bởi vì này đoàn người hiện tại đều không thiếu tiền, cái kia quan tâm dùng nhiều một ít linh thạch. Ngày hôm nay đúng lúc là Dạ Thành đệ tam buổi đấu giá, là tam giai cổ sư buổi biểu diễn dành riêng, hiện tại đi vừa lúc đuổi bên trên. Cái kia vị tam giai mỹ nữ cổ sư Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn Phong Vân liếc mắt, ngoan vị đạo, chỉ sợ ngươi để cho chúng ta đi vào nghỉ chân là giả, muốn cho chúng ta đi vào tốn uổng tiền mới là thật chứ. Phong Vân chột dạ nhìn nàng một cái, vừa nhìn thấy nàng, hắn luôn là không hiểu cảm giác được chột dạ, không khỏi nghĩ đến trong khách sạn thấy cảnh tượng đó. Tiền bối nói đùa, vãn bối cũng là có ý tốt, là thật muốn mời các vị tiền bối đi làm khách, đương nhiên, các vị tiền bối nếu là có thể cổ động một chút, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phong Vân mặt dày nói rằng, ha ha ha, lão nạp hiện tại thân ra dày, đến đâu giá hội đến một chút náo nhiệt cũng tốt, tiền không phải chính là dùng để hòa sao? Cũng không thể giữ lại, bằng không đến lúc đó tựa như Hắc Sơn lão quái giống nhau, cuối cùng toàn bộ tiện nghi người khác. Đại bi tự chủ trì rất cho mặt mũi, dẫn đầu đồng ý đề nghị của Phong Vân. Cái này lúc này thu được Phong Vân hảo cảm, xem hòa thượng ánh mắt cũng thuận mắt rất nhiều, nếu cái này hòa thượng như vậy nể tình, cái kia chờ một hồi liền ở trên đấu giá hội phóng xuất một đống xá lợi tử tốt lắm, đưa hắn mới tràn đầy lên tiểu kim khố triệt để lấy sạch. Lần này hắn thả ra xá lợi tử cũng không phải là 20 triệu giá cả loại đó. Xá lợi tử là tam giai đỉnh phong cổ sư tọa hóa phía sau rơi xuống, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói thuộc về tam giai tài liệu. Nhưng xá lợi tử có lớn có nhỏ, nhỏ xá lợi tử chỉ có thể coi là nhất giai tài liệu, Phong Vân dùng để luyện tam cấp kim tiềm xá lợi tử chính là dùng nhỏ nhất khối nhất giai xá lợi tử luyện. Chỉ có cỡ lớn nhất xá lợi tử, tài năng mới có thể xem như là tam giai tài liệu, có thể dùng đến luyện tam giai cổ trùng. Nhưng đại hào xá lợi tử cực nhỏ, dù cho đại bi tử cũng không khả năng có bao nhiêu. Thân đỉnh biến ra xá lợi tử có lớn có nhỏ, đại hào xá lợi tử hắn căn bản không dùng được, vẫn không biết nên xử lý như thế nào. Hiện tại có cái này chủ trì liền dễ nói, bán hết cho hắn, đưa hắn vừa xong tay còn không có che nóng hổi bảo bối toàn bộ lấy sạch. Xá lợi tử đối với hòa thượng mà nói có sức hấp dẫn chí mạng, một ngày hắn đem đại hào xá lợi tử toàn bộ lấy ra, cái này chủ trì không phải điền cuồng không thể, hắn tất bỏ tiền mua. Lúc này cái này lão hòa thượng còn không biết Phong Vân dụng tâm hiểm ác, lại nổi lên đưa hắn thân ra móc rông dự định, hắn lúc này xem Phong Vân ánh mắt càng xem càng giật mình, tựa như phát hiện cái gì thứ không tầm thường giống nhau. Chủ trì bỗng nhiên nói với Phong Vân, "Thí chủ, chẳng biết tại sao, lão nạp nhìn ngươi có một loại cảm giác rất thân thiết, ngươi ta dường như rất hữu duyên. Phật môn coi trọng nhất đúng là duyên phận, không biết ngươi có bằng lòng hay không vào Phật môn, trở thành lão nạp đệ tử." Lão nạp tịch diệt chỉ mạnh bao nhiêu ngươi cũng thấy đấy, Hắc Sơn lão quái chính là bị mất mạng với tịch diệt chỉ phía dưới, chỉ cần ngươi trở thành lão nạp đệ tử, ta có thể đem tịch diệt chỉ truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Phong Vân triệt để sợ hết hồn, hắn là sợ nhất làm hòa thượng không thể gần nữ sắc, hắn đây có thể tuyệt đối không tiếp thụ được. Huống chi hòa thượng còn muốn kiêu rượu, giới thịt, hắn đây có thể tuyệt đối chịu không nổi, làm hòa thượng thực sự chắc quá, hắn có thể không quá như vậy của số khổ. Quá đáng hơn là, hắn lại vẫn muốn đem tịch diệt chỉ truyền thụ cho chính mình, có thể kéo xuống a, cái kia trăm ngàn chỗ hở tịch diệt chỉ chính hắn giữ đi, còn dám dạy cho chính mình, đây không phải là dạy hư học sinh sao? Giữa lúc Phong Vân suy nghĩ nên dùng nói cái gì từ chối thời điểm, Tiền Phong lúc này dĩ nhiên trước một bước không muốn. Vội vàng xen vào nói, đại sư, ngươi đừng nói là cười rồi. Tiền Đa Đa là tiền thị ít có nhất phẩm thiên tài, là gia tộc thập đại hạch tâm thiên tài một trong, lần này trở về là muốn cùng Cầm thị đám hỏi, há có thể vào ngươi Phật môn làm hòa thượng. Lời vừa nói ra, Phong Vân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt. Thông gia? Ai? Chính mình trở về muốn cùng còn lại đại tộc thông gia? Chuyện khi nào? Mình tại sao không biết? Phong Vân một bụng dấu chấm hỏi, triệt để mộng ép. Chờ, các loại. Ta không phải là bởi vì công trạng xông ra bị thăng chức tài hoa đến tổng bộ đi sao? Làm sao biến thành thông gia? Sẽ không nghĩ sai rồi chứ? Phong Vân vẻ mặt ngượng bức hỏi. Tiền Phong kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, cổ quái mà hỏi, ngươi không biết? Chẳng lẽ người của tổng bộ không cùng ngươi nói? Ngươi một cái nhị giai cổ sư, lại tăng chức năng lên tới đi đâu? Cái nào chức vị quan trọng không phải từ tam giai cổ sư đảm nhiệm? Ngươi một cái nhị giai cổ sư đi lên có thể đảm nhiệm được sao? Há có thể phục chúng? Lần này gia tộc điều ngươi trở về tổng cộng có hai cái nguyên nhân. Một đúng là thăng chức, bất quá bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, sở dĩ gia tộc chuẩn bị điều ngươi trở về tổng bộ, tập toàn tộc chi lực đưa ngươi bồi dưỡng thành tam giai cổ sư phía sau, để cho ngươi đảm nhiệm Tiềm Châu tổng quản sự trước. Nhưng tam giai cổ sư đột phá độ khó lớn biết bao. Ngươi ở nơi này đã thẻ 10 năm, đã sớm thấu hiểu rất rõ chứ. Chờ ngươi đột phá tam giai cổ sư tiếp nhận chức vụ tổng quản sự trước có thể không biết bao lâu thời gian chuyện về sau. Cái nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu. Tiền thị chuẩn bị cùng Cầm thị thông gia, tiền thị cần Cầm thị võ lực, Cầm thị cần tiền thị tài lực, sở dĩ chuẩn bị cường cường liên hợp, hai tộc chuyện đám hỏi đã thành định cục. Chương 366, lòng dạ đen tối Phong Vân. Cái nào Cầm thị? Là Tân Quốc Tần? Vẫn là Cầm Kỳ thư họa Cầm? Thiên La thành chủ tò mò hỏi. Vị mỹ nữ kia tam giai cổ sư trước một bước hồi đáp, vậy còn phải hỏi. Nhất định là Cầm Kỳ thư họa chính là cái kia Cầm thị rồi hả? Cầm Kỳ thư họa bốn thị là Tiềm Châu mạnh nhất bốn đại cổ tộc. Họa thị lấy họa luyện cổ, thư thị lấy thư luyện cổ, cờ thị lấy cờ luyện cổ, Cầm thị lấy âm nhạc luyện cổ. Cái này bốn đại cổ tộc đều so với Tiền thị mạnh hơn một chút. Tiền thị nếu muốn cùng ngoại tộc thông gia, vậy khẳng định muốn chọn mạnh hơn Cầm thị, cái kia Tần thị thực sự quá yếu, căn bản không khả năng bị Phú Giáp Thiên Hạ Tiền thị suy nghĩ ở bên trong. Thiên La thành chủ lộ ra kiêng kỵ màu sắc, ngưng trọng nói, cái kia Cầm thị là nhảy qua châu thế lực, so với phiên châu thập đại bá chủ đều còn mạnh hơn nhiều, độc môn thanh âm hệ cổ trùng độc bộ thiên hạ. Tiền thị nếu như cùng cái này Cầm thị thông ra, vậy cũng thật muốn trở thành nam vực một phương bá chủ, tương lai trăm năm, tiền thị thế đem không ai cả nổi. Chủ trì tiếc hận nhìn Phong Vân liếc mắt, than thở, đó thật là quá đáng tiếc, ta mới vừa thì nhìn gương mặt hắn có số đào hoa, không nghĩ tới đào hoa tới nhanh như vậy. Lão nạp ngược lại nghe nói, Cầm thị ra khỏi một cái thiên chi tiêu nữ Cầm Tử Huyên. Không chỉ dung mạo có 102 thiên hạ, có tiềm châu đệ nhất mỹ nữ danh xưng là, còn có trong truyền thuyết thiên phẩm tư chất, xa xa áp đảo nhất phẩm thiên tài bên trên, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Có người nói nàng đạn tấu một bài cấm khúc, từng một khúc giết chết 10 vạn ma tu, cũng không biết thật giả. Các ngươi tiền thị đám hỏi đối tượng sẽ không phải là vị này thiên chi tiêu nữ chứ? Nghe vậy, Phong Vân đầu tiên là một bước lắc đầu, cái này sợ rằng không thể nào đâu. Cô gái này nhưng là sở hữu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên phẩm tư chất. Nhân vật thiên tài như vậy gia tộc nào không xem là bảo bối cung? Sao lại bị Cầm thị dùng để thông gia? Khẳng định không phải nàng. Tiền Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi đây liền không hiểu được, hai cái đại tộc thông gia, nhất định là muốn tìm gia tộc là tối trọng yếu thành viên. Bằng không phải cái không quan trọng gì con tư sinh đi qua, đối với song phương sao lại tồn tại sức ràng buộc. Chớ hoài nghi, chính là nàng, Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ liền muốn gả cho tại chúng ta Tiền thị. Tiểu tử ngươi vận khí tốt, vốn là thiên phú của ngươi ở trong gia tộc liền bảy vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, huống chi không cha không mẹ không hề bối cảnh, cũng bởi vì phạm tội bị giáng chức đến nơi đây, là không có khả năng cùng Cầm thị đệ nhất thiên tài thành hôn, thân phận của các ngươi thì không đúng trở, các loại. Nhưng Cầm Tử Huyên là thiên tài siêu cấp đều cũng có đặc quyền, gia tộc tôn trọng ý nguyện của nàng, cho phép nàng ở Tiền thị ở giữa chọn một cái thích nhất Tiền thị thiên tài thành hôn, mà không phải trực tiếp tuyển trạch một cái thiên phú tối cao, thân phận ngang nhau nhất. Sở dĩ ngươi cơ hội đã tới rồi, nửa năm sau nàng sẽ đích thân đến Tiền thành tới cho phu, đến lúc đó Tiền thị thập đại nhất phẩm thiên tài đều muốn trình diện, một cái cũng không thể vắng họp. Tiểu tử ngươi sức cạnh tranh cũng không nhỏ, ngươi cần phải cho ta không chịu thua kém, nỗ lực lên, nhất định phải ôm mỹ nhân về, ngàn vạn lần không nên bị tổng bộ thiên tài làm hạ thấp đi, ta xem trọng ngươi. Tiền Phong nặng nề ở Phong Vân trên vai vỗ một cái, dùng danh máy giọng. Nghe vậy, Phong Vân cuối cùng cũng thở phào một cái. Thì ra là thế, doa hắn nhảy. Nếu như Cầm Tử Huyên tự mình đến cho phu, thế thì dễ nói chuyện rồi. Chính mình biểu hiện phổ thông một ít, không cho nàng chọn chúng là được rồi. Hắn cũng không phải là tiền thị thiên tài, là chuẩn bị tùy thời đường chạy, há có thể cùng loại sự tình này dính líu quan hệ. Đến lúc đó một phần vạn thân phận bại lộ, bởi vì lừa gạt hôn, đắc tội nữa cái kinh khủng Cầm thị, cái kia việc vui thật là liền lớn. Chuyện kế tiếp tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người đều tiếp nhận rồi Phong Vân mời. Tại hắn giày ra mặt dưới, đám này đại dê béo rốt cục bị hắn lừa dối vào đấu giá hội chung, chuẩn bị chặt đẹp bọn họ một khoản. Bởi lần này vẫn lạc tam giai cổ sư hơi nhiều, sở dĩ cuộc bán đấu giá này chung tới tam giai cổ sư cũng không nhiều. Tổng cộng cũng liền hơn 30 vị, vì muốn tốt cho xem, Phong Vân vẫn là ủy quyền làm cho một đám có tiền nhị giai đỉnh phong cổ sư đi tới cho đủ số. Có thể ngàn vạn lần không nên coi khinh một ít nhị giai cổ sư, dòng dõi của bọn họ khả năng cũng không so với tam giai cổ sư sai. Cứ việc lần này ít người, bất quá có Hắc Sơn lão quái tài phú để chống đỡ, cuộc bán đấu giá này giá sau cùng tuyệt sẽ không thấp. Làm Phong Vân cùng Tiền Phong cười híp mắt đem 10 người này kéo vào được phía sau, lần lượt phía trước xếp vào tọa, đấu giá hội cũng rốt cuộc bắt đầu rồi. Trước tiên ra sân chính là Phong Vân cố ý an bài một viên đủ có lớn chừng quả đấm xá lợi tử. Lớn như vậy xá lợi tử vừa xuất hiện, cái kia vị vốn đang một bộ cao tăng bộ dáng chủ trì lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tử cùng đều rồn rập. Thật là lớn xá lợi tử, thế giới này còn chẳng bao giờ xuất hiện qua lớn như vậy xá lợi tử, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể bị hắn tình cờ gặp, chủ trì triệt để đi cuồng. Không thể không nói Phong Vân thần đỉnh có chút uy tiên, thế giới này áp căn bản không hề lớn như vậy xá lợi tử, nó lại có thể biến ra. Tựa như ban đầu địa thạch thiên thạch giống nhau, đồng dạng không có nhất hào thạch lớn như vậy, thần đỉnh nhưng cố có thể biến ra. Giờ khắc này, không chỉ là chủ trì không bình tĩnh, chính là những người còn lại đều lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Lớn như vậy xá lợi tử bọn họ còn là đệ một lần thấy, quả thực chưa bao giờ nghe. Lớn như vậy xá lợi tử, luyện ra tam giai cổ trùng tất nhiên siêu tiêu, sức chiến đấu cũng chắc chắn viễn siêu nguyên bản, chính là thượng phẩm biến cực phẩm cũng không phải là không có khả năng. Sau khi đấu giá sư Tiền Tuyết hô lên 11 tỷ giá khởi điểm lúc, mọi người đều sợ ngây người. Tiền Phong uống trà trực tiếp bị sặc, ho khan nửa ngày, dùng không dám tin con mắt nhìn Phong Vân liếc mắt. Tiểu tử này cũng quá đen tối chứ. Xá lợi tử căn bản liền xa xa không phải cái giá này, nào có cấp như vậy. Mới, chỉ có, kiện thứ nhất vật đấu giá, giá khởi điểm dĩ nhiên so với áp trục vật đấu giá đều đắt, đây không phải là điên rồi sao? Vậy mà Phong Vân lúc này dĩ nhiên trực tiếp nổi giận đứng lên, hướng về phía trên đài Tiền Tuyết lớn tiếng mắng, chuyện gì xảy ra? Ta không phải để cho ngươi ngọn 1 tỷ sao? Làm sao biến thành 11 tỷ rồi hả? Quả thực hồ nháo. Giá cả như thế thái quá làm sao còn bán? Người không biết còn không nghĩ lầm ta là gian thương. Trên đài Tiền Tuyết ấy này nói, xin lỗi quản sự, là Tiểu Tuyết sơ sót, không cẩn thận ở phía trước bỏ thêm cái một, bán đấu giá sau khi kết thúc Tiểu Tuyết nhận tội mời phạt. Phong Vân bất đắc dĩ nói, ai? Mà thôi. Thương nhân trọng lời nói, nếu giá cả định ra rồi, vậy tuyệt không thể thay đổi, giá bắt đầu a. Phong Vân một bộ rất là dáng vẻ bất đắc dĩ, rốt cuộc thở dài ngồi xuống. Thương nhân trọng lời nói, tuyệt không đổi giá cả, chủ trì lại có thể thế nào? Chỉ có thể đem run rẩy tay giơ lên, chật vật hô một câu, 11 tỷ, ta muốn. Không có biện pháp, thế giới lớn nhất xá lợi tử đối với cám dỗ của hắn lực thực sự quá lớn. Dù cho bị coi thành coi tiền như rắc tàn nhẫn làm thịt, hắn cũng tuyệt không nghĩ buông tha, lúc này tim của hắn đều ở đây năm. Bốn dì máu. Thiên Phong dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Phong Vân, triệt để sợ ngây người. Hắn sao lại nhìn không ra tiểu tử này là đang cùng trên đài vị mỹ nữ kia đấu giá sư hát đôi. Hai người bọn họ là thật có thể diễn à, kẻ sướng người họa, thảo nào tiểu tử này Nguyệt Nguyệt Tiêu Quan liền bá 3 năm tiêu thụ quán quân, quả thật có một tay, hắn hoàn toàn phục, ngư bức. Nhưng mà càng làm cho hắn mộng bức sự tình vẫn còn ở phía sau. Làm người bán đấu giá kia xuất ra kiện thứ 2 vật đấu giá thời điểm, hắn triệt để ngớ ngẩn, cái này rốt cuộc lại là một viên lớn chừng quả đấm xá lợi tử, chỉ so với vừa rồi khối kia ít một chút. Đồng thời lần nữa hô lên 100 ức giá bắt đầu siêu giá trên trời. Hòa thượng Dương Dương mua phía sau vật đấu giá dĩ nhiên tất cả đều là xá lợi tử, chỉ bất quá cao thấp đã khôi phục lại bình thường hơi nhỏ, nhưng giá cả đồng dạng xa xỉ. Không chỉ là cái kia hòa thượng điên rồi, toàn trường người đều điên rồi. Hắn đây là không đem chủ trì của cải móc sạch sẽ phải không coi sóng a. Chương 367, thực phẩm hành trùng lại ra. Làm cuộc bán đấu giá này sau khi kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, vị này đại bi tự chủ cầm của cải là bị Phong Vân Triệt để móc sạch sẽ, toàn bộ hành trình đen lấy mặt. Dù cho vô tới một đống xá lợi tử, lại không hề vui sướng màu sắc. Còn lại tam giai cổ sư đồng dạng không dễ chịu, bởi vì thân gia đều mập, lại có thể đi qua bảo vật quy ra tiền tới tiến hành bán đấu giá, trong lòng thừa nhận danh giới cuối cùng cũng liền cao. Sở dĩ mua món vật đấu giá, hầu như đều lấy siêu cao giá cả đánh ra, viễn siêu bình thường giá cả. Cái này làm cho mặt của mọi người sắc đều có chút không xong, dù cho cuối cùng thành công đem bảo vật vỗ tới tay, trên mặt cũng không hề vui sướng màu sắc. Cuối cùng khối kia cực phẩm linh thạch, tự nhiên cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người cũng không thiếu tiền, hơn nữa vốn chính là bạch kiểm tiền, dùng không chút nào đau lòng, sở dĩ kêu giá một cái cao hơn một cái. Cuối cùng lấy 20 tỷ kinh người giá cả đánh ra, khiếp sợ toàn trường. Này giá cả đã coi như là vượt qua xa tiền 17 thị định vị giá cao nhất. Vốn là cực phẩm linh thạch tối cao cũng chỉ có thể bán 100 ức, bây giờ lại ước chừng vượt qua 100 ức, tăng lên gấp đôi. Đây chính là bút thiên đại công trạng, là năng lực chứng minh, Tiền Phong là triệt để hưng phấn phá hư, thật giống như khối này linh thạch là hắn bán đi giống nhau. Phong Vân hoàn thành này đơn sinh ý, xem như là đổi mới tiền thị đấu giá hội ghi chép, làm cho hắn ở tiền thị thương hội quản sự trong vòng danh tiếng càng thêm vang dội, lần nữa danh tiếng đại trấn. Nhưng mà đây là hắn cuối cùng một cuộc làm ăn, ở chỗ này đấu giá hội sau khi kết thúc, hắn đêm đó sẽ lên đường đi trước Tiềm Châu, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cuối cùng này một vụ giao dịch, đem triệt để trở thành bên trong truyền thuyết, ở chỗ này lưu lại một cái để cho hắn thừa quản sự vĩnh viễn cũng siêu việt không được mục tiêu, bị mọi người ghi khắc. Nơi đây vĩnh cửu để lại hắn truyền kỳ, mà hắn dưới một cái truyền kỳ sẽ tại Tiềm Châu trình diễn. 5 tháng sau, ở đi thông tiền thành dọc đường. Lúc này Tiềm Châu địa giới chỗ một trong sân động, Phong Vân đem một chỉ kim sắc còn nhỏ côn trùng phụng trong lòng bàn tay, thần tình kích động. Lợi dụng đấu giá hội thành công trì hoãn 3 ngày thời gian, khối kia kim thuộc tính cực phẩm linh thạch tự nhiên là bị hắn thành công copy tới tay. Làm cho thực não trùng làm bảy chuẩn bị ở sau căn bản là vô dụng bên trên, khối kia kim thuộc tính cực phẩm linh thạch dĩ nhiên lấy 20 tỷ kinh thiên giá cả thành giao, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, kim thuộc tính cực phẩm linh thạch hắn có thể hoàn mỹ bạch chơi. Đem kim thuộc tính cực phẩm linh thạch bạch chơi tới tay phía sau, hắn lúc này liền đem cực phẩm linh thạch ném tới bên trong chiếc thần đỉnh dưới thằng nhóc. Tại hạ 1000 khỏa sau đó, hắn lần nữa đem 1000 khỏa kim thuộc tính cực phẩm linh thạch bỏ vào cái kia vạc lớn chung, lại đem một chỉ mới kim hành trùng ném vào bên trong, làm cho hắn hút cực phẩm linh lực, hoàn thành hướng cực phẩm hành trùng thuế biến. Kim hành trùng hoàn toàn là hắn một lần nữa bồi dưỡng một chỉ, nguyên lai con kia chỉ có thể bị hắn thay cho, khiến nó ở trong nạp giới trùng khu dưỡng lão. Không có biện pháp, kim thân thuật hiệu quả cùng kim cương bất phôi chi thể là cùng một tính chất năng lực. Mà kim thân thuật lại không thể phòng ngự thượng phẩm cổ trùng công kích, đang đối mặt mạnh hơn kim cương bất phôi chi thể, đã triệt để đã không có đất dụng võ, chỉ có thể bị đào thải rồi. Mà cái này chỉ hắn mới bồi dưỡng được nhị giai thượng phẩm kim hành trùng, có năng lực là một loại siêu hiếm năng lực, so với thổ độn còn hi hữu, tên cứ gọi là khống kim thuật. Danh như ý nghĩa, chính là một loại có thể khống chế kim loại di động năng lực. Cũng có loại này năng lực phong thị cổ sư, có thể thao túng một vạn thanh phi kiếm vây giết địch nhân, thập phần cứng hãn. Nhưng Phong Vân cũng không tính luyện tập như vậy phương thức công kích, cự ly xa sát nhân ném cái hỏa cầu thuật là được rồi, có thuần hỏa chi thể thêm được, lực sát thương đã đủ rồi. Hắn sở dĩ tuyển trạch năng lực như thế, hoàn toàn là bởi vì hắn bây giờ năng lực phi hành đã xuất hiện bản. Cựu cổ là nhất giai cổ trùng, hắn năng lực phi hành đã dần dần không thích hợp với nhị giai cổ sư. Sở dĩ hắn dự định đi qua ngự kiếm phi hành phương thức, bù đắp tốc độ phi hành chưa đủ bản. Không kim thuật uy lực quyết định bởi với cổ sư tinh thần lực mạnh bao nhiêu. Tinh thần lực càng mạnh cổ sư, khống chế kim loại tốc độ di động càng nhanh. Mà Phong Vân tinh thần lực từ trước đến nay không kém, hay bởi vì tinh thần lực biến dị, tinh thần lực của hắn cường độ viễn siêu cùng tuổi. Sở dĩ không kim thuật đến trên tay hắn, lại biến thành một loại siêu tiêu năng lực, uy lực viễn siêu dưới tình huống bình thường. Đáng nhắc tới chính là, ở cái thế giới này, là không có người đạt một thanh kiếm khắp nơi bay tới bay lui. Không kim thuật rõ ràng chính là một loại năng lực công kích, nhưng cố bị Phong Vân khai phát thành năng lực phi hành. Hắn là đệ một cái hoàn thành này tiên phong nhân khi con này thượng phẩm kim hành trùng rốt cuộc biến thành cực phẩm hành trùng, Phong Vân sướng đến phát rồ rồi. Đây là trên tay hắn con thứ hai cực phẩm linh trùng, Phiên Châu chưa từng có người nào sở hữu cực phẩm linh trùng, mà hắn lúc này dĩ nhiên đã có hai con đem cái này chỉ cực phẩm kim hành trùng huyết khế phía sau, Phong Vân lúc này xuất ra một bả không biết ở nơi nào thu được tới cự kiếm. 200 sau đó cao hứng dẫm lên trên, lấy tốc độ cực nhanh bay xa. Tại biến dị tinh thần lực ra chỉ dưới, tốc độ phi hành của hắn so với đại bộ phận năng lực phi hành nhanh hơn nhiều lắm. Khi hắn đạp cự kiếm, từ một cái lại một người đi đường trên đỉnh đầu lúc bay qua, sở hữu người qua đường đều ngẩng đầu lên, lộ ra hâm mộ và ánh mắt kinh ngạc, mọi người đều bị hắn được. Không thể không nói, loại này phương thức phi hành thực sự quá là phong. Người khác năng lực phi hành đều là phía sau lưng cánh dài, giống như điệu nhân, thực sự quá quê mùa. Dáng vẻ này người này, chắp tay sau lưng hướng cự kiếm bên trên vừa đứng, được kêu là một cái đẹp trai, phi được kêu là một cái tiêu sái, quả thực bức cách tràn đầy. Lóe mù vô số người đi đường ánh mắt. Phong Vân không biết là, hắn mới khai phá loại này năng lực phi hành, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một chủng trào lưu, liền muốn lấy nhanh nhất tốc độ phong mị toàn bộ đại lục, bị vô số người noi theo. Là một cái lại một cái cổ sư đạp biết bay kiếm loại linh khí bay về phía bầu trời, thế giới này hoàn toàn bị hắn chơi hỏng, họa phong cũng bắt đầu thay đổi. Từ đây hắn còn nhiều hơn ra một cái phi hành cha nuôi danh xưng. Đây đều là nói sau. Chương 368, trộm mộ. Không chung, Phong Vân Tử trong nạp giới xuất ra một phần bản đồ, nhìn một chút phía sau nói, lại chuyển cái trùng động, khoảng chừng còn có một tháng lộ trình, hy vọng chuyến này có thể thuận lợi. Còn lại một tháng sau. Vậy hay nhanh, ngươi năng lực phi hành sau khi ra ngoài, tốc độ tăng lên rất nhiều, sợ rằng cũng không dùng tới một tháng. Thực não trùng thanh âm lúc này từ trong nạp giới truyền ra. Không nóng nảy, ở Cầm Tử Huyên tới chọn phu thời điểm, áp trục đến là được rồi, lại cố ý đến chế một hồi, cho nàng lưu lại một cái cực ấn tượng xấu. Phong Vân thập phần có tâm cơ nói. Vậy cũng chưa chắc, người thường thường càng sợ cái gì, lại càng muốn tới cái gì. Ngươi càng là không muốn bị nàng chọn chúng, kết quả nàng liền hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi, thế sự khó liệu. Thực não trùng cười hắc hắc nói. Nhắm lại ngươi cái kia miệng quả đen, đó là tuyệt đối không thể chuyện phát sinh. Phong Vân bỗng nhiên đem cắt cắt trùng lấy ra, lúc này dự trí bên trái tiếp xúc quang mang luôn chớp, làm cho hắn lộ ra mừng rỡ như điên ánh mắt. Đã cách nhiều năm, cắt cắt trùng bên trái tiếp xúc rốt cuộc lần nữa sáng, có đại cơ duyên, phụ cận đây tuyệt đối có đại cơ duyên, muốn phát tài. Cắt cắt trùng bên trái tiếp xúc đông nhiên phát quang, thật đúng là không phải vừa khớp. Ở đi thông Tiềm Châu trên đường, Phong Vân cũng đã hướng hướng nguyện trùng hướng nguyện muốn một bội vạn năm thần mục linh chi. Loại này vạn năm vật nếu như dựa vào vận khí tìm kiếm, vậy hắn là không có khả năng tìm được, đem 8 loại vạn niên linh chi góp đủ, cái kia căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ sự tình, cả đời đều không thể nào làm được. Muốn 8 loại vạn niên linh chi góp đủ, chỉ có thể đi qua hướng nguyện, mượn dùng hướng nguyện trùng lực lượng. Bằng không góp đủ 8 loại vạn niên linh chi đó chính là người si nói mộng. Cũng chỉ có Phong Vân cái này trên người có một đống treo người mới có thể hoàn thành cái kia dạng tiên phong. Hướng nguyện trùng cùng cắt cắt trùng cái này dạng một phối hợp, quả thực vô địch. Sở dĩ hướng nguyện muốn vạn năm thần mục linh chi, bởi vì mục sinh hỏa, tinh khiết hỏa thể chất cùng tinh khiết mục thể chất phối hợp lại hiệu quả tốt hơn. Phải biết rằng trở thành luyện đan sư hạn chế chính là trong cơ thể nhất định phải đồng thời vốn có hỏa mục lượng trùng thuộc tính, cộng thêm cường đại linh hồn. Có một cái thuần hỏa chi thể, đã để hắn đang luyện đan lúc làm ít công to, nếu như nhiều hơn nữa ra một tinh khiết mục chi thể, hắn ở đan đạo thượng tướng không người có thể địch. Còn như thu thập cực phẩm linh thạch chuyện chỉ có thể hướng về sau kéo dài một chút, hướng nguyện trùng hướng nguyện cơ hội hữu hạn. Hắn thu thập cực phẩm linh thạch mục đích chủ yếu chính là luyện cực linh hồn độn cổ, cực linh hồn độn cổ tài liệu là 5 loại cực phẩm hành trùng. Mà cực linh hồn độn cổ là tam giai cổ trùng, hắn cách tam giai cổ sư còn sớm, sở dĩ thu thập cực phẩm linh thạch chuyện có thể áp hậu. Không nóng nảy, có hứa nguyện trùng ở, vài thứ kia sớm muộn gì đều sẽ bị hắn một cái toàn bộ tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian. Phong Vân thở sâu, hưng phấn nói, thật là nghĩ không ra, ta vốn tưởng rằng 5 tháng đều không có thực hiện nguyện vọng, đã triệt để không đùa, không nghĩ tới nguyện vọng cũng có bị trễ thời điểm, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thực não trùng cũng rất là kích động, nhưng vẫn là đã kích nói, đừng cao hứng quá sớm, hứa nguyện trùng trong đó một cái điều kiện hạn chế chính là lượng sức mà đi. Nếu như hứa nguyện vượt lên trước tự thân phạm vi năng lực đồ đạc, ngươi coi như đụng tới cũng không lấy được. Nơi này là một mảnh bình nguyên, vùng đất bằng phẳng. Và năm thần mục linh chi nếu như sinh trưởng ở như thế bằng phẳng địa hình đã sớm bị người phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia vạn năm thần mục linh chi chắc là chôn dưới đất một cái cường giả trong mộ, ẩn dấu cực kỳ kín đáo. Cũng may mà ngươi có cắt cắt trùng, bằng không ngươi lần này hứa nguyện nhất định là thất bại. Cái này hai con côn trùng chung vào một chỗ thật đúng là tuyệt phối. Bất quá cường giả mộ địa là hung nhất tầm bảo chi địa, bên trong cơ quan sát trận vô số, tiến nhập giả cựu tử nhất sinh, ở lượng sức mà đi hạn chế dưới, ngươi chưa chắc là có thể đem vạn năm thần mục linh chi lấy ra. Nghe vậy, Phong Vân nhìn về phía thực não trùng nói, ngươi cứ như vậy xác định nơi này có cường giả mộ địa. Không xác định, nhưng 89/10, chôn giấu ở trong đất tầm bảo chi địa 89/10 là cường giả mộ địa, còn lại tầm bảo chi địa phần lớn là trên mặt đất bên trên, hoặc ẩn giấu trong không gian. Thực não trùng nói. Phong Vân không có lại nói tiếp, trực tiếp mở ra phong thần nhãn, năng lực nhìn xuyên tường hướng địa dưới điên cuồng quét tới. Dưới đất thổ nhưỡng, tại hắn con mắt này dưới thành phiến biến đến trong suốt, cũng lấy đem tốc độ của con người hướng 4 phương 8 hướng kéo dài. Thằng đến dò hỏi đến dưới đất mấy ngàn mét chỗ phía sau, một cái cự đại hắc sắc phần mộ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Phong Vân sợ ngây người, thật đúng là cường giả phân mộ, cái này thực não trùng nhất định chính là miệng quả đen. Trôn sâu như vậy, nhất định là cao giai cổ sư phần mộ không thể nghi ngờ, trộm loại này mộ, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhưng như là đã biết vạn năm thần mục linh chi cụ thể vị trí, để hắn từ bỏ như vậy, hắn há có thể cam tâm. Không phải thử một lần, hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy ảo não đi. Cuối cùng Phong Vân vẫn là khẽ cắn môi, quyết định làm cái đào mộ tặng, đem chỗ này mộ trộm. Thực não trùng, có chuyện đại sự phải giao cho ngươi đi làm. Phong Vân bỗng nhiên đối với thực não trùng hô to một tiếng. Thổ độn là chui không được sâu như vậy vị trí, muốn đào chỗ nào mộ, chỉ có thể dùng đần phương pháp đào ra một cái sâu đậm trộm động. Mà cái này trùng lao khổ việc chân tay, Phong Vân trước tiên liền nghĩ đến thực não trùng. Sau 5 ngày, một cái dài đến mấy ngàn mét trộm động ở hai người dưới sự góp sức của mọi người rốt cuộc hoàn thành. Nhìn trước mắt cái này cự đại hắc sắc cửa mộ, Phong Vân cùng thực não trùng lộ ra do dự màu sắc. Đều đi tới đây, bọn họ rốt cuộc lại không dám vào. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, này mộ chủ nhân là một viễn siêu tứ giai nhân vật, khả năng đến từ thượng cổ thời kỳ, thậm chí là càng xa xưa. Này mộ thực sự quá hung, trình độ hung hiểm căn bản viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Cho dù là tam giai cổ sư thậm chí là tứ giai cổ sư đi vào, đều cựu tử nhất sinh. Thực não trùng sắc mặt thập phần ngưng trọng nói, viễn siêu tứ giai cổ sư, ngươi xác định không có nhìn lầm? Nghe vậy, Phong Vân triệt để không bình tĩnh. Siêu việt tứ giai cổ sư mộ địa, vậy còn trộm cái rắm, mù quáng làm việc năm ngày, bạch mang hoạt, tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngươi cũng biết, ta đệ một cái ăn tươi đại não người, chính là một cái xe pháp sư nguyên. Hậu kỳ ta cũng đi qua tiền thị thương hội sách vở, ở Dạ Thành tự học 3 năm, trận pháp tạo nghệ đã thâm hậu. Ta dám khẳng định, nơi này trận pháp cũng không phải tứ giai cổ sư có thể bố trí ra, nơi đây nhất định ở một cái không phải đại nhân vật. Thực não trùng thập phần xác định nói rằng. Nghe vậy, Phong Vân cả người đều tê dại rồi, một cái nhị giai cổ sư đi trộm viễn siêu tứ giai cổ sư mộ, đây không phải là khai quốc tế vui đùa sao? Đơn giản là tại tìm chết. Hắn biết, Hứa Nguyện muốn lượng sức mà đi, chính mình một cái nhị giai cổ sư, Hứa Nguyện muốn vạn năm thần mục linh chi, nhất định là vượt lên trước năng lực chính mình phạm vi ở ngoài. Nhưng hắn vẫn là tâm tồn như vậy chút lòng chờ mong vào vận may, cho rằng bằng vào trí tuệ của mình, có thể nổ cất cao, khiêu chiến một cái cực hạn. Hiện tại hắn rốt cuộc không nghĩ muốn cất cao, đây là đỉnh lễ vợ dẹt cao độ, làm cho hắn làm sao cất cao. Chương 369, cựu tử nhất sinh. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc cửa đá, Phong Vân nặng nề thở dài. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, hắn còn là quỷ thần xui khiến đưa tay hướng đại môn đẩy đi, chuẩn bị nhìn một chút cắt cắt trùng phản ứng. Nhưng mà hắn tay đều gần va chạm vào cửa đá, cắt cắt trùng lại nửa điểm phản ứng đều không có, bên phải tiếp xúc một điểm tia sáng đều không có. Phong Vân sợ ngây người, cắt cắt trùng không có sáng, điều này có ý vị gì? Cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình tiến nhập người cường giả này trong mộ sẽ không chết. Bằng không chính mình chuẩn bị tiến nhập nghĩa địa cử động, tuyệt đối sẽ để cắt cắt trùng cảnh báo. Một cái liền tứ giai cổ sư đi vào đều cựu tử nhất sinh cường giả di mộ, chính mình một cái nho nhỏ nhị giai cổ sư đi vào dĩ nhiên sẽ không chết, người đây dám tin? Hắn đều không thể tin được loại chuyện như vậy sẽ là thực sự. Nhưng cắt cắt trùng phán đoán, thực sự 100% đáng giá tín nhiệm sao? Phong Vân cắn răng, vẫn là quyết định tin tưởng cắt cắt trùng một lần. Dù sao cắt cắt trùng tại hắn trên tay, còn giống như thật sự chẳng bao giờ phạm sai lầm quá một lần. Nếu cắt cắt trùng không có cảnh báo, chúng ta đây vào xem cũng không sao. Chỉ cần cắt cắt trùng bên phải tiếp xúc sáng lên, chúng ta không nên do dự, trực tiếp ra bên ngoài chạy. Phong Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Thực não trùng gật đầu, 990 hắn cũng tương đối tin tưởng cắt cắt trùng phán đoán. Vạn sự không có tuyệt đối, cái này mộ địa có thể phải tứ giai cổ sư mệnh, nhưng chưa chắc là có thể tốt Phong Vân mệnh. Hai người rốt cuộc không chần chờ nữa, một tả một hữu, phân biệt đem cái kia trên quạt vạn niên đều không có bung lỏng qua cửa đá đẩy ra, phía trên bụi điên cuồng đi xuống, bên trong trong nháy mắt chuyển ra một loại khí tức mục nát, giống như là nơi đây đã qua cực kỳ lâu. Hai người thận trọng đi vào, Phong Vân phóng xuất một chỉ nguyệt thánh cổ, trong nháy mắt đem bên trong chiếu rọi. Đây là một cái cổ đại phong cách thạch thất, trang sức rất đơn giản, ngoại trừ có 20 quái vật pho tượng, 10 đạo cửa, cái gì đồ vật đều không có, mỗi hai con quái vật pho tượng coi chừng một cánh cửa, đại môn vẹn vẹn rầm giữ, không biết sau khi mở ra biết thấy cái gì, biết thông hướng nào, lại sẽ phát sinh như thế nào nguy hiểm, phía sau cửa tràn đầy bất ngờ, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà nghĩ đến chính mình có cắt cắt trùng cái này phần mềm hoặc ở, một ngày phía sau cửa có nguy hiểm gì, nó có thể đúng lúc cảnh báo. Vì vậy lá gan của hắn cũng đã lớn đứng lên, lập tức lấy can đảm hướng trong đó một cánh cửa đẩy đi. Nhưng mà giữa lúc tay phải của hắn sắp đụng tới trong đó một cánh cửa thời điểm, đặt ở hắn bên trái nơi lòng bàn tay cắt cắt trùng bên phải chạm vào lúc này điên cuồng chớp động, dọa hắn nhảy, vội vàng đem tay thu hồi. Mặc dù hắn không biết mở ra cánh cửa kia phía sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng đã có cắt cắt trùng cảnh cáo, vậy hắn liền tuyệt sẽ không tò mò đem cánh cửa kia mở ra nhìn. Hắn lại bắt đầu đi hướng một bên, đẩy về phía một bên cái này phiến cửa đá. Nhưng mà lúc này cắt cắt trùng bên phải tiếp xúc rốt cuộc lại bắt đầu điên cuồng chớp động, làm cho Phong Vân thân thể cứng đờ, gấp vong lần nữa đem với tới bàn tay thu hồi. Hắn lúc này đã dần dần minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, cái này mười đạo cửa đá ý nghĩa cựu tử nhất sinh, có 9 cái cửa là tử môn, sinh môn chỉ có một cái. Đối mặt loại này cần thử vận khí mới có thể sống sót hung hiểm, chính là tứ giai cổ sư tới cũng có thể sẽ chết. Mà hắn bởi vì có cắt cắt trùng nơi tay, nhưng có thể đem không nhìn thấy nguy hiểm đúng lúc lẩn tránh rơi, rõ ràng cảnh giới thấp rất, nhưng có thể đi qua an gian trực tiếp tìm được sinh môn. Sợ rằng thiết kế cái này cơ về người, liền dù chết cũng sẽ không nghĩ đến chính mình bố trí ra bẫy dập, đối với đệ một cái xông vào người là trò trẻ con chứ. Kể từ đó, Phong Vân lòng tin đại định, đối với vào tay vạn năm thần mục linh chi rốt cuộc có mấy phần tự tin, không lại đối với người cường giả này mộ địa cảm thấy sợ hãi. Có thể giết chết tứ giai cổ sư tuyệt thế hung địa thì như thế nào? Chính mình một cái nho nhỏ nhị giai cổ sư đó là có thể thông suốt. Phong Vân quả thực muốn cười lên tiếng. Hắn cố nín cười ý, ở 10 cái đại môn cấp tốc đều kiểm tra rồi một lần. Sự tình cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, 10 cái trong môn, có 9 đạo cửa sẽ để cho cắt cắt trùng chiếu sáng, đại biểu cho 9 đạo tử môn, chỉ có một cánh cửa cắt cắt trùng không có bất kỳ phản ứng, ý nghĩa đây là duy nhất một đạo sinh môn. Phong Vân vui mừng quá đỗi, kích động nói, đây là ý trời a, là Lao Thiên muốn cho ta vào tay trong huyệt mộ bảo vật. Nói hắn liền đem đạo kia sinh môn không chút do dự lấy ra, to gan đi vào. Nhưng mà tiến nhập cánh cửa này phía sau, hắn phát hiện bên trong vẫn là cùng mới vừa thấy tràng cảnh giống nhau. 20 quái vật pho tượng, 10 đạo cửa, mỗi hai cái quái vật pho tượng mỗi cái thủ một. Nếu như cửa thứ nhất đối với người khác mà nói là 9 phần 10 tử vong suất, cái kia tiếp qua giống nhau một cửa, tỷ lệ tử vong khả năng liền không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy. Cần phải có người liên tục đoán đúng lượng đạo sinh môn mới có thể sống sót, xác suất này có thể thực sự quá thấp. Nhưng mà cái này căn bản là ngăn không được Phong Vân, Phong Vân rất nhanh thì đi qua cắt cắt trùng đem 9 đạo tử môn đều thăm dò đi ra, sau đó tìm được duy nhất sinh môn, lần nữa đẩy cửa đi vào. Nhưng mà đi vào tràng cảnh lần nữa cùng nguyên lai giống nhau như lúc, 10 đạo cửa, buộc ngươi tùy chọn một, đồng thời không có đường lui, không cho phép ngươi trên đường buông tha. Bởi vì ngươi phía sau cánh cửa kia đã sớm chính mình đóng lại, ngươi chỉ có thể kiên trì chọn, bằng không vĩnh viễn liền muốn bị vây ở chỗ này. Khá lắm, cần liên tục đoán đúng 3 đạo sinh môn mới có thể sống sót, quả nhiên là đại hung chi địa. Ai có thể có vận khí tốt như vậy có thể liên tục đoán đúng 3 đạo sinh môn? Cái căn cứ này đối với người khác mà nói nhất định chính là tử lộ, chính là tứ giai cổ sư tới đều khó thoát khỏi cái chết. nhưng duy chỉ có đối với phong vân ngoại trừ, có cắt cắt trùng nơi tay, hắn là thế giới này duy nhất một cái không sợ loại này nghĩa địa người. Thế giới này trừ hắn ra, ai tới cái này mộ địa đều phải chết. Phong vân thở sâu, dùng cắt cắt trùng tìm được sinh môn phía sau, lần nữa đẩy ra sinh môn đi vào. Nhưng mà sự tình phía sau rất nhanh thì làm cho hắn sợ ngây người, phía sau rốt cuộc lại là hoàn toàn giống nhau như lúc chẳng cảnh, lại là 10 chọn 1, sau đó phía sau cánh cửa kia nặng nề đóng cửa, buộc ngươi lấy mạng đánh mạng. Sau đó hắn đẩy cửa ra chẳng cảnh như trước như vậy, 4 đạo cửa, 5 đạo cửa, lục đạo cửa. Vẫn đẩy 9 đạo cửa, mỗi đạo cửa đều là hoàn toàn giống nhau như lúc chẳng cảnh, buộc ngươi 10 chọn 1, chọn sai một lần sẽ chết. Cũng chính là phong vân chơi bẩn, mỗi lần đều có thể thành công. Đổi thành những người còn lại, ai có thể liên tục đoán đúng 9 đạo sinh môn. Xác suất này thực sự quá mơ hồ quá xa vời. Hầu như chính là tình thế chắc chắn phải chết. Từ xác suất học góc độ nói, 100 triệu người đồng thời tiến nhập cái này mộ địa, chỉ sợ cũng rất khó có một người đi ra sau cùng sinh môn. Cái này mộ địa, có xa xa không đủ một phần tỷ tỷ số sống sót, cho dù là may mắn chi tử đi vào cũng chết chắc rồi. Coi như mua vé số trung giải nhất đều xa xa không phải loại này xác suất. Có thể còn sống người cũng không phải kỳ tích, tuyệt đối là giống như phong vân loại này có thể mở treo người, bằng không người nào tới người đó chết. Đại hung chi địa, đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời đại hung chi địa. 10 đạo cửa, cửu tử nhất sinh, 10 vị cực số, từ trận pháp quy luật nói, cái này đệ thập liệt cửa phải là cuối cùng một lần lựa chọn. Chỉ cần ngươi tuyệt đối là có thể lấy đi trong nghĩa địa bảo vật, liền tứ giai cổ sư đều không cầm được bảo vật, liền muốn thuộc về ngươi tất cả. Thực não trùng ánh mắt sáng quát nói. Chương 370, chớ chú chi cổ. Phong vân thở sâu, rốt cuộc ánh mắt lửa nóng đẩy ra cuối cùng một phiến sinh môn. Chính như thực não trùng suy đoán như vậy, 10 vị cực số, cuối cùng này một nhóm cửa vẫn thật là điểm kết thúc. Lần này sinh môn vừa mở, cảnh tượng trước mắt rốt cuộc không giống nhau. Đây là một cái diện tích khổng lồ phong cách cổ xưa đại sảnh, ở giữa đặt vào một cái màu vàng kim sa hoa quan tài lớn. Quan tài lớn chu vi thì bay đầy rậm rạp chẳng chịt hộp, nhiều căn bản hàng hạ. Phong Vân trước tiên dùng thấu thị nhãn nhìn về phía sở hữu cái hộp nội bộ, rất nhanh hô hấp liền dồn dập, hiếm thấy lộ ra ánh mắt tham lam trong hộp thấp nhất đều là tầm giai, tứ giai bảo vật, càng nhiều hơn bảo vật hắn thấy đều chưa từng thấy qua, chẳng biết vật gì, làm cho hắn căn bản không rời mắt nổi. Dù cho hắn trở thành quản sự nhiều năm kiến thức rộng rãi, thân gia không tầm thường, cũng bị nhiều như vậy vật báo vô giá chấn động đến rồi. Nói không khoa trương chút nào, coi như Hắc Sơn lão quái thân gia, cũng xa xa không kịp cái này mộ thất chủ nhân, một điểm khả năng so sánh đều không có. Cái này mộ thất chủ nhân thu thập cất giữ thực sự quá kinh người, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Phong Vân dám nói, người này tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại ma tu, giết không biết bao nhiêu tòa thành, bằng không tuyệt đối không thể sở hữu như vậy dọa người thân ra. Bất quá dù cho đến lúc này, Phong Vân như trước tỉnh táo đáng sợ, không có trước tiên liền nào tới. Đi tới nơi đây, liền không đại biểu không có gặp nguy hiểm. Càng gần đến mức cuối trước mắt, càng phải cẩn thận. Nguy hiểm thường thường là ở ngươi lỏng lẻo nhất giải thời điểm dành cho ngươi một kích chí mạng. Chủ nhân ngươi xem. Thực não trùng lúc này hướng quan tài trước đứng lên thạch bia một chỉ. Khối này trên tấm bia đá thẳng đứng viết mấy hàng đại tự, trong nháy mắt đưa tới Phong Vân chú ý. Ta chính là chớ chú chi tử, bởi vì luyện chớ chú chi cổ mà có tên, cuộc đời thích cờ bạc. Thành công đi tới đây may mắn tử, ta vật bồi táng mủ chọn một mà thôi, nhanh rời đi. Quay rồi ta yên nghỉ giả, 10 phần chết chắc, họa di cửu tộc. Chứng kiến hàng chữ này, Phong Vân sợ ngây người. Cái này mộ chủ khẩu khí thật là lớn, người đều đã chết, còn có thể diệt đạo mộ giả cửu tộc, những lời này nói ai nghe xong đều giống đang khoác lác bước. Là vì bảo trụ vật bồi táng, dùng để hù dọa đạo mộ giả chuyện ma quỷ. Thực não trùng, ngươi thấy thế nào? Phong Vân bỗng nhiên nhìn về phía một bên thực não trùng hỏi. Thực não trùng sửng sốt, hắn còn có thể thấy thế nào, đương nhiên là đứng nhìn. Cơ chủ ý của người ta là để cho ngươi ở nơi này rất nhiều bảo hạt trùng, mụ chọn một mà thôi, nhanh rời đi. Một ngày toàn bộ lấy đi, không chỉ có bản thân ngươi muốn bỏ mình, còn có bị diệt cửu tộc. Chuyện này đều xem ngươi tin không tin lời hắn nói, tin nói cũng chỉ cầm một vật đi nhanh lên. Không tin liền đem cái này bên trong vật sở hữu vơ vét không còn gì, liền cái này quan tài cũng đóng gói mang đi. Nói đến đây, thực não trùng đông nhiên ánh mắt đông lại một cái, gấp giọng nói, người chết là sẽ không giết người, nhưng hắn nói hắn bởi vì luyện chớ chú chi cổ mà có tên, chớ chú chi cổ là thiên địa thập đại cấm cổ một trong, có một ý niệm ở xa vạn dặm thuấn sát 10 triệu người bản lĩnh. Ngươi nhanh dùng năng lực nhìn xuyên tường nhìn nơi đây, có hay không chớ chú chi cổ, nếu có, cầm một món bảo vật phía sau liền chạy mau. Là vật gì thật có diệt ngươi cựu tộc bản lĩnh? Nghe vậy, Phong Vân trong lòng cả kinh, không dám dây dưa, vội vàng dùng thấu thị nhãn tỉ mỉ kiểm tra chỗ này nghĩa địa mỗi tấc nơi hẻo lánh. Mỗi cái trong hộp cũng cấp tốc bị hắn tỉ mỉ tra xét một lần. Thiên địa thập đại cấm cổ, được một chỉ liền có thể vô địch khắp thiên hạ, dù cho Hắc Sơn lão quái chi lưu đều xa xa không phải đối thủ. Như vậy nghịch thiên tới cực điểm đồ đạc, làm cho hắn không thể không đả khởi 120 cái cẩn thận, căn bản không dám kinh thường. Nhưng mà mặc cho hắn tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài, đem điều này mộ địa mỗi tấc nơi hẻo lánh đều lật một lần, dám không có nhận thấy được có việc vật tồn tại, làm cho hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Người chết là sẽ không giết người, nếu không có chớ chú chi cổ tồn tại, há chẳng phải là nói rõ cái này mộ chủ đang khoác lác bước. Những cường giả này vì cam đoan chính mình mộ huyệt không bị trộm, thật đúng là nhọc lòng a, kém chút bị hắn hổ phách ở. Nhưng mà cứ việc Phong Vân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là cẩn thận quen rồi, không dám tùy tiện thực hiểm. Hắn không có lập tức đem nơi này bảo vật toàn bộ thu bắt đầu, mà là dùng thấu thị nhãn, cấp tốc tìm được chứa vạn năm thần mục linh chi hộp. Sau đó bay về phía bầu trời, đem hộp nắm trong tay, cũng cấp tốc đưa vào chính mình trong nạp giới. Mộ chủ làm cho hắn mù chọn, hắn không. Làm xong bước này phía sau, hắn mới đánh bắt đầu còn lại bảo vật chú ý. Chứng minh mộ chủ có không có nói sai, rất đơn giản, một chỉ cắt cắt trùng cũng đủ để phân biệt thật giả. Phong Vân tay trái nâng lên cắt cắt trùng, lại là thận trọng ngẫu nhiên hướng gần nhất một cái hộp chụp tới. Theo hắn tay cách cái hộp này càng ngày càng gần, hắn cũng càng ngày càng khẩn trương tới cực điểm, trái tim bang bang nhảy không ngừng, làm cho hắn đều có chút thở hổn hển. Khi hắn tay tiếp cận bảo hạp đã không đủ 1 cm thời điểm, cắt cắt trùng vẫn là không có hiện ra. Điều này làm cho Phong Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau một khắc, cắt cắt trùng bên phải tiếp xúc liền điên cuồng chớp động. Lần này chớp động, so với trước đây mỗi lần chớp động đều nhanh hơn nhiều lắm, cắt cắt trùng sáng lên tần suất liền từ không có nhanh như vậy quá, cho dù là bị Tam giai cổ sư truy sát, hôm nay còn là đệ một lần tránh nhanh như vậy. Phong Vân kém chút bị sợ chết, phía sau trong nháy mắt chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, hắn vội vàng điều động lực khí toàn thân, liều mạng túm trở về con kia sẽ phải va chạm vào bảo hạt tay. Thằng đến chạy ra rất xa, hắn lúc này mới vô vô sắp nhảy ra trái tim, một trận lòng còn sợ hãi, cả người lúc này đều triệt để mệt lạ, hắn còn là đệ một lần cảm nhận được tử vong cách mình gần như vậy. Trên ngón tay khoảng cách bảo hạt còn có khoảng chừng 1 cm khoảng cách thời điểm, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, cả người trong nháy mắt bị một loại điên cuồng cùng khí tức hủy diệt bao phủ, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Đây cũng không phải là các cắt trùng cảnh báo làm cho hắn sinh ra tác dụng tâm lý, cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như phản ứng của hắn chậm một chút nữa, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết. Lúc này hắn xem như là triệt để tin tưởng mộ chủ theo như lời nói, hắn thật có tiêu diệt đạo mộ giả cựu tộc năng lực. Hắn thật đúng là không phải là đang nói mạnh miệng. Phong Vân quá sợ hãi, hoảng hốt nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là chớ chú chi cổ? Có thể ta rõ ràng không nhìn thấy nó. Thực não trùng lúc này cũng lộ ra hoảng sợ màu sắc, Phong Vân vừa rồi kém chút nữa liền treo, hắn nếu như treo, mình cũng muốn cùng theo một lúc chôn cùng, cũng may mắn hắn sanh tính cẩn thận đến khoa trường, dù cho như vậy thời điểm còn muốn đem cắt cắt trùng cầm trong tay, bằng không hôm nay phiền phức liền lớn. Đã như vậy, vậy cũng không nên tham, chỉ lấy nhất kiện liền đi. Ngược lại ngươi đã đem cái này vị trí nhớ kỹ, chờ, các loại, lúc nào thực lực vậy là đủ rồi, rồi trở về đem nơi này bảo vật đóng gói cũng không chế thực nào trùng vội vàng nói. Lúc này nó cũng là sợ. Phong Vân dần dần tỉnh táo lại, chỉ lấy một món bảo vật hắn há có thể cam tâm, nơi này bảo vật hắn có thể thực sự quá độc lòng. Lần trước hắn ở tiêu giao bên trong điện đã tìm được lấy thêm một món bảo vật bút, lần này nói không chừng cũng có thể. Hắn chính là lợi dụng sơ hở tiểu năng thủ. Vì vậy Phong Vân đại não lần nữa điên cuồng vận chuyển đứng lên lại. Chương 371, nô thị. Thực não trùng. Ngươi thử một chút cầm gần nhất cái kia lớn nhất bảo hạt, tốc độ nhất định phải chậm. Phong Vân bỗng nhiên đem các cắt trùng đặt ở thực não trùng trong tay. Hắn lần nữa muốn dùng tiêu giao điện chiêu đó, chuẩn bị cố kỹ trong thi. Nếu hắn chỉ có thể cầm nhất kiện, những lời ấy không chừng thực não trùng còn có thể cầm nhất kiện. Thực não trùng lập tức minh bạch ý tứ của hắn, chậm rãi giơ tay lên, hướng lớn nhất cái kia bảo hạt với tới. Tốc độ rất chậm, vừa hướng di chuyển về phía trước, vừa quan sát các cắt trùng tình huống. Một ngày các cắt trùng phát quang, hắn liền lập tức thu tay lại. Tốc độ của hắn so với Phong Vân chậm hơn nhiều lắm, xem như là cẩn thận tới cực điểm. Khi hắn tay một chút xíu khoảng cách bảo hạt còn có mấy ly thời điểm, các cắt trùng bên phải chạm vào lúc này lại đống nhiên sáng lên. Thực não trùng nhất thời hai mắt trợ to, vội vàng đưa tay lại duỗi thân trở về. Bởi vì trước đó có chuẩn bị tâm lý, hắn thật không có giống như Phong Vân như vậy luôn cuống tay chân. Quả nhiên vẫn là không được sao? Xem ra quy tắc của nơi này so với tiêu giao điện muốn hoàn thiện, đã phán định ra ngươi cùng ta có quan hệ, không thể lấy thêm bảo vật. Phong Vân nhíu chặt chân mày, nhưng cứ như vậy để cho hắn buông tha hiển nhiên là không có khả năng. Nhất kế không thành, hắn rất nhanh lại sinh lòng kế thứ hai. Phong Vân rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ nào thạch địa, lần nữa tìm được một chỗ lỗ thủng. Trên tấm bia đá nói chỉ cho phép cầm một món bảo vật, nhưng bao quát cái này thạch bia sao? Cơ chủ ý tứ sợ rằng là chỉ trong hộp bảo vật tùy chọn một, đem điều này dùng để cảnh cáo thạch bia tính sót, vẫn chưa bao hàm ở bên trong mộ chủ thân gia phong phú như vậy, sao lại dùng phổ thông tảng đá làm thạch bia? Cái này thạch bia chính là một loại hiếm thấy tứ giai tài liệu, hắc diệu thạch, vật ấy cực kỳ cứng rắn, rất khó tưởng tượng hắc diệu thạch bên trên dĩ nhiên cũng có thể khắc ra chữ tới. Cái này có hay không có thể nói rõ, cái này tứ giai tài liệu không phải bao hàm ở bên trong, mình có thể trực tiếp lấy đi. Có thể mang theo hai kiện bảo vật thông dong rời đi nơi này. Phong Vân ánh mắt chuyển động, lộ ra kích động màu sắc. Nếu như cái này hắc diệu thạch bia có thể bị hắn lấy đi, như vậy trước kia quan tài lớn khẳng định cũng không bao hàm ở bên trong. Chính mình là không phải cũng có thể lấy đi đâu. Kể từ đó, chính mình chẳng lẽ có thể đồng thời mang đi ba cái bảo vật ly khai. Nghĩ như vậy, Phong Vân lập tức nói với thực não trùng, ngươi lại cầm cắt trùng đi lấy khối kia thạch địa, xem có thể hay không mang đi. Phong Vân lời vừa nói ra, thực não trùng triệt để sợ ngây người. Còn có thể cái này dạng, còn có loại này thần kỳ thao tác. Chủ nhân này dĩ nhiên muốn đem người ta mộ bia cho mang đi, cái này có phải hay không có chút quá đáng. Hắn lúc này còn không biết, Phong Vân không chỉ có định đem mộ bia mang đi, liền quan tài cũng muốn cho mang đi. Nếu như hắn biết Phong Vân lại điên cuồng như vậy, hắn cũng không thông báo sợ thành cái dạng gì. Thực não trùng suy nghĩ một chút, cảm thấy Phong Vân ý tưởng rất có đạo lý, mộ bia thật có khả năng bị bài trừ ở quy tắc ở ngoài, vì vậy liền lớn mật cầm cắt cắt trùng đi tới. Vẫn là bộ kia động tác chậm, thận trọng, từng điểm đưa tay đưa tới. Thẳng đến ngón tay triệt để va chạm vào khối kia trên mộ bia, cắt cắt trùng đã không có chiếu sáng. Một người một trùng đồng thời trợn to hai mắt, lộ ra ánh mắt vui mừng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, khối này mộ bia thật đúng là bị bài trừ ở quy tắc ở ngoài, có thể cầm. Thực não trùng ngạc nhiên đem mộ bia cầm lấy, hưng phấn ôm lấy chạy đến Phong Vân bên cạnh, bị Phong Vân lập tức ném vào trong nạp giới. Phong Vân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiếc kia quan tài lớn. Chứng kiến Phong Vân ánh mắt, thực não trùng triệt để sợ hết hồn, cái kia còn không biết Phong Vân ý tưởng. Hắn không nghĩ tới Phong Vân lá gan lại sẽ như thế đại, thậm chí ngay cả người ta quan tài cũng dám nghĩ cách, quả thực phát rồ. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là liền hắn quan tài đều muốn động đi. Trên mộ bia nhưng là nói, quay rồi hắn yên nghỉ giả di cửu tộc. Quay rồi hắn yên nghỉ, khẳng định bao quát động đến hắn quan tài chứ. Phong Vân suy nghĩ một chút, cũng là, động đến hắn quan tài nhất định sẽ quay rồi hắn yên nghỉ, phù hợp bị chú sát quy tắc. Kể từ đó, cuối cùng cũng để cho hắn buông tha dọn đi nhân gia quan tài xung động. Nếu có thể lấy thêm một món bảo vật, chúng ta đây đã chuyến đi này không tệ. Chúng ta sẽ chỗ này trộm động chặt kịp, đợi ngày sau thực lực đủ cường đại, lại đem nơi đây đào sạch sẽ. Thực não trùng hưng phấn nói, sợ rằng không còn kịp rồi. Phong Vân nhìn về phía xa xa, ánh mắt đông nhiên đông lại một cái. Hắn nhìn thấy bên ngoài hơn mấy chục cái cổ sư đang ở điên cuồng chạy tới nơi này, phương hướng không hề sai lệch, chính là cái này chỗ cơ huyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám người kia mục tiêu chính là nơi này. Phong Vân nhíu mày, chẳng lẽ chỗ này mộ địa còn cần người khác biết? Nơi này mộ địa vừa bị trộm, lập tức liền bị bọn họ cảm ứng được. Có người tới, chúng ta đi nhanh lên. Phong Vân biến sắc, vội vàng liền chạy ngược về, chuẩn bị lấy nhanh nhất tốc độ cách xa cái chỗ này. Trong đám người kia nhưng là có mấy cái tam giai cổ sư, có thể tuyệt không thể bị bọn họ ngăn chặn. Nếu đám người kia đã sớm biết nơi đây, cái kia cái đạo động này không phải chặn cũng được. Ngược lại nơi đây trừ mình ra có thể đi vào, người khác bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, hắn cũng không sợ nơi này bảo vật sẽ bị người lấy sạch. Không sợ bị di cửu tộc, liền cứ lấy. Nghe được có người tới, thực não trùng cũng biến sắc, không dám dây dưa, vội vàng liền theo Phong Vân ra bên ngoài chạy. Mấy ngàn mét dáng dấp trùng động, hai người căn bản là không cần bao lâu thời gian liền chạy ra ngoài, sau đó Phong Vân lợi dụng chính mình cao tốc năng lực phi hành, nên ngang mà đi. Cũng không lâu lắm, liền có một đám thần bí cổ sư xuất hiện ở nơi này. Chứng kiến cái kia to lớn trộm động phía sau, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao có khả năng? Chỗ nào đại hung mộ dĩ nhiên bị phát hiện? Chôn sâu như vậy một cái mộ địa, hắn rốt cuộc là làm sao phát hiện? Cầm đầu một ông lão, nhìn cái đạo động này, lộ ra không dám tin tưởng màu sắc. Hành, nếu chúng ta có thể phát hiện, người khác liền cũng có thể phát hiện, có thể không thể coi thường người trong thiên hạ. Đây chính là 10 phần chết chắc tuyệt thế hung mộ, chúng ta Ngô gia chỉ có 10 nơi hung mộ trộm không được, chỗ này hung mộ liền là một cái trong số đó. Thật là nghĩ không ra, chỗ này hung mộ vậy mà lại bị người lấy nhanh như vậy tốc độ phá giải, cũng không biết là cái kia vị người tài ba làm ra. Trong đám người lại một vị tam giai cổ sư khí tức hắc hồ tử lão giả vớt râu mép cảm khái nói: "Ngươi nói chỗ này hung mộ đã bị người trộm? Điều này sao có thể? Chúng ta Ngô thị nhưng là phụ cận mấy châu châu nhất trộm mộ thế gia, chúng ta đều làm không được sự tình, há lại 0.6 có thể có người làm được? Ngươi có hay không là nhìn lầm rồi?" Trong đám người, lại một vị nữ tính tuổi tam giai cổ sư không dám tin nói rằng: "Ta làm sao có khả năng nhìn lầm? Nay mộ nhất định là đã bị trộm, bằng không sẽ không có người trở ra biết còn sống rời đi. Ta đều nói, không thể coi thường người trong thiên hạ, chúng ta làm không được sự tình, liền không đại biểu người khác cũng làm không được." Hắc hổ tử lão giả bất mãn hử lạnh nói: "Chúng ta nhanh vào xem, cứ việc hai người kia đem bên trong vơ vét một lần, nhưng khó tránh không có cướp đoạt sạch sẽ, xuất hiện vài món cá lọt lưới, bị chúng ta nhặt cái tiện nghi." Lão giả cầm đầu đề nghị. Nghe vậy, một đám cổ sư hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra kích động màu sắc, tại cầm đầu cổ sư dưới sự hướng dẫn, một cái tiếp lấy một cái đi vào trong đạo động. Rất nhanh, mấy chục danh các loại cảnh giới cổ sư liền toàn bộ đi vào, bên ngoài lần nữa rơi vào trong an tĩnh. Chương 372: Hắc hổ tử cổ sư phương pháp. Không lâu, đám người kia liền tới đến mộ địa lại môn. Dẫn đầu tên lão giả kia về phía trước phất phất tay, lập tức có hai gã nhị giai cổ sư chạy về phía trước, một tả một hưu đem đại môn đẩy ra. Vài tên tam giai cổ sư sau đó liền dẫn người đi vào. Vừa tiến vào trong, bọn họ liền chứng kiến Phong Vân chỗ đã thấy cảnh tượng đó. 20 quái vật pho tượng, 10 cánh cửa, mỗi hai con pho tượng quái vật mỗi cái thủ một cánh cửa. Vừa nhìn thấy cái này 10 cánh cửa, mọi người lập tức nhíu chặt chân mày. Cựu tử nhất sinh, cái này 10 cánh cửa có 9 đạo tử môn, chỉ có một đạo là sinh môn. Không hổ là trộm mộ hành gia, lão giả cầm đầu liếc mắt nhân tiện nói ra huyền cơ. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể chúng ta không ngừng lấy mạng người lần lượt từng cái thử một lần chứ. Cái kia vị tam giai nữ cổ sư cao mày nói. Nghe vậy, phía sau một đám đê giai cổ sư đều dùng mình một cái, nhịn không được hoảng sợ rút lui mấy bước, sợ mình sẽ bị buộc đi vào dò đường. Lão giả cầm đầu lắc đầu, than thở, không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta tiền bối đã từng tới nơi đây, cũng bắt không ít ngoại tộc tán tu đi vào dò đường. Kết quả phát hiện vô luận là tử môn vẫn là sinh môn, đi vào người đều ra không được. Nếu không ai có thể đi ra, chúng ta tự nhiên cũng liền không thể nào biết cái kia đạo môn là tử môn, cái kia đạo môn là sinh môn. Chúng ta tiền bối từng suy đoán, sinh môn phía sau sợ rằng còn có 9 đạo tử môn cùng một đạo sinh môn. Chỉ có không biết đoạn tìm được sinh môn, cuối cùng tài năng mới có thể thành công đi tới. Sở dĩ lấy mạng người dò đường là vô dụng, này mới khiến chỗ này hung mộ không người dám trộm, trở thành ta Ngô thị trộm không được thập đại hung mộ một trong. Nghe vậy, nữ cổ sư cả kinh, nhịn không được hỏi nếu mỗi mở một cánh cửa đều muốn 10 chọn một, cái kia vừa rồi hai người kia là như thế nào nhanh như vậy tìm được mỗi đạo sinh môn? Bọn họ như là đã thành công đi ra ngoài, rõ ràng cho thấy chạy tới cuối cùng, ta cũng không tin bọn họ là bằng vận khí đi tới sau cùng. Nghe vậy, lão giả cầm đầu trầm mặc. Loại sự tình này hắn cũng trăm mối không lời giải, hắn cũng muốn biết hai người kia rốt cuộc là làm sao tìm được sinh môn, hắn đi hỏi ai đây? Vấn đề này hắn vẫn thật là trả lời không được. Hai anh, cần gì phải biết bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm được sinh môn? Bọn họ nếu có thể thành công đi vào, cái kia tự nhiên là có biện pháp của bọn hắn, chúng ta căn bản không cần thiết miệt mài theo đuổi. Chỉ cần bọn họ đi lộ tuyến đúng, chúng ta đây cũng có thể theo bọn họ đi qua lộ tuyến đi tới cuối cùng. Chúng ta Ngô thị dựa vào trộm mộ làm đầu, am hiểu nhất tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, người khác nhìn không ra bọn họ đi qua cái kia cánh cửa, có thể lừa gạt bất quá chúng ta ánh mắt. Bất luận cái gì bị động qua đồ đạc đều sẽ lưu lại vết tích, bao quát cửa. Bị hắn đẩy qua cửa nhất định sẽ lưu lại vân tay, những thứ này cửa khẳng định đều là sinh môn. Chúng ta đem mang chỉ tay cửa đều đẩy một lần, nhất định có thể đi tới cuối cùng. Nói, Hắc hồ tử lão giả liền tự mình đi tới, ở mỗi cánh cửa trước mặt đều tỉ mỉ quan sát một lần. Cuối cùng hắn đi tới trong đó một cánh cửa trước mặt chạm định, tự tin chỉ cánh cửa kia, tự tin nói ra, cánh cửa này mới vừa bị người đẩy ra quá, nhất định là sinh môn không thể nghi ngờ. Nếu như Phong Vân ở chỗ này, không phải thất kinh không thể, thật đúng là bị bọn họ tìm đúng rồi, hắn chính là đẩy cánh cửa này. Đám người kia không hổ là trộm mộ thế gia, lại có thủ đoạn nhìn ra vân tay. Dung nhìn bằng mắt thường, cái này mười đạo trên cửa rõ ràng không có gì cả. Giống nhau như lúc, hắn lại có thể chứng kiến trong đó một cánh cửa trên có vân tay. Tựa như ánh mắt của hắn là cao khoa học kỹ thuật giống nhau, vân tay nhưng là chỉ có dùng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tài năng mới có thể nhìn ra, dù cho Phong Vân Phong Thần nhãn đều không có năng lực như thế. Lão giả cầm đầu hiển nhiên thập phần tín nhiệm phán đoán của hắn, đối với người sau lưng hô một tiếng đuổi kịp phía sau, liền chủ động đẩy cửa ra đi vào. Hắn là thật không lo lắng Hắc Hồ Tử lão giả phán đoán sai lầm đưa tới hắn đi đời nhà ma. Tại hắn tự mình cầm đầu dưới, mọi người đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, một cái tiếp lấy một cái đi vào. Khi tất cả người đi vào, phía sau cánh cửa kia tự động đóng bên trên, đem mọi người nhốt ở bên trong. Ngoại trừ đám kia đê giai cổ sư có chút hoảng sợ bên ngoài, cái kia ba gã tam giai cổ sư không có chút nào hoảng sợ. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người tự nhiên lại là 10 đạo cửa, cùng phía ngoài 10 đạo cửa giống nhau như lúc, không hề phân biệt. Nhưng mà cái kia vị Hắc Hồ Tử lão giả đi tới lần lượt từng cái nhìn kỹ một lần phía sau, nhưng cô ở bên trong tìm ra phân biệt, chỉ vào trong đó một cánh cửa, lại là tự tin nói, cánh cửa này có vân tay, là sinh môn không thể nghi ngờ. Vì vậy ở lão giả cầm đầu dưới sự hướng dẫn, đám người kia lại một cái tiếp lấy một cái đi vào cánh cửa này chung. Tương tự tràng cảnh xuất hiện lần nữa, lại là 10 đạo cửa, cùng với trước cửa cái kia 20 pho tượng. Làm cho tất cả mọi người che một cái, còn không dứt, đây rốt cuộc muốn chọn bao nhiêu lần. Bọn họ nhưng là biết liên tục đoán đúng ba đạo sinh môn độ khó rốt cuộc có bao nhiêu, có thể ngàn vạn lần không nên ngây ngốc cho rằng là 3/1/10. Vì vậy Hắc Hồ Tử lão giả chỉ có thể đem sở hữu cửa lần nữa nhìn một lần, lại là tìm ra trong đó có chỉ tay sinh môn. Lòng vòng như vậy đến đáp lại, đám người kia vẫn thật là mượn Phong Vân lưu lại vân tay, thành công đi đến cuối cùng. Thằng đến đẩy ra đệ thập cánh cửa phía sau, xuất hiện trước mắt chẳng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, rất nhanh liền lộ ra tham lam vô cùng ánh mắt. Trên bầu trời dĩ nhiên bay đầy lớn nhỏ không đều bảo hạt, dập dạng, nhiều căn bản hàng hạ. Không cần đoán, bên trong đựng nhất định là bảo vật, hơn nữa tất cả đều là giá trị liên thành trọng bảo. Mọi người đều hô hấp dồn dập, phát tài, phát đại tài. Chuyện gì xảy ra? Hai người kia dĩ nhiên không có đem toàn bộ bảo vật lấy đi, còn có loại này chuyện tốt. Cái kia vị nữ cổ sư không dám tin thán nói. Chẳng lẽ có bẫy chứ? Bằng không ta có thể không phải tin tưởng bọn họ sẽ như vậy ngốc, rõ ràng nhìn thấy bảo vật cũng không lấy, vô cớ làm lợi chúng ta. Dẫn đầu cổ sư vẻ mặt hoài nghi màu sắc thán nói, nhăn đầu lông mày. Ngươi, đem phía trước cái hộp kia đưa cho ta. Cái kia Hắc Hồ Tử lão giả ngược lại là trực tiếp duệ khởi phía sau một cái đê giai cổ sư, liền thảy qua. Không hề nghi ngờ, đây là chuẩn bị coi hắn làm dò đường thạch. Có hay không nguy hiểm, thử một lần liền biết. Vị này đê giai cổ sư vẻ mặt cầu xin, nhưng ở tam giai cổ sư áp bách dưới, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể kiên trì đem phiêu phù ở trước mắt hộp cầm lấy. Cũng nhắm mắt lại, đem nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong một khối to bằng đầu nắm tay hồng sắc tảng đá, tản mát ra hồng quang. Là tứ giai tài liệu hình hòa thạch. Mấy vị tam giai cổ sư ánh mắt nhất thời đỏ lên, lộ ra kích động cùng tham lam tới cực điểm ánh mắt, hô hấp dồn dập và phần. Mắt thấy vị này đê giai cổ sư nửa ngày không phản ứng chút nào, tựa hồ là vào tay bảo này phía sau tuyệt đối an toàn, căn bản sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà cẩn thận Hắc Hồ Tử lão giả cũng không yên tâm, không ngờ là duệ khởi gần nhất một vị đê giai cổ sư, hướng khác một cái phương hướng ném tới. "Ngươi đi đem cái hộp kia cho ta với tay cầm." Hắc Hồ Tử lão nhị 80 giả thập phần bá đạo nói rằng. Cái kia vị đê giai cổ sư bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, chậm rãi đi tới, sợ hết hồn hết vía đem hộp cầm lấy, cũng chậm rãi mở ra. Rất nhanh, lại là một bả tản mát ra bảo quang dao găm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vậy mà lúc này không có ai đi quan sát cái này dao găm, mọi người đều ở đây quan sát cái này đê giai cổ sư phản ứng, nhìn hắn biết sẽ không ngoài ý tử vong. Thấy hắn nửa ngày còn sống khỏe mạnh phía sau, mọi người đều mừng rỡ như điên đứng lên. Nơi này bảo vật đều có thể cầm, lúc này bọn họ đã không còn chút nào lo lắng, chuẩn bị đem nơi đây sở hữu bảo hạp triệt để cướp sạch không còn. Đáng tiếc, Phong Vân lúc tới còn có mộ bia nhắc nhở, làm cho hắn tránh được một kiếp. Nhưng có gợi ý mộ bia hiện tại đã bị Phong Vân cầm đi, đám người kia sau khi đi vào đem không hề gợi ý Phong Vân trong lúc vô tình cử động, nhưng là đem đám người kia lừa thảm rồi. Đương nhiên, coi như hắn không có đem khối kia mộ bia mang đi, đám người kia nhìn thấy trên mộ bia cảnh cáo ngữ, cũng đại khái suất biết không tin. Dựa theo người bình thường tư duy, ai chứng kiến cái này trên mộ bia lời nói sợ rằng đều sẽ cho rằng mộ chủ là ở dọa người chứ. Người chết làm sao có khả năng di nhân cựu tộc? Có ai có thể làm được, chứng kiến mộ chủ người lưu nói, liền sợ bỏ bảo mà đi đâu. Chỗ này hung mộ nhìn như mỗi quá một cửa đều có một đạo sinh môn, lưu lại một chút hy vọng sống. Kỳ thực đi tới cuối cùng chính là 10 phần chết chắc. Mộ chủ căn bản liền không cho rằng đạo mộ giả biết ngoan ngoãn nghe hắn nói mau mau tối lui. Không có ai sẽ đi tới một tòa kim sơn trước mặt sẽ bị một câu không giải thích được dọa chạy. Dù cho Phong Vân nếu là không có các trùng cảnh báo đều kém chút treo, huống chi là những người còn lại. Mộ chủ sở dĩ nhắc nhở như thế một đoạn lời thoại, không phải là muốn giết ngươi phía trước nói cho ngươi biết một tiếng. Chương 373, gặp lại tiền bảo. Một đám người điên cuồng nào tới, các loại bảo hạp, liều mạng hướng trong chữ vật giới chỉ trang bị, mọi người đều lộ ra tham lam tiêu ý, sau đó nụ cười của bọn hắn còn không có duy trì liên tục bao lâu, chợt gian trong tay bảo hạp rơi xuống đất, từng cái bỗng nhiên thống khổ che đầu, trên mặt nổi gân xanh, ánh mắt đỏ bừng. Đám người kia còn không có gầm rú vài tiếng, liền từng cái thất khiếu chảy máu, té trên mặt đất triệt để đã không có tiếng động, trước khi chết ánh mắt còn trừng thật to. Bao quát cái kia ba gã tam giai cổ sư, đều không có chống nổi vài giây, liền thất khiếu chảy máu té trên mặt đất chết bất đắc kỳ tử rớt. bọn họ thẳng đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Cái này cũng chưa hết, chuyện này còn xa xa không có kết thúc, đáng sợ hơn một màn vẫn còn ở trình diễn. Tại phía xa xa vạn dặm Ngô Thành, đang ở trên đường cái bình thường đi lại Ngô thị tộc nhân, từng cái bỗng nhiên thống khổ té trên mặt đất, còn không có dãy rủa vài giây, liền thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử rơi. Trên đường cái tiếng kinh hô một mảnh, gây nên vô số người đi đường ấy xem. Toàn bộ Ngô thị phủ đệ, lúc này cũng thành mảnh nhỏ thành phiến Ngô thị tộc nhân té trên mặt đất, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, chết thảm trên mặt đất. Chỉ là mấy hơi thời gian, Ngô thị trên tòa phủ đệ dưới mấy trăm ngàn tộc nhân, chẳng phân biệt được đẳng cấp, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử rơi. Ngô Thiên Diệt môn lại là dùng mấy hơi thời gian. Giờ khắc này, cả tòa thành họ Ngô cổ sư, trong khoảnh khắc chết hết. Một màn này, vẫn còn ở Tiềm Châu mỗi cái đại thành thị trình diễn. Đến không hết Ngô thị cổ sư bỗng nhiên chết thảm trên mặt đất, làm cho đường phố hỗn loạn tưng bừng, làm cho toàn thành chấn động. Toàn bộ Tiềm Châu, đến không hết Ngô thị cổ sư tại một ngày này dồn dập chết bất đắc kỳ tử rơi, gần như chết hết. Liên mang Tiềm Châu xung quanh mấy cái đại châu bên trong Ngô thị cổ sư cũng bị lan đến, thành phiến chết. Di cửu tộc, chỉ phải là phụ bốn tộc, mẫu tam tộc, thê hai tộc. Lan đến rất rộng, gặp họa nào chỉ là Ngô thị. Bị lan đến gần dòng họ thực sự nhiều lắm. Tại một ngày này, Tiềm Châu nhân biến chết, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử rơi nhân khẩu đầu chỉ nghìn vạn. Trên bầu trời vào giờ khắc này dường như bỗng nhiên xuất hiện một chỉ to lớn ánh mắt, tản mát ra tà ác khí tức, dùng ánh mắt âm lạnh mắt nhìn xuống đại địa, lại rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, chỗ nào hung mộ cũng bỗng nhiên chấn động, giống như là biết thổ độn giống nhau, rất nhanh không vào trong đất, biến mất, dường như chuyển mộ phần. Chỉ lưu lại một cái sâu đậm trong động, tản mát ra điểm xấu khí tức. Ngày này, thập đại cấm cổ một trong chớ chú chi cổ xuất thế tin tức lan truyền nhanh chóng, làm cho toàn bộ đại lục chấn động, thế lực khắp nơi khiếp sợ, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Thiên địa thập đại cấm cổ, đó là cấm kỵ lực lượng, mỗi một con xuất thế đều kèm theo vô số người bị chết. Một ý niệm chú sát 10 triệu người, chớ chú chi cổ lại khủng bố như vậy. Mọi người đều bị bỏ vào. Làm Phong Vân biết chuyện này lúc sau đã là 7 ngày sau. Hắn đi qua truyền tống trận đi thông cách tiền thành hơi gần Ngô thành phía sau, triệt để sợ ngây người. Lúc này toàn thành treo đầy vải trắng, khắp nơi là khóc tiếng kêu rên, khắp nơi là quan tài, khắp nơi là người chết, toàn bộ giới trên dưới một mảnh mây đen sâm nhạt. Bán quan tài cửa hàng dường như đều không quan tài, mỗi cái đại âm cửa sản nghiệp toàn bộ bán hết đóng cửa. Trang cảnh này làm cho hắn khiếp sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà lại chết rất nhiều người. Giữa lúc Phong Vân khiếp sợ vạn phần thời điểm, một cái đại người quen hướng bên này lên tiếng kêu gọi bỗng nhiên đã đi tới. Nhiều hơn huynh, phiên châu từ biệt đã có 4 năm không thấy chứ, lâu ngày không gặp có khỏe không à? Người tới cười nói, người này không là người khác, chính là 4 năm trước Tiêu Giao Điện bên cạnh Phong Vân ở Tiền Thị lao tổ trên thuyền nhìn thấy cái kia vị tiền đa đa hảo hữu Chí Giao Tiền Bảo, dường như đã là biết mình đã tiếp cận tiền thành, cố ý chạy tới nên tiếp vì hắn đón gió tẩy trần. Tiền Bảo, đây là chuyện gì xảy ra? Nô thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao chết rất nhiều người? Nhiều năm như vậy Phong Vân sớm đã giải tiền đa đa toàn bộ, đã quen thuộc tiền đa đa tính cách. Sở dĩ ở nhìn thấy vị này tiền đa đa hảo hữu Chí Giao lúc, cũng sẽ không kiếp đảm. Coi như hắn đột nhiên hỏi chuyện mình không biết tình, thực não trùng cũng có thể đi qua linh hồn truyền âm, tùy thời nhắc nhở hắn. Ngươi nói là Ngô thị chứ? Ngô thị bị toàn bộ châu phạm vi diệt tộc. Cái này Ngô thành họ Ngô hơi nhiều, cho nên mới có ngươi thấy loại cảnh tượng này. Tiên Bảo đi tới, ôm Phong Vân bả vai, lần nữa mở ra hắn mà nói lao hình thức, ta đã nói với ngươi, xảy ra đại sự. Có người thành công đem tiên địa thập đại cấm cổ một trong chớ chú chi cổ lựa ra. Chớ chú chi cổ vừa xuất thế, liền chú sát toàn bộ châu phạm vi sở hữu họ Ngô cổ sư, liền theo sát Tiềm Châu mấy cái đại châu cũng bị lan đến gần, người chết hải, chết rồi mấy chục triệu người đều không ngừng. Họ Ngô cơ bản đã chết hết, Ngô thị ở Tiềm Châu triệt để xóa tên. Đoán chừng là Ngô thị đào quá cái kia luyện ra chớ chú chi cổ đại ma phần mộ tổ tiên, cho nên mới bị cái kia vị đại ma tàn nhẫn như vậy trả thù. Ngô thị dựa vào trộm mộ làm giàu, chung quanh trộm nhân ra phần mộ tổ tiên, cựu ra khắp thiên hạ, phong bình thập phần không tốt. Lần này phỏng chừng cũng là bởi vì trộm nhân ra phần mộ tổ tiên đã trúng thiết bản lên, triệt để xóa tên cũng tốt. Nghe vậy, Phong Vân triệt để chấn động đến rồi, lúc này trong lòng một trận lòng còn sợ hãi. Tiên Bảo không biết, hắn cái kia còn không biết. Tiên Bảo trong miệng chớ chú chi cổ tuyệt đối là từ chỗ nào hung trong mộ đi ra con kia, mà không phải bị người mới vừa luyện được, Tiềm Châu tuyệt đối không thể trùng hợp đồng thời xuất hiện hai con chớ chú chi cổ. Nghĩ đến chính mình trước khi rời đi, một đám đông người chạy vào chỗ nào hung mộ, Phong Vân dần dần đem sự tình đoán ra cái 89 phần 10. Chỉ là hắn nhớ không thông, đám người kia rốt cuộc là làm sao tìm được 10 cái sinh môn. Mình có thể mở ổ tổ, bọn họ chẳng lẽ cũng có thể mở ổ tổ hay sao? Nhàn rỗi không chuyện gì mở ổ tổ làm cái gì? Nếu như bọn họ tìm không được sinh môn, cũng không trở thành phát sinh thảm như vậy án kiện. Cái kia mộ chủ lưu lại quả nhiên là thực sự, nói gì cựu tộc liền gì cựu tộc, quả thực kinh người. May mắn hắn có cắt các trùng, đúng lúc tránh được một kiếp này. Chớ chú chi cổ thật có mạnh như vậy, một ý niệm liền thuấn sát 10 triệu người. Nô thị bất kỳ cảnh giới nào cổ sư đều không thể tránh được kiếp nạn này. Phong Vân không dám tin thán nói, đương nhiên mạnh. Thiên địa thập đại cấm cổ mỗi cái cũng có trong khoảng thời gian ngắn tàn sát 1 triệu người hai nạn tính lực lượng, mạnh căn bản cũng không giảng đạo lý, bằng không cái gì còn như bị toàn thế giới cấm chỉ luật chế. Thiên địa thập đại cấm cổ chính là vì sát nhân mà sống, sát nhân tốc độ thực sự quá nhanh, đồ thành diệt quốc căn bản không được bao lâu thời gian. Đồng thời bọn họ quá trình tấn cấp cũng kèm theo không bao giờ ngừng nghỉ giết chóc, chỉ cần không ngừng đồ thành sát nhân, có thể vô hạn tiến dài xuống phía dưới. Mỗi cái đạt được thập đại cấm cổ nhân, đều sẽ bị đẩy lên vô hạn giết hại tử vong trên xa, cùng toàn thế giới là địch. Cũng chính bởi vì thập đại cấm cổ thực sự quá mạnh mẽ, mới đưa đến lũ cấm không ngừng. Từ thượng cổ thời kỳ mà bắt đầu trong phạm vi toàn thế giới tiêu hủy thập đại cấm cổ phương, cho tới bây giờ cũng không tiêu hủy sạch sẽ. Lần trước Tiêu Châu ra một huyết nha cổ, lần này Tiềm Châu lại xuất hiện một chớ chú chi cổ trần. cũng không biết thế giới này đến cùng là thế nào, hy vọng ở Kiêu Châu phát sinh thảm án, không muốn ở Tiềm Châu trình diễn, nơi này chính là Tiền Thị tổ địa. Tiên Bảo một bộ lo lắng dáng dấp nói rằng, tính rồi, không phải cho chuyện những vết thương này tâm sự, chúng ta tâm sự vui vẻ sự tình. Cầm Tử Huyên đã đến Tiền Thành, ta xa xa xem một chút, ta đi, lập tức đem ta mê điên đảo tâm thần, sắp đem ta hồn móc ra tới, dáng dấp thực sự quá đẹp. Ta đã nói với ngươi, lần này chúng ta cạnh tranh công bình. Tiên Thị thập đại nhất phẩm thiên tài trung, ta xếp hạng còn cao hơn ngươi. Ngươi khẳng định không cạnh tranh được ta. Ngươi còn là ngoan ngoãn buông tha đi. Tiên Bảo ôm Phong Vân bả vai, chậm rãi hướng một nhà cao cấp tiểu lâu đi. Bằng hữu gặp mặt, đương nhiên phải thật tốt uống một chầu rồi hả? Chương 374, tiền lượng. Gặp phải Tiên Bảo hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này cũng để cho Phong Vân cười hắn thương thuyền, một ngày ngắn ngủi liền đến Tiền Thành. Cái này có thể cùng hắn kế hoạch không hợp, hắn vốn định bần thần, chờ các loại Cầm Tử Huyên chọn phu thời điểm, đến trễ nhập chẳng, cho nàng lưu lại một cái cực ấn tượng xấu. Nhưng Tiền Bảo xuất hiện, làm cho hắn kế hoạch triệt để phao thang. Thuyền của hắn mở thực sự quá nhanh, so với cổ sư tốc độ phi hành phải nhanh rất nhiều, Phong Vân vốn không muốn ngồi, nhưng bạn thân mời, hắn lại không thể không phải ngồi, cũng không có hợp lý cự tuyệt mà cớ. Chỉ có thể bị Tiền Bảo nhiệt tình mang tới Tiền Thành. Vừa đến Tiền Thành, Phong Vân liền bị nơi đây cảnh tượng phồn vinh hấp dẫn tới. Tiền Thành buôn bán thực sự quá phồn vinh, các loại cửa hàng san sát, cái gì cũng có bán, hầu như cái gì cũng có bán. Đồng thời Tiền Thành người đều quá có tiền, mỗi cái sinh sống người ở chỗ này đều là một cái cự phú, ở chỗ này hầu như sẽ không có người nghèo, 1.000 vạn trở xuống tài sản ở chỗ này đều sẽ bị người cười nhạo vì nghèo bức. Nhiều như vậy cự phú tập trung ở cùng nhau, sở dĩ đưa tới nơi này giá hàng cực cao, nơi đây 10 khối linh thạch có thể mua được đồ đạc, ở bên ngoài chỉ cần 3 khối linh thạch. Tiền Thành sở dĩ gọi Tiền Thành, có thể không phải là bởi vì 487 giặm mặt có cái tiền thị, hoàn toàn là bởi vì trong tòa thành này nhân đều thực sự quá có tiền. Tiền Thị mặc dù là trong thành lớn nhất thương hội, nhưng trong thành cũng có mấy nhà thương hội cũng không so với Tiền Thị yếu bao nhiêu. Tỷ như cái kia hắn gặp thường đến Vạn Thị thương hội xào huyệt cũng ở Tiền Thành. Ở chỗ này buôn bán cạnh tranh, hoàn toàn chính là thần tiên đánh lộn. Mà Tiền Thị dĩ nhiên dự định làm cho hắn làm nơi này tổng quản sự, điều này làm cho hắn cảm giác áp lực sân đại. Bất quá hắn có không có cơ hội làm cái này Tiềm Châu tổng quản sự còn khó nói không chừng ở trở thành tổng quản sự phía trước, hắn cũng đã chạy trốn rồi. Phong Vân ánh mắt tò mò đem Tiền Thành các nơi tỉ mỉ quan sát một lần. Thiên Đa Đa, ta nhớ được ngươi thích nhất đổ thạch, có hứng thú hay không cùng ta đi vào chơi hai thanh? Tiên Bảo đống nhiên chỉ hướng đường phố bên cạnh một nhà đổ thạch tiệm, vừa cười vừa nói. Tiền Đa Đa trong đó một cái yêu thích, chính là thích đổ thạch. Phong Vân từ thực não trùng trong miệng sớm đã giải. Lúc này Tiền Bảo yếu ước hắn đi đổ thạch, cái kia Phong Vân vì phù hợp Tiền Đa Đa tính cách, tự nhiên muốn bằng lòng đi đổ thạch. Chơi hai thanh liền chơi hai thanh. Đi. Phong Vân lập tức giả trang ra một bộ dáng hưng phấn, sau đó không kịp chờ đợi liền hướng nhà kia Vạn Thị đổ thạch trong điểm đi. Phong Vân còn là đệ một lần đến đổ thạch tiệm đổ thạch, sở dĩ đề nghị của Tiền Bảo bản thân hắn cũng là có ý động. Phải biết rằng hắn chính là sở hữu thế giới này không người có năng lực nhìn xuyên tưởng, hắn nếu là đi đổ thạch, đó nhất định chính là đi chơi vô lại. Hắn có thể đem một nhà đổ thạch tiệm sở hữu gia trùng vật liệu đã toàn bộ cho lấy, làm cho cái này ra đổ thạch tiệm bồi chết. Hắn nếu như đem các đại đổ thạch tiệm đều đi dạo bên trên một lần, vậy hắn có thể trong nháy mắt phát nhanh, các loại hi hữu linh trùng bắt vào tay mềm, triệt để kiếm điên. Cái này với hắn mà nói nhưng là một cái phát tài con đường, hắn há có thể không có hứng thú. Phong Vân không biết là, lúc này cái này ra đổ thạch tiệm đối diện một cái trong trà lâu, một cái thanh niên anh tuấn nam tử mắt lạnh nhìn hắn bối ảnh, chậm rãi lộ ra cửa nhạc. Tiền Đa Đa thích cờ bạc thạch, hắn trở về thành chuyện thứ nhất nhất định là đến Tiền Thành lớn nhất đổ thạch tiệm đổ thạch, sự tình cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Kể từ đó, hắn lại vừa vặn tiến vào ta là hắn trước giờ bảy trong bẫy. Ta nếu có thể đem hắn đuổi ra Tiền Thành đệ một lần, là có thể đưa hắn đuổi ra Tiền Thành lần thứ hai. Muốn thông qua cùng Cầm Thị thông gia xoay người, cũng không có cửa. Tiên Lượng dùng âm hiểm con mắt nhìn Phong Vân bối ảnh liếc mắt phía sau, ngồi đối diện tại đối diện một vị tiền thị mỹ nữ cổ sư nói ra, chúng ta đi gặp gỡ vị này người quen cũ. Hai người cùng nhau đứng dậy, hướng đối diện nhà kia đổ thạch tiệm đi tới. Vạn Thị đổ thạch tiệm rất lớn, chia làm hai cái khu vực. Một cái khu vực là vẻ ngoài không tốt phổ thông tảng đá, gia trùng suất cực thấp, bị tùy ý trồng chất ở trong đại viện, trồng chất như núi, giá cả rẻ tiền. Một cái khu vực là vẻ ngoài cực tốt tảng đá, gia trùng suất cao, rất dễ dàng nổi danh trùng, bị xếp đặt ở bên trong đại sảnh giá hàng bên trên, bị lau sạch sẽ, giá cao chót vót. Những đá này có lớn có nhỏ, lớn so với người cao hơn nữa, nhỏ mới chỉ có quả đấm lớn nhỏ, càng đá lớn đứng bên cạnh càng nhiều người. Lúc này khoảng chừng có gần 100 danh cổ sư đang ở hưng phấn ở nơi này hai cái khu vực chọn tảng đá, không ít cổ sư đem một tảng đá nâng trong tay tỉ mỉ quan sát nghiên cứu hồi lâu, nhưng đại đa số người chính là xem, nửa ngày cũng rất khó có một người mua sắm. Nhất đau nghèo, nhất đau giàu, đổ thạch rất dễ dàng bồi cái táng ra bại sản. Sở dĩ mỗi cá nhân đều muốn đem tảng đá tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu, đem sở hữu tảng đá đều xem một lần mới có thể quấn quýt nửa ngày mới xuất thủ. Đổ thạch nhân bình thường đều tương đối ma kỷ. Tiền Đa Đa cùng Tiền Bảo đến, để trong này mập mạp điểm chủ nhãn tình sáng lên, lập tức chủ động tiến lên đón. Tiền Thị thiên tài nhưng là đều tương đối có tiền, bọn họ đổ thạch bình thường đều không làm phiền, coi trọng liền trực tiếp xuất thủ. Dáng vẻ này đám kia tán tu, không phải là muốn đem sở hữu vật liệu đá xem một lần mới, chỉ có chọn một cái tốt nhất xuất thủ. Nơi đây nhiều như vậy vật liệu đá, bọn họ ít nhất có thể xem một tháng đi, mà kỳ chết rồi. Hai vị Tiền Thị thiên tài đến, lập tức làm cho hắn quyết định chủ động tiếp đãi. Nguyên lai là Tiền Thị hạch tâm thiên tài, nói vậy các ngươi khẳng định chướng mắt phía ngoài vật liệu đá, mau mau mời vào bên trong. Ngày hôm trước vừa xong một nhóm hàng, tốt vật liệu đá tất cả bên trong, còn không có bị chọn lấy bao nhiêu. Vị này mập mạp điếm chủ trực tiếp liền đem hai người mang vào trong đại sảnh, cũng chính là dùng giá hàng trưng bày đá địa phương. Khu vực này tảng đá chết đắt chết đắt, cái này mập điếm chủ thật đúng là định đem hai người làm dê béo làm thịt. Cũng đúng như mập điếm chủ sở liệu, tiền thị thiên tài mua đồ quả nhiên không làm phiền. Tiên bảo mới vừa vào cửa, liền trực tiếp phụ cận nguyên tắc, đem cách mình gần nhất một khối vật liệu đá cầm lấy, cũng tùy ý nói, liền khối này, cho ta cắt một dưới. Khá lắm, trực tiếp dây chọn, mới vừa đi vào vật liệu đá liền chọn xong, hắn thậm chí ngay cả tảng đá như thế nào đều không nhìn một chút. Phong Vân lập tức sử dụng năng lực nhìn xuyên tường, hướng khối này vật liệu đá nhìn lại, rất nhanh trong tảng đá liền rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn một cái phía dưới, bên trong thật là có côn trùng, bất quá cái này chỉ côn trùng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm, đã triệt để thành hóa thạch. Chương 375, Thiên Đa Đa cùng tiền lượng ân đoán. Giữa lúc Phong Vân suy nghĩ, có phải hay không nên nhắc nhở hắn đổi một cái thời điểm, một đạo lai giả bất thiện thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. "U, đây không phải là tiền thị bại hoại tiền đa đa sao? Lúc đầu ngươi cưỡng gian chưa thực hiện được, bị giáng chức đến Phiên Châu đi tự sinh tự diệt, hiện tại làm sao có khuôn mặt đã trở về? Ngươi chẳng lẽ thật muốn con cóc muốn ăn thịt thiên nga, muốn kết hôn cầm tự huyên chứ? Ngươi cũng không khóc lóc om sòm tiểu chiếu mình một cái, nàng sao lại coi trọng ngươi cái này dâm tặc?" Đột nhiên thanh âm làm cho sở hữu đang ở chọn vật liệu đá cổ sư đều muốn đầu lộ lại, dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía bên này, chuẩn bị xem náo nhiệt. Không ít người xem tiền đa đa ánh mắt đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, nhất là nữ cổ sư. Phong Vân quay đầu lại, nhìn về phía đi hướng mình xa lạ tiền thị cổ sư. Hắn đương nhiên là không có khả năng nhận thức người này, bất quá có thực nào chung ở, rất nhanh thì hướng hắn truyền âm thân phận của người này. "Chủ nhân, đây là Tiền Lượng, là tiền thị thập đại nhất phẩm thiên tài một trong, cùng tiền đa đa thị tử đối đầu, bất tử không phải. Nghĩ cái loại này, tiền đa đa chính là bị hắn hãm hại mới bị cách chức đến Thiên Châu. Ngày ấy bên cạnh hắn cái kia tên gọi là Tiền Tinh Tinh nữ nhân chủ động câu dẫn tiền đa đa. Làm tiền đa đa cùng hắn đi vào trong một cái phòng chuẩn bị làm việc thời điểm, nàng đỗng nhiên hô to một tiếng phi lễ. Ngoài cửa liền chợt xông vào tới một đám người, sau đó hắn đã bị cách chức đến Thiên Châu." Thực não trùng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiền Lượng liếc mắt, trong lòng yên lặng vì hắn mặc niệm. Thực sự là đuôi mù, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Phong Vân, thế giới này cực kỳ không thể trêu người chính là Phong Vân, hắn đây chính là đang tự tìm đường chết. Cái này Tiền Lượng tuyệt đối không thể đấu thắng Phong Vân, luận ngầm như quỷ kế ai có thể là Phong Vân đối thủ. Thực não trùng có dự cảm, cái này Tiền Lượng 8 phần 10 phải xui xẻo. Thực não trùng lặng lặng nhìn lấy thất thố phát triển, chuẩn bị nhìn chủ nhân là như thế nào thu thập cái này Tiền Lượng. Nghe vậy, Phong Vân sử sốt, tốt cũ dích hãm hại tiết mục, liền như thế một cái nông cạn như kế, liền đem Tiền Đa Đa ám toán đến Phiên Châu đi. "Tiền Lượng, ngươi nói cái gì? Ngày hôm nay Tiền Đa Đa mới vừa vào thành, ngươi đừng cho ta ở không đi gây sự, tìm không thoải mái." Không đợi Phong Vân lên tiếng, một bên Tiền Bảo trước hết một bước chỉ vào hắn giận dữ nói: "Hắn xứng sao trở về thành? Hắn làm rèm pha ai không biết, hắn đều đem tiền thị mất hết mặt mũi, hắn thì không nên trở về." Tiền Bảo: "Ngươi chớ xen vào việc của người khác, đây là ta cùng cá nhân của hắn ân oán, ngươi đừng vội nhúng tay." Tiền Lượng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tiền Đa Đa. Hắn chi sở dĩ hùng hổ dọa người như vậy, chính là vì cố ý đem Tiền Đa Đa làm tức giận, vì bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Giữa lúc Tiền Bảo chuẩn bị tiếp lời thời điểm, Phong Vân trước một bước vô vô bả vai của hắn, sau đó đi hướng đến đây. Nhìn quanh một tuần lễ sau, lớn tiếng nói: "Chư vị, đừng nghe hắn lời nói của một bên, ta Tiền Đa Đa có thể từ chưa từng làm vậy trở không bằng heo chó việc. Ta và bên cạnh hắn cái này gọi Tiền Tinh Tinh nữ nhân là Thanh Mai Trúc Mã, nghe tên của chúng ta cũng có thể thấy được, một người tên là Tinh Tinh, một người tên là nhiều hơn. Quan hệ của chúng ta từ nhỏ vẫn là tình lữ, nào có cưỡng gian chưa thực hiện được vừa nói. Chỉ bất quá cái này gọi Tiền Lượng nhân hoành đao đoái, cùng cái này đã thay lòng đổi dạ nữ nhân liên thủ chơi tiên nhân khiêu, hãm hại ta. Mới chỉ có đuổi ta ra tiền thành đi. Các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chịu hắn gây xích mích." Phong Vân mấy câu nói, nhất thời làm cho đám người dao động, nhìn về phía Tiền Lượng cùng Tiền Tinh Tinh ánh mắt bắt đầu lộ ra hoài nghi màu sắc. Cái này Tiền Đa Đa hoàn toàn là một loại khác lý do thoái thác, bọn họ cũng không biết nên thư người nào. Không thể không nói, Tiền Đa Đa cùng Tiền Tinh Tinh tên có trùng hợp tương tự tính, bị Phong Vân như thế vùng lệnh, thật đúng là dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, nộ nhận là hai nhà là thế giao, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nghe vậy, Tiền Tinh Tinh triệt để nổ, chỉ vào Phong Vân mũi nổi giận mắng: "Ngươi đành dám? Chúng ta lúc nào là thanh mai trúc mã? Ai cùng ngươi là tình lữ rồi hả? Ngươi nói bậy bạ gì đó?" "Ta nói bậy? Ngươi trước đây rõ ràng liền là nữ nhân của ta, còn cùng ta đi lên quá giường. Ta nói bậy bạ gì đó rồi hả?" Phong Vân bỗng nhiên nhìn về phía Tiền Lượng, lớn tiếng nói: "Ta hỏi ngươi, bắp đùi của nàng chỗ có phải hay không có khỏa nốt rồi? Nếu là ta cưỡng gian chưa thực hiện được, làm sao có khả năng biết nàng ấy bên trong có khỏa nốt rồi?" Lời vừa nói ra, Tiền Lượng trong nháy mắt trợn to hai mắt, toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt đều tái rồi, dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Tiền Tinh Tinh. Tiền Tinh Tinh bắp đuổi chỗ có khỏa nốt rồi chuyện Tiền Đa Đa là làm sao mà biết được? Như vậy tư mật địa phương, Tiền Đa Đa vì sao sẽ biết rõ ràng như vậy? Giờ khắc này, Tiền Lượng sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh xanh biếc, cả người cũng không tốt, sắp xỉu vì tức. Lúc này mọi người ánh mắt nhìn hắn đều quái dị, hắn lộ ra như vậy biểu tình, chẳng phải là rõ ràng nói cho mọi người Tiền Đa Đa nói đều là tình hình thực tế sao? Mọi người đều lộ ra khinh thường biểu tình. Chân của nàng cùng chỗ thật là có khỏa nốt rồi. Nếu là cưỡng gian chưa thực hiện được, cái kia Tiền Đa Đa liền không thể nào biết như thế chuyện riêng tư. Hai người này thật đúng là thiết kế hãm hại Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa liền như vậy tư mật vị trí đều biết nhất thanh nhị sở, đó chỉ có thể nói hai người trước đây thực sự là tình lữ, còn xảy ra quan hệ thân mật, bằng không sao lại nhìn như vậy cặn kẽ. Tấm tắc. Đây không phải là nhặt người chơi còn lại giày rách sao? Hắn thật chẳng lẽ muốn kết hôn một cái bị người chạm qua nữ nhân? Hắn sẽ không sợ bị đồng tộc chế nhạo. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Tiền Lượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong nháy mắt phẫn nộ mất đi lý trí. Con mẹ nó, ngươi cái xú kỹ nữ dám mang cho ta nón xanh, ngươi cái cặn bã này cút cho ta, chúng ta xong. Giữa lúc Tiền Tinh Tinh vẫn còn ở không rõ thời điểm, Tiền Lượng phẫn nộ bắt lại cổ áo của nàng, một cái tát cũng trọng nặng phiến ở trên mặt của nàng, đưa nàng nặng nề phiến té trên mặt đất, tiếu trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn một cái to lớn ngũ chỉ hưởng ấn. Loại chuyện như vậy đổi thành bất kỳ nam nhân nào đều sẽ hoài nghi, lúc này Tiền Lượng đã nhận định Tiền Tinh Tinh cho mình mang qua nón xanh. Người của thế giới này tư tưởng bảo thủ, một ngày phát hiện nữ nhân của mình cho mình mang qua nón xanh, đó chính là vô cùng nhục nhã, đã định trước sẽ bị người chung quanh cười nhạo. Lúc này Tiền Lượng là triệt để giận đi lên, nào còn có lý trí. Tiền Tinh Tinh che đã sưng lên mặt, dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Tiền Lượng, lạnh lùng nói, ngươi dĩ nhiên không tín nhiệm ta. Ngươi cái này nam nhân phụ lòng, một tát này ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Nói, Tiền Tinh Tinh liền đẩy ra đoàn người, cấp tốc chạy ra bên ngoài. Nhìn một màn trước mắt, Phong Vân thở dài, ai, không cẩn thận chia rẽ một đôi, thực sự là lỗi, lỗi. Tiền Đa Đa đương nhiên là cùng Tiền Tinh Tinh không có nhuộm, trước đây càng không phải là cái gì thanh mai trúc mã, tình lữ quan hệ càng không thể nào. Phong Vân vừa rồi hoàn toàn là nói bậy bạn, về phần hắn vì sao biết Tiền Tinh Tinh bắp đuổi chỗ có khoảng nốt ruồi, dĩ nhiên chính là năng lực nhìn xuyên tường thấy. Thực não trùng kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem Tiền Đa Đa tội danh giặt trắng, liền mang đem cái này đối với cậu nam nữ làm trở mặt thành thủ. Thật sự là cao a, đây hoàn toàn thì không phải là một cái lượng cấp đối thủ, mới chỉ có vừa đối mặt cái này Tiền Lượng đã bị lừa thảm rồi một. Chương 376, thần trùng. Tiền Lượng giận dữ chỉ vào Tiền Đa Đa nói, đoạt thê chi hận, bất cộng đại thiên. Ngày hôm nay có ngươi không có ta, có ta đối với ngươi, ngươi không phải thích cờ bạc sao? Chúng ta đây liền đánh cuộc một lần. Người nào thua liền cút bỏ tiền thành, chọn đời không phải bước vào tiền thành một bước. Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc? Phong Vân meo mắt lại, nói, vậy ngươi nghĩ thế nào cùng ta đánh cuộc? Nghe được câu này, Phong Vân liền ngửi được mùi âm mưu. Hắn đây là có ý đem đề tài hướng đánh bạc mặt trên dẫn, dùng gần pháp bức cùng với chính mình cùng hắn đổ, cái này bên trong chắc chắn có cái gì hố chờ đấy hắn nhảy. Nếu chúng ta đang ở đổ thạch tiệm, vậy đi qua đổ thạch phương thức một ván phân thắng thua. Liền so với ai khác mở ra côn trùng giá trị càng lớn, người thua vĩnh viễn cút ra khỏi tiền thành. Hôm nay ngươi là mới vừa vào thành, ngươi cũng sẽ không cho là ta có đoán trước bản lĩnh, có thể trước giờ biết trước đến ngươi sẽ tới nơi này, đem nơi này vạn thị đổ thạch tiệm mua được chứ? Ta cũng không bản lãnh kia mua được vạn thị thương hội. Tiền Lượng nói. Nghe vậy, Phong Vân dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, cùng chính mình so với đổ thạch, đây không phải là muốn chết sao? Có ai đổ thạch có thể thắng quá một cái sở hữu thấu thị nhãn nhân? Hắn đây không phải là ở tiễn sao? Lấy Tiền Đa Đa tính cách, loại tình huống này nhất định là biết tiếp được đánh cuộc, đã như vậy, vậy hắn đương nhiên không thể cự tuyệt. Tốt, người đã muốn chết, ta đây liền dám chôn. Đánh cuộc này cục ta tiếp nhận, ở đây các vị toàn bộ là người công chứng. Phong Vân nói. Tiền Bảo lúc này lên tiếng nói, Tiền Lượng, ngươi là ở muốn chết phải không? Tiền Đa Đa trước đây mỗi ngày đổ thạch, nhưng là đổ thạch hành ra. Hắn đổ thạch kỹ thuật toàn bộ tiền thành không có bao nhiêu người có thể so với, ở chỗ này nói ngươi có thể chơi đùa hắn. Ta khuyên ngươi đem nói thu hồi đi, bằng không chờ một hồi không tốt xong việc. Thương nhân trọng tín danh tiếng, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn cút ra khỏi tiền thành hay sao? Hai anh, ta Tiền Lượng đã nói từ trước đến nay là tắt nước ra ngoài, liền từ không có thu hồi lại quá. Ta nói, ngày hôm nay có hắn không có ta không có hắn, ở tiền thành, hai người chúng ta chỉ có thể lưu lại một cái. Nói, Tiền Lượng liền hướng một khối trong đó vật liệu đá đi tới, cũng trực tiếp mục tiêu minh sắc đem khối này vật liệu đá nhặt lên. Sau đó làm bộ ở nơi này khối trên đá gõ tới gõ lui, nghiên cứu không ngừng. Thấy như vậy một màn, Phong Vân trong mắt hơi híp. Hắn đã vừa mới ở cái này trong đại sảnh dùng thấu thị nhãn đem sở hữu vật liệu đá đều cấp tốc quét một lần. Trong đó khối này vật liệu đá bên trong dấu linh trùng giá trị tối cao, là một chỉ tam giai thượng phẩm linh trùng, tụ linh trùng. Đưa nó thả ở trong sân, có thể để thăng trong viện linh lực nồng độ, tăng thêm tốc độ tu luyện. Như vậy năng lực, cứ việc nó là linh trùng, giá trị của nó nhưng so với tam giai thượng phẩm cổ trùng đều kinh người, đã đủ gây nên bất luận cái gì tam giai cổ sư điên cuồng. Tiền Lượng đi lên liền chọn tảng đá này, hắn nếu không phải là trước giờ biết tảng đá này bên trong có cái gì, Phong Vân có thể đem đầu hái xuống. Chẳng lẽ hắn cũng có thấu thị, có thể thấy rõ vật liệu đá nội bộ tình huống? Không đúng, tuyệt đối không thể. Thấu thị nhãn thuộc về thiên đố năng lực, toàn thế giới chỉ có tự thân hắn ta có. Phong Vân bỗng nhiên nghĩ tới đạt được hướng nguyện trùng lúc chẳng cảnh. Hướng nguyện trùng chính là vì thuận tiện chứa đựng, bị người hơi trầm xuống ngủ, hóa thành tảng đá phía sau, bị vĩnh cửu cất giữ ở Thiên Lang điện bên trong. Đã như vậy, vậy con này tụ linh trùng có phải hay không cũng là đi qua bởi vì ngủ say, đưa nó bởi vì biến thành vật liệu đá đây này. Kể từ đó, cái kia đưa nó biến thành vật liệu đá nhân, tự nhiên sẽ biết khối này vật liệu đá bên trong có cái gì. Sau đó sẽ đưa nó trộm đạo ném vào vạn thị thương hội vận chuyển vật liệu đá trong đội xe, lúc này mới bị để ở chỗ này. Sợ rằng chính là chỗ này điếm chủ cũng chưa chắc biết khối này vật liệu đá là có người trộm đạo ném vào tới, mục đích đúng là làm ngày hôm nay cục này âm hắn một lần. Bất quá cái này Tiền Lượng dĩ nhiên có thể trước giờ tính tới Tiền Đa Đa biết 100% xuất hiện ở đây ra đồ thạch tiệm. Hắn chí mưu ngược lại cũng không thể khinh thường à, Tiền Đa Đa bại trong tay hắn ngược lại cũng không an. Nhìn lấy Tiền Lượng đang ở làm bộ đem khối đá kia đoán qua lại nghiên cứu không ngừng, Phong Vân trong lòng cười nhạt. Cũng dám cùng hắn tới đây một bộ. Thế giới này còn chưa từng có người nào có thể âm đến hắn. Phong Vân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đi ra đại sảnh. Không cần nhìn, toàn bộ trong đại sảnh là hắn trên tay khối đá kia đoán giá trị tối cao, ở chỗ này vô luận như thế nào chọn vật liệu đá, đều là không có khả năng thắng nổi hắn. Nghĩ thắng hắn, chỉ có thể tới âm. Nhìn thấy Tiền Đa Đa bỗng nhiên đi ra ngoài, mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khi thấy hắn hướng trong viện đống kia phế liệu đi tới thời điểm, mọi người đều sợ ngây người. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn ở phế liệu bên trong tuyển trạch một tảng đá cùng tiền lượng đổ? Người nào không biết, trong phòng khách tảng đá vẻ ngoài tốt nhất, gia trùng suất cao, hơn nữa đều gia tốt trùng. Trong viện trồng chất như núi tảng đá tất cả đều là vẻ ngoài không tốt nhất tảng đá, gia trùng suất cực thấp, cũng rất khó xuất hiện tốt trùng. Còn có chút gian thương đem bên ngoài đá bình thường tùy tiện nhặt một ít sen lẫn trong những thứ này vật liệu đá trùng, lừa dối không hiểu công việc người. Nếu như bình thường, hắn tại nơi này tùy tiện chọn mấy khối vật liệu đá vui lùa một chút còn chưa tính. Nhưng bây giờ hai người nhưng là đang đối với đổ, hắn tới đó tuyển trạch tảng đá, chẳng phải là chờ đấy thua sao? Thiên Đa Đa, ngươi điên rồi phải không? Nơi đó đều là phế liệu, không chỉ có rất khó mở ra côn trùng, coi như mở ra côn trùng, cũng đều là không đáng giá tiền hàng. Ngươi một cái thường thường đổ thạch nhân, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Tiên Bảo sợ hết hồn, vội vàng tiến lên, không hiểu lớn tiếng nói. Tiên Lượng là nhất cá nghiệp dư, ta một cái tiền thành nổi danh đổ thạch đại sư cùng hắn so với đổ thạch, chẳng phải là đang khi dễ người. Ta làm cho hắn một bước, hắn ở bên trong chọn, ta ở bên ngoài chọn, ta liền muốn ở phế liệu chúng tuyển một tảng đá thắng hắn, làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Phong Vân mười phân phách lối nói. Nói, Phong Vân liền đi vào trồng chất như núi phổ thông vật liệu đá bên trong, ở bên trong tìm kiếm bắt đầu vật liệu đá. Mọi người đều phải không giải khai, Tiên Lượng cũng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Phong Vân, một trận cười nhạt. Hai anh, đều đến lúc này, còn dám theo ta kiêu ngạo. Ngươi nếu như ở trong đại sảnh chọn vật liệu đá, còn có một tia thắng ta khả năng. Nhưng ngươi dám ở phế liệu bên trong gánh đá đầu, vậy ngươi thật là chính là tại tìm chết. Ta lần này xem ngươi làm sao thắng ta, ngươi thực sự là kiêu ngạo hơi quá. Tiên Lượng cười lạnh nói. Phong Vân không để một chút để ý mọi người tiếng nghị luận, rất nhanh thì đem chồng chất như núi vật liệu đá móc ra một cái lỗ thủng lớn. Làm lỗ thủng bên trong, một khối dịch thấu trong suốt vật liệu đá bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt lúc, mọi người hô hấp bị kiềm hãm. Khối này vật liệu đá vẻ ngoài thật sự quá tốt rồi. Nếu nói là còn lại vật liệu đá bao lấy là một lớp đá, như vậy khối này trên đá bao lấy chính là một tầng ngọc. Chân chuột trắng đoán, không thì vết chút nào chỗ, mặt trên còn được quang, nhìn một cái liền phẩm chất bất phàm, là trong đá đế vương. Các vật liệu đá bao lấy đều là thạch, khối này vật liệu đá bao lấy cũng là bảo ngọc, hai người hoàn toàn là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, một điểm có thể bắt tính đô không có. Khối này vật liệu đá để ở chỗ này hoàn toàn là bị long đong, chính là thả ở trong đại sảnh cũng không đủ. Hẳn là trở thành bên trong trấn điếm chi bảo, trở thành bên trong thạch vương, danh chính ngôn thuận thạch vương. Một khối thạch vương xuất hiện, làm cho toàn trường mọi người đều mở to hai mắt nhìn, từng cái hô hấp dồn dập, lộ ra kích động tới cực điểm ánh mắt. Thạch vương tất ra tuyệt thế tốt chủng, khối ngọc này bên trong nhất định cất giấu một cái không phải ra hỏa. Phong Vân trong lòng cười nhạt, như vậy phẩm chất vật liệu đá đương nhiên không có khả năng bị điếm chủ sơ ý khinh thường ném ở nơi đây. Chỉ sợ sớm đã bị lựa ra cung, sau đó thả ở trong đại sảnh chỗ triển lãm, định một siêu cao giá cả, bị mọi người vây xem. Đây căn bản chính là hứa nguyện trùng phá thạch mà ra phía sau lưu lại thạch tí liễu. Những thứ này thạch tí hắn cũng không có ném xuống, mà là bị hắn lưu lại để làm kỷ niệm. Mới vừa hắn đem hứa nguyện trùng lưu lại thạch tí ném vào bên trong chiếc thần đỉnh tạo thạch tốc độ là nhanh nhất. Rất nhanh thì vì hắn tạo ra được một khối thể tích không sai biệt lắm vật liệu đá. Sau đó đã bị hắn trộm đạo lấy ra, lén lén chôn ở đống kia phế liệu bên trong, lại đương chúng đưa nó đảo, làm bộ trong lúc vô tình tìm được dáng vẻ. Tiên Lượng không phải có thể đem chính mình vật liệu đá trộm đạo để ở chỗ này sao? Vậy hắn cũng sẽ thả, ai đây sẽ không? Hắn chính là định dùng khối này vẻ ngoài cứ tốt, bên trong cũng không trùng vật liệu đá, tươi sống đem Tiên Lượng âm tử. Lúc này đoàn người triệt để sôi trào, từng cái bốn. Một thần tình kích động phân chấn, sắc mặt thường hồng, tiếng nghị luận một mảnh. Đây là ngọc gia, chỉ có thần trùng ngủ say lúc mới có thể kết xuất ngọc y liễu. Ta cực thạch cả đời, vẫn là đầu một lần nhìn thấy ngọc gia. Nơi đây nhất định cất giấu một chỉ thần trùng tức sắp xuất thế rồi sao? Không biết ai hô to một tiếng, mọi người đều lộ ra điên cuồng màu sắc, trong mắt lộ ra tham lam tới cực điểm ánh mắt. Đồ thạch trung, kích động nhất lòng người cũng không phải là mở ra cực phẩm linh trùng, là mở ra áp đảo cực phẩm linh trùng bên trên thần trùng. Thần trùng mới là đồ thạch giới dài nhất, sở hữu dân cờ bạc nằm mộng cũng muốn mở ra một chỉ. Như thế nào thần trùng? Thiên địa thập đại linh trùng chính là thần trùng một loại, một đống lớn không thua gì với thiên địa thập đại linh trùng bao nhiêu côn trùng, cũng sẽ bị phân loại làm thần trùng. Tiên Lượng trong tay con kia tam giai thượng phẩm tụ linh trùng, so với tam giai thượng phẩm cổ trùng giá trị đều cao, nhưng không có tư cách được bầu thành thần trùng. Bởi vậy đã đủ nhìn ra thần trùng giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Thần trùng giá trị, vậy căn bản thì không phải là cổ trùng có thể sánh ngang, đã đủ gây nên bất luận người nào điên cuồng. Giờ khắc này, toàn bộ đổ thạch tiệm đều chấn động, hỗn loạn tương mừng. Chương 377, kích động điếm chủ. Điếm chủ vẻ mặt mộng bức nhìn lấy tảng đá này, chính mình trong điếm lúc nào có phẩm chất tốt như vậy hòn đá. Mình tại sao không biết? Cứ việc nơi đây vật liệu đá rất nhiều, hắn chưa chắc nhớ kỹ dưới mỗi khối vật liệu đá đều dáng dấp ra sao. Nhưng trưởng thành như vậy vật liệu đá, hắn khẳng định liếc mắt là có thể nhớ kỹ. Hắn dám khẳng định, đây cũng không phải là trong tiệm mình vật liệu đá. Tướng mạo xuất chúng như thế vật liệu đá, ánh mắt hắn chỉ cần không mù liền nhất định có thể phát hiện, tuyệt đối không thể đặt ở đống kia phế liệu bên trong. Giữa lúc hắn muốn nói ra đây không phải là bổn điếm vật liệu đá lúc, Phong Vân lại trước một bước kích động nói, ta ra 200 triệu, khối này vật liệu đá ta muốn cao như vậy giá cả vừa ra, nhất thời làm cho điếm chủ sắc bật thốt lên nói vội vàng lại nuốt trở vào, hai mắt một mạch thả tinh quang. Đây chính là tặng không hai ức. Quản hắn khối này vật liệu đá là ai rơi ở chỗ này, lấy không hai ức ai không cầm. Ngu sao không cầm, không phải cầm đó chính là ngốc. Chỉ cần xuất hiện ở chính mình trong điếm đồ vật, vậy chính mình bán đi thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Ha ha. 17 vốn định cho chư vị một kinh hỉ, cho nên mới đem điều này trứng màu đặt ở một đống phế thạch trung, chờ đợi bị người phát giác. Không nghĩ tới hôm qua mới bỏ vào, ngày hôm nay đã bị người phát hiện, ngươi thực sự là hảo nhãn lực. Ngươi đã chuẩn bị ra giá 2 ức, ta đây liền. Giữa lúc điếm chủ cười híp mắt chuẩn bị kêu thành giao lúc, Tiền Lượng thanh âm vào lúc này bỗng nhiên chuyển đến, chậm đã. Ta ra giá 300 triệu. Tiền Lượng vội vàng đang cầm tảng đá kia đã chạy tới, thần sắc lo lắng. Tảng đá này nhưng là ngọc gia, từ ngọc gia tảng đá mở ra côn trùng, là rất có thể ra thần trùng. Thần trùng giá trị đã đủ đưa hắn tam giai thượng phẩm tụ linh trùng xa xa siêu việt. Một phần vạn thật bị Tiền Đa Đa mở ra chỉ thần trùng đi ra, vậy hắn khả năng liền nhất định phải thua, sau đó cút ra khỏi tiền thành, hắn sao lại cho phép? Cho nên khi Tiền Đa Đa chuẩn bị mua tảng đá này thời điểm, hắn vội vàng chạy đến quấy rối. Phong Vân mắt lén nhìn hắn một cái, trong lòng cười nhạt, cái này Tiền Lượng quả nhiên vẫn là mắc câu. Cũng không sợ hắn không mắc câu, chính mình đem có thể mở ra thần trùng ngọc gia thạch lấy ra, hắn há có thể không hoảng hốt. Lúc này nhất định là hoảng sợ cực kỳ. Tiền Lượng, ngươi đây là ý gì? Huynh đệ ta rõ ràng đã nhìn chúng tảng đá này, ngươi còn qua đây đoạn. Ngươi không biết tới trước tới sau đạo lý sao? Tiền Bảo trước một bước lớn tiếng chất vấn. Lời ấy sai rồi, tới trước tới sau đạo lý ta đương nhiên hiểu, nhưng khối này vật liệu đá rõ ràng còn không có thành giao, vậy hẳn là tuân theo người trả giá cao được đạo lý. Ngươi cứ nói đi. Điếm chủ. Tiền Lượng cười híp mắt nhìn về phía đang ở một bên mặt người điếm chủ. Hắn tự tin điếm chủ nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn, dù sao đề nghị của hắn có thể để cho vị điếm chủ này kiếm nhiều 100 triệu, cái tiếc nhưng là 100 triệu. Chỉ cần hắn không đốc, vậy hắn nhất định sẽ đồng ý người trả giá cao được, ai sẽ ngại mình tiền nhiều. Điếm chủ là hoàn toàn bị trời giáng cự phú cho đập hôn mê. Có người ra 2 ước còn chưa xong, vẫn còn có người ra 300 triệu. Tiền này với hắn mà nói nhưng là bạch kiểm a, lúc này hắn là thật tin tưởng có ở trên trời rất bánh nhân chuyện thật tốt. Nếu có thể kiếm nhiều 100 triệu, hắn đương nhiên sẽ chọn kiếm nhiều 100 triệu. Đây còn phải nói. Điếm chủ lúc này liền nói, ngươi nói rất có lý, nếu khối ngọc thạch này còn không có thành giao đi ra ngoài, vậy hẳn là tuân theo người trả giá cao được. Tiền Lượng ra 3 cái ước, còn có ai hay không ra cao giá hơn rồi hả? Vị này gian thương nhìn chung quanh một vòng, nhìn như là đối với người chung quanh nói, kỳ thực là nói với Tiền Đa Đa. Nơi đây ai có thể có người so với cái này hai vị tiền thị hạch tâm thiên tài càng có tiền. Hắn lúc này đã nghĩ đến muốn cho hai người này lẫn nhau đấu giá, đem khối ngọc thạch này giá cả lần nữa nâng lên. Xem ra ngươi là thành tâm nghĩ dành với ta, vậy cũng muốn xem ngươi có hay không cái kia tài lực. Ta ra 500 triệu. Phong Vân giả trang ra một bộ giận không kèm được bộ dạng hô. Ha ha, nhất định là so với ngươi có tiền, phải biết rằng ta nhưng là một mực tại tiền thành việc buôn bán, mà ngươi là bị chạy tới thâm sơn cung cốc, căn bản không bao nhiêu chất béo, ngươi ha có thể so với ta có tiền. Ta ra 1 tỷ. Tiền Lượng lần nữa đem giá cả mạnh mẽ tăng lên gấp đôi, khinh thường hô. Ta đây liền 20 ức. Có năng lực chịu ngươi liền lại thêm. Phong Vân cũng trực tiếp nhân hai, khiêu khích nói. Ta liền thêm thì đã có sao? 4 tỷ. Ngươi có dám tiếp hay không? Có gì không dám? Ta ra 8 tỷ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ở đây tiền thành việc buôn bán là có thể kiếm bao nhiêu chất béo. 8 tỷ liền rất châu sao. Ta 16 tỷ. Ta làm cho ngươi biết rõ cái gì là tiền. Lúc này người chung quanh là triệt để điên cuồng, 16 tỷ siêu giá trên trời, bọn họ lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy. Không hổ là tiền thị hạch tâm thiên tài, là thật không đem tiền làm tiền a, từng cái giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Trên 10 tỷ linh thạch dĩ nhiên nói ra bên ngoài cầm liền hướng bên ngoài cầm, liền mí mắt cũng không nháy một cái. Lúc này bọn họ là hoàn toàn bị tiền thị thiên tài thân gia hù dọa. Bọn họ biết tiền thị có tiền, nhưng là không nghĩ tới sẽ có tiền đến loại trình độ này, bẩn cùng hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Liên điếm chủ cũng không ngừng bóp cùng với chính mình người trong, sắp kích động ngất đi. 16 tỷ siêu giá trên trời, cứ như vậy không công đập phải trên đầu của hắn, đơn giản là thiên hàng hoành tài a. Hắn khi nào gặp qua mấy cái chữ này, bệnh tim đều phải bị sợ đi ra, cả người là hoàn toàn bị nhiều tiền như vậy đập hôn mê, căn bản không bình tĩnh được. Lúc này Phong Vân rốt cuộc dừng lại, làm bộ một bộ đã đến cực hạn dáng dấp, lộ ra do dự cùng cụ kết biểu tình. Hắn nhất định là không đem những thứ này linh thạch để ở trong mắt, nhưng nên trang bị còn là muốn trang bị, thân phận của Tiền Đa Đa nhưng là không cầm ra nhiều như vậy linh thạch. Ha ha ha, không tiền sao? Người cái này nó bức. 970. Còn dám đấu với ta? Dòng dõi của ta há là người cái này từ Thâm Sơn cùng cốc đi ra quản sự có thể so sánh. Thực sự là không biết lượng sức. Thấy Tiền Đa Đa đã không dám tiếp tục tăng giá, Tiền Lượng nhất thời lộ ra không gì sánh được phách lối biểu tình, lớn tiếng hướng Phúng đứng lên. Phong Vân nghiến răng nghiến lợi, giả trang ra một bộ sắc mặt hết sức khó coi rằng, dấp, vội vàng nhìn về phía Tiền Bảo, huynh đệ, ngươi có bao nhiêu tiền? Cho ta mượn ứng với khẩn cấp. Nghe vậy, Tiền Lượng nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Dĩ nhiên vay tiền cùng hắn đánh, có muốn hay không vô liêm sỉ như vậy? Tiền Bảo thân ra nhưng là không so hắn thấp bao nhiêu, cái này không chơi vô lại sao? Lúc này hắn rốt cuộc có chút luống cuống, vội vàng nhìn về phía Tiền Bảo. Tiền Bảo cũng là che một cái, không nghĩ tới Tiền Đa Đa vậy mà lại vào lúc này hướng mình vay tiền. Hắn biểu tình hơi hơi do dự một chút, thuận tiện tức lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta có 500 ức linh thạch, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Đừng khách khí với ta. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người lần nữa sợ choáng váng. Bọn họ nghe được cái gì? 500 ức, bọn họ không nghe lầm chứ? Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình. Phải biết rằng liền tam giai cổ sư đều xa xa không có 500 ức thân gia, một cái tiền thị hạch tâm thiên tài vậy mà lại như vậy cự phú. Bọn họ là triệt để muốn điên rồi. Đây chính là nam vực đệ nhất thương hội tài lực sao? Tùy tiện ra một thiên tài đều có thể xuất ra 500 ức linh thạch, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Bần cùng căn bản hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Chương 378, hôi bị dấu ngọc. Hoạn nạn thấy chân tình. Người quả nhiên đủ huynh đệ. Phong Vân vỗ một cái thật mạnh bờ vai của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía đã triệt để sức sở Tiền Lượng. Ta liên rút. Ta lại thêm 500 ức. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa sôi trào, mọi người lần nữa chấn kinh rồi, tiếng kinh hô một mảnh. 16 tỷ đã rất đáng sợ, rốt cuộc lại ném 500 ức, quả thực kích thích bọn họ thần kinh, thực sự quá điên cuồng. Đồ thạch tiệm điếm chủ cũng điên rồi, lại thêm 500 ức, hiện tại tổng cộng là 66 tỷ siêu giá trên trời. Cái này ra đồ thạch tiệm khi nào bán quá mắc như vậy tảng đá. Cái này đã xa xa phá vỡ lịch sử tối cao giá sau cùng ghi chép, cũng vượt qua xa tâm lý của hắn năng lực chịu đựng, làm cho hắn lần nữa bấm rồi ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Tiên bảo không ngừng co quắp khóe miệng, cái này liền thôi rồi hả? Sẽ hắn sở hữu thân gia đều đập vào rồi hả? Chỉ có Phong Vân một bộ tự tin biểu tình, hắn không phải tự tin về, mà là tự tin với tiền lượng nhất định sẽ tiếp tục cùng giá cả. Bởi vì hắn thấu thị nhãn có thể xem thấu đối thủ thân gia, biết đối thủ danh giới cuối cùng ở nơi nào. Tiền lượng thân gia so với tam giai cổ sư còn muốn mập nhiều, chừng 67 tỷ linh thạch. Sở dĩ 66 tỷ linh thạch hắn hoàn toàn là lấy ra được. Nếu như bình thường, hắn chưa chắc dám đem sở hữu thân gia đều đập vào. Nhưng bây giờ hai người nhưng là tại đánh đổ, người nào thua liền muốn cút ra khỏi tiền thành. Như vậy đổ ước, đủ để cho hắn không tiếc bồi thượng sở hữu thân gia cũng muốn cầm xuống khối ngọc thạch này, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Lúc này tiền lượng ánh mắt triệt để đỏ, hô hấp dồn dập, thân thể cũng ở run rẩy. Hắn thật không nghĩ tới tiền đa đa biết điên cuồng như vậy, trực tiếp liền tăng giá 500 ức. Tổng cộng là 66 tỷ giá trên trời, hắn nếu như xuất ra, vậy hắn liền táng ra bại sản, triệt để biến thành một cái kẻ nghèo hẳn, hắn há có thể không do dự. Nhưng nếu là không phải đem hết toàn lực đem khối ngọc thạch này cầm xuống, hắn lại sợ tiền đa đa thật ở bên trong mở ra thần trùng đi ra, hắn căn bản không dám đổ. Tiền lượng biểu tình quấn quýt không chừng, triệt để rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hai anh, nếu là ở bên trong thật có thể nhìn ra một chỉ thần trùng, như vậy thì là ra giá 1000 ức cũng là đáng. Ta liền đổ. Khối ngọc thạch này bên trong nhất định có thể mở ra thần trùng. Ta ra 67 tỷ. Nếu là ngươi còn có thể ra giá càng cao, khối ngọc thạch này thuộc về ngươi. Tiền lượng cơ hồ là dùng hết sức lực toàn thân hô lên những lời này, tựa như mệt là một dạng. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định liều mạng táng ra bại sản, cũng muốn đem khối ngọc thạch này cầm xuống. Đồ ước làm cho hắn không có đường lui, khối ngọc thạch này hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt vào tay. Thấy tiền lượng quả nhiên đã bị lừa, Phong Vân trong lòng cười thầm, lúc này tiền lượng thân gia đã hoàn toàn bị hắn móc rỗng. Cả người phòng trừng cũng chỉ còn lại có điểm số lẻ, không sai biệt lắm mấy triệu khối linh thạch, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Ngươi như bức, ngươi thắng. Hoa 67 tỷ mua khối thạch đầu, cũng không biết một phần vạn không có từ bên trong mở ra chúng tới, ngươi có hay không khóc chết. Phong Vân ý vị thâm trường nói, cái này liền không nhọc ngươi sốt ruột, vật khí của ta từ trước đến nay tốt. Ngươi trong tay khối ngọc thạch này thuộc về ta, ngươi lại đi chọn khác vật liệu đã a. Ta để cho ngươi trước mở. Tiền lượng đương nhiên sẽ không lựa chọn hiện tại liền mở khối ngọc thạch này, đổ thạch có nguy hiểm, thế giới này không có khối kia tảng đá là biết 100% gia trùng, 100% gia trùng tảng đá ở cái thế giới này căn bản không tồn tại, dù cho tảng đá này vẻ ngoài cho dù tốt. Khối ngọc thạch này bên trong khả năng thật có thần trùng, nhưng đến cùng sống hay chết bây giờ là ẩn số. Bằng không nếu là có thể 100% làm thần trùng, hắn cái gì còn như vậy quân quyết. Dù cho hoa 1000 ức cũng không hàm hồ. Sở dĩ hắn quyết định làm cho tiền đa đa trước mở thạch. Nếu như tiền đa đa mở ra côn trùng giá trị thấp hơn tam giai thượng phẩm cổ trùng, vậy hắn liền trực tiếp mở chính mình đã sớm chuẩn bị xong tảng đá, chắc thắng. Nếu như tiền đa đa mở ra côn trùng giá trị cao hơn hắn đã sớm chuẩn bị xong tam giai thượng phẩm tụ linh trùng, vậy hắn mạo hiểm nữa đem khối ngọc thạch này mở ra. Hai tay chuẩn bị, làm cho hắn thắng được lòng tin tăng gấp bội. Phong Vân đâu còn nhìn không ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Trong lòng thầm mắng lao hồ ly, vốn là dựa theo hắn kế hoạch, là muốn cho tiền lượng mở cái này vẻ ngoài cực tốt không trùng ngọc thạch. Chỉ cần hắn hiện tại mở, vậy mình tùy tiện tìm khối đá gì đều có thể thắng. Nhưng cái này tiền lượng dĩ nhiên ngoài ý hắn bên ngoài cẩn thận, dĩ nhiên dự định làm hai tay chuẩn bị, trong lòng ôm tảng đá kia lại vẫn không phải buông tay, làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Kể từ đó, vậy hắn cũng chỉ có thể mở ra một chỉ giá trị cao hơn tụ linh trùng côn trùng, bằng không vẫn thật là không làm gì được hắn. Phong Vân xoay người, chậm rãi hướng một cái ngồi ở trên tảng đá tán tu đi tới. Cái này ra đổ thạch trong điếm giá trị cao hơn tụ linh trùng côn trùng thật là có, không phải ở trong đại sảnh, ngược lại ở bên ngoài trong nhà. Chính là cái kia tán tu ngồi ở dưới mông tảng đá, sợi không chút nào bắt mắt, vẻ ngoài cực kém, không ai cho rằng tảng đá kia chúng có thể mở ra côn trùng. Cái tảng đá này ngụy trang đã đủ lừa gạt mọi người, lại duy chỉ có không gạt được hắn ánh mắt. Khối kia xám xịt tảng đá, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng cạo một tầng vỏ ngoài, sẽ chứng kiến vỏ ngoài dưới ẩn nút ngọc thạch, tính chất căn bản cùng hướng nguyện trùng rơi xuống ngọc da không sai biệt lắm. Không sai, cái này đồng dạng là một khối vạn phần hiếm thấy ngọc da vật liệu đá, bên trong đã đủ mở ra một chỉ thần trùng, giá trị đã đủ bỏ qua tụ linh trùng 100 đầu đường phố. Vốn là hắn là muốn đê điều đem khối này vật liệu đá mua, lén lén buồn bực phát đại tài. Nhưng bây giờ chỉ có thể đưa nó trước mặt mọi người mở ra, bất đắc dĩ tuyển trạch cao điệu một lần. Còn như cái này chỉ thần trùng lái ra có thể hay không đưa tới người khác mơ ước vấn đề, hắn tạm thời không lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ là tiền thị thập đại hạch tâm thiên tài một trong, ai dám ở tiền thành đối với tiền thị hạch tâm thiên tài độc thủ. Không muốn sống nữa. Không có cái nào tam giai cổ sư có như vậy can đảm. Nhường một tí, ngươi ngồi tảng đá này ta xem một cái. Phong Vân đi tới cái kia vị tán tu trước mặt, trực tiếp nói. Vị này tán tu sửng sốt, có chút không hiểu nói, ta ngồi tảng đá này không phải vật liệu đá, chính là ở bên ngoài tùy tiện là có thể nhặt được phổ thông tảng đá. Tảng đá này bởi vì mặt ngoài san bằng, là chuyên môn dùng để cho người khác đang ngồi. Vị điếm chủ kia vội vàng đi tới, xoa xoa tay cười nói, không sai. Đây chính là một khối đá bình thường, không phải vật liệu đá, là chuyên môn dùng để cho đám tán tu này nghỉ chân. Tảng đá này là 100% sẽ không ra trùng, muốn không ngươi lại nhìn thứ khác ba. Nghe vậy, Phong Vân giả trang ra một bộ nổi giận dáng rất nói, ta là tiền thành nổi danh đổ thạch đại sư, tảng đá này rốt cuộc là có phải hay không vật liệu đá ta sao lại nhìn lầm. Phán đoán suy luận thạch ta so với các ngươi càng có quyền lên tiếng, các ngươi đang chất vấn ta cái này cái đổ thạch đại sư nhãn quang. tảng đá này ta mua, có phải hay không vật liệu đá ta mở ra chứng minh cho các ngươi xem. Thấy cái này tiền đa đa như vậy Giang, điếm chủ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, tảng đá này căn bản không đáng giá, liền thu ngươi 10 khối linh thạch tốt lắm. Điếm chủ bất đắc dĩ, tùy tiện hô lên một cái cực thấp chữ số. Cũng không biết hắn chờ một hồi biết rõ một chỉ thần trùng bị hắn lấy 10 khối linh thạch siêu rẻ cách bán ra, biết lộ ra biểu tình gì. Phòng trưng đến lúc đó chính là lòng muốn chết đều có, không phải phát điên không thể. Chương 379, nuốt vàng trùng. Ha ha ha, ngươi cũng không phải là muốn dùng loại này phía ngoài phổ thông tảng đá cùng ta đánh cuộc chứ? Ngươi nếu là thật có thể cầm khối này tảng đá vụn thắng ta, ta hướng ngươi gọi là cha. Tiên Lượng cười lớn đi tới nói. Phong Vân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, than thở, vậy ngươi chờ một hồi thật là muốn mặc ta làm cha. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tổng sẽ không béo nhờ nuốt lời chứ? Nói, Phong Vân liền ném về điếm chủ 10 khối linh thạch, sau đó trực tiếp hướng tảng đá kia đi tới. Ngồi ở phía trên tán tu cũng thức thời tránh ra, tiền thị hạch tâm thiên tài, hắn cái này tiểu tán tu có thể không thể chơi vào. Phong Vân hướng sờ bảo bối giống nhau, nhẹ nhàng nuốt ve một cái này xám xịt tảng đá phía sau, rốt cuộc không lại ma kỷ, bắt đầu trước mặt mọi người giải thạch chu vi một đám cổ sư lập tức hưng phấn vây lại, đem chu vi vây cái chật như nêm tối. Thích đánh cuộc thạch người thích xem nhất đúng là người khác trước mặt mọi người giải thạch. Một ngày có người giải thạch, đám người kia chắc chắn sẽ chen chúc vây lại, thần sắc so với giải khai thạch nhân còn kích động hưng phấn. Tiên Lượng cũng ôm lấy cái kia hai khối tảng đá đi tới, một bộ khinh thường dáng vẻ. Tiên Bảo một bộ vẻ mặt lo lắng đi tới, hiển nhiên không quá cho rằng Tiền Đa Đa có thể sử dụng khối này phổ thông tảng đá thắng được Tiền Lượng. Phải biết rằng Tiền Lượng trong tay vật liệu đá nhưng là có một khối ngọc gia vật liệu đá 963, bất luận nhìn thế nào, Tiền Đa Đa đều là nhất định phải thua. Phong Vân lần này giải thạch cũng không phải là dùng tiểu truy gõ. Trước đây hắn gì cũng không hiểu, hay dùng loại này đần phương pháp giải thạch. Hiện tại trở thành quản sự nhiều năm như vậy, đã sớm kiến thức rộng rãi, đã giải thạch phương pháp chính xác. Giải thạch phương pháp có rất nhiều. Phong Vân trực tiếp tuyển trạch thích hợp mình nhất một loại, đưa tay đặt ở khối này vẻ ngoài cực kém trên tảng đá phía sau, mạnh mẽ cực phẩm linh lực liền điên cuồng tràn vào vật liệu đá chung, đem vật liệu đá tầng ngoài vỏ ngoài trực tiếp chấn vỡ. Làm tảng đá mặt ngoài xám xịt vỏ ngoài thành khối bóc ra phía sau, bên trong phát ra ánh sáng bạch sắc ngọc thạch nhất thời xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Giờ khắc này, toàn trường biểu tình của tất cả mọi người đều chậm rãi cứng lại rồi, lộ ra không dám tin tưởng màu sắc, triệt để sợ ngây người. Khối này xám xịt tảng đá dĩ nhiên khác dấu huyền cơ, bên trong dĩ nhiên bao hàm một khối ngọc gia vật liệu đá, lại là một khối ngọc gia vật liệu đá. Đùa gì thế? Một cái nho nhỏ đổ thạch tiệm thậm chí ngay cả tiếp theo ra khỏi hai khối ngọc gia vật liệu đá. Đây rốt cuộc là phong thủy bảo địa gì? Chu vi sở hữu người vây xem đều mắt mở thật to, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ cả đời đều chưa từng thấy qua ngọc gia vật liệu đá, dĩ nhiên tại hôm nay đồng thời xuất hiện hai cái. Đoàn người triệt để điên cuồng. Điếm chủ đông nhiên che trái tim, liên tục rút lui hết mấy bước, kém chút té lăn trên đất, bị bên cạnh một vị mỹ nữ nhân viên cửa hàng vội vã đỡ lấy. Lúc này trái tim của hắn bệnh là triệt để phạm vào, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Giá trị phá trăm triệu ngọc gia vật liệu đá lại bị hắn lấy 10 khối linh thạch bán rồi. Lúc này hắn nhớ chết, trái tim đều đang chảy máu. Hắn dám khẳng định, hôm nay một chuyện chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nơi đều là không thể, mình cũng nguyên nhân quan trọng vì lấy 10 khối linh thạch giá cả bán ra ngọc gia vật liệu đá chuyện triệt để nổi danh. Tiên Lượng sắc mặt triệt để khó xem, tâm tình của hắn lúc này nhất định là so với điếm chủ còn biết bắt hơn. Cái này Tiền Đa Đa rốt cuộc lại tìm được một khối ngọc gia vật liệu đá, hắn là may mắn chi tử hay sao? Khó khăn như vậy gặp phải ngọc gia vật liệu đá lại bị hắn liên tục tìm được hai khối. Tiên Lượng là triệt để muốn điên rồi. Vốn là thập nã cửu ổn kế hoạch, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Một phần vạn Tiền Đa Đa thật ở bên trong mở ra thần trùng làm sao bây giờ? Một phần vạn chính mình ngọc gia vật liệu đá bên trong côn trùng không sánh bằng hắn làm sao bây giờ? Tiên Lượng sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, không muốn ra trùng, không muốn ra trùng. Nhưng mà không như mong muốn, sự tiến triển của tình hình nhất định dựa theo hắn không muốn thấy một màn phát triển. Đây là Phong Vân thiết kế xong chuyện, há là hắn đi qua cầu nguyện liền có thể cải biến được. Làm vãi thạch thành phiến ở khối ngọc thạch này bên trên bóc ra, khối ngọc thạch này thể tích cũng bắt đầu càng đổi càng nhỏ. Người vây xem chung quanh cũng bắt đầu tùy theo càng ngày càng khẩn trương, ngừng thở, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy, mắt cũng không nháy một cái. Đây chính là một khối rất có thể xuất hiện thần trùng ngọc thạch, thần trùng hiếm thấy tới cực điểm, phần lớn người cả đời đều sẽ không nhìn thấy một chỉ. Hiện tại có này cơ hội vừa thấy, rất nhiều người dĩ nhiên so với Phong Vân cái này người mua còn kích động hơn, hô hấp dồn dập và phần, hận không thể tự mình đi qua lấy nhanh nhất tốc độ đem trong đá côn trùng giải được. Khối này làm cho tất cả mọi người chờ mong vạn phần ngọc gia vật liệu đá, cuối cùng cũng không có làm cho đám người thất vọng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, làm một chỉ băng ghế lớn nhỏ kim loại hình thái côn trùng chủ động từ ngọc thạch bên trong bò ra ngoài. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Mọi người đều kích động đỏ mặt, biểu tình phải nhiều kích động có bao nhiêu kích động, tựa như bị điên, cần phải so với Phong Vân cái này người mua còn kích động hơn nhiều. Từng cái hưng phấn kêu la om sòm. Là nuốt vàng trùng. Trời ạ, dĩ nhiên là nuốt vàng trùng. Đây chính là một chỉ xếp hạng cực phía trước thần trùng a. Quả nhiên ra thần trùng, 10 khối linh thạch mở ra một chỉ giá trị phá ngàn trăm triệu thần trùng, thực sự là kiếm điên rồi, người điếm chủ này không phải khóc chết. Đoán chừng là lòng muốn chết đều có, nuốt vàng trùng ở thượng cổ thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh, không thể so với ngươi thiên địa thập đại linh trùng kém bao nhiêu. Cái này Tiền Đa Đa thực sự là hảo nhãn lực, không hổ là tiền thành nổi danh đổ thạch đại sư, tảng đá kia người nhiều như vậy ngồi qua, cũng không một người phát hiện đầu mối, hắn rốt cuộc là làm thế nào thấy được bên trong dấu chỉ thần trùng. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, loạn thành một đống. Lúc này sở hữu ngồi qua tảng đá kia tán tu nhất thời lòng muốn chết đều có. Một chỉ thần trùng đã từng liền tại chính mình dưới đáy mông ngồi, dễ như trở bàn tay, kết quả chính mình hữu nhãn vô châu, dám làm cho một chỉ thần trùng từ chính mình dưới mắt trốn, không có ai có thể cảm nhận được bọn họ lúc này là loại tâm tình nào. nhất là cái kia vị mới vừa bị phong vân nghiện đi xuống cái kia vị tán tu, lúc này hối hận phát điên. Vị điếm chủ kia càng không cần phải nói, thần trùng vừa ra, hắn tại chỗ mới ngã xuống đất, làm cho chu vi một đám nhân viên cửa hàng một trận luống cuống tay chân, không ngừng cho hắn ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Một chỉ thần trùng bị hắn lấy 10 khối linh thạch giá cả bán ra, hắn há có thể không phải tan vỡ, lúc này là triệt để điên rồi. Nội điên còn có tiền lượng, nhìn thấy tiền đa đa thật mở ra một chỉ thần trùng đi ra, cả người hắn đều tê dại rồi. Biểu tình dữ tợn đáng sợ, như muốn ăn người giống nhau. Bất quá lúc này hắn còn không có tuyệt vọng, bởi vì hắn trong tay cũng có một khối ngọc gia vật liệu đá, có lẽ mở ra thần trùng cũng không so với nuốt vàng trùng sai. Có đá này ở, hắn còn có lật bàn cơ hội, chưa chắc là có thể thua. Trong lòng hắn không ngừng thoải mái cùng với chính mình. Tiên lượng lúc này đem hy vọng cuối cùng hoàn toàn ký thác với khối ngọc này ra trên đá. Chính hắn chuẩn bị khối đá kia đoán nhất định là không thể dùng, giá trị so với nuốt vàng trùng thực sự sai quá xa, bị hắn để dưới đất, dự định cầm trong tay khối ngọc này ra vật liệu đá lập tức thời ra, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Tiên lượng trong mắt lộ ra điên cuồng thần sắc. Chương 380, nuốt vàng trùng nghịch thiên năng lực. Phong Vân đem cái này chỉ băng ghế lớn nhỏ nuốt vàng trùng ôm lấy, trong lòng đồng dạng kích động và phấn. Nuốt vàng trùng năng lực có thể thực sự quá nghịch thiên. Nuốt vàng trùng ăn các loại kim loại, nó ăn huyền thiết phía sau, tống ra phân và nước tiểu là huyền thiết tinh. Ăn tươi vàng thiết phía sau, nó tống ra phân và nước tiểu là vàng thiết tinh. Nó có thể ăn tươi bất luận cái gì kim loại, ăn kim loại gì, liền tống ra cái gì tinh. Dù cho cứng rắn đi nữa kim loại, cũng có thể bị nó nửa phút ăn tươi. Có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ năng lực của nó. Một tòa đào ngàn năm đều đào không phải trống không đại hình huyền thiết mỏ mạch, ở bên trong khả năng chỉ có thể đào được lớn chừng quả đấm huyền thiết tinh. Bởi vậy đó có thể thấy được huyền thiết tinh rốt cuộc có bao nhiêu hi hữu, rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá, quả thực so với phổ thông huyền thiết quý vạn lần đều không ngừng. Mà có cái này chỉ nuốt vàng trùng cũng không giống nhau, các loại thiết tinh muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, vậy triệt để phát. Hơn 100 tỷ tài phú, nuốt vàng trùng khả năng không dùng được mấy năm là có thể kiếm ra. Giá trị của nó, đâu chỉ 100 tỷ. Nếu không phải thân phận của hắn bây giờ là tiền thị hạch tâm thiên tài, bối cảnh mạnh mẽ, hắn thật đúng là không dám đem như so với chân quý nuốt vàng trùng ngay trước nhiều người như vậy mặt lái ra. Như vậy nghịch thiên thần trùng, đã đủ gây nên tam giai cổ sư tham lam. Giữa lúc Phong Vân nghĩ như vậy, một cái tam giai đỉnh phong cổ sư khí tức đông nhiên truyền vào trong viện, làm cho Phong Vân cả kinh. Hắn tuy là liệu định không người dám ở chỗ này đối với tiền thị hạch tâm thiên tài xuất thủ, nhưng lúc này vẫn là rất hoảng sợ. Không sợ nhất bạn, bỏ chạy một phần bạn. Tiểu hữu, nuốt vàng trùng tặng cho lão phu như thế nào? Lão phu là luyện khí sư, quá cần các loại thiết tinh, điều kiện mặc cho ngươi mở. Một ông lão đông nhiên đi vào trong viện, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Phong Vân trong ngực nuốt vàng trùng, cứ việc nhãn thần tham lam tới cực điểm, nhưng vẫn là không có xuất thủ cấp đoạn. Chứng kiến cái này mặt mũi phía sau, thực não trùng lập tức truyền âm nói, người này là tiền thị thủ tịch luyện khí sư, được người gọi là Kim đại sư, 100% sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ta kiến nghị ngươi dùng thiên âm thảo lập tức cho nuốt vàng trùng thuốc dục trứng, lưu lại trứng phía sau lập tức đem điều này phòng tay nuốt vàng trùng giao dịch ra ngoài. Nuốt vàng trùng giá trị so với như ngươi tưởng tượng cao hơn nhiều lắm, nó là đến gần vô hạn ở thiên địa thập đại linh trùng nghịch thiên tồn tại, kém chút bị quy tắc hạn chế, trở thành thiên địa duy nhất, nuốt vàng trùng còn lâu mới có được ngươi trong tương tượng đơn giản như vậy. Nếu như đặt ở trên tay, dù cho ngươi là tiền thị hạch tâm thiên tài, cũng khó bảo đảm không có nhân vật mạnh mẽ bí quá hóa liều. Nếu như Hắc Sơn lão quái tại thế, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không ra tay với ngươi? Không cần thực não trùng nhắc nhở, chứng kiến vị này tam giai luyện khí sư ánh mắt tham lam, Phong Vân cũng đã minh bạch, đem nuốt vàng trùng cầm ở trong tay không phải quá bảo hiểm, tiền thị hạch tâm thiên tài thân phận chưa chắc là có thể trấn trụ mọi người. Vì vậy trước tiên thì có rời tay ý tưởng, chỉ có bảo vật không ở trên tay mình, mới sẽ không bị người khác sát nhân bảo. Đã biết vị này tam giai thân phận của cổ sư phía sau, Phong Vân lúc này thở phào nhẹ nhõm, vì vậy khách khí nói, Kim đại sư, vạn bối không biết tiền bối đều có bảo vật gì. Vẫn là tiền bối nhìn lấy cho à, chỉ cần sở hữu bảo vật giá trị chung vào một chỗ cùng nuốt vàng trùng chờ, các loại giá trị liền được. Phong Vân tương đối có tâm cơ nói, làm cho Kim đại sư khỏe miệng co giật không ngừng. Đây chính là nuốt vàng trùng, giá trị xa xa không chỉ trăm tỷ, hắn chính là lấy sạch thân ra, bán của cải lấy tiền mặt sở hữu bảo vật, đem một thân sở hữu tài phú chung vào một chỗ cũng đừng hỏng cùng nuốt vàng trùng chờ, các loại giá trị. Nuốt vàng trùng căn bản thì không phải là một cái tam giai cổ sư có thể mua nổi. Điều này làm cho Kim đại sư biểu tình có chút xấu hổ, mới vừa còn tiền muôn bạc biển nói điều kiện nhượng người khác mở, kết quả rất nhanh thì phát hiện mình căn bản là mua không nổi, điều này làm cho hắn mặt mo đều có chút đỏ lên. Kim đại sư vội ho một tiếng, bất đắc dĩ nói, lão phu ăn ngay nói thật a, nuốt vàng trùng giá trị thực sự quá cao, lão phu chính là táng gia bại sản cũng mua không được. Ngươi xem cái này dạng như thế nào? Lão phu thu ngươi làm đệ tử thân truyền, bất luận cái gì luyện khí chi thức đều không giữ lại chút nào dốc túi truyền cho. Bao quát các loại độc môn khí phương, lão phu tuyệt không tàng tư, chi thức vô giá. Lão phu luyện khí thuật ở Tiềm Châu đã đủ sắp xếp 3 vị trí đầu, ta cái này một thân sở học đã đủ giá trị 100 tỷ. Mặt khác, lão phu biết giúp ngươi 100% luyện thành một chỉ cực phẩm cổ trùng, ý của ngươi như thế nào? Nghe vậy, Phong Vân tinh thần chấn động, có thể đem hắn mê hoặc đến đồ đạc không nhiều lắm, cực phẩm cổ trùng tính là một cái trong số đó. Nhưng cực phẩm cổ phương nằm ở gần như thất truyền trạng thái, toàn bộ Tiềm Châu dường như cũng không có một chỉ cực phẩm cổ trùng. Cái này Kim đại sư sẽ có năng lực trợ chính mình luyện thành một chỉ cực phẩm cổ trùng. Chính hắn đều không có cực phẩm cổ trùng chứ? Phong Vân đối với những lời này ôm rất lớn thái độ hoài nghi, những lời này ai nghe đều giống như đang khoác lác. Kim đại sư thấy Phong Vân biểu tình, đâu còn đoán không ra ý nghĩ của hắn. Vì vậy giải thích, không cần hoài nghi, tiểu hữu có nghe nói qua vạn năng cổ, Kim Vương. Nghe vậy, Phong Vân ánh mắt đông lại một cái, rốt cuộc hiểu rõ Kim đại sư ý tứ. Kim Vương là một loại phi thường có ý tứ vạn năng cổ, nó ban đầu trạng thái ăn bất đồng kim loại sẽ biến thành bất đồng cổ trùng. Mạnh yếu bởi vì nó ăn kim loại hy hữu độ mà dị. Kim vương ăn huyền thiết sẽ biến thành huyền thiết cổ, thân thể cùng huyền thiết một dạng cứng rắn. Ăn hàn thiết, nó sẽ biến thành hàn thiết cổ, thân thể cùng hàn thiết một dạng cứng rắn, cũng vốn có hàn băng thuộc tính. Nói cách khác, nó ban đầu trạng thái ăn kim loại càng cứng rắn, biến thành cổ trùng cũng liền càng mạnh. Thế giới này cứng rắn nhất trước 10 chủng kim loại, mỗi loại đều đủ để khiến nó biến thành cực phẩm cổ trùng. Thế nhưng, loại này vạn năng cổ có cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là nó ban đầu trạng thái ăn kim loại gì, vậy nó sau này thức ăn cũng chỉ có thể ăn kim loại gì, nếu không thì sẽ bị tươi sống chết đói. Thế giới này hi hữu nhất kim loại loại nào không phải trăm năm khó gặp, ngàn năm khó gặp. Như vậy hi đồ đạc, há có thể bị dùng để làm cơm ăn? Lấy tiền thị thương hội thực lực, thế giới cứng rắn nhất 10 loại kim vương đều có thể luyện ra, ung dung là có thể luyện ra cực phẩm cổ trùng. Thế nhưng bọn họ lại một điểm luyện chế ý tưởng đều không có, bởi vì dù cho lấy tiền thị thương hội tài lực, cũng căn bản ăn không no bọn họ. Cầm ngàn năm khó gặp kim loại cho nó làm khẩu phần lương thực, bọn họ cũng không điên. Cái loại này hi hữu độ kim loại, bọn họ liền là có tiền cũng không chỗ đi mua một ngày đem cái kia 10 loại kim vương luyện ra, chính là bị tươi sống chết đói kết cục, thực phẩm cổ trùng dù cho luyện ra cũng là phụ dung sớm nở tối tàn. Sở dĩ kim vương loại này vạn năng cổ, nhiều lắm là có thể luyện ra thượng phẩm cổ trùng, thực phẩm cổ trùng chỉ có thể tồn tại ở lý luận ở giữa, trong hiện thực không ai biết luyện chế. Tiền bối chẳng lẽ có thể giải quyết cực phẩm kim vương khẩu phần lương thực vấn đề? Phong Vân kinh ngạc hỏi. Ha ha, nếu là lúc trước, cho dù là lão phu cũng không dám khiêu chiến luyện cực phẩm kim vương, nhưng bây giờ có cái này chỉ nuốt vàng trùng, đó cũng không giống nhau. Ta có một tòa xếp hàng thứ 213 cứng rắn hàn thiết mỏ, có cái này chỉ nuốt vàng trùng ở, ta có thể lượng sản hàn thiết tinh. Hàn thiết tinh độ cứng rắn đã đủ sánh ngang nhị giai trùng cứng rắn nhất 10 loại kim loại. Kim vương một ngày ăn hàn thiết tinh, cũng đủ để thuế biến thành cực phẩm cổ trùng. Mà có cái này nuốt vàng trùng ở, kim vương cực phẩm khẩu phần lương thực hoàn toàn không cần lo lắng. Những lời này Kim đại sư là truyền âm tới được, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nghe được cái này bí mật đi. Chương 381, thua thiệt ra bay liệu. Nghe vậy, Phong Vân bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Nói như thế, cái kia Kim đại sư vẫn thật là không có lừa gạt mình, hắn thật là có luyện ra cực phẩm cổ trùng năng lực. Bất quá mình làm nha muốn dùng xếp hạng thứ 213 hàn thiết, trực tiếp dùng xếp hạng thứ nhất canh kim không thâm sao? Sẽ đem canh kim nuốt cho nuốt vàng trùng, khiến nó tống ra canh kim tinh. Lại dùng canh kim tinh luyện cổ, không thì càng thâm sao? Người khác bởi vì kim vương khẩu phần lương thực vấn đề, không ai dám dùng canh kim luyện cổ. Nhưng hắn dám, cầm canh kim cho cổ trùng coi như ăn cơm, trong mắt hắn cũng gọi là sự tình. Hơn nữa hắn dùng canh kim luyện cổ còn chưa đầy đủ, hắn muốn trực tiếp dùng canh kim tinh luyện cổ. Cái ý nghĩ này một toát ra, hắn liền làm sao cũng không thu lại được, tim đập loạn không ngừng. Dùng xếp hạng thứ 10 kim loại luyện cổ cũng đã là cực phẩm cổ trùng, dùng xếp hạng thứ nhất canh kim luyện cổ đã đủ cực phẩm trung vô địch. Nếu như lại dùng siêu việt canh kim tinh luyện cổ, cái kia đem luyện ra cái gì? Sợ rằng có thể luyện ra một chỉ siêu việt cực phẩm cổ trùng nhân vật đáng sợ chứ. Phong Vân không dám tưởng tượng tiếp. Cái ý nghĩ này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, uy canh kim đều uy không lên, liền càng không cần phải nói sợ canh kim tinh. Huống chi thế giới này áp căn bản không hề canh kim tinh loại vật này, chỉ sợ cũng chỉ có nuốt vàng trùng tài năng mới có thể tạo ra, người khác là căn bản là không có cách phòng chế. Canh kim là hi hữu nhất nhị giai kim loại, vạn năm khó gặp, bởi vì kim vương khẩu phần lương thực vấn đề, canh kim cổ liền từ không có ở cái thế giới này xuất hiện qua. Nhưng Phong Vân bởi vì có thần đỉnh cung nuốt vàng trùng, hắn sắp có thật nhiều canh kim tinh đút đồ ăn kim vương. Kim vương ở trong mắt người khác cự đại tệ đoan, trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại. Loại này chẳng bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua canh kim tinh cổ, toàn thế giới cũng chỉ có hắn có thể luyện. Phong Vân sợ rằng lại muốn nghiên cứu ra một loại nghiêm trọng siêu tiêu tồn tại. Phải biết rằng Kim Vương có phân thân cùng phá giáp lượng chủng năng lực, phá giáp năng lực ý tứ chính là Kim Vương có thể cắn không có mình cứng rắn hết thảy mọi thứ. Nếu như Kim Vương ăn thế giới này cứng rắn nhất kim loại, như vậy hắn đem có thể cắn cái thế giới này toàn bộ. Nói cách khác, nếu như hắn dùng canh kim tinh tới luyện cổ, như vậy hắn Kim Vương đem vô kiên bất tồi, toàn thế giới bất luận cái gì một cái cổ sư lực phòng ngự đều không đỡ được Kim Vương công kích. Toàn thế giới bất luận cái gì phòng ngự trang bị, tại hắn Kim Vương trước mặt đều muốn là giấy dán tồn tại. Thiên hạ không có bất kỳ một cái khiên có thể ngăn cản nó răng nhọn. Hắn Kim Vương có thể đơn giản cho thiên hạ bất luận cái gì cường giả phá phòng, dù cho thế giới này lực phòng ngự mạnh nhất cổ sư tới đều vô dụng, căn bản không giảng đạo lý. Năng lực như thế đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, một ngày xuất hiện phải là thế giới này phá hư thăng bằng tồn tại. Phong Vân ánh mắt lóe ra tinh quang. Kim Vương loại này vạn năng cổ hắn nhất định phải được, sở dĩ lập tức hướng Kim đại sư truyền âm nói, Vạn Bối có thể đồng ý này cái cọc giao dịch, nhưng Vạn Bối có cái yêu cầu quá đáng. Vạn Bối cần vài loại thiết tinh, sở dĩ cần đem Kim Vương tạm ở lại trên tay mấy ngày, có thể hay không hai ngày sau đó mới cùng tiền bối hoàn thành giao dịch. Phong Vân có ý định kéo dài hai ngày, tự nhiên là cấp cho nuốt vàng trùng lưu lại dụng chứng thời gian. Như vậy nghịch thiên côn trùng, hắn nhất định phải thu thập cất giữ một phần, luyện Kim Vương lúc nhưng là quá cần nó. Bởi Kim đại sư trong miệng cực phẩm cổ trùng từng sinh ra trình, cần mượn dùng nuốt vàng trùng chi lực. Sở dĩ cái này cái cọc giao dịch hay là hắn có chút nhỏ thua thiệt. Nhưng Phong Vân không ngại ăn cái này thiệt to nhỏ, tiền đa đa ở tiền thị không hề bối cảnh, trở thành Kim đại sư đệ tử thân truyền phía sau, cái kia sắp có một cái núi rửa cường đại. Một phần vạn tiền lượng chuẩn bị mượn dùng chính mình cường đại bối cảnh phái tam giai cổ sư đối phó chính mình, cái kia cái cường đại chỗ rửa vững chắc nhưng là nổi lên cứu mạng tác dụng. Thấy Phong Vân đồng ý, Kim đại sư nhất thời lộ ra kích động quan mang, "Tốt, vậy cho ngươi hai ngày thời gian, hai ngày thời gian ta chờ được, cái này chỉ Kim Vương ngươi cất xong, coi như là cho ngươi tiền đặt cọc." Kim đại sư đem một chỉ hình nửa vòng tròn kim sắc vụ xoa ẩn ném về Phong Vân, liền xoay người ly khai đổ thạch tiệm. Phong Vân tiếp nhận cái này chỉ Kim Vương phía sau, lập tức ném vào chính mình trong nạp giới, lộ ra kích động tiêu ý một chỉ cường đại cực phẩm cổ trùng, cơ bản đã tới tay. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng giải thạch ra, ta còn muốn sốt ruột trở về luyện kim vương, cũng không thời gian chờ ngươi. Phong Vân bỗng nhiên liếc nhìn trong đám người tiền lượng, không nhịn được nói, chính mình thành công mở ra nuốt vàng trùng, vậy buộc hắn không thể không mở khối kia không trùng ngọc thạch. Tiền lượng sắc mặt âm trầm nhìn lấy tiền đa đa dĩ nhiên bỗng nhiên trở thành kim đại sư đồ đệ, điều này làm cho sắc mặt hắn cắt tận đấy khó xem. Phải biết rằng kim đại sư nhưng là Tiềm Châu xếp hạng trước ba luyện khí sư, ở Tiềm Châu có địa vị vô cùng quan trọng, mạng giao thiệp kinh người, giao hữu khắp thiên hạ. Tiền đa đa một ngày thành vì người này vật đệ tử thân truyền, cái kia còn muốn đối phó hắn khó khăn. Hai anh, gấp làm gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định rồi? Xem ta tự tay cắt ra một chỉ thần trùng cho ngươi xem một chút. Nói, Tiền Lượng liền đem ngọc thạch nâng đến trong đất trống trung tâm, chuẩn bị trước mặt mọi người giải thạch. Mọi người lần nữa kích động, điên cuồng vây lại. Lại là một khối ngọc da vật liệu đá gần giải thạch, lại là một chỉ thần trùng khả năng gần xuất thế, mọi người đều hưng phấn phá hư, nhìn khối ngọc kia da vật liệu đá đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Tiên Lượng nhìn chung quanh một vòng phía sau, thưởng thụ một cái phải chịu chú mục chính là cảm giác phía sau, rốt cuộc đưa tay đặt ở ngọc da trên đá, học Tiền Đa Đa giải thạch phương pháp chậm rãi đem linh lực rót vào vật liệu đá chung, bắt đầu nếm thử giải thạch. Hắn rõ ràng cho thấy người ngoài ngành, giải thạch phương pháp nhiều mặt, không phải mỗi loại giải thạch phương pháp đều thích hợp bản thân. Phong Vân trong cơ thể linh lực nhưng là cực phẩm linh lực, đồng thời có ngũ đại linh huyệt, linh lực mạnh mẽ đáng sợ, trực tiếp là có thể bạo lực chấn vỡ tảng đá. Mà Tiền Lượng linh lực chính là mảnh nhỏ mỏng hạ phẩm linh lực, còn chỉ có một cái linh huyệt, hắn linh lực há có thể đem một tảng đá chấn vỡ. Hắn rõ ràng cho thấy đánh giá cao mình, suy nghĩ nhiều. Vì vậy lúng túng một màn tới, hắn dám sử xuất bú sữa mẹ lực, mệt mỏi đầu đầy đại hãn, nhưng cố không cách nào lay động vật liệu đá mảy may. Mọi người bắt đầu dần dần chờ không nổi nữa, dồn dập thúc giục. Ngươi đến cùng có được hay không? Một tảng đá cũng sẽ không giải khai. Làm sao hư thành cái này dạng? Chán đều toát mồ hôi. Nhanh đừng ma kỷ. Ngươi nếu là không được theo ta giúp ngươi giải khai. Đám người tiếng nghị luận, làm cho Tiền Lượng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rốt cục vẫn phải học ban đầu Phong Vân, dùng nhất 10 vê đút phương pháp, xuất ra một bả tiểu truy, chậm rãi hướng vật liệu đá ném tới. Chu vi truyền đến một mảnh tiếng cười trộm. Rốt cuộc, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, khối này không lớn ngọc ra vật liệu đá, rốt cuộc bị hắn dùng tiểu truy đập ra. Nhưng mà bên trong một màn, lại làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh lại, mọi người đều là lộ ra thất vọng tới cực điểm ánh mắt. Khá lắm, bên trong là lông đều không có a. Người khác giải thạch coi như không có gia trùng, chí ít còn có thể chứng kiến hóa thạch. Mà cái này khối vật liệu đá, thậm chí ngay cả cái hóa thạch đều không có a. Bên trong sạch sẽ, triệt để đổ phế đi. 67 tỷ, mua cái dao hấn, triệt để đập trong tay. 2.8 tiền lượng tại chỗ tan vỡ, nặng nề đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, triệt để trợn tròn mắt. Mọi người mới vừa có bao nhiêu chờ mong, hiện tại thì có nhiều thất vọng, dồn dập nổ nước bọt không ngớt. Vẻ ngoài tốt như vậy ngọc gia vật liệu đá, thậm chí ngay cả hóa thạch đều không có, thật là khiến người ta khó có thể tin. Đồng dạng đều là ngọc gia vật liệu đá, lại một gia thần trùng, một cái không có gì cả, hai người trên lệnh sao khổng lồ như thế? Rất bình thường. Đổ thạch có nguy hiểm, vào nghề cần cẩn thận, một khối vật liệu đá bên trong đến cùng có hay không côn trùng hoàn toàn là ẩn số. Ai cũng cam đoan không được, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt sao? Tấm tắc, 67 tỷ, liền mua khối tảng đá vụn, thua thiệt đổ máu a. Ha ha. Đầu chỉ, quả thực thua thiệt ra bay liệu, đây chính là hơn 60 tỷ a. Là hắn toàn bộ tài sản, trực tiếp đổ xuống sông xuống biển, kích thích. Đoàn người bắt đầu có người nhìn có chút hạ hê, đem mình vui sướng thành lập trên sự thống khổ của người khác, mừng như điên. Chương 382, nghiêm trọng siêu tiêu kim vương. Làm sao có khả năng? Cái này căn bản không khả năng. Tiền Lượng nặng nề đem một đống toái thạch ngã trên mặt đất, như phát điên gầm hét lên. Tiền Lượng, gọi cha cũng không cần, ngươi cho ta nhi tử còn chưa xứng, hiện tại thực hiện đổ ước, ngoan ngoãn cút ra khỏi tiền thành a. Vĩnh Cửu không muốn bước vào tiền thành một bước. Dứt lời, Phong Vân liền xoay người rời đi, lười sẽ cùng cái này bại tướng dưới tay dây dưa tiếp. Cùng lúc đó thực não trùng cũng đang cầm một tảng đá lớn vui vẻ vội vàng đuổi kịp, trong lòng cảm khái, cũng biết cái này Tiền Lượng treo chọc Phong Vân phải xui xẻo. Quả nhiên, vừa đối mặt liền thất bại thảm hại, không chỉ có bị lấy sạch thân ra, liền mang muốn Vĩnh Cửu cút ra khỏi tiền thành, thực sự quá thảm. Tiền Lượng dùng ánh mắt ấm lạnh nhìn chăm chú vào Tiền Đa Đa rời đi bối ảnh, trong mắt sát khí không che giấu chút nào thả ra ngoài. Thằng đến Tiền Đa Đa bối ảnh hoàn toàn biến mất tìm không thấy phía sau, hắn lúc này mới nắm thật chặt nắm tay, đưa mắt rời đi, chuẩn bị mang theo tụ linh trùng ly khai, nhưng mà giữa lúc tầm mắt của hắn nhìn về phía để dưới đất khối kia ẩn giấu tụ linh trùng vật liệu đá thời điểm, lại chợt phát hiện khối đá kia đoán dĩ nhiên thần kỳ một dạng biến mất không thấy. Tiền Lượng kinh hãi, vội vàng giận dữ hét, ta mới vừa để dưới đất tảng đá kia tại sao không thấy? Ai cầm đi? Cách đó không xa, một vị nữ nhân viên cửa hàng lăng lăng nói, ngươi cuối cùng lựa chọn không phải khối ngọc kia ra vật liệu đá sao? Ta cho rằng khối này vật liệu đá ngươi không cần rồi. Mới vừa có một vị tự xưng thực não trùng tiên sinh nguyện ra 100 vạn mua khối đá kia bán, ta liền bán đi. Cái gì? Người bán đi? Liền 100 vạn. Phúc. Tiền Lượng văng một búng máu phía sau té lăn trên đất. Khối này vật liệu đá đương nhiên là Phong Vân mệnh lệnh thực não trùng, thừa dịp Tiền Lượng giải thạch công phu lấy đi rồi hả? Cái này tụ linh trùng có thể để cao tiểu viện linh lực nồng độ, thêm 17 nhanh tốc độ tu luyện, hắn chính là trông mà thèm đã nửa ngày, đã sớm kế hoạch làm sao đưa nó thu vào tay. Lần này Tiền Lượng xem như là tiền mất tật mang. Loại này có thể đại biên độ tăng thêm tốc độ tu luyện tốt đồ đạc, chính là ít giá mấy chục tỷ cũng có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền đi mua. Thực não trùng lấy 100 vạn linh thạch siêu rẻ mua đến tay, Tiền Lượng há có thể không nói biết. Tụ linh trùng giá trị thực sự quá kinh người, Phong Vân hoài nghi cũng chưa chắc là Tiền Lượng đồ vật. Nói không chừng là hắn trộm cầm gia tộc nào trường bối, lặng lẽ mượn dùng một cái. Nếu như loại tình huống này, vậy hắn khả năng liền thảm. Một người một trùng vẻ mặt tâm thiếu, rốt cuộc trở lại tiền thị ở tiền thành nơi dừng chân, tiền phủ. Cũng tìm được tiền đa đa ở tiền phủ nơi ở, chính đại quang minh ở đi vào. Thời gian nhoáng lên 2 ngày đi qua, Phong Vân dùng thiên âm thảo thành công làm cho nuốt vàng trùng dụng chứng phía sau, lập tức cùng Kim đại sư hoàn thành giao dịch. Bất quá quá trình vẫn là ra khỏi một chút xíu ngoài ý muốn, có lẽ là nuốt vàng trùng thực sự quá với nghịch thiên duyên cớ, một bội thiên âm thảo dĩ nhiên đối với nó không có tác dụng. Phong Vân ước chừng uy nó 100 bội cây thiên âm thảo, này mới khiến nó thành công dụng chứng, sinh ra một chỉ tiểu thôn kim trùng. Đây cũng chính là Phong Vân nhiều tiền lắm của, dùng tài nguyên gắng gượng đập ra một viên nuốt vàng trứng trùng đi ra, đổi thành người khác, muốn cho như thế nghịch thiên côn trùng đẻ trứng tuyệt đối là khó như lên trời. Kim đại sư ngược lại cũng giữ lời nói, nhận lấy Phong Vân vị này đệ tử thân truyền, cũng đối với hắn không hề tàng tư, dốc túi chuyển cho. Luyện khí sư cánh cửa là cần hỏa kim lượng trùng thuộc tính, cộng thêm mạnh mẽ tinh thần lực. Phong Vân có biến dị tinh thần lực, cùng thuần hỏa chi thể, luyện khí thiên phú là phi thường kinh người. Trước đây hắn chỉ là một luyện đan sư, ở luyện khí phương diện chỉ có thể coi là nửa cái siêu. Hiện tại có như thế một vị danh sư chỉ điểm, Phong Vân nhất thời giống như đói, điên cuồng hấp thu khí đạo phương diện tri thức. Thêm lên hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, năng lực học tập được kêu là một cái mạnh mẽ, tiến bộ quả thực thần tốc. Nếu nói là Kim đại sư ngay từ đầu nhận lấy Phong Vân làm đệ tử thân truyền là một hồi giao dịch, nhưng ở nhận thấy được hắn kinh khủng luyện khí thiên phú phía sau, nhất thời kinh sợ, rất nhanh thì thật coi hắn là thành đệ tử thân truyền đối đãi, coi như con đẻ. Thậm chí còn đưa cho Phong Vân không ít thứ tốt, trong đó liền bao quát nhị giai kim loại trung đệ nhất cứng rắn canh kim, cùng đệ nhị cứng rắn bí ngân. Làm cho Phong Vân mừng rỡ như điên, canh kim hi hữu độ vạn năm khó gặp, hắn vẫn phát sầu nên bên trên đi đâu tìm. Không nghĩ tới Kim đại sư sẽ rộng rãi như vậy hi hữu kim loại dĩ nhiên nói tiễn sẽ đưa. Khả năng cũng là vì ở nuốt vàng trùng bên trên làm ra bù đắp à. Dù sao hai người giao dịch Phong Vân xem như là nằm ở thua thiệt một phương, làm cho Kim đại sư cảm thấy có chút thua thiệt. Có canh kim phía sau, Phong Vân nhất thời bắt đầu đem luyện chế kim vương chuyện đăng lên nhật báo. Ngay hôm đó, Tiền Đa Đa nơi ở chung, Phong Vân trong nạp giới, đột nhiên truyền ra thực não trùng một tiếng hưng phấn kêu to. "Chủ nhân, ngươi tự nghĩ ra khỏi một loại cực phẩm cổ phương a? Thực sự quá châu bò. Liên cực phẩm cổ phương ngươi cũng chế tính ra, ngươi quả thực muốn đi tiên." Thực não trùng kích động đang cầm một chỉ bạch sắc hình nửa vòng tròn bỏ cánh cứng đi tới, ánh mắt sáng quắc, hô hấp đều dồn dập. Nó tận mắt thấy Phong Vân cầm vài loại không thế nào cứng rắn kim loại, mù chơi đùa một hồi, dĩ nhiên bởi vì chế tạo ra một loại cực kỳ cứng rắn hoàn toàn mới kim loại, bị hắn xưng là hợp kim. Loại kim loại này độ cứng dĩ nhiên có thể trực tiếp đứng vào nhị giai kim loại trung đệ thập, kim vương ăn phía sau dĩ nhiên trực tiếp thuế biến thành cực phẩm cổ trùng. Đây là triệt để hù được nó. Cái này chỉ cực phẩm kim vương có thể cùng còn lại cực phẩm kim vương bất đồng, cái này chỉ kim vương ăn kim loại tuy là cứng rắn, nhưng chi phí lại cực kỳ tiện nghi, nó là căn bản không chỗ hưởng lương. Phong Vân đem loại kim loại này phối phương một nghiên cứu ra được, cực phẩm kim vương ở cái thế giới này có thể lượng sản, đây quả thực là hủ chết người. Đây hoàn toàn có thể nói là Phong Vân nghiên cứu ra một loại không phải cực phẩm độc môn cổ phương, một ngày công bố, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ đại lục. Nếu như Phong Vân có ý định đem điều này độc môn cực phẩm cổ phương bán ra, tiền thị chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mua sắm, dù cho tiêu hao toàn tộc một nửa tài phú cũng sẽ không tiếc. Đây chính là cực phẩm cổ phương ở cái thế giới này giá trị, đã đủ gây nên bất kỳ thế lực nào điên cuồng. Phong Vân là thật muốn đi tiên. Nhìn thấy thực não trùng trên tay con kia bạch sắc kim vương, Phong Vân lộ ra hài lòng tiêu ý hắn ý nghĩ trong lòng, ở cái thế giới này quả nhiên có thể thực hiện. Hắn đang chuẩn bị luyện canh kim tinh cổ thời điểm, đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới kiếp trước hợp kim kỹ thuật, hỗn hợp nhiều loại kim loại, chế tạo ra một loại mới tinh kim loại, sử dụng kim loại độ cứng tăng lên trên diện rộng, viễn siêu một cái tài liệu. Thực não trùng trên tay con kia kim vương, đúng là hắn dùng kiếp trước một loại hợp kim chế tạo ra. Ở cái thế giới này bị mạng hắn tên là Phong Vân Kim, người không biết thật đúng là cho rằng loại kim loại này là hắn tự nghĩ ra. Phong Vân Kim vừa xuất thế, liền lập tức chiếm cứ nhị giai cứng rắn nhất kim loại đệ thập vị trí, làm cho hắn thành công luyện ra một chỉ cực phẩm cổ trùng. Đáng tiếc, kiếp trước hợp kim phối phương hắn chỉ cơ duyên xảo hợp biết như vậy một loại. So với cứng hơn hợp kim thực sự nhiều lắm, nhưng những thứ này cứng hơn hợp kim phối phương Phong Vân là không thể nào biết, hắn kiếp trước sao lại nhàn rỗi không chuyện gì lương mấy thứ này. Thực não trùng yêu thích không buông tay vớt ve trong tay cái này chỉ kim vương, than thở, đáng tiếc, Phong Vân Kim tuy là độ cứng không sai, nhưng vẫn là kém xa canh kim cùng bí ngân cứng rắn. Chủ nhân lựa chọn tốt nhất vẫn là luyện canh kim tinh cổ, cái này chỉ kim vương ngươi khẳng định trước mắt sẽ đưa cho ta đi. Phong Vân nhìn lấy thực não trùng cười nói, cho nên ta luyện cái này chỉ cổ, chỉ là muốn thực nghiệm một cái ta phát minh mới hợp kim bí thuật đối với kim vương có hữu hiệu hay không. Hiện tại thực nghiệm đã chứng thực, kim vương là có thể ăn hợp kim, đã như vậy, cái kia ta kế hoạch liền muốn cải biến một chút. Phong Vân bỗng nhiên lộ ra dã tâm bừng bừng biểu tình, ánh mắt tinh quang loẹt loẹt nói, ta dự định lấy canh kim làm tài liệu, đi qua hợp kim bí thuật chế tạo ra một loại muốn so canh kim còn cứng rắn hoàn toàn mới kim loại. Sau đó sẽ đem loại này hoàn toàn mới kim loại đốt cho nuốt vàng trùng, sản xuất loại kim loại này tinh phía sau, lại dùng loại kim loại này tinh tới luyện chế kim vương. Như vậy luyện ra kim vương mới chỉ có hoàn mỹ. Nghe vậy, thực não trùng triệt để ngớ ngẩn. Người chủ nhân này rốt cuộc là cái gì não mạch kín, đơn giản là điên cuồng một dạng ý tưởng. Dùng canh kim tinh tới luyện cổ cũng đã rất vượt chỉ tiêu, hắn lại vẫn muốn dùng hắn hợp kim bí thuật lại siêu tiêu một lần, cái kia đem luyện ra cái thứ gì tới, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhàn rỗi không chuyện gì phát minh dọa người như vậy đồ đạc làm cái gì? Đơn giản là điên rồi. Thứ này nếu là thật bị hắn luyện ra, vậy đơn giản là siêu tiêu nghiêm trọng, có thể đem người dọa chết tươi. Thực não trùng dám khẳng định, cái này siêu cấp kim vương một ngày xuất thế, chắc chắn chen vào đại lục kỳ của bảng. Đại lục kỳ cổ bảng là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống một cái bảng danh sách, mặt trên ghi chép thế giới này mạnh nhất 100 chủng cổ trùng xếp hạng. Có thể lên bảng cổ trùng đều là xa xa siêu tiêu nhân vật đáng sợ, bởi vì quá mức phá hư thế giới cân bằng đại thể đã thất truyền. Cái này chỉ siêu cấp kim vương một ngày vẫn thế, cái kia bảng danh sách tất có nó một chỗ đứng chân, ít nhất có thể vào top 50. Thực não trùng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi có nắm chắc không? Ngươi phát minh hợp kim bí thuật dường như cần nhiều loại kim loại ngẫu nhiên tổ hợp, số lượng không phải càng nhiều càng tốt, cũng không phải phẩm chất càng cao càng tốt, cần tỷ lệ càng là phức tạp. Đây hoàn toàn liền cần khảo nghiệm vật khí, nếu như lần lượt từng cái thử nghiệm, nhưng là cái thật lớn công trình. Chỉ sợ sẽ là thực nghiệm mấy năm, vài thập niên, cũng rất khó thực nghiệm ra một loại mạnh hơn canh kim kim loại. 93. Phong Vân gật đầu, cười nói, ta đương nhiên cân nhắc qua cái vấn đề này, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi nhiều lần thử nghiệm. Nhưng loại này cần khảo nghiệm vận khí đồ đạc, đối với chúng ta mà nói dường như cũng không phải là việc khó. Hứa Nguyện Trùng am hiểu nhất chính là thao túng vật khí, chế tạo kinh người vừa khớp. Chúng ta trực tiếp hướng Hứa Nguyện Trùng hứa nguyện, nhiều hứa mấy lần, lấy ra một loại mạnh nhất hợp kim. Nghe vậy, Thực Não Trùng nhãn tình sáng lên, cái chủ ý này hay, nó làm sao lại không nghĩ tới? Nó làm sao lại đưa cái này Hứa Nguyện Trùng đã quên? Có Hứa Nguyện Trùng ở, loại này cần vật khí, tài năng mới có thể hoàn thành gian nan nhiệm vụ cũng gọi là sự tình. Loại này mạnh hơn nhiều canh kim hoàn toàn mới kim loại tất thành loại kim loại này một ngày được sáng tạo ra, đó chính là nghịch thiên cấp khắc tồn tại, không riêng có thể dùng đến luyện cổ, còn có thể dùng đến luyện thần khí, có thể tiếp tục khai phát ra rất đa dụng đường, diễn sinh ra rất nhiều loại phối phương. Phong Vân nắm giữ loại này kim loại chế tạo phối phương, cái kia tương tương làm với có một loại vô địch khắp thiên hạ độc môn cực phẩm cổ phương. Tương lai có thể khai sơn lập phái, trở thành tổ sư gia. Phong Vân vào lúc này vô Thực Não Trùng bả vai nói ra, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta xem trọng ngươi. Dứt lời, Phong Vân liền xoay người đi ra ngoài, lưu lại Thực Não Trùng tại chỗ một trận không rõ. Nó cũng biết, nó liền biết rõ một ngày có cái gì hao thời hao lực khổ sai sự tình, cái này vô lương chủ nhân nhất định sẽ giao cho nó làm, chính mình tại một bên nghỉ ngơi. Như vậy thật lớn công trình, nó tiếp đi xuống là triệt để có việc làm. Thực Não Trùng trong lòng nhổ nước bọt một câu phía sau, vẫn là tràn đầy phấn khởi đi hoàn thành Phong Vân bàn giao cho nó nhiệm vụ. Chế tạo ra siêu việt canh kim hoàn toàn mới kim loại, đây chính là tương đương có cảm giác thành công một chuyện, việc này khiến nó nhiệt tình tràn đầy, đã khẩn cấp muốn đem loại này hợp kim nghiên cứu ra được. Phong Vân từ trong nạp giới sau khi ra ngoài, đem nạp giới một lần nữa đeo vào trên ngón tay, thở dài. Hôm nay chính là Cầm Tử Huyên chọn phu của sống, lại là một việc chuyện phiền toái. Trước gặp lại cái này tiểu nữ, đem chuyện này triệt để ứng phó rồi phía sau, liền muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị giành tiền tài cổ sự tình. Tiền tài cổ hắn đồng dạng nhất định phải được, loại này cổ trùng tại hắn trên tay cũng không phải trở thành một cái nghiêm trọng siêu tiêu tồn tại không thể. Chương 383, mới gặp gỡ. Tiền phủ bên trong, có một cái cảnh sắc đẹp đẽ hoa viên, bên cạnh còn có một cái trong suốt thấy đáy hồ nhân tạo, bên trong có hoa sen, có kim ngư, cái chỗ này phong cảnh di nhân, là một cái nói chuyện yêu đương địa phương tốt. Phong Vân một đường hướng chỗ này hoa viên đi tới, giữa lúc hắn tiếp cận vườn hoa thời điểm, một tiếng du dương dễ nghe tiếng đàn làm cho hắn dừng bước lại. Cái này sợi tiếng đàn giống như ma âm một dạng, có thể nhiếp nhân tâm phách, câu động lòng người chỗ phức tạp tâm tình, khiến người ta hoặc vui hoặc bi thương. Cái này sợi tiếng đàn không chỉ có là đẹp, còn mang theo một loại thần kỳ lực lượng, ảnh hưởng người tinh thần thế giới, đã vượt qua âm nhạc phạm chủ. Tại loại này thần kỳ ma âm dưới, Phong Vân nghe như si mê như say sưa, nhãn thần lộ ra say mê ánh mắt. Một khúc qua xong, dư âm nhiễu lương, Phong Vân lộ ra lưu luyến quên về màu sắc, triệt để nghe tới có vẻ. Trong trăm đóa hoa, một bóng người xinh đẹp đang ngọc thủ đánh đàn, tư thế ưu nhã, bên cạnh đã vây đầy hồ điệp, cũng không biết là bị nàng tiếng đàn hấp dẫn, vẫn bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Trung quanh là một đám ngây người si biểu tình nghe khách, dường như đều đã bị cái này êm thai tiếng đàn câu đi hồn phách, thật lâu ánh mắt mới thanh tỉnh lại, lộ ra hoảng hốt màu sắc. Làm Phong Vân đi vào hoa viên, liền chứng kiến một người dáng dấp khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử bị một đám đại hiến ân cần thanh niên vây vào giữa, như chúng tinh phụ nguyệt. Đây là một tấm đã đủ điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ mặt mũi, tinh xảo ngũ quan, hoàn mỹ không một tì vết, trắng như tuyết da thịt, phóng ánh trong suốt, một đôi lóe lây ánh sáng ánh mắt, câu hồn phách người. Mỹ nhân hôm nay thân mặc cả người trắng sắc quần áo, mặc quý báo đồ trang sức, cao quý, trang nhã, khí chất không linh mang theo không nhiễm một hạt bụi. Đây là một người cao quý tới cực điểm nữ nhân, cao không thể chạm, khiến người ta đứng xa nhìn cũng không dám gần xem. Đẹp. Dù cho duyệt nữ vô số Phong Vân, nhìn thấy như thế mỹ nhân cũng kìm lòng không đậu nói một tiếng đẹp, trái tim đều lọt nửa nhịp, hoàn toàn bị kinh diệm đến rồi. Nhưng hắn vẫn không có giống còn lại tiền thị thiên tài như vậy chạy tới, mà là tùy ý tìm một chỗ cái bàn ngồi xuống, tọa hạ, thưởng thức trên bàn món điểm tâm ngọt, nghẹn đến rồi, liền uống từng ngụm lớn một ngụm trên bàn rượu trái cây. Sáng sớm hôm nay vừa lúc chưa ăn cơm, nếu nơi đây có sẵn, vậy ngay ở chỗ này giải quyết rồi. Người khác đều là đi tới đàm luận thanh âm luận đạo, giao lưu cảm tình, hắn nhưng ở nơi đây ăn uống thả cửa lên. Như vậy đặc lập độc hành cử động lập tức đưa tới không ít người chú ý. Trong đám người tiền lượng nói câu, thô bỉ, lộ ra ánh mắt khinh thường. Hắn dĩ nhiên không có thực hiện đồ ước, ngoan ngoãn cút ra khỏi tiền thành, xem bộ dáng là dự định béo nhờ nuốt lời, muốn xấu. Phong Vân tự nhiên là thấy được cái này nhân loại, nhưng là không có phản ứng gì. Bởi vì hắn cũng là người như thế, hắn chính là một cái nói không giữ lời, rất ít tuân thủ cam kết người. Nếu như đánh cuộc thua chính là hắn, vậy hắn cũng sẽ muốn vô lại, tuyệt không cút ra khỏi thành đi. Nếu là giống nhau người, Phong Vân đương nhiên sẽ không biểu hiện ra có bao nhiêu tức giận. Bất quá ở cái thế giới này, tín dự đối với một cái thương nhân mà nói là khá quan trọng. Hắn hôm nay bội ước, tất lưu người nhược điểm, trở thành cả đời chỗ bẩn. Hắn sau này còn muốn ở kinh thương trung đã có thành tựu, khả năng liền khó khăn, gia tộc biết thanh danh của hắn phía sau thậm chí cũng sẽ không lại ủy thác trọng trách. Phong Vân như vậy quái dị tự động, tự nhiên cũng đưa tới Cẩm Tử Huyên chú ý, mọi người đều chạy tới, duy chỉ có hắn cách xa xa, điều này làm cho nàng phát lên tiểu khác tâm tình. Thiên hạ vẫn còn có không vì mình mỹ sắc sở động người, người này biểu hiện, xem như là triệt để đưa tới chú ý của nàng, đồng thời sinh ra hứng thú không nhỏ. Cầm Tử Huyên một bên đồng dạng tuyệt mỹ thị nữ vào lúc này bỗng nhiên nói, các vị không muốn ở nơi này vây quanh, tiểu thư nhà ta không thích nam tử xa lạ áp sát quá gần. Mời hướng cái kia vị thân sĩ giống nhau ngồi xuống, tiểu thư có lưỡng đạo khảo để muốn kiểm tra giáo các vị, đáp án làm cho tiểu thư thỏa mãn giả, mới có thể trở thành tiểu thư phu quân, cùng nàng dắt tay đi cả đời. Nghe vậy, tiền thị chín cái nhất phẩm thiên tài nhất thời lộ ra lửa nóng ánh mắt, vội vàng ngồi xuống, tùy tiện tìm một phía trước vị trí ngồi xuống. Tiền thị nữ tính nhất phẩm thiên tài xem ra là một cái không có. Tiền Bảo thì đi tới ngồi ở Phong Vân bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, được a. Đều học được lạc mềm một chặt, Cầm Tử Huyên xem ánh mắt của ngươi nhất thời không giống nhau, cũng là ngươi cao à. Phong Vân sửng sốt, nhưng cũng không có giải thích, hắn hiểu lầm để hắn hiểu lầm tốt lắm, hắn coi như nói mình đối với Cầm Tử Huyên không có hứng thú, phỏng chừng hắn chính là sẽ không tin, cũng nói hắn một câu dối trá. Cầm tiểu thư có cái gì khảo nghiệm, cứ việc nói đi, tiền tiến chi vô bất ôn. Một gã anh tuấn nam tử phẩy phẩy trong tay quả giấy, một bộ phong độ nhanh nhẹn dáng dấp. Phong Vân nhìn hắn một cái, thực não trùng lập tức truyền âm vì hắn giới thiệu, người này gọi đi tới, tiền thị thập đại nhất phẩm thiên tài trung xếp hạng thứ hai, xếp hạng thứ nhất gọi động vật tiếp tục. Ngươi chỉ cần chú ý hai người này là được rồi, những người còn lại chắc đúng ngươi không đủ trình độ uy hiếp gì, bao quát cái kia tiền lượng. Nghe vậy, Phong Vân gật đầu, xem như là nhớ kỹ. Ở Cầm Tử Huyên gật đầu ý bảo dưới, cái kia vị tuyệt mỹ thị nữ lần nữa cười nói, vậy liền bắt đầu. Tiểu thư nhà ta là một tài nữ, thích âm nhạc, hay bởi vì ca từ nguyên nhân, thích thi tử. Sở dĩ cái này để một cái khảo nghiệm chính là, mời chư vị hợp với tình hình ngẫu hứng viết lời làm một bài thơ. Tuyệt mỹ thị nữ nhìn chung quanh một vòng, dùng nụ cười ý vị thâm trường ở trên mặt tất cả mọi người quét một lần. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lập tức khó xem. Đùa gì thế, cổ sư có mấy cái biết viết lời làm thơ máy móc. Bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì học vài thứ kia làm cái gì? Đây không phải là gây khó cho người ta sao? Ngoại trừ lấy thơ luyện cổ gia tộc, thật đúng là không có bao nhiêu cổ sư biết nghiên cứu đạo này. Cái này khảo đề, xem như là triệt để khó ở mọi người. Nhưng dù sao cũng là gian thương xuất thân, cái nào tiền thị thương nhân không phải gian xảo. Nếu chính mình sẽ không làm thơ, vậy cũng chỉ có thể ăn gian. Vì vậy những thiên tài này dồn dập dùng linh hồn truyền âm, đi liên hệ thủ ở bên ngoài một đám thủ hạ, để cho bọn họ đi điên cuồng thu thập thi từ ca phú. Hơn nữa phải tận lực hợp với tình hình, có hoa, có hồ, tốt nhất là hình dung mỹ nữ thi từ, có thể thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu, nỗ lực dùng cái này để lấy lòng mỹ nhân. Vì vậy bên ngoài trong nháy mắt bận rộn, bởi vì mấy đạo truyền âm, tiền thị trên dưới một trận luống cuống tay chân, hỗn loạn tương mừng. Chương 384, thích nghe âm nhạc cầm cổ. Thời gian vừa qua hơn nửa nén nhang thời gian, Tiền Tiến liền dẫn đầu đứng lên nói, Cầm tiểu thư, Tiền Tiến có. Hắn đứng lên phía sau, liền làm bộ chắp tay sau lưng đi vài bước, sau đó bắt đầu lương thơ. Phong Vân nhếch miệng lên, tinh thần lực của hắn biến dị phía sau, có thể lấy ra đến linh hồn người khác truyền âm, sở dĩ hắn đương nhiên biết những người này thơ đều là bên ngoài người truyền bảo. Bao quát Tiền Bảo, cũng là mượn dùng chính mình ở bên ngoài lực lượng, cấp tốc có một bài. Toàn trường 9 vị tiền thị nhất phẩm thiên tài, tất cả đều là đi qua phía ngoài lực lượng cấp tốc có một bài thơ. Duy chỉ có Phong Vân là một ngoại lệ. Muốn nói so với lương thơ, nơi đây ai có thể đọc được qua hắn. Kiếp trước một đống kinh điển danh tác, nhiều đều đến không hết, hắn tùy tiện xuất ra một bài ở chỗ này đều là sát khí, đã đủ đại sát tứ phương. Nhưng mà hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn kiêu căng như vậy. Hắn chỉ tính toán tùy tiện chọn một bài vẻ, tùy tiện lương một bài ứng phó coi như xong chuyện. Kiếp trước kinh điển cũng đều là tài phú, ở cái thế giới này nhưng là có thể dùng tới luyện cổ, cũng không thể lãng phí. Tiền Tiến một bài thơ qua đi, toàn trường lập tức vang lên một mảnh đùng đùng tiếng vỗ tay. Thơ hay a thơ hay. Tiền Tiến huynh thật là lớn mới, chỉ có. Tiền Lượng tiếng vỗ tay vang nhất, một trận khen tặng. Những người còn lại cũng rối trá khen ngợi vỗ tay tán thưởng, đối với bài thơ này đánh giá là đủ, kỳ thực trong lòng bọn họ cái kia không rõ ràng bài thơ này là thế nào tới. Tiền Tiến biết làm thơ. Người khác không biết, bọn họ những thứ này đồng tộc lại không biết. Đừng nói giỡn. Kế tiếp làm thơ chính là động vật tiếp tục, động vật tiếp tục một bài thơ qua đi phía dưới lại là một mảnh bốp bốp tiếng vỗ tay, lần nữa có một đám người kêu to thơ hay. Làm tiên thị thiên tài một cái tiếp lấy một cái đều thuộc rồi một bài thơ phía sau, rất nhanh thì 460 đến phiên Tiền Đa Đa. Tổng cộng liền không có mấy người, dù cho hắn là cuối cùng một cái, đến phiên hắn cũng không bao lâu. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên mặt hắn. Lúc này cái này Tiền Đa Đa vẫn còn ở ăn uống thả cửa, là không có chút nào chú ý trường hợp. Khi nhìn đến mọi người đều đem ánh mắt nhìn sang phía sau, Phong Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp tốc cướp đoạt trong đầu chữ hàng, tùy tiện trên lưng một bài đem sở hữu kinh điển bài trừ rơi, Phong Vân ở còn sót lại không nhiều vài bài vẽ trùng chọn tới chọn đi. Khi nhìn đến chỗ ở mình bên cạnh đỉnh chỗ nào có hồ lớn lúc, nhất thời có, hắn rốt cuộc nghĩ đến một cái so sánh hợp với tình hình bè. Vì vậy lúc này liền đứng lên nói, ta cũng có. Này thơ tên gọi là Đồng Tiền Lớn Hồ. Giữa lúc mọi người cho rằng đây là cái gì kinh thế đại tác thời điểm, Phong Vân rốt cuộc bắt đầu này thơ. Đồng Tiền Lớn Hồ, tiền hồ đại. Đồng tiền lớn trong hồ có hoa sen. Hoa sen mặt trên có cóc. Lưng đến nơi đây, Phong Vân làm bộ dừng lại, làm ra một bộ khổ tưởng bộ dạng. Cuối cùng dùng chiếc đuôi đâm một cái ghé vào hoa sen bên trên cóc cái mông một cái, con cóc kia nhất thời oa một tiếng nhảy vào trong hồ. Phong Vân lúc này mới linh cảm tới giống nhau, tiếp tục ngâm mình nói, đâm một cái nhảy một cái đáp. Một bài thơ qua đi, Phong Vân lộ ra nụ cười hài lòng, không thể không nói, bài thơ này thực sự quá hợp với tình hình. Nếu là không có con cóc kia, hắn đều muốn tùy tiện tháo xuống một đóa hoa, lưng một mảnh hai mảnh ba bốn mảnh nhỏ. Như vậy thần tác vừa ra, tin tưởng cái kia yêu thơ Cầm Tử Huyên sẽ không lại tuyển trạch mình chứ. Phong Vân trong lòng nghĩ như vậy. Bài thơ này một thuộc hết, toàn trường nhất thời cười vang đứng lên. Thơ hay a, thơ hay, đơn giản là tuyệt thế thơ hay. Tốt một cái đâm một cái nhảy một cái đáp. Câu này đâm một cái nhảy một cái đáp dùng tốt, đơn giản là vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm cho toàn bộ thơ đều được thăng hoa. Không nghĩ tới Tiền thị lại vẫn cất dấu lớn như thế mới, chỉ có cam bái hạ phong, cam bái hạ phong, này thơ ứng với liệt danh đầu. Đoàn người một mảnh cười vang, cái kia tuyệt mỹ thị nữ giống như là chọn chúng tiêu điểm, chống lạnh cười không ngừng, sắp cười ra nước mắt. Dù cho một bộ cao lạnh hình tượng Cầm Tử Huyên cũng che miệng lộ ra tiêu ý, nàng nụ cười này, trong sát na làm cho thiên địa đều mất đi nhan sắc, làm cho toàn trường đều hô hấp run rợn. Thanh Minh trước một cái a, ta không biết hắn, ta và hắn không hề có một chút quan hệ. Tiên Bảo vội vàng đứng ra làm sáng tỏ, cách Tiền Đa Đa xa xa, một bộ ta không biết hắn dáng dấp. Cùng lúc đó hướng hắn truyền âm nói, uy, ngươi sẽ không làm thơ hỏi ta à? Ta sẽ à, ta giúp ngươi làm một bài thơ không phải xong chưa? Cái này có thể mất mặt quá mức rồi. Tiên thị trưởng thế hệ cùng Cầm thị trưởng bối đều núp ở phía xa nhìn lấy đâu. Ngươi lần này nhưng là ném lão nhân. Phong Vân một bộ không sao cả dáng dấp, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, hắn hoàn toàn liền là cố ý. Làm sao? Chẳng lẽ ta làm thơ không tốt? Mọi người cũng đều nói bài thơ này là thơ hay, ứng với liệt danh đầu, không có một cái khó mà nói. Phong Vân giả ngu sung mãn lăng nói, bọn họ nói là nói mắt ta. Ngươi lần này thật đúng là ra mừng rỡ tử. Tiên Bảo bất đắc dĩ nói, tốt lắm, nơi này là nơi thanh nhã, các ngươi như vậy cuồng tiếu còn thể thống gì? Rõ ràng là cái kia tuyệt mỹ thị nữ cười vui mừng nhất, lúc này hắn dĩ nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt giáo huấn bắt đầu đám người. Lúc này đám người rốt cuộc không lại cười, nhưng vẫn là nín miệng buồn cười. Bất quá xa xa nhưng vẫn là truyền đến giàn mua tiếng cười to. Không thể không nói, người của thế giới này tiếu điểm thật là quá thấp. Tốt lắm, kế tiếp ta muốn ra đề thứ hai. Tuyệt mỹ thị nữ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ở Tiền Đa Đa khuôn mặt bên trên nhìn một chút phía sau, rốt cuộc nói, mọi người đều biết tiểu thư của chúng ta đam mê âm nhạc, cái này cửa thứ nhất kiểm tra từ, cái này cửa thứ hai liền nhất định phải kiểm tra âm luật. Tiểu thư nhà ta có một con cầm cổ, đam mê nghe khúc đàn, nghe qua khúc đàn càng nhiều, lực lượng cũng liền càng cường đại. Mỗi cái sở hữu cầm cổ nhân đều muốn điên cuồng thu thập khúc đàn, cần khắp thế giới tìm kiếm bất đồng tiếng đàn, lấy thu thập thiên hạ khúc đàn vì mục tiêu. Cho đến ngày nay, tiểu thư nhà ta đã đem thiên hạ khúc đàn góp nhặt thất thất bát bát. Nhưng cầm cổ lỗ thai thực sự quá khiêu khích, chỉ nghe kinh điển, không phải là dạng gì khúc đàn đều có thể đả động nó. Sở dĩ cái này chỉ cầm cổ ở thăng cấp đến thượng phẩm cổ trùng, ở cách cực phẩm cổ trùng chỉ kém một bài kinh điển khúc đàn lúc, thiên hạ cũng đã triệt để không có thể tiếp tục tăng cường nó lực lượng khúc đàn. Muốn cho nó tiếp tục mạnh mẽ, hoàn thành hướng cực phẩm cổ trùng thuế biến, vậy cũng chỉ có thể đi qua tự nghĩ ra khúc đàn con đường này có thể đi. Cái này cửa thứ hai khảo nghiệm, chính là tự nghĩ ra một loại khúc đàn, một loại có thể mở ra cầm cổ lỗ thai khúc đàn, một loại khiến nó hài lòng khúc đàn. Hiện tại các vị thiên tài mời phát huy ra các ngươi sáng tác năng lực chứ? Nói, tuyệt mỹ thị nữ liền vỗ tay một cái, lập tức có 10 cái quần áo đơn bạc mỹ lệ tỷ nữ ôm lấy cầm đi tới. Đem cầm phân biệt đặt ở 10 cái thiên tài trước trên bàn phía sau, liền riêng phần mình ly khai. Toàn trường sở hữu thiên tài đều ngược lại hút ngụm khí lạnh, biểu tình triệt để biến đến đặc sắc. Dĩ nhiên để cho bọn họ sáng tác khúc đàn, thẳng thắn lấy đao giết chết bọn hắn tính rồi. Bọn họ nhưng là cổ sư, làm sao sáng tác cái gì khúc đàn, cái nào cổ sư biết nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu mấy thứ này. Cái này khảo nghiệm thực sự quá khó khăn, làm cho toàn trường sở hữu thiên tài sắc mặt đều triệt để khó xem. Toàn trường cũng chỉ có Phong Vân biểu tình coi như bình tĩnh, tự nghĩ ra khúc đàn có gì khó. Kiếp trước đàn cổ khúc hắn có biết nhiều lắm, cái gì cao sơn lưu thủy, thập diện mai phục, mai hoa tam lộng, một bụng kinh điển giang khúc, tùy tiện xuất ra một bài đều có thể kỹ kinh toàn trường, làm cho con kia cầm cổ trong nháy mắt mở ra lỗ thai, nửa phút thuế biến thành cực phẩm cổ trùng. Còn đánh đàn, hắn chính là hội, bằng không hắn ha có thể biết nhiều như vậy cổ đại giang khúc. Nhưng mà giữa lúc hắn dùng tự tin ánh mắt nhìn về phía đặt ở trước mắt trên bàn cái chuôi này đàn cổ lúc, triệt để ngây ngẩn cả người, vẻ mặt một bức. Thế giới này dĩ nhiên dùng là ngũ huyền cầm. Ngũ huyền cầm ở kiếp trước từ lúc Tống triều thời điểm cũng đã triệt để đào thải rồi, bị thất huyền cầm thay thế. Âm phủ phân do re, mi, fa, son, la, si bảy cái. Bảy cái dây mới là nhất toàn bộ, thế giới này dĩ nhiên bảy thanh âm thiếu hai thanh âm. Thảo nào thế giới này lớn như vậy, kinh điển khúc nhãn lại ít như vậy. Nguyên lai cái thế giới này âm nhạc phát triển ly kinh phản bộ nói, đã triệt để đi lại rồi. Bảy thanh âm không được đầy đủ, đây nếu là có thể sáng tạo ra kinh điển khúc nhãn vậy coi như chuyện lạ. Đã như vậy, vậy hắn còn đạn cái rắm, hắn căn bản liền sẽ không đạn ngũ huyền cầm. Vốn là hắn nhớ tùy tiện đàn một bản khó nghe, lừa gạt. Hiện tại cũng không cần lừa gạt, trực tiếp thả cố gắng tính rồi, khỏi bán. Phong Vân không khỏi không cảm khái, như vậy lạc hậu âm nhạc hệ thống, dĩ nhiên làm cho Cầm thị trở thành một bá. Hắn là triệt để kinh ngạc. Đây là một cái thực có can đảm đạn, một cái thực có can đảm nghe. Vậy thế giới này thanh âm hệ cổ trùng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bất quá ngũ âm âm nhạc mà thôi, dĩ nhiên đã để bọn họ mạnh như vậy thái quá, đây nếu là khiến chúng nó nghe một chút chính mình thất huyền cầm khúc, vậy còn không lại vượt chỉ tiêu. Lúc này Phong Vân trong lòng dần dần dâng lên muốn luyện thanh âm hệ cổ trùng ý tưởng. Chính mình từ thất huyền cầm luyện ra thanh âm hệ cổ trùng, chắc chắn xa xa siêu việt thế giới này ngũ huyền cầm luyện ra cổ trùng. Đây là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới sự tình. Làm không cẩn thận nào đó thanh âm hệ cổ trùng nghe ngũ huyền cầm liền là cái thượng phẩm cổ trùng, nhưng nghe chính mình thất huyền cầm phía sau, liền trực tiếp biến thành cực phẩm cổ trùng. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Phong Vân ánh mắt càng ngày càng sáng. Chương 385, Phong Vân một ép. Làm Cầm Tử Huyên đem một chỉ tướng mạo cực giống ngũ huyền cầm cổ trùng xuất ra, cái này trận thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu rồi. Lúc này một đám thiên tài sắc mặt đã không lại xấu xí, biểu tình đã chấn định lại, khôi phục bình thường. Tiên thị thiên tài đều là người thông minh, bọn họ đều hiểu, bọn họ 10 người ở giữa là không có khả năng có người tự nghĩ ra kinh điển khúc đàn. Đã như vậy, chính mình mục tiêu thì không phải là sáng tạo ra kinh điển khúc đàn, chỉ cần thắng được còn lại 9 người là được rồi. Cầm Tử Huyên nhất định phải từ bọn họ 10 người ở giữa tuyển trạch một cái, cho nên chỉ cần tận khả năng biểu hiện so với còn lại 9 người tốt là được. Trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ rất nhanh thì trầm tĩnh lại. Cầm thị thiên tài khẳng định thích âm nhạc, nàng ra khảo đề đại khái tỷ lệ cũng sẽ cùng cầm có quan hệ, đây là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới sự tình. Sở dĩ từ lúc cầm tử huyên chưa có tới phía trước, bọn họ cũng đã bắt đầu khổ luyện cầm kỹ, vì ngày hôm nay việc chuẩn bị sẵn sàng. Sở dĩ sáng tạo cầm phổ không quá có thể, nhưng tùy tiện đàn một bản cầm phổ vẫn là không có vấn đề. Nhưng vẫn là có thiên tài mượn dùng phía ngoài lực lượng, tìm thủ ít lưu ý cầm phổ, sao chép một cái, sau đó nói thành là mình nguyên sang một. Lần này không có ai chủ động đệ một cái ra sân, thời gian một nén nhang qua đi, tuyệt mỹ thị nữ từ trái sang phải, bắt đầu làm cho 10 vị thiên tài lần lượt đạt đấu. Bắt đầu trước chính là tiền lượng, tao bao nói một tiếng đeo xấu, sau đó mà bắt đầu đạn tấu một bài không biết từ đâu chép tới cầm phổ. Đạn khẳng định không có kinh diễm như vậy, chỉ có thể nói là chúng quy chúng củ, tứ bình bắt ổn, đạn không thật tốt, nhưng ít ra cũng không chạy điều. Kết quả không hề nghi ngờ, con kia cầm cổ lỗ hai gắt gao nhắm, giống như là tiếng đàn này có bao nhiêu khó khăn nghe giống nhau, làm cho tiền lượng dần dần khó coi sắc mặt, cái này chỉ cầm cổ cũng quá không nể mặt mũi. Một khúc qua đi, cầm tử huyên lộ ra thất vọng màu sắc. Nàng cầm cổ chỉ kém một bài cầm phổ, có thể thăng cấp thành cực phẩm cổ trùng. Đáng tiếc thế giới này có thể làm cho cầm cổ hài lòng cầm phổ thực sự quá quá ít. Cầm cổ đã cắm ở nơi đây 5 năm, còn kém một bài cầm phổ, lại giống như là lệch trời giống nhau, vẫn thể ước chừng 5 năm đều không có tiến lên. Lần này khảo hạch cũng bất quá là nàng ngẫu hứng làm ra, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không báo bao nhiêu hy vọng. Dưới một cái, tuyệt mỹ thị nữ nhìn ra tiểu thư thất vọng, vội vàng thay cho một cái. Dưới một cái động vật tiếp tục, hắn ngược lại là thực sự, nói một tiếng khúc này không phải là mình sáng chế phía sau, liền lập tức bắt đầu đánh đàn. Lần này hắn đạn tấu chính là giang khúc, cứ việc cầm kỹ không có cao hơn tiền lượng bao nhiêu, nhưng ít ra êm thai nhiều lắm. Đáng tiếc cái tên này khúc cầm cổ đã sớm thu nhận sử dụng quá, sở dĩ lúc này vẫn không có mở thai. Kế tiếp không khéo liền đến phiên Phong Vân càng là thực sự, nói thẳng tiếng, sẽ không. Quá. Sau đó an vị trên ghế thả cố gắng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trợn tròn mắt. Ngoan nhân a, bọn họ ai cũng không phục, liền phục tiền đa đa. Tuyệt mỹ thị nữ khỏe miệng co giật không ngừng, bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa hướng Phong Vân một bên tiền bảo đi tới. Tiền bảo triệt để hôn mê, không dám tin nhìn lấy một bên tiền đa đa, cái này liền qua. Ta đây cũng quá a. Quá. Tiền bảo nhìn lấy đi tới tuyệt mỹ thị nữ nói, làm cho tuyệt mỹ thị nữ lần nữa sửng sốt. Toàn trường mọi người đều khỏe miệng co giật không ngừng, tiền thị làm sao lại ra khỏi như thế hai cái kẻ dở hơi, mọi người đều kinh ngạc. Tiền lượng trong lòng cười nhạt, qua cũng tốt, cái này dạng tiền đa đa liền khẳng định không đùa, hắn đây là đang tự mình tìm đường chết. Phía sau thiên tài sẽ không bọn họ như vậy tâm lớn, không có một người gọi. Quá. Dù cho cầm kỹ rất kém cỏi, cũng muốn kiên trì đàn xong bất quá cuối cùng những thiên tài này tiếng đàn vẫn không có đả động con kia cầm cổ, lỗ thai vẫn bế quá chặt chẽ. Ở nơi này 10 người toàn bộ sau khi kết thúc, nó liền không kịp chờ đợi chui trở về dục trùng túi, dường như những thứ này âm nhạc rất khó nghe giống nhau, nghe nữa có thể muốn nó trùng bệnh. 10 vị thiên tài đều giao hoàn chính mình giải bài thi phía sau, mọi người đều trợn mắt nhìn Cẩm Tử Huyên, nắm chặt nắm tay, trong lòng khẩn trương vạn phần, kế tiếp chính là tuyên bố kết quả lúc, Cẩm Tử Huyên muốn nói ra một cái cùng nàng thành hôn ứng cử viên. Ngoại trừ cái kia tiền đa đa, còn lại 9 người đều có khả năng. Mình có thể hay không ôm mỹ nhân về, chính là một câu nói tiếp theo. Trái tim tất cả mọi người tình cực không bình tĩnh, hô hấp dồn dập và phần, chờ mong nàng chọn chúng người đó chính là chính mình. Mỗi cá nhân đều là chán ghét bị gia tộc can bài đám hỏi, nhưng này cá nhân nếu như Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ, như vậy bọn họ liền phi thường cam tâm tình nguyện thông ra, có thể vì cái này cơ hội đoạt bể đầu đầu lâu. Thư Viên, ngươi đã có ý chung nhân thí sinh chứ? Bây giờ nói ra sự lựa chọn của ngươi. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng thanh âm giàn mua, cũng không biết là vị tiền bối nào truyền ra. Cầm Tử Huyên gật đầu, sau đó đứng lên hồi đáp, tôn nữ đã có ý chung nhân, Tử Huyên muốn cùng tiền đa đa cộng kết liên để ý, kết làm phu thê. Gì? Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Sở Hữu Thiên Tài nhất thời sợ mở to mắt, trong nháy mắt đứng lên, lộ ra không dám tin tưởng màu sắc. Bọn họ nghĩ tới rồi mọi người, nhưng duy chỉ có không có nghĩ đến người này sẽ là cái này tiền đa đa. Đùa gì thế? Cái này hai trận khảo hạch cũng là tiền đa đa biểu hiện kém cỏi nhất, không ai sánh bằng. Hắn dĩ nhiên có thể bị chọn trúng. Không có nói đùa chớ. Mọi người đều triệt để hôn mê, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Phong Vân cũng triệt để choáng váng, trong tay món điểm tâm ngọt rơi trên mặt đất, vẻ mặt một bức. Kết quả này là đánh hắn một cái trở tay không kịp, thực sự quá ra hắn dự liệu. Hắn cố ý biểu hiện như vậy sai, ngàn tránh vạn tránh, lại còn là bị nàng chọn trúng, cả người hắn đều tê dại rồi. Cái này Lao Thiên mở cho hắn một cái thiên đại vui lùa a. Thực não trùng thở dài, chuyến ông nói, khả năng là bởi vì ngươi biểu hiện quá không giống người thường, diễn hơi quá. Đây cũng là số mạng. Ngươi được nhận thức. Thật sao? Phong Vân vẻ mặt một bức. Ta không phục. Tiên Lượng bỗng nhiên giận dữ nói, ngươi dựa vào cái gì sẽ chọn hắn? Hắn rõ ràng là nơi đây biểu hiện kém cỏi nhất, ngươi đến cùng nhìn chúng hắn nơi nào? Nếu như sự lựa chọn này là ngươi trước đó định xong, vậy ngươi ra cái này lưỡng đạo khảo đề ý nghĩa ở đâu? Còn là nói ngươi chọn người hoàn toàn cùng khảo đề không quan hệ, cái này lưỡng đạo khảo đề chính là ngươi ném ra đùa chúng ta chơi. Không sai. Cầm tiểu thư ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, chúng ta không phục. Có Tiền Lượng cầm đầu, còn lại thiên tài cũng không đầy đứng lên nói. Cầm Tử Huyên tích tự như kim, lại là cái kia vị tuyệt mỹ thị nữ đứng ra lớn tiếng nói, đương nhiên cùng khảo đề có quan hệ. Bằng không tiểu thư của chúng ta cầm ra ngoài làm gì? Chỉ bất quá đó là một đảo ngược chắc thí đề, cũng không phải là biểu hiện càng ưu tú tăng thêm càng cao. Tiểu thư của chúng ta đã sớm biết các ngươi sẽ không làm thơ, cũng sẽ không soạn, nhưng nàng tại sao còn muốn ra loại này khảo đề đâu? Các ngươi cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, nàng thật chẳng lẽ là muốn làm khó dễ các ngươi sao? Nghe vậy, toàn trường trở nên yên tĩnh lại, rốt cuộc tỉnh táo lại, lộ ra suy tư ánh mắt. Hành! Tiểu thư của chúng ta không thích bị lừa dối, thích thành thực, người chân thật. Cái này lưỡng đạo khảo đề chân chính ý nghĩa không phải chắc thí ra các ngươi sáng tác năng lực mạnh bao nhiêu, là muốn nhìn ra các ngươi có thể hay không bởi vì sẽ không, liền sao chép người khác chi tác. Chỉ cần có người chép, đó chính là không phải thành thực người, dù cho hắn chép cho dù tốt, cũng sẽ trực tiếp bị tiểu thư của chúng ta đào thải hết. Các ngươi mọi người đều chép. Tiên lượng chép chính là thi tiên thi tập ở trên một bài thơ, dùng là phàm nhân quốc gia Tử Lan quốc một bài ít lưu ý nhạc phổ, còn kiên trì chính mình là nguyên sang, thật sự cho rằng ta chưa từng nghe qua, ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu to gọi lớn. Các ngươi trong đám người này, chỉ có Tiền Đa Đa thành thật nhất, là nhất người chân thật, nói sẽ không liền sẽ không. Thơ tuy là viết không hay, nhưng hoàn toàn là chính mình làm, sẽ không đánh đàn, liền trực tiếp thành thực nói sẽ không. Dáng vẻ này các ngươi, đạo văn người khác chi tác, miễn cưỡng nói chính mình nguyên sang, còn muốn hay không điểm khuôn mặt. Những lời này, nhất thời nói đám người á khẩu không trả lời được, từng cái đỏ mặt. Phong Vân triệt để sợ ngây người, đờ ít ít cợt mở. Cái này cũng có thể. Có lầm hay không? Hắn triệt để phát điên. Thực não trùng cũng mục trường cầu nốc, triệt để kinh động, Phong Vân thành thực. Là hắn. Đây không phải là khai quốc tế vui đùa đó sao? Phong Vân thành thực, là nó đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, nếu là hắn thành thực, vậy thế giới này sẽ không người thành thật. Hắn rõ ràng chính là chỗ này cực kỳ không phải người thành thật, Cầm Tử Huyên muốn chọn một cái người thành thật làm phu quân của mình, lại vẫn cứ tuyển một cái cực kỳ không phải thành thực, nàng quả thực mắt mù nữa à sáu. Chương 386, Thất Huyền Cầm khủng bố ai. Ha ha ha, nói rất hay. Số tiền này thị thiên tài cũng không thành thực. Các ngươi tiền thị thiên tài cũng không được a. Mười người có 9 cái không phải thành thực. Thương nhân là tối trọng yếu chính là thành tín. Không phải thành tín làm sao còn việc buôn bán. Trên bầu trời đạo kia thanh âm giản mua cười như điên nói. Tiền thị một đám cao tầng nhất thời đều không mặt mũi, sắc mặt một cái so với một cái xấu xí. Hai anh. Các ngươi 9 người mang gia tộc mặt đều mất hết, đều bỏ trở lại cho ta viết 100 vạn chữ kiểm thảo. Hai tộc thông gia nhân tuyển đã định, buổi tối tổ chức đính hôn dạ yến, hôn lễ ở sau 3 tháng cử hành. Tiền thị lao tổ thanh âm từ không trung vang lên, đến tận đây, việc này xem như là bụi bặm lắng xuống, không sửa đổi nữa khả năng. Cầm Tử Huyên không hiểu nhìn Phong Vân liếc mắt phía sau, báo cầm rời đi. Phong Vân cả người đều tê dại rồi. Cầm Tử Huyên cùng Tiền Đa Đa gần đính hôn tin tức, trong nháy mắt oanh động toàn bộ tiền thị, làm cho tất cả tiền thị nam tính cổ sư đều hâm mộ cặp mắt đỏ lên. Đây chính là Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ à, bây giờ lại sẽ phải gả cho Tiền Đa Đa, làm cho sở hữu thiên tài đều đấu kỵ được nổi điên. Tin tức này cũng rất nhanh oanh động toàn thành, phố lớn ngõ nhỏ mỗi cá nhân đều ở đây nghị luận chuyện này, không người không phải cảm thán Tiền Đa Đa diễm phúc không cạn. Đem Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ cưới đi, hắn xem như là triệt để trở thành toàn thể nam cổ sư công địch. Tiên thị cùng Cầm thị bắt đầu đám hỏi tin tức, bắt đầu bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Tiềm Châu, toàn bộ châu sở hữu thế lực không khỏi bị chuyện này kinh động. Vô luận là Tiên thị vẫn là Cầm thị, đều là toàn bộ nam vực cự vô phách, cái này hai đại cường tộc một ngày liên thủ, cái kia toàn bộ nam vực cơ bản không ai dám trêu chọc. Vì vậy các đại thế lực bắt đầu dồn dập chuẩn bị hậu lễ, phái nhân vật trọng yếu tham gia trận này gần cử hành thịnh đại hôn lễ. Đối với rất nhiều khoảng cách tiền thành xa xôi thế lực, 3 tháng cũng không đầy đủ. Cần không ngừng chuyển truyền tống trận, đi cả ngày lẫn đêm, tài năng mới có thể chạy tới. Sở dĩ rất nhiều thế lực hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị, thậm chí đã dắt hậu lễ gia tộc. Còn như cùng ngày cử hành lễ đính hôn, liền không cần mỗi cái đại thế lực người toàn bộ trình diện. Đây chỉ là một tiểu nghi thức, chỉ cần hai tộc người, cùng phụ cận hơi gần thế lực tham dự là được rồi. Mà cái này chàng lễ đính hôn nhân vật chính, chúng ta Phong Vân, lúc này thì hồn hồn ngạc ngạc đi trở về Tiền Đa Đa nơi ở, cho tới bây giờ còn bừng tỉnh trong động. Vốn chuẩn bị đến tiền thị đem tiền tài cổ phương trộm đi liền đi, cái kia nghĩ đến kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bạch kiểm cái lão bà. Hắn hiểu được, chính mình cuộc đời này sợ rằng phải nhiều hơn một cái tên gọi là Cẩm Tử Huyên nữ nhân, đầu hắn lớn. Phong Vân đóng kín cửa, thở dài phía sau, rốt cuộc không nghĩ nữa những thứ này chuyện phiền lòng. Chuyện cho tới bây giờ, vậy chỉ có thể đi một bước xem từng bước, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Phong Vân trở về chuyện thứ nhất, liền làm mau chóng đem Thất Huyền Cầm chế tạo ra. Kể từ khi biết thế giới này bảy thanh âm thiếu hai thanh âm nói đã triệt để đi lệch, Phong Vân liền không thể át chế phát lên muốn luyện thanh âm hệ cổ trùng ý tưởng. Từ Thất Huyền Cầm luyện ra cổ trùng nhất định phải xa xa siêu việt Ngũ Huyền Cầm luyện ra cổ trùng. Đây là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới sự tình. Chế tác một bả Thất Huyền Cầm, rất có thể làm cho hắn lần nữa luyện ra một chỉ siêu tiêu cổ trùng, thậm chí vì vậy đản sinh ra một chỉ cực phẩm cổ trùng. Sở dĩ cái này chỉ thanh âm hệ cổ trùng, hắn luyện định rồi. Thân là một cái luyện khí sư, chế tạo một bả cầm còn không phải là vô cùng đơn giản. Không có quá bao lâu thời gian, một bả cổ phong Thất Huyền Cầm đã bị hắn chế tạo tốt lắm. Chứng kiến cái này tấm quen thuộc Thất Huyền Cầm, hắn nhất thời cảm nhận được kiếp trước khí tức, làm cho hắn gấp bội cảm thấy thân thiết. Phong Vân khẽ vuốt một cái cầm huyền, thần sắc có chút hoảng hốt, không biết đang nhớ lại cái gì. Giữa lúc này, thực não trùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chủ nhân, ta không thể không nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi làm sai, ngươi thực sự quá sơ ý, cầm tổng cộng ngũ giây, bị ngươi sơ ý sơ suất làm nhiều ra lưỡng huyền. Thực não trùng vô trí nói. Phong Vân nhìn hắn một cái, buồn cười nói, ngươi chủ nhân ta là một cái cẩn thận tới cực điểm người, lúc nào sơ ý sơ suất quá. Nói thật cho ngươi biết chứ. Ngươi chủ nhân ta lại phát minh ra một loại bí thuật. Loại này bí thuật tên gọi là Thất Huyền Cầm bí thuật, có thể mang cái thế giới này âm nhạc để thăng nhiều cái đẳng cấp. Nghe vậy, thực não trùng kinh ngạc hỏi, chủ nhân mới phát minh ra một loại hợp kim bí thuật, hiện tại lại phát minh ra một loại Thất Huyền Cầm bí thuật. Ngươi thật là một kỳ tài, cái này Thất Huyền Cầm bí thuật có cùng chỗ đặc thù. So với Ngũ Huyền Cầm thì như thế nào? Thực não trùng nhất thời tin Phong Vân nói, bởi vì Phong Vân xác thực cẩn thận quá phận, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chỗ đặc thù ngươi tự mình cảm thụ một chút thì sẽ biết, ngươi chủ nhân ta mới vừa bỗng nhiên linh cảm đột nhịp, tự nghĩ ra một bài khúc đàn, ta đạn cho ngươi nghe. Phong Vân thập phần không phải thành thực nói. Không phải Thành Thực Phong Vân rất nhanh ngồi xuống, tòa hạ, nhắm lại liếc mắt, tạo nên một loại bầu không khí cảm giác phía sau, mà bắt đầu đánh đàn. Hắn đạn cái này thủ, đúng là hắn kiếp trước nhất thích nhất khúc đàn thập diện mai phục. Cái này thủ thập diện mai phục cũng là hắn kiếp trước đạn số lần nhiều nhất một bài khúc đàn, đã sớm bị hắn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Chanh. Theo một tiếng tiếng đàn vang lên, thực não trùng nhất thời cảm nhận được một loại túc sát cảm giác, rất nhanh thì cả người tê dần, da đầu triệt để nổ, nó sắc mặt đại biến. Theo tiếng đàn duy trì liên tục truyền đến, thực não trùng rất vui vẻ chịu đến một loại cảm giác thiên quân văn mã, chiến trường khí tức làm cho hắn còn đến thâm nguyên. Giống như là sinh ra nào đó huyễn cảnh giống nhau, nó cảm giác mình dường như bị thiên quân vạn mã bao vây. Mình bị vô số người khoác kiên giáp binh sĩ cùng chiến mã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, bên trái một vòng lại một quay vòng, thiết hạ thập diện mai phục, căn bản không xông ra được. Hắn rất vui vẻ chịu đến cái loại này, cảm giác tuyệt vọng, cô lập cảm giác vô lực, tràn đầy toàn bộ nội tâm, phía sau lưng của nó trong nháy mắt chảy ra mồ hôi. Rất nhanh, tiếng đàn tiến nhập cao trào. Thực não trùng lần nữa ra đầu sắp vỡ, nó cảm nhận được lạnh như băng dao thương, dày đặc vũ tiễn, vô số chiến mã chiến xe xông về phía mình, đem chính mình giẫm đạp. Vào giờ khắc này, ẩn tàng tại trong bóng tối nguy cơ từ phía rốt cuộc xông lại, làm cho hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong, đưa nó sợ hồn phi phách tán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Một khúc qua xong, thực não trùng trùng điệp tê liệt trên mặt đất, hô hấp dồn dập, giống như là mới vừa trải qua một hồi tử kiếp giống nhau, cả người triệt để mệt lạ, nửa ngày châm thân thở. Khúc này thật là sâu ý cảnh. Tốt một cái thập diện mai phục, khúc này vừa ra tất liệt kinh điển, chủ nhân lại có lớn như thế mới, chỉ có thể sáng chế như vậy thần khúc. Thực não trùng hoảng hốt, cả người đều kinh động. Phong Vân lúc này cũng triệt để chấn kinh rồi, ở cái thế giới này, âm nhạc đã sớm vượt qua âm nhạc phạm chủ, có thể phát huy ra đủ loại bất khả tư nghị lực lượng. Ngay vừa mới rồi, hắn đạn tấu cái này thủ thập diện mai phục thời điểm. Hắn Phong Thần Nhãn dĩ nhiên rất yêu thích cái này thủ khúc đàn, không bị khống chế mình mở mắt. Phong Thần Nhãn sở hữu cường đại trí huyễn năng lực, nó dĩ nhiên có thể đem một bài âm nhạc ý cảnh hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Thập diện mai phục ý cảnh là thiên quân văn mã, nó trong nháy mắt tạo nên một loại thiên quân vạn mã huyễn cảnh, đem người khác trực tiếp kéo vào trong ảo cảnh. Thực não trùng mới vừa thiếu chút nữa bị loại này huyễn cảnh giết chết. Phong Vân triệt để bốn. Một sợ ngây người, Thất Huyền Cầm Phổ phối hợp Phong Thần Nhãn, dĩ nhiên có thể sản sinh kinh khủng như vậy hiệu quả, quả thực khủng bố như vậy. Đây là một cái phát hiện không bình thường, hắn lại khai phát ra Phong Thần Nhãn lại một chủng lịch thiên năng lực. Dung vô chất nghi, Phong Thần Nhãn đang nghe Ngũ Huyền Cầm Phổ thời điểm, chắc là sẽ không sản sinh thứ hiệu quả này, bằng không hắn ở Phong gia trại thời điểm không có khả năng không biết. Chỉ sợ là bởi vì Thất Huyền Cầm Phổ tạo nên ý cảnh thực sự quá mạnh mẽ, sở dĩ Phong Thần Nhãn mới có thể sản sinh như vậy bất khả tư nghị biến hóa. Phong Vân trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn ở kiếp trước nắm giữ Thất Huyền Cầm Phổ thực sự nhiều lắm, có phải hay không mỗi loại Thất Huyền Cầm Phổ đều sẽ làm cho Phong Thần Nhãn chế tạo ra bất đồng huyễn cảnh đâu? Đây là dùng phổ thông đánh đàn tấu sinh ra hiệu quả, nếu như dùng linh khí cầm đâu? Nếu như dùng thần cầm đâu? Nếu như dùng Thất Huyền Cầm hình thái cầm cổ đâu? Phong Vân không dám ở nghĩ tiếp, thực sự quá kinh khủng. Giờ khắc này, Phong Thần Nhãn cũng vượt chỉ tiêu, sợ rằng lại là một chỉ siêu việt cực phẩm cổ trùng nhân vật đáng sợ từ Phong Vân trong tay sinh ra. Chương 387, tín vật đính ước. Cùng lúc đó, Cầm Tử Huyên ở tiền phủ nơi ở. Cầm Tử Huyên cùng cái kia vị tuyệt mỹ thị nữ ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn trên bàn để con kia cầm cổ, hai cặp đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ màu sắc. Dù cho tính cách lãnh tĩnh cơ trí Cầm Tử Huyên, lúc này dĩ nhiên cũng hoa dung thất sắc, hiếm thấy mất đi biểu tình khống chế. Chuyện gì xảy ra? Cầm cổ làm sao bỗng nhiên liền thăng thưởng thức? Biến thành Tiềm Châu tuyệt vô cận hữu cực phẩm cổ trùng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuyệt mỹ thị nữ hai tay che miệng không dám tin thét to, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Đây chính là cực phẩm cổ trùng à, Tiềm Châu đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua cực phẩm cổ trùng rồi hả? Việc này một ngày truyền quay lại Cầm thị, không phải khiếp sợ toàn tộc không thể. Cầm Tử Huyên chậm rãi tỉnh táo lại, ngưng trọng nói, Cầm cổ lỗ tai là phi thường bén nhạy. Có người ở cách chúng ta khoảng cách rất xa đánh đàn, chúng ta nghe không đến, Cầm cổ cũng là có thể nghe được. Người nọ nhất định là bắn một bài chẳng bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua nguyên sang giang khúc. Bị lỗ tai bén nhạy Cầm cổ 17 lấy ra đến, sở dĩ mới đưa đến nó thăng phẩm. Bất quá nó thăng phẩm hình như là xuất hiện sai lệch, nó thuế biến thành cực phẩm cổ trùng phía sau làm sao nhiều hơn hai cây cầm huyền. Cái này có thể phiền toái Cầm Tử Huyên lộ ra lo lắng màu sắc, cứ việc một chỉ cực phẩm cổ trùng ở trên tay nàng sinh ra, nhưng lúc này nàng lại không hề vui sướng màu sắc. Bởi vì này chỉ cầm cổ ở thuế biến thành cực phẩm cầm cổ phía sau, rốt cuộc lại hay thay đổi ra hai cây cầm huyền, biến thành một bả thất huyền cầm. Thế giới này nào có cái gì thất huyền cầm, nàng căn bản cũng sẽ không đạn cái gì thất huyền cầm. Ý vị này nàng nắm giữ sở hữu ngũ huyền cầm phổ đều không dùng được. Cái này tấm thất huyền cầm nàng cũng sẽ không đạn, chỉ có thể vĩnh cửu bày đặt, căn bản không dùng được. Cái này có thể khó làm. Rõ ràng chiếm được một chỉ cực phẩm cổ trùng, nàng lại không dùng được, không ai có thể cảm nhận được hiện tại nàng là kiểu gì một loại tâm tình, quả thực để cho nàng phát điên, nhanh để cho nàng hỏng mất. Lúc này Phong Vân còn không biết mình trong lúc vô tình cử động, lại biết cho vị hôn thê của mình mang đến như vậy quá nhiều. Màn đêm rất nhanh hàng lâm, một hồi thịnh đại lễ đính hôn cũng đã ở tiền phủ cử hành. Cứ việc lễ đính hôn không cần toàn bộ châu sở hữu thế lực lớn trình diện, nhưng người tới đồng dạng không ít. Tiền thị sinh ý liền thiên hạ, thế lực khổng lồ, rất nhiều thế lực đều muốn nghệ tình, cũng muốn leo phần quan hệ này. Tiền thị một ngày có gió thổi cỏ lay gì, phụ cận thế lực cơ bản đều sẽ trình diện. Sở dĩ cho dù là một cái nho nhỏ lễ đính hôn, thời gian định còn rất căng, chỉ có nửa ngày. Nhưng người tới đồng dạng không ít, lễ đính hôn còn chưa bắt đầu, tiền phủ cũng đã kín người hết chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Cái này lễ đính hôn Phong Vân là chủ giác, đương nhiên là khẳng định cần trình diện. Hơn nữa nhất định là trước giờ trình diện. Ở hai đại gia tộc trưởng thế hệ thấy rồi cái mặt, lẫn nhau cười nói chuyện với nhau sau khi, liền đem một nam một nữ này hai vị nhân vật chính nhốt tại một cái trong phòng, để cho bọn họ liên lạc một chút tình cảm. Phong Vân nhất thời co quắp khẩn trương, có chút áp lực sân đại. Hai người kề vai ngồi chung một chỗ, Phong Vân có thể rõ ràng ngửi được bên người chuyển tới hương khí, loạn tâm thần hắn. Cẩm Tử Huyên thì vẫn là bộ kia cao quý trang nhã răng dấp, khí chàng kinh người, người mang thiên phẩm tư chất, làm cho hắn cao ngạo tới cực điểm, khiến người ta không dám để sát vào. Giữa lúc Phong Vân suy nghĩ nên dùng chuyện gì cùng cái này cao ngạo nữ nhân đáp lời thời điểm, Cẩm Tử Huyên xuất nói chuyện trước, đây là ta tặng cho ngươi tín vật đính ước, ngươi vĩnh cửu chân càng tốt. Cẩm Tử Huyên đem một cái mang theo mùi hương hồng nhạt khăn tay đưa đến Phong Vân trước mặt, Phong Vân vô ý thức tiếp nhận. Kiếp trước kết hôn tập tục cùng cái thế giới này kết hôn tập tục nhất định là không cùng một dạng. Kiếp trước kết hôn song phương trao đổi nhẫn, thế giới này song phương trao đổi tín vật đính ước, đồng thời muốn ở song phương đính hôn thời điểm. Phong Vân mặc dù biết cái tập tục này, nhưng đem cái tập tục này đã quên, hắn cũng không có chuẩn bị cho Cẩm Tử Huyên cái gì tín vật đính ước. Khi nhìn đến Cẩm Tử Huyên đem tín vật đính ước đưa tới phía sau, hắn đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đính hôn lúc song phương muốn trao đổi tín vật đính ước chuyện, hắn lại đã quên chuẩn bị. Phong Vân vội vàng đem khăn tay tiếp nhận, trong lòng phát lên lòng mong đợi, hắn cũng tò mò vị này mỹ lệ vị hôn thê có thể đưa cho hắn cái gì tín vật đính ước. Khi hắn đưa khăn tay mở ra phía sau, nhìn thấy phía trên xinh đẹp chữ nhỏ, nhất thời sợ ngây người. Cái này dĩ nhiên là một cái cổ phương, hơn nữa còn là một cái thượng phẩm cổ phương, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một loại thanh âm hệ cổ phương. Phong Vân mừng rỡ như điên, hắn mới vừa quyết định muốn luyện một chỉ thanh âm hệ cổ trùng, vẫn còn ở suy tư nên đi đâu trộm một tấm thanh âm hệ cổ phương. Không có nghĩ tới cái này, ý niệm trong đầu mới nô ra không đến thời gian một ngày, vị này mỹ lệ vị hôn thê dĩ nhiên chủ động cho hắn đưa tới. Thật đúng là ngủ gà ngủ gật có người cho hắn tiễn gối đầu, cái này tấm thanh âm hệ cổ phương tới có thể thực sự quá kịp thời. Đây không phải là độc môn cổ phương sao? Cứ như vậy tiễn ta thực sự không thành vấn đề sao? Phong Vân không hiểu hỏi. Sở hữu thượng phẩm cổ phương đều là độc môn cổ phương, hắn là thật không nghĩ tới Cẩm Tử Huyên vậy mà lại đưa cho hắn một cái độc môn cổ phương, cái này quả thực có chút quá hào phóng. Long Ngâm Vượng Minh cổ đúng là độc môn 680 cổ phương, nhưng không phải Cẩm thị độc môn, là một người độc môn, đó là ta độc chế, ta có tự do làm chủ quyền. Long Ngâm Vượng Minh cổ là ta 18 tuổi lúc sáng chế, mà cái này cái khăn tay là nguyên cạo, rất có kỷ niệm ý nghĩa, ngay cả ta ra ra hướng ta thỉnh cầu, ta đều chưa cho. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa đồ đạc, trở thành tín vật đính ước lại thích hợp bất quá rồi. Cẩm Tử Huyên bình tĩnh nói. Nàng bình tĩnh, Phong Vân là triệt để không bình tĩnh, đơn giản là bị kinh hách. Cái gì? Nàng 18 tuổi liền tự nghĩ ra khỏi một loại nhị giai thượng phẩm cổ phương. Nàng muốn lên thiên hay sao? Mới 18 tuổi cứ như vậy nghịch thiên sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên phẩm tư chất? Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhất định chính là cái yêu nghiệt. Phong Vân chịu đến đả kích không nhỏ, cùng nàng so sánh với, cái này mới là chân chính tuyệt thế kỳ tài, cứ như thế cái lao bà thực sự quá có áp lực. Lại nói tiếp, Phong Vân cá nhân độc môn cổ phương cũng không ít. Đại lực kim cương cổ, hợp kim cổ, ma ong, tử cổ, biến dị phong thần nhãn cũng coi như một loại, gần từ thất huyền cầm đản sinh ra cổ trùng cũng coi như, nhưng những thứ này độc môn cổ phương từng sinh ra trình đều có chút nhu lợi, mà Cẩm Tử Huyên sáng chế thượng phẩm cổ phương cũng là thật đả thật năng lực, không hổ là thiên phẩm tư chất thiên tài, quả thực khủng bố như vậy. Chương 388, kinh khủng Long Ngâm Phượng Minh cổ. Phong Vân tâm tình cực không bình tĩnh, thở sâu phía sau, cấp tốc đem cổ phương xem lướt qua một lần. Cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này cổ ngay ngắn là thanh âm hệ cổ phương, sở hữu thanh âm hệ cổ trùng quá trình luyện chế đều cần âm nhạc. Tựa như luyện chế sở hữu Phật giáo cổ trùng đều cần niệm Phật kinh giống nhau, đây là định luật. Mà hắn dùng thất huyền cầm đạn tấu ra âm nhạc, muốn so cái thế giới này âm nhạc mạnh hơn nhiều. Ở thất huyền cầm khúc trung đạn sinh thanh âm hệ cổ trùng, không thể nghi ngờ biết càng mạnh, còn như biết mạnh bao nhiêu vậy cũng chỉ có đem cổ trùng luyện ra mới biết cái này thượng phẩm cổ phương tên gọi Long Ngâm Phượng Minh cổ, cần long cốt phượng thủy, tài năng mới có thể luyện chế. Khoảng chừng có 40% xác suất thành công. Long Ngâm Phượng Minh cổ thành, sắp có được thượng phẩm cổ trùng mạnh mẽ sức chiến đấu, cũng cụ bị khó có thể phòng ngự thanh ba công kích năng lực, sóng âm có thể chấn vỡ toàn bộ. Nhưng bởi Long Ngâm Phượng Minh cổ là do Long Cốt Phượng tỷ luyện, sở dĩ luyện ra cổ trùng sẽ có cực thấp xác suất kế thừa Long khí hoặc Phượng khí. Khoảng chừng luyện 100 con Long Ngâm Phượng Minh cổ mới có một chỉ mang theo Long khí. Mang theo Long khí Long Ngâm Phượng Minh cổ phát ra sóng âm đem là Long âm, sóng âm sinh ra lực phá hoại đem là phổ thông Long Ngâm Phượng Minh cổ gấp 10 lần. Ai như là vận khí tốt đem loại này mang theo Long khí Long Ngâm Phượng Minh cổ luyện ra, vậy phát. Mang theo Long khí Long Ngâm Phượng Minh cổ coi như không phải cực phẩm cổ trùng, cũng là thượng phẩm cổ trùng trung vô địch. Nhưng mà luyện ra loại này Long Ngâm Phượng Minh cổ hoàn toàn chính là xe mặt, xác suất thực sự thật quá thấp, sợ rằng cần phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, tài năng mới có thể đánh lên loại này vận may. Chứng kiến Long Ngâm Phượng Minh cổ có cái này dạng có ý tứ đặc tính, Phong Vân ánh mắt chuyển động, ý đồ xấu lần nữa xông lên đầu, nhìn về phía một bên Cẩm Tử Huyên hỏi ta vừa rồi xem Long Ngâm Phượng Minh cổ thành cổ phía sau sẽ có cực thấp xác suất kế thừa Long khí hoặc Phượng khí. Vô luận kế thừa loại nào khí, thanh ba công kích uy lực đều muốn lật 10, dù cho không trở thành cực phẩm cổ trùng cũng là thượng phẩm cổ trùng trung vô địch. Nếu là ta vận khí đủ tốt, luyện ra Long Ngâm Phượng Minh cổ đem Long khí cùng Phượng khí đồng thời thừa kế đâu? Long khí cùng Phượng khí đồng thời xuất hiện ở Long Ngâm Phượng Minh cổ trên người, sóng âm lực công kích sợ rằng sẽ phát sinh biến chất, sinh ra hiệu quả chỉ sợ không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Dưới tình huống đó, Long Ngâm Phượng Minh cổ 100% chính là cực phẩm cổ trùng đi. Nói như thế cái này cổ phương nên tính là cực phẩm cổ phương. Cầm Tử Huyên quay đầu, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn một cái. Ngươi nói đây chẳng qua là giả thiết, Long Ngâm Phượng Minh cổ có lý luận bên trên xác thực có thể đạt được cực phẩm cổ trùng cường độ, nhưng này chỉ là có lý luận bên trên thực tế hầu như là không thể nào làm được. Ngươi biết đó là một loại cái gì xác suất sao? Khoảng chừng luyện ra 100 con Long Ngâm Phượng Minh cổ mới có thể có một con kế thừa Long khí hoặc Phượng khí, như vậy xác suất cũng đã rất gian nan. muốn cho Long Ngâm Phượng Minh cổ đồng thời cụ bị long khí cùng phượng khí vậy khó lại càng khó hơn, xác suất đem phi thường cảm động. Ta tính một chút, ngươi sợ rằng cần luyện chế 10000 con Long Ngâm Phượng Minh cổ mới có thể tìm ra một chỉ đồng thời mang theo long khí cùng phượng tức giận người may mắn. Đây chính là 10000 con cổ trùng, nhưng lại đều là thượng phẩm cổ trùng, tiêu hao tài nguyên căn bản vượt quá tưởng tượng, có ai cái kia tài lực có thể luyện 10000 con thượng phẩm cổ trùng? Coi như tiền thị tập toàn tộc luyện chế, cũng rất khó tìm nhiều như vậy tài liệu. Long cùng phượng đã sớm ở cái thế giới này diệt tuyệt không biết bao nhiêu vạn năm, long cốt phượng thủy há là dễ dàng như vậy thu thập được. Sở dĩ Long Ngâm Phượng Minh cổ giống như kim vương, chỉ là có lý luận bên trên là cực phẩm cổ trùng, thực tế ở trong hiện thực liền là cái thượng phẩm cổ trùng. Ngươi sớm làm vẫn là buông tha đáng sợ như vậy ý niệm trong đầu a. Cầm Tử Huyên khuyên. Nhưng mà Phong Vân đâu còn nghe lời khuyên. Đối với người khác mà nói, luyện 10000 con thượng phẩm cổ trùng nhất định chính là thiên phương dạ đàm, đồng thời chịu tài liệu hạn chế căn bản không thể nào làm được. Nhưng duy chỉ có hắn là một ngoại lệ, duy chỉ có hắn có thể xa xỉ như vậy. Luyện 10000 con thượng phẩm cổ trùng vậy cũng gọi sự tình. Liên lạc có chút gan, hắn kế tiếp một đoạn thời gian sợ rằng cần bạo gan. Cũng không biết cần gan bao lâu mới có thể đem cái này chỉ đồng thời cụ bị Long Phượng khí Long Ngâm Phượng Minh cổ gan đi ra. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu có điểm đau gan. Bất quá hắn vẫn kiên trì quyết định gan một lần, đồng thời cụ bị Long Phượng lực Long Ngâm Phượng Minh cổ tuyệt đối là nghịch thiên cấp khắc cực phẩm cổ trùng. Nếu như có nữa viễn siêu thế giới này âm nhạc thất huyền thanh âm thêm được, cái kia Long Ngâm Phượng Minh cổ đem cường càng thêm cường, khá lắm, như vậy một thêm được phòng trường lại muốn vượt chỉ tiêu. Phong Vân có chút bất đắc dĩ, không phải nói cực phẩm cổ trùng người khác đều không có sao. Mình tại sao liền bất chi bất giác lấy một đống? Còn từng cái siêu tiêu kế tiếp mà bắt đầu đến phiên Phong Vân tiễn tín vật đính ước, Phong Vân cứ việc không có chuẩn bị tín vật đính ước, nhưng cũng may thân gia tương đối khá, có thể trực tiếp hiện cầm, cứng rắn nói thành là tỉ mỉ chuẩn bị. Bất quá tín vật đính ước có thể không phải tùy tiện cầm một cái tam giai tài liệu là được rồi, lúc đó hiện ra rất lừa gạt. Tín vật đính ước nhất định phải có kỷ niệm giá trị, nhất định phải có tâm ý, tốt nhất món đồ này có thể cho đối phương vui vẻ, có thể bị đối phương vĩnh cựu chân tặng, mà không phải càng mắc càng tốt. Cứ như vậy, tín vật đính ước thì không phải là tốt như vậy lựa chọn, có thể bị trở thành tín vật đính ước đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong Vân suy nghĩ một chút, nếu Cầm Tử Huyên tặng chính mình một tấm nàng chế độc môn cổ phương, vậy mình tốt nhất cũng dùng một loại độc môn cổ mới trở về lễ. Bất quá trên người của hắn cá nhân độc môn cổ phương tuy nhiều, nhưng đều không tiện lắm lấy ra. Hắn cực phẩm kim vương có thể đi qua hợp kim phương thức lượng sản, một ngày đưa đi liền ra chuyện. Đại lực kim cương cổ một ngày công bố, thế giới này đem trong nháy mắt nhiều hơn 9 con lịch thiên cấp khác cực phẩm cổ trùng, cũng không quá thích hợp. Còn lại độc môn cổ phương minh hiển lộ thì càng thêm không được. Cuối cùng Phong Vân đi tới tấm kia bảy đặt cầm cổ bên cạnh bàn, trong lòng có chủ ý. Ngay vừa mới rồi, Cầm Tử Huyên đem cái này chỉ bỗng nhiên dài hơn ra hai cây cầm huyền cầm cổ lấy ra, làm cho gia tộc trưởng thế hệ nhìn là chuyện gì xảy ra. Kết quả những thứ kia cầm thị tam giai cổ xương ngưng trọng đem cầm cổ sau khi nhận lấy, tỉ mỉ nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng từng cái đều lắc đầu, nói câu: "Luyện hỏng, nén bi thương." Làm cho Cầm Tử Huyên thương tâm tốt một trận. Phong Vân cũng mơ hồ đoán được là con kia cầm cổ nghe trộm chính mình đánh đàn mới, chỉ có tiến hóa thành bộ dáng này, biến thành chẳng bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua thất huyền cầm. Nếu vị hôn thê của mình đã có thất huyền cầm, Phong Vân lúc này sinh ra đem thất huyền cầm khúc phổ dạy cho nàng một loại dự định. Thất huyền cầm khúc phổ ở cái thế giới này tương đương với độc môn cổ phương, là có thể cùng đi luyện cổ, dùng để làm tín vật đính ước tuyệt đối có thể trở về lễ. Đến lúc đó ở trước mặt nàng khẽ một bạn phía sau, lại đem nguyên cao khúc phổ giao cho nàng, đó là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa, tuyệt đối có thể cho nàng vui vẻ. Đây là Phong Vân nghĩ cặn kẽ kết quả, hắn quyết định đem thất huyền cầm ở cái thế giới này cấp tốc truyền thừa tiếp, nhưng đại bộ phận kiếp trước khúc phổ không thể truyền cho chúng nhân. Hắn muốn truyền thừa thất huyền cầm đương nhiên tuyệt không phải là cái gì đại nghĩa, hoàn toàn là xuất phát từ tư tâm. Con kia cầm cổ hắn tất luyện, chỉ có dùng cầm cổ bắn ra khúc đàn mới có thể làm cho phong thần nhãn huyễn cảnh phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng cầm cổ cần thu thập thiên hạ khúc đàn, bắt được khúc đàn càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh mẽ. Mà trong đầu hắn chữ hàng hữu hạ, dựa vào chính mình con về điểm này cầm phổ, xa xa không cách nào đem cầm cổ tiến hóa đến tối cường. Chỉ có không biết đoạn có người vì hắn sáng tạo ra mới khúc đàn, mới có thể làm cho đàn của hắn cổ vô hạn tiến hóa xuống phía dưới. Sở dĩ ở cái thế giới này lưu lại thất huyền cầm truyền thừa, chính là đang giúp mình quy. Trước đây cái thế giới này thanh âm nói đi mai, phát triển bị giới hạn. Đưa tới cái thế giới này âm nhạc triệt để cắm ở một cái bình cảnh chung, rất nhiều năm đều không có mới kinh điển khúc đàn vào thế. Thế giới lớn như vậy, toàn thế giới sở hữu kinh điển cầm phổ chung vào một chỗ, lại vẫn không cách nào đem cầm cổ xếp đến cực phẩm cổ trùng. Nhưng thất huyền cầm một ngày ở cái thế giới này lưu truyền ra đi, đó cũng không giống nhau. Rất nhiều âm nhạc đại tài phạm vi nhìn biết tiến nhập thiên địa mới, sau đó linh cảm đại bạo phát, không ngừng sáng tác nổi danh khúc, các loại mới thất huyền cầm khúc tướng mọc lên như nấm một dạng nhô ra, cái thế giới này cầm đạo tương nên tới bạo phát thức phát triển. Thế giới này cũng không thiếu khuyết âm nhạc kỳ tài, một ngày đưa bọn họ dẫn vào chính đạo. Như vậy bọn họ nguyên tắc đem là phi thường đáng sợ, mà hắn đến lúc đó chỉ cần thường thường chạy vào cầm thị, đem mới đàn sinh khúc đàn toàn bộ chép đi. Người khác có hắn toàn bộ có, hắn có người khác vừa không có, hắn không chuẩn bị công bố kiếp trước kinh điển giang khúc, vĩnh viễn vượt lên đầu người khác. Đây chính là hắn đánh như ý tính toán thật hay. Chương 389, kích động Cầm Tử Huyên. Người muốn đánh đàn sao? Có thể đó là đem phế cầm, dài hơn 2 cây dây. Thấy hắn đi tới, Cầm Tử Huyên đang bắt đầu đẹp mắt chân mày, không hiểu hỏi. Phong Vân hướng nàng thần bí cười, không có nhiều lời, chậm rãi ngồi trên ghế, đánh đàn nhắm mắt. Lần nữa tìm kiếm cái loại này bầu không khí cảm giác. Giữa lúc Cầm Tử Huyên vô cùng kinh ngạc Phong Vân cử động thời điểm, một tiếng tiếng đàn vang lên, đôi mắt đẹp của nàng trong nháy mắt trở to. Cái này dĩ nhiên là nàng chưa từng nghe qua một bài từ khúc, em hai tới cực điểm. Nàng ở bài hát này trung cảm nhận được cao sơn, nước chảy, để cho nàng thân lâm kỳ cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Nàng phát hiện, chính mình chưa từng nghe qua tốt như vậy nghe tiếng đàn, nàng trước đây nghe qua bất luận cái gì từ khúc, đều xa xa không cách nào cùng cái này một khúc so sánh với đây là nàng cả đời này ở giữa nghe qua đẹp nhất khúc đàn, không ai sánh bằng. Khúc này làm liệt thế giới đệ nhất giang khúc, nguyên thế giới đệ nhất giang khúc cùng cái này một khúc so sánh với kém nào chỉ là nhỏ tí tẹo. Cái này thủ khúc đàn ý cảnh quả thực cao tới cực điểm, nàng chưa từng thấy qua cái kia hạng nhất khúc ý cảnh có thể cao tới mức như thế. Để cho nàng khó tin là, như vậy thần khúc, dĩ nhiên là bị Thất Huyền Cầm 850 bắn ra ngoài. Nàng triệt để choáng váng. Nàng lúc này dáng dấp cực kỳ thất thố, nào còn có quá khứ thần nữ một dạng hình tượng. Nàng không thể không thất thố, bởi vì nàng phát hiện từ Thất Huyền Cầm bắn ra khúc đàn, rõ ràng thắng Ngũ Huyền Cầm, ý cảnh cũng càng thêm sâu xa. Cái này đáng sợ phát hiện, để cho nàng trong nháy mắt đứng lên, triệt để không bình tĩnh. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Thất Huyền Cầm là hợp lý tồn tại, so sánh với Ngũ Huyền Cầm mới là hẳn là bị loại bỏ. Âm luật rõ ràng có 7 thanh âm, 7 thanh âm mới là toàn bộ, nguyên lai Ngũ Huyền Cầm âm luật không được đầy đủ, người của thế giới này dĩ nhiên đi nhầm đường, lầm vào lối rẽ không biết bao nhiêu và năm. Nàng triệt để kinh động, chính mình học cả đời âm nhạc, dĩ nhiên là sai lầm, điều này làm cho nàng thế giới quan sắp đổ nát. Cầm Tử Huyên thở sâu, nàng đã ý thức được. Thất Huyền Cầm xuất hiện tương nên tới một hồi đại cải cách, toàn thế giới sở hữu thanh âm hệ cổ trùng cùng thanh âm hệ cổ sư, tương nên tới một lớp đại gia cường. Toàn thế giới đều muốn vì thế phát sinh một hồi động đất không thể, thế giới sở hữu thanh âm hệ cổ sư đều phải bị kinh động, vô số âm nhạc đại sư, âm nhạc kỳ tài đều muốn khiếp sợ, thậm chí triệt để đến cuồng. Cầm Tử Huyên nhìn chằm chằm Phong Vân liếc mắt, chính mình cái này tương lai phu quân, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra vượt thời đại Thất Huyền Cầm, còn có thể sáng tạo ra như vậy ý cảnh sâu xa tuyệt thế khúc đàn. Đơn giản là cái trăm vạn năm kỳ tài khó gặp, cùng vị này kỳ tài cùng qua một đời, để cho nàng gấp bội cảm thấy áp lực. Một khúc qua xong, dư âm nhiễu lương. Khúc này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái kia được vài lần nghe thấy. Đáng tiếc như vậy thiên khúc, có thể thưởng thức được chỉ có Cầm Tử Huyên, cùng trên bàn vẫn còn ở kích động trạng thái cầm cổ. Phong Vân đạn tấu cái này thủ khúc đàn, chính là kiếp trước thập đại giang khúc một trong Cao Sơn Lưu Thủy. Khúc này vì Du Bá Nha trung tử kỳ điển cố, kiếp trước mọi người đều biết. Có rất ít Cao hơn Sơn Lưu Thủy ý cảnh cao hơn khúc đàn. Phong Vân vừa lên tới liền phóng như vậy đại sắc khí, triệt để đem Cầm Tử Huyên chấn kinh rồi, một khúc qua xong, con mắt trợn tròn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Phong Vân rất nhanh cầm bút lên, ở trong nạp giới tìm được một cái từ nhị giai băng tẩm ti đan thành quý báo khăn tay bên trên, quyết ký họa lên, Cao Sơn Lưu Thủy khúc phổ. Sau đó đem điều này viết Cao Sơn Lưu Thủy khúc phổ khăn tay trở thành tín vật định ước, tiện hướng vẫn còn đang ngẩn ra Cầm Tử Huyên. Cảm tình đến liền bộc phát, ngẫu nhiên được chi tác, khúc này thanh âm ở Cao Sơn Lưu Thủy, y ở chi âm khó gặp. Ngươi chính là của ta chi âm, cái này thủ mới vừa viết xuống Cao Sơn Lưu Thủy nguyên cạo tặng cho ngươi, xem như là ta đưa cho ngươi tín vật định ước. Phong Vân thập phần không phải thành thực nói rằng, rõ ràng chính là hắn chép, hắn lại cứng rắn nói thành là của mình ngẫu nhiên được chi tác. Quả thực vô liêm sỉ. Nhưng như vậy lời nói dối, vẫn thật là đem Cầm Tử Huyên lừa gạt. Bởi vì nàng chưa từng có nghe qua bài hát này, không phải hắn lâm thời chế chẳng lẽ còn có khác giải thích. Cầm Tử Huyên là hoàn toàn bị hắn kinh thế tài hoa chấn động đến rồi, nhãn thần lộ ra ánh sáng khác thường. Phong Vân cái này bức trang thật đúng là có thể cho cái mãn phân. Cầm Tử Huyên mặt lọt kinh sợ, khó có thể tin nói, Thất Huyền Cầm là người chế. Cầm cổ là bởi vì nghe lén ngươi đánh đàn, mới, chỉ có, biến thành Thất Huyền Cầm. Không sai. Phong Vân nói khoác mà không biết ngượng nói, Thất Huyền Cầm chính là ta chế, ta ngẫu nhiên phát hiện thế giới này âm luật không được đầy đủ, liền tự nghĩ ra Thất Huyền Cầm một đạo, bù đắp âm chi đại đạo, hiện tại đã ban đầu có thành quả. Phong Vân nói dối, là không có chút nào cảm thấy mặt đỏ. Ngươi thật là một kỳ tài, Thất Huyền Cầm đạo nhất ra, âm nhạc giới triệt để muốn phát sinh một hồi đại cải cách, ngươi vị này Thất Huyền Cầm nói thủy tổ chắc chắn vĩnh viễn ghi lại sử sách, bị sở hữu học đàn người phụng vì tổ sư. Cầm Tử Huyên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn một cái, sau đó hai tay tiếp nhận Cao Sơn Lưu Thủy nguyên cảo, trong mắt lộ ra kinh hỉ màu sắc. Như vậy thần khúc nguyên cảo ý nghĩa phi phàm, thực sự quá có kỷ niệm ý nghĩa. Nàng đối với phần này tín vật đính ước phi thường thích, nàng muốn vĩnh cửu chân tàng. Cầm Tử Huyên kích động tiếp nhận cầm phổ phía sau, liền không kịp chờ đợi nhìn, nhìn như si mê như say sưa, nhìn hồn nhiên vong ngã, hoàn toàn quên mất Phong Vân tồn tại, cũng sẽ không nói chuyện cùng hắn. Mắt thấy vị này vị hôn thê đã triệt để tẩu hỏa nhập ma, Phong Vân cũng không nợ tâm quấy rối, rốt cuộc lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng liền tại hắn ly khai không lâu, phòng trong cũng rốt cuộc vang lên đánh đàn thanh âm. Âm thanh chính là cái kia thủ Cao Sơn Lưu Thủy. Cầm Tử Huyên đã khẩn cấp bắt đầu luyện tập, ngồi ở Thất Huyền Cầm cổ bên cạnh, bắt đầu hưng phấn nếm thử đạn tấu nàng chẳng bao giờ tiếp xúc qua Thất Huyền Cầm. Từ Ngũ Huyền Cầm hướng Thất Huyền Cầm chuyển biến, sẽ xuất hiện rất nhiều không thích ứng, nhưng nàng là cầm đạo thiên tài, năng lực thích ứng rất mạnh. Nàng cũng từ nguyên lai trúc chắc, bắt đầu từng bước đi hướng thành thục, tiếng đàn cũng bắt đầu ở trong tay nàng biến đến càng ngày càng lưu loát. Bất quá lúc này cầm cổ lại lộ ra thập phần ghét bỏ biểu tình, đạn gì hả? Đạn so với kia cái nam sai quá xa. Chương 390, tiền lượng Dương Nưu. Ngươi làm sao một cái người đi ra? Tiểu thư nhà chúng ta đâu? Trong yến hội, Phong Vân một mình trốn ở một góc hẻo lánh, nhưng vẫn là bị mắt thấy tuyệt mỹ thị nữ liếc mắt phát hiện, cũng cầm chén rượu đi tới ngồi ở bên cạnh nàng. Phong Vân nhìn một chút cái này của hồi môn nha hoàn phía sau, như thực chất nói ra, ta tự chế một bài khúc đàn, nàng đang ở tìm hiểu, ta không muốn quấy rầy, liền một cái người đi ra. Liền ngươi, còn tự nghĩ ra khúc đàn? Đừng nói giỡn, ngươi ngay cả đánh đàn cũng sẽ không. Tuyệt mỹ thị nữ khinh thường cười nói, ta cũng không nói qua ta sẽ không đánh đàn, ta chỉ là không biết đạn Ngũ Huyền Cầm mà thôi. Phong Vân cười cười, đông nhiên nghĩ đến phòng trong tấm kia Thất Huyền Cầm cổ, liền lại nói, ta là Tử Huyền phu quân, xem như là nửa cái cầm thị người, không biết có thể hay không học được cầm cổ phương. Tuyệt mỹ thị nữ vội vã lắc đầu, lập tức nói, không có khả năng. Đây chính là độc môn của phương, nghĩ gì thế? Nghe vậy, Phong Vân cũng không thất vọng, hắn đã sớm dự liệu được loại kết quả này, vì vậy lại nói, ta đây làm cho Cầm Tử Huyên giúp ta luyện chế một chỉ cũng có thể đi. Thuận tiện giúp ta cây đàn cổ tiến hóa đến cách cực phẩm cổ trùng chỉ có một bước ngắn độc môn cổ phương tuy là không thể ngoại truyền, nhưng luyện ra cổ trùng bộ phận gia tộc là cho phép truyền đi. Không có ai có thể đi qua một cái cổ trùng thôi diễn ra nó cổ phương, sở dĩ coi như truyền đi cũng không sao. Tán tu thành thành chủ cùng đám kia tam giai cổ sư đánh cuộc, sẽ cùng dạng thắng được Thái Dương thần cổ, Tinh Vất cổ, Nguyệt thần cổ chờ, các loại, một đống độc môn cổ trùng, sau đó cũng không có bị truy cứu. Cái này chỉ Cầm Cổ Phong Vân thật đúng là không có tự mình luyện chế ý tưởng, dù sao Cầm Cổ con đường tiến hóa cần thu thập thiên hạ khúc đàn. Hắn nào có cái kia thời gian khắp thế giới tìm kiếm khúc đàn. Húng chi coi như tìm đến cũng toàn bộ là ngũ huyền cầm khúc, hắn cũng sẽ không đạt. Sở dĩ tính toán của hắn là làm cho Cầm Tử Huyên giúp mình cây đàn cổ tiến hóa đến cách cực phẩm cổ trùng chỉ thiếu chút nữa xa. Sau đó chính mình lại đem kiếp trước cầm phổ đều cho Cầm Cổ đạn một lần, trực tiếp nhặt có sẵn. Nghe vậy, Tuyệt Mỹ thị nữ trong nháy mắt đứng lên, cả kinh kêu lên, ngươi nghĩ mệt chết tiểu thư nhà ta à? Ngươi cũng đã biết cái thế giới này khúc đàn rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu thư nhà ta nếu như đem cái thế giới này khúc đàn lần lượt từng cái đưa cho ngươi Cầm Cổ đạn một lần, cái kia nửa năm không cần làm khác. Nghe vậy, Phong Vân trong lòng cả kinh, đã vậy còn quá lâu. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thế giới này lớn biết bao, lịch sử không biết có bao nhiêu vạn năm, đàn sinh ra khúc đàn căn bản là cái con số thiên văn. Dù cho đem những thứ kia khó nghe, Cầm Cổ không muốn nghe khúc đàn bài trừ tại ngoại, còn lại khúc đàn cũng nhiều vượt lên trước tưởng tượng của ngươi. Muốn đem cái thế giới này khúc đàn đều đạn một lần, tốn thời gian sao mà lâu. Bất quá càng như vậy, Phong Vân càng là hạ quyết tâm nhất định phải tìm người hỗ trợ. Như vậy thật lớn công trình, quá mức hao thời hao lực, hắn cũng không muốn ăn cái này khổ cực. Tuyệt Mỹ thị nữ cái này một tiếng thét chói tai, cũng là đem không ít người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Trong đó một bàn bên cạnh, vây quanh một cái vòng nhỏ người, Tiền Lượng thình lình ở trong đó, cũng bưng ly rượu lên âm lãnh hướng Na Biên Khán Liêu nhất nhãn. Còn muốn mệnh chết nàng. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, cái kia thiên phẩm kỳ tài tùy thời có thể đột phá tam giai cổ sư, cũng không biết buổi tối đến cùng ai mệnh chết ai. Một thanh niên nghe lầm, cũng muốn sai lệch, bưng ly rượu lên lộ ra dâm đãng tiêu ý. Ai? Lấy Cầm Tử Huyên thiên phú kinh khủng, rất có thể ở thành thân phía trước đột phá tam giai cổ sư a. Tiểu tử này có tài đứa gì, dĩ nhiên có thể nên cưới một vị tam giai mỹ nữ cổ sư về nhà. Lại một người than thở. Đem Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ lấy về nhà còn chưa tính, lại vẫn mua một tặng một, tặng không cái của hồi môn nha hoàn, cái này của hồi môn nha hoàn tư sắc đồng dạng nhân gian ít có, thực sự là tiện sát người ngoài a. Nhất vị diện bộ dạng thô bị cổ sư chua chát nói rằng, đàm luận của mấy người làm cho Tiền Lượng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đem trên tay chén rượu này mạnh uống một hơi cạn sạch. Hai anh, hắn hiện tại vui vẻ, còn hơi sớm, ta sao lại nhìn lấy hắn xuân phong đắc ý? Tiềm Châu đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là tốt như vậy cưới, đối nàng nhất kiến trung tình thiên tài nhiều đến không hết, người theo đuổi nàng có thể từ Tiềm Châu xếp hàng phiên châu đi, trong đó không thiếu có không chọc nổi yêu nghiệt nhân vật. Hồng Nhan Họa Thủy, có vài nữ nhân một ngày đụng rồi, cái kia đem đưa tới phiền vãi đến không hết, chờ xem. Chờ một hồi có trò hay để nhìn. Tiên Lượng cười âm lãnh nói. Cùng lúc đó, bên ngoài, đèn đuốc sáng choang trên đường phố. Một cái cưỡi một tấc cao lớn tuấn mã cường tráng nam tử ở trên đường phố phóng ngựa phi nước đại, mạnh mẽ xung thẳng. Trên đường phố vang lên một mảnh người đi đường tiếng kinh hô, dồn dập né tránh, nhưng vẫn là có không ít người né tránh không kịp, bị tuấn mã nặng nề đụng ngã lăn trên mặt đất, chảy như điên miệng huyết. Đường phố tiếng kinh hô một mảnh, hỗn loạn tương mừng. Nhưng trên đường phố vô luận là tính khí tốt vẫn là tính khí không tốt, hoặc là bị vỡ thành trọng thương nằm dưới đất, cũng không một người dám miệng vỡ cùng mắng. Hoàn toàn là bởi vì kỵ mã người nọ thân phận kinh người, bọn họ căn bản không thể chơi vào. Dĩ nhiên là Vũ Quang, xem bên ngoài phóng ngựa phương hướng, là Tiền phủ. Tiền phủ hiện tại nhưng là đang ở tổ chức lễ đính hôn, ở nhân gia ngày đại hỷ phóng ngựa phi nước đại, lai giả bất thiện a. Ha ha. Vũ Quang thấy Cầm Tử Huyên đầu tiên mắt, liền phát lên lòng ái mộ, cũng thả ra lời thề, cuộc đời này không phải Cầm Tử Huyên không cưới. Người này muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, đồng thời hành sự bá đạo vô lý, sở hữu cùng Cầm Tử Huyên nói chuyện với nhau qua nam nhân, bị hắn sau khi biết đều không chết cũng tàn phế, hiện tại Cầm Tử Huyên bỗng nhiên cùng người khác đính hôn, hắn không phải nổi điên không thể. Hiện tại phòng trừng đã triệt để mất lý trí. Vũ Quang ở biết Cầm Tử Huyên gần đột phá tam giai cổ sư phía sau, không phải lập tức bắt đầu bế sinh tử con sao? Không đột phá tam giai cổ sư tuyệt không đi ra, hắn là làm sao biết chuyện này? Chính mình biết, Vũ thị lo lắng hắn biết sau chuyện này gặp rắc rối, cũng không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Ha ha, cái nào đại gia tộc không phải nội đấu? Tiền thị đấu tranh nội bộ cũng là vô cùng nghiêm trọng, việc này còn muốn bái Tiền Lượng ban tặng, hắn đi hảo tâm thông chi một cái kia vị người điên. Cái gì? Hắn thông báo? Làm sao ngươi biết? Ngươi trùng hợp thấy được. Hai anh, nào chỉ là ta thấy. Ngươi biết chuyện này nhiều, hắn căn bản sẽ không có người, là Quang Minh tránh đại đi, rất nhiều người đều biết việc này. Không sai, ta cũng biết, chuyện này hắn căn bản không có ý định trộm đạo tiến hành, cái này Tiền Lượng không đơn giản à, hắn chơi một tay dương mưu, gia tộc có việc mừng, hắn đi hảo tâm thông báo một chút bằng hưu đến đây cổ động, hợp tình hợp lý, gia tộc coi như biết chuyện này, hắn cũng có thể dùng bộ này lý do thoái thác lấp liếm cho qua, gia tộc cũng không có lý do gì trách phạt hắn, tay này dương mưu, căn bản kín không kẽ hở. Cao. Cái này đúng là cao. Cái này Tiền Lượng cũng coi là một nhân vật, Vũ Quang rất sớm trước đây chính là thân thể đại viên mãn, vũ lực cùng giai vô địch, đồng thời hành sự xung động dễ nộ, Tiền Lượng lại gọi hắn tới, cái này Tiền Đa Đa phải thảm a. Vũ Quang mặc dù không dám ở hai tộc ở lễ đính hôn giết Tiền Đa Đa, nhưng đem đánh hắn một trận, làm cho hắn tại chính mình ở lễ đính hôn em cái đại nhân là khẳng định. Đoàn người tiếng nghị luận một mảnh trượng. Chương 391, cực phẩm cổ trùng ai. Vũ Quang phóng ngựa xông đến Tiền phủ trước cửa, nhảy xuống ngựa đi, vẻ mặt sát khi đằng đằng liền xông vào cuộc kiến hội. Người chung quanh chứng kiến cái này mặt mũi phía sau, đều là biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Vũ Quang khi tiến vào đại sảnh phía sau, ánh mắt lợi hại ở bên trong cấp tốc dò xét một vòng, khi nhìn đến một cái thân ảnh phía sau, nhất thời ánh mắt đông lại một cái, khí thế hung hăng liền đi tới. Lúc này Phong Vân vẫn còn ở cùng Tuyệt Mỹ thị nữ chuyện trò vui vẻ, đột nhiên hắn biến sắc, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hữu quyền nắm chặt, đại lực kim cương quyền nặng nề hướng phía sau đánh tới Kình Phong ném tới. Bởi vì hắn không biết người sau lưng thực lực sâu cạn, sở dĩ hắn không dám bảo lưu, một quyền này trực tiếp dùng 10 phần lực. Đụng. Một tiếng hai quyền đụng nhau muộn hưởng tiếng, đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên. Ở nơi này một cái đối quyền dưới, hai người dưới chân đá phiến trong nháy mắt khe nứt, hai người đều là ở kinh khủng này lực đạo dưới, đồng thời lui về sau ngũ sáu đại bước. Phong Vân đụng ngã lăn cái bàn, Vũ Quang cũng đụng ngã tầm hai ba người. Bên này đại động tĩnh, nhất thời đưa tới đại sảnh chú ý của mọi người, nhất thể đưa mắt đầu qua đây. Quả nhiên đánh nhau sao? Cái này Vũ Quang quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hành sự quả nhiên đủ lỗ mãng xung động. Tiên Lượng mắt lẽ nhìn về phía bên này, nhẹ nhàng cơ cơ chén rượu, lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê tiêu ý. Dĩ nhiên là Vũ Quang. Vũ Quang là vũ thị đệ nhất thiên tài, là Tiềm Châu duy nhất một cái tướng thân thể tu luyện đến đại viên mãn ngon nhân, người này hành sự ngang ngược, dầm dĩ chứng quán, tiền đa đa đụng với người này phải xui xẻo. Trên bàn rượu, lại một vị thiên tài nhìn có chút hả hê nói, Vũ Quang là Tiềm Long bảng xếp hạng trước 10 thiên tài, một thân kinh khủng cự lực cùng giai không người nào có thể ngăn hãm, vốn là ta cho rằng tiền đa đa muốn ở nơi này một quyền dưới trọng thương, không nghĩ tới lại bị hắn vững vàng đón đỡ lấy, hai người còn đồng thời lui ra phía sau 5, 6 bước, chưa rơi xuống hạ phòng, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Vậy khẳng định là bởi vì Vũ Quang vừa rồi không dùng toàn lực, hắn chính là thân thể đại viên mãn, là cùng đời lực lượng đệ nhất nhân, cùng giai ai có thể cùng hắn đối quyền. Chờ, các loại, kế tiếp Vũ Quang dùng toàn lực, hắn khả năng liền thảm. Một bàn người nhìn có chút hả hê nghị luận ầm ĩ. Không chỉ là bàn này người, những người còn lại cũng đều lộ ra xem kịch vui ánh mắt, chuẩn bị xem náo nhiệt, nhưng một cái đi vào khuyên can đều không có. Bao quát trong đại sảnh số lượng đều đến không hết tam giai cổ sư. Ở cái thế giới này, phải không tồn tại can ngăn nói một cái, thế giới này ai nếu như đánh lộn, cái kia người chung quanh nhất định là trước tiên vây lại xem kịch vui, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì một cái người qua đây can ngăn. Vũ Quang, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên tiểu thư nhà ta phu quân ngươi cũng dám đánh. Tuyệt mỹ thị nữ không nói phu quân hai chữ này còn tốt, vừa nói hai chữ này, hắn nhất thời tức giận càng tăng lên. Tiểu thư nhà ngươi phu quân là ta, người này còn chưa xứng. Dứt lời, Vũ Quang liền huy quyền lần nữa đánh tới, nàng là triệt để làm trở ngại. Phong Vân tuy là cảm giác rất mạc danh kỳ diệu, đột nhiên liền thoát ra một người xa lạ đánh hắn, nhưng hắn tổng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có thể huy quyền phản kích. Lúc này hắn chính là triệt để đánh ra cơn tức, vừa rồi một kích kia, nếu không phải là mình phản ứng đúng lúc, chính mình không phải trọng thương không thể. Đụng. Lại là hai quyền cứng trọi cứng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng biết hai muộn hưởng tiếng, hai người dưới chân đá phiến lần nữa khe nứt một mảnh. Tiểu tử, cùng giai bên trong, có thể đón đỡ ta hai quyền không bị thương, ngươi là đệ một cái, đón thêm một quyền của ta thử xem. Vũ Quang hét lớn một tiếng, lần nữa huy quyền vào tới. Phong Vân lộ ra ánh mắt nghiêm trọng, hắn dùng nhưng là đại lực kim cương cổ lực lượng, đem toàn thân lực lượng tập trung vào trên nắm tay bạo phát, sinh ra sức bật sao mà khủng bố. Nhưng mà người này dĩ nhiên dựa vào thân thể lực lượng dám tiếp nhận. Lúc này hắn đâu còn nhìn không ra người này là thân thể đại viên mãn. Thân thể đại viên mãn thực sự quá khó khăn, một châu bên trong thân thể đại viên mãn giả tuyệt không vượt qua được hai chữ số, như vậy hi hữu quần thể dĩ nhiên cũng có thể bị hắn đụng với. Nhưng đối mặt cái này đại lực vương, hắn là không sợ chút nào, đại lực kim cương cổ nhưng là cực phẩm cổ trùng, là cận chiến chi vương. Coi như người này là thân thể đại viên mãn thì như thế nào? Người khác ở cận chiến dưới tình huống tuyệt đối không thể là hắn đối thủ, nhưng hắn bằng vào cực phẩm cổ trùng lực lượng hoàn toàn có thể chiến thắng. Phong Vân lạnh rên một tiếng, cũng chủ động vào tới, lại là một cái đại lực kim cương quyền nặng nề cùng quả đấm của hắn đánh vào đứng lên. Hai người đích thực so chiêu, hoàn toàn chính là cứng đối cứng, khẩn thiết hung ác độc địa, từng chiêu đến thịt, thấy người chung quanh ăn no thỏa mãn. Phong Vân rõ ràng không phải thân thể đại viên mãn, lại cùng một cái thân thể đại viên mãn thiên tài gần người giao chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mọi người đều xem lên người. Chuyện gì xảy ra? Tiền Đa Đa rõ ràng không phải thân thể đại viên mãn, dĩ nhiên cùng Vũ Quang cứng đối cứng không rơi xuống hạ phòng, đánh qua có lại, ta không thấy mắt viễn thị chứ? Trong đám người có người kinh hô thành tiếng. Tiền Lượng nhãn thần âm trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi mà nói, hắn trước đây tuyệt đối không có mạnh như vậy, cái này Tiền Đa Đa không đúng lắm. Ngồi cùng bàn một người nói, Tiền Đa Đa đều ở đây Tiền Thành tiêu thất đã bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy chẳng bao giờ bước vào trả Tiền Thành một bước, hắn biến mất mấy năm nay bên trong đến cùng đều luyện qua cái gì cổ trùng, không ai biết. Hắn chỉ sợ là luyện một loại có thể tăng phúc lực lượng cường đại ký sinh cổ. Phẩm cấp sợ rằng còn không thấp, bằng không tuyệt đối không thể có thể cùng một cái thân thể đại viên mãn giả đối quyền. Xem ra hắn cách tộc nhiều năm, có không nhỏ kỳ ngộ à, trước đây hắn là thập đại nhất phẩm thiên tài trung yếu nhất, hiện tại sợ rằng khó mà nói, 4 tháng sau tiền thị tộc bị, hắn rất có thể vào trước năm. Ở đoàn người bất khả tư nghị trong tiếng nghị luận, tình huống chiến trường rốt cuộc phát sinh biến hóa. Làm Phong Vân một quyền nặng nề đánh phía Vũ Quang ngực thời điểm, hắn dĩ nhiên bỗng nhiên không tránh không né, ti dạng một quyền câu Phong Vân ngực đánh tới. Mắt thấy chậm chạp không cách nào kết thúc chiến đấu, Vũ Quang e sợ cho sinh biến, lại dự định lấy thương đổi thương, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn không chỉ có là thân thể đại viên mãn, còn người mặc một bộ nội giáp, cái này nội giáp đã đủ phòng ngự thượng phẩm cổ trùng công kích, sở dĩ hắn đối với phòng ngự của mình phi thường có tự tin, tin tưởng vững chắc lấy thương đổi thương dưới tình huống đối phương tuyệt đối bất quá chính mình. Muốn chết. Thấy Vũ Quang lại dự định cùng chính mình lấy thương đổi thương, hắn không chút nào kinh sợ, đánh phía Vũ Quang ngực nắm tay trực tiếp biến quyền làm chỉ, một phát đại lực kim cương chỉ nặng nề hướng ngực của hắn điểm tới. Đại lực kim cương cổ năng lực là đem toàn thân lực lượng tập trung ở một điểm bạo phát, tập trung ở trên ngón tay là lực lượng tập trung nhất, sức bật tối cao, đã đủ lấy điểm phá diện. Vũ Quang người xuyên món đó có thể phòng ngự thượng phẩm cổ trùng nội giáp ở đại lực kim cương chỉ dưới tựa như giấy dán giống nhau, bị Phong Vân một chỉ trong khoảnh khắc xuyên thủng, trực tiếp ở nơi ngực của hắn lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng, máu chảy như chú, liền mang xương ngực cũng ở hắn một chỉ này dưới bị đánh nát bấy. Vũ Quang mặc nội giáp tuy là có thể phòng ngự thượng phẩm cổ trùng, nhưng Phong Vân cổ trùng đó là thượng phẩm cổ trùng sao? Há là một cái nội giáp có thể phòng ngự ở? Vũ Quang xem như là triệt để tính lầm. Nếu như hắn sớm biết Phong Vân có cực phẩm cổ trùng trong người, sao lại làm như vậy tìm chết cử động? Hắn nhất định vì mình khinh địch trả giá thảm trọng thay mà không. Ba giá cả. Cùng lúc đó Vũ Quang nắm đấm cũng nặng nề đập về phía Phong Vân ngực. Phong Vân ở thân thể đại viên mãn cự lực dưới, trực tiếp bay rất ra ngoài, bị một quyền đánh bay nhiều thật xa, liên tục đụng ngã lăn tốt vài cái bản. Bất quá nhìn như hắn bị đánh rất nặng, kỳ thực ở kim cương bất phôi chi thể dưới sự bảo vệ, dám tổn thương đều không có. Trái lại Vũ Quang, tại chỗ đứng bất động, nhìn như không có gì đáng ngại, cũng không có phi, kỳ thực tự lực đều bị Phong Vân tập trung ở cùng nhau đánh vào trong cơ thể hắn. Kinh khủng tự lực bỗng nhiên ở trong cơ thể hắn bạo phát, làm cho hắn sở hữu nội tạng đều bị trọng thương, thương thế thập phần nặng. Cũng chính là hắn là thân thể đại viên mãn, sức chịu đòn rất mạnh, bằng không đổi thành những người còn lại, lúc này nào còn có mệnh đứng. Vũ Quang lộ ra ánh mắt kinh hãi, nội giáp lại bị một chỉ đánh xuyên, cái này bên trong giá cả nhị giai đỉnh phong cổ sư là không có khả năng dung chuyển, cùng giai muốn giết hắn chỉ có thể thu tiền sâu, ngón tay của hắn là làm bằng sắt sao? Chương 392, Phong Vân lần nữa âm nhân. Hai người một cái đứng, nhìn như không có gì đáng ngại, kỳ thực đã nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, bị thương thật nặng. Một cái liền tiếp theo đụng ngã lăn tốt vài cái bàn, cuối cùng ở trên vách tường xô ra một cái hố to, nhìn như thụ thương không nhẹ, kỳ thực đánh giẫm không có. Nhưng Phong Vân lại cố ý giả dạng làm một bộ bị thương rất nặng bộ dạng, nằm trên mặt đất giả chết, bắt đầu ngoan nhân. Hắn cử động như vậy tự nhiên là lại muốn âm nhân, không chỉ có muốn âm nhất dưới Vũ Quang, còn muốn hại một cái kia vị hắc thủ sau màn. Thế giới này không có ai có thể âm đến hắn, hắn lần này cần làm cho cái kia vị hắc thủ sau màn trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Hai người này cả ngày nay muốn chịu không nổi. Người không sao chứ? Cầm Tử Huyên ôm lấy Cầm Cổ lo lắng chạy tới, đi theo phía sau cái kia vị tuyệt mỹ thị nữ. Không cần suy nghĩ, Cầm Tử Huyên chính là cái kia vị tuyệt mỹ thị nữ gọi ra. Phong Vân sớm bất tử muộn không chết, hết lần này tới lần khác đợi nàng lúc đi ra ngất đi, thật là quá đúng dịp. Đối mặt Cầm Tử Huyên đặt câu hỏi, Phong Vân không nói được một lời, hai mắt nhắm nghiền, lộ ra thống khổ màu sắc, hoàn toàn một bộ trọng thương ngã gục răng rớp. Trong đại sảnh một vị tam giai đỉnh phong luyện đan sư vội vàng đã chạy tới, ngón tay khoát lên Phong Vân mạch đập, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn, dần dần cau mày, rất nhanh trên mặt lộ ra xấu xí màu sắc. Tiền đa đa thụ thương rất nặng, sợ rằng không cách nào tiếp tục tiến hành đính hôn nghi thức. Lời vừa nói ra, 17 toàn trường đều kinh hãi. Tiền đa đa nếu như trọng thương không dậy nổi, như vậy chàng lễ đính hôn liền tiến hành không nổi nữa, chuyện kia có thể lớn chuyện. Đây chính là tại đánh tiền thị cùng Cầm thị mặt, cái này hai đại tộc không phải giận dữ không thể, người xuất thủ kia sao lại có quả ngon để ăn. Bọn họ thực sự không nghĩ tới Vũ Quang cũng dám hạ như thế nặng tay, thực sự thật không có đầu óc. Người đem người ta lễ đính hôn phá hư, đó chính là đem cái này hai đại tộc triệt để làm mất lòng, liền mang Vũ thị đều muốn gặp họa theo, hắn đây là đang cho gia tộc chuốc họa. Tiên thị cùng Cầm thị cũng đều là cự vô phách, cái này hai đại tộc một ngày liên thủ trả thù, Vũ thị căn bản không chịu nổi. Lúc này Vũ Quang cũng rốt cuộc luống cuống. Hắn không phải người ngu, thật không nghĩ lấy ở nhân gia ở lễ đính hôn đem Tiền Đa Đa giết chết. Làm như vậy chỉ có chính mình sẽ bị phẫn nộ Tiền thị giết chết, còn có thể liên lụy gia tộc, thậm chí vì vậy đưa tới một hồi chiến tranh đều có thể. Hắn chỉ là muốn ở trong yến hội đem Tiền Đa Đa đánh cho một trận, làm cho hắn tại chính mình ở lễ đính hôn đại đại ném cái mặt mũi, làm cho hắn ở Cầm Tử Huyên trước mặt ném cái đại nhân. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ phải phá hư trận này lễ đính hôn, làm như vậy cùng lúc chọc giận Tiền thị cùng Cầm thị, đưa tới hậu quả là hắn không chịu nổi, cũng là Vũ thị không chịu nổi. Giữa lúc hắn có chút không biết làm sao thời điểm, Cầm Tử Huyên trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đem Cầm Cổ đưa ngang trước người, đầu ngón tay kéo một căn cầm huyền, nhẹ nhàng bắn ra. Nhất thời một đạo lam sắc hình trăng khuyết âm ba lấy tốc độ cực nhanh hướng Vũ Quang bay đi. Không tốt. Vũ Quang quá sợ hãi, vội vàng dùng hai cánh tay giao nhau đưa ngang trước người, hai cánh tay của hắn đều có nội giáp bảo hộ, hắn dự định đi qua vì doãn tới phòng ngự này đạo âm ba công kích. Nhưng mà cái này chỉ Cầm Cổ hiện tại nhưng là cực phẩm cổ trùng, từ cực phẩm cổ trùng đánh ra công kích, há là hắn nội giáp có thể phòng ngự ở. Cũng là Vũ Quang không may, hắn nội giáp có thể phòng ngự thượng phẩm cổ trùng công kích, chỉ có cực phẩm cổ trùng tài năng mới có thể đánh vỡ. Toàn bộ Tiềm Châu cũng liền như thế hai người có cực phẩm cổ trùng, hết lần này tới lần khác liền đều bị hắn gặp, sở dĩ ngày hôm nay hắn đã định trước phải xui xẻo. Hình trăng khuyết âm ba nặng nề chém ở hai cánh tay của hắn bên trên, hai cánh tay hắn chỗ nội giáp giống như giấy dán một dạng, bị âm ba trong khoảnh khắc chém thành hai nửa. Liền mang hai cánh tay của hắn bay lên thật cao, cũng cùng nội giáp cùng nhau chém thành hai nửa. Âm ba chặt đứt hai cánh tay của hắn phía sau, thế đi không giảm, nặng nề đánh vào trên ngực của hắn. Vũ Quang kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn một mảnh sau cái bàn, lại nặng nặng đánh vào trên tường, sau đó ngực tràn đầy vết máu nặng nề té lăn trên đất, giống như Phong Vân bất tỉnh nhân sự. Cũng may âm ba đang cắt đoạn hai cánh tay cho ước chừng bốn đạo nội giáp phía sau, đưa tới uy lực giảm nhiều, bị bộ ngực hắn chô cuối cùng một đạo nội giáp rốt cuộc phòng ngự xuống tới. Bằng không cả người hắn đều phải bị này đạo kinh khủng âm ba cắt thành hai nửa không thể, do đó một mạng minh hô. Cầm Tử Huyên co lại chân mày, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Nàng thật không nghĩ đem Vũ Quang đánh thành tàn phế, dưới cái nhìn của nàng, Vũ Quang không phải phải như vậy không chịu nổi một kích mới đúng. Hắn chính là không thua gì với chính mình bao nhiêu thiên tài, không đến nổi ngay cả chính mình nhất chiêu đều không tiếp được. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng, cái này Vũ Quang dĩ nhiên biểu hiện không chịu được như thế, làm hại nàng hạ thủ nặng, cũng không thông báo sẽ không vì vậy đưa tới hai tộc quan hệ khẩn trương. Nàng lại nào biết đâu rằng, Vũ Quang vừa rồi nhìn như chuyện gì không có, kỳ thực đã bị Phong Vân trọng thương rồi, thân thể bị trọng thương, lại có thể tiếp nàng nén giận một kích. Không phải Cầm Tử Huyên đánh giá cao hắn, là bởi vì hắn bị Phong Vân lén ra tay, vừa rồi hoàn toàn liền là cái cục giấy, không tiếp nổi nàng một kích chỉ do bình thường. Thấy Vũ Quang bị đoạn hai cánh tay nằm trên mặt đất không rõ sống chết, Tiền Lượng sắc mặt triệt để khó xem, trong lòng cũng rốt cuộc luống cuống. Vũ Quang nhưng là bị hắn gọi ra, hiện tại Vũ Quang bị đánh thành tàn phế, Vũ Thị sao lại không tìm hắn tính sổ? Phải biết rằng Vũ Thị căn bản không có ý định làm cho Vũ Quang tham gia đến hội, vẫn còn đặt hắn, là mình len lén gọi hắn tới được, hiện tại Vũ Quang vì vậy bị phế, phòng trừng Vũ Thị muốn giết chết tim của hắn đều có. Cái này còn không là bết bát nhất. Bết bát nhất là hai tộc lễ đính hôn hiện tại làm không nổi nữa, chuyện kia liền triệt để đại điều. Vũ Quang phá hủy hai tộc đính hôn nghi thức, Vũ Quang lại là bị chính mình têu tới, vừa nghĩ nghĩ loại sự tình này đưa tới hậu quả, để hắn tê cả da đầu, sợ run lên. Hắn cùng Vũ Quang ý tưởng giống nhau, chỉ là muốn đem Tiền Đa Đa đánh một trận, làm cho hắn tại chính mình ở lễ đính hôn triệt để ném cái đại nhân. Về phần đang trong yến hội đem Tiền Đa Đa giết chết, hoặc là triệt để đem hai tộc đính hôn nghi thức phá đi, làm cho trận này lễ đính hôn làm không đi xuống, hắn căn bản liền từ chưa nghĩ tới. Làm như vậy đưa tới hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, hắn căn bản không chịu nổi, đến lúc đó phẫn nộ Tiền Thị lao tổ một cái tát đập chết hắn đều có thể. Huống chi hắn cũng không cho rằng Vũ Quang biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn, nhưng hắn không nghĩ tới Vũ Quang vẫn thật là như thế ngu xuẩn, thật đúng là dám ở lễ đính hôn đem Tiền Đa Đa phế đi, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tiền Lượng sắc mặt dần dần trắng, ẩn giấu dưới bàn hai tay không ngừng run rẩy. Theo Tiền Đa Đa trọng thương hôn mê bất tỉnh, trong đại sảnh tiếng ồn ào một mảnh, 233 triệt để hỗn loạn. Mọi người đều hiểu, trận này lễ đính hôn một ngày làm không đi xuống, vậy xảy ra chuyện lớn, hai tộc cao tầng không phải giận dữ không thể, kế tiếp khả năng liền có mừng rỡ tử có thể nhìn. Rất nhiều người đều đang cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem kịch vui, tính xem sự thái phát triển. Bên trong đại sảnh rối loạn, rất mau đem trên lầu hai tộc cao tầng kinh động. Gia mua Tiền Thị lao tổ chống ba tong, chậm rãi từ trên lầu đi xuống, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Mọi người cũng nhìn ra được, vị này trong ngày thường rất ít xuất hiện Tiền Thị lao tổ triệt để tức giận. Vị này Tiền Thị lao tổ một khi xuống tới, thì có một vị tên gọi là Tiền Trình nhất phẩm thiên tài giơ tay lên lớn tiếng nói, "Lão tổ, ta tố cáo." Cái kia Vũ Quang chính là bị Tiền Lượng cố ý kêu tới. Hắn công bố đây là Dương Nưu, đem bằng hữu mời được yến hội ăn tiệc hợp tình hợp lý, coi như gia tộc truy tra, hắn cũng có hợp lý mượn cớ thoát tội, kế này vạn vô nhất thất. Những lời này rất nhiều người đều nghe được, ta cũng không nói xấu hắn. Tiền thị nội quyền thực sự quá nghiêm trọng, thấy có cơ hội đem Tiền Lượng triệt để lật đổ, nhất thời có trong ngày thường cùng hắn có mâu thuẫn thiên tài đứng ra bỏ đá xuống giếng. Tiền thị lao tổ ánh mắt âm lạnh nhìn về phía Tiền Lượng nhất thời còn đến Thâm Uyên, sau lưng y phục trong nháy mắt bị mồ hôi ướt đẫm. Thực não trùng lần nữa thở dài, chủ nhân cái này một tay thực sự quá cao. Chỉ là hướng trên mặt đất nằm một cái ngoa nhân, liền đem hai người kia tươi sống âm tử. Cái này Tiền Lượng thực sự là không nhớ lâu, lần lượt hố không có đủ a. Không có việc gì lão trêu chọc hắn làm cái gì. Chương 393, Diệp Đan Sư. Dương Nưu. Tốt một cái Dương Nưu. Ngươi thật đúng là ta Tiền thị tốt đệ tử a. Ngươi có phải hay không thật cảm giác mình rất thông minh. Tiền thị lão tổ giận quá thành cười, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy Tiền Lượng nói. Đối mặt lão tổ giận quá thành cười đặt câu hỏi, Tiền Lượng triệt để bị dọa cho mặt trắng bệ sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong lòng hắn kêu khổ, hắn cái này Dương Nưu ý tứ là chỉ Tiền Đa Đa chỉ là bị đánh một trận dưới tình huống, cái kia cái Dương Nưu hoàn toàn dùng được, gia tộc tuyệt sẽ không truy tra hắn. Nhưng nếu là Vũ Quang phá hủy hai tộc thông gia, cái kia cái Dương Nưu liền không hữu hiệu. Chọc giận lão tổ, quản ngươi cái này Nưu cái kia Nưu, trực tiếp để cho người xong đời. Tiền Lượng có nỗi khổ không nói được, chuyện này hắn là triệt để không giải thích được. Lão tổ tha mạng. Tiền Lượng nhất thời hồ đồ. Ta biết sai rồi, mời lại cho ta một lần cơ hội. Tiền Lượng gấp vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng phiến cùng với chính mình miệng, chủ động thừa nhận sai lầm. Loại sự tình này hắn đã không giải thích được, ngoại trừ chủ động nhận sai cầu nhẹ xử phạt, hắn chớ không có cách nào khác. Tiền thị lao tổ dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn hắn một cái phía sau, vừa nhìn về phía nằm trên mặt đất đã đoạn đi hai cánh tay Vũ Quang. Lạnh lùng nói, mang hắn đến Vũ thị, làm cho Vũ thị cho một thuyết pháp. Bằng không Tiền thị thương hội tuyệt không từ bỏ ý đồ. Là hai vị tam giai cổ sư bỗng nhiên đi tới, một người nâng lên Vũ Quang, một người cầm lấy đoạn trên đất hai cánh tay, cấp tốc hướng Vũ thị chỗ vị trí chạy xa. Mắt thấy hai người cấp tốc mang theo Vũ Quang sau khi rời đi, Tiền thị lao tổ lại mặt âm trầm nhìn về phía nằm dưới đất Tiền Đa Đa. Lao tổ, Tiền Đa Đa tính mệnh đe dọa, ta cần lập tức dẫn đi cứu trị, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, cái kia vị tam giai đỉnh phong luyện đan sư đem Tiền Đa Đa ôm lấy, nhìn lấy sắc mặt âm trầm Tiền thị lao tổ nói rằng, vậy còn chờ gì, nhanh không nhanh đi. Tiền thị lao tổ giận dữ nói. Luyện đan sư không dám dây dưa, ôm lấy Tiền Đa Đa liền hướng trong đó một cái phòng chạy đi. Đem cửa phòng đóng cửa phía sau, vị này luyện đan sư lập tức thần sắc biến đổi, nào còn có mới vừa lo lắng màu sắc. Tốt lắm, chớ giả bộ, ngươi cam kết cực phẩm đan phương có thể giao cho lão phu a. Nghe vậy, Phong Vân lập tức mở mắt, từ trong ngực hắn nhảy xuống tới. Trang bị tổn thương rất khó giấu giếm được một cái luyện đan sư dò xét, nhưng đem cái này luyện đan sư hối lộ một cái lại bất đồng. Có một cái tam giai đỉnh phong luyện đan sư vì hắn làm người chứng, hắn diễn kịch đã đủ vạn vô nhất thất, mà có thể đem tam giai đỉnh phong luyện đan sư mê hoặc đến đồ đạc, cực phẩm đan phương tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Mỗi tấm cực phẩm đan phương đối với một cái luyện đan sư mà nói đều có sức hấp dẫn chí mạng, dù cho không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được. Cấp một cực phẩm đan phương Phong Vân đã không dùng được, lại là không vốn buôn bán, sở dĩ Phong Vân giao dịch ra ngoài cũng tuyệt không đau lòng. Làm phiên Diệp đan sư, đây là nhất giai cực phẩm đan phương vô lượng đan, ngươi cất xong. Phong Vân đem cực phẩm đan phương xuất ra, còn chưa kịp đưa tới, cũng đã bị vị này luyện đan sư không kịp chờ đợi cất đi. Luyện đan sư mừng rỡ như điên nhìn về phía cực phẩm đan phương, thần tình kích động tới cực điểm, hô hấp đều dồn dập. Đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm đan phương, cơ bản đã nằm ở thất truyền trạng thái, quản chi hắn cái này tam giai định phong luyện đan sư cũng một tấm không có. Hiện tại ngẫu nhiên được một tấm, hắn quả thực hưng phấn sắp nổi điên, triệt để thất thố. Tiểu Hữu, lão phu là Tiền Thị Thương hội tam đại luyện đan cung phụ một trong, luyện đan thuật ở toàn bộ Tiềm Châu là số 1 số 2. Lão phu xem ngươi luyện đan tư chất không tệ, muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, ý của ngươi như thế nào?